Chương 1, yên lặng. Có ánh sáng địa phương liền sẽ có đen ám. Thất thải nghe hồng đèn mê mọi người mắt, ngập trong vàng son phồn hoa phía dưới là không ngừng sinh sôi tăng trưởng dục vọng. Diệp Tử Yên lặng đứng tại cửa ngõ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ánh đèn bao phủ xuống đám người tới lui, thân hình cao lớn ngăn trở sau lưng đen ám, nghiêng tai lắng nghe lúc, có lẽ có thể nghe được từ phía sau chỗ sâu truyền đến thống khổ tiếng nghẹn nào. Nửa giờ sau, hắn cùng đồng bạn cướp ở một vị ăn mặc váy đầm cô gái trẻ tuổi, mới đầu vẹn vẹn là vì cướp tiền, nhưng khi mục tiêu tướng mạo cùng dáng người đạt tiêu chuẩn về sau, tiến một bước cướp sắc cũng là chuyện đương nhiên. Có thể tưởng tượng được. Tiếp theo trong vòng mấy canh giờ chính là nữ tử kia ác mộng, đối với cái này, Diệp Tử trong mắt đều là lạnh lùng. Cái này phồn hoa đô thị có thể thỏa mãn nhân loại hết thảy dục vọng, tư sinh đen ám có thể hủy đi bất luận cái gì vô ý nghĩa ảo tưởng, những cái kia bị phồn hoa hấp dẫn qua người tới, hoặc may mắn, hoặc bi thảm. Mà hết thảy này đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp Tử, lão đại gọi ngươi đi qua, nơi này ta đến thủ. Hồi lâu sau, một cái mang trên mặt kiêu ngạo thần sắc hồng phát thanh lâu năm đi đến Diệp Tử sau lưng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Tử lệch đầu nhìn hắn một cái, hơi điểm đầu, một câu cũng không nói, liền hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Hồng phát thanh lâu năm mắt liếc thấy đi tới Diệp Tử, trong mắt lướt qua một tia khinh thường. Từ xóm nghèo đi ra ra hỏa dã muốn đánh quyền. Thu hồi rơi vào Diệp Tử phía sau lưng ánh mắt, Hồng phát thanh lâu năm nhìn về phía đèn hoa hạ đường đi, lãnh đạm tự nói, đáng tiếc, về sau muốn ít cái sông ở phía trước pháo hôi tồn tại. Tựa hồ hắn đã dự gặp được Diệp Tử hạ tràng, không phải tàn phế, mà là tử vong. Mới đi một khoảng cách, liền nghe được từ chỗ sâu truyền đến vui cười âm thanh, Diệp Tử khẽ nhíu mày, bước nhanh hơn. Ngõ hẻm trong trên tường tô điểm ngọn ngói độ rất thấp đèn, mở nhạt ánh sáng nhạt đủ để chiếu sáng đục ngầu mặt đất, không tính quá kém tầm nhìn để Diệp Tử sẽ không bởi vì không biết chuyện vật mà trượt chân. Đi qua một chỗ chỗ ngoặc về sau, nam nhân nồng đậm tiếng thở dốc như bạn bên hai, rõ ràng đến không thể rõ ràng đi nữa. Một cái thân trên cường tráng nam nhân ngồi tại đống đồ lộn xộn bên trên hút thuốc, tại trước người hắn cách đó không xa, một cái hạ thân sạch sẽ tóc lục thanh lâu năm đang trước đó không lâu cấp đến trên người nữ tử ra sức nằm động, bên cạnh còn có hai cái thỉnh thoảng cười dâm đãng nam nhân. Diệp Tử ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua mở nhạt ánh đèn nhìn lại, cái kia nằm ngửa tại dơ bẩn trên đất nữ nhân toàn thân xích lóa, bờ môi gấp đóng chặt lại, ánh mắt trống rỗng, dường như chết lặng, biểu hiện như vậy khiến tóc lục thanh lâu năm rất là khó chịu, nằm động ở giữa, thỉnh thoảng dùng lực quạt nữ nhân một bàn tay, nhưng mặc dù như thế, nữ người vẫn là giống một cỗ thi thể, không hề có động tĩnh gì. Chỉ nhìn một lát, Diệp Tử liền thu hồi ánh mắt, hướng đi ngồi tại đống đồ lộn xộn bên trên nam nhân, nói: "Lão đại, ngươi gọi ta, ngươi muốn đánh quyền?" Nam nhân nổ ra trong miệng khói, nhàn nhạt nhìn lấy hắn. "Đánh." Diệp Tử đón nam nhân bình thản ánh mắt, dùng sức chuốt xuống đầu. Nam nhân khỏe miệng hơi cong lên, vô ý thức sờ lên trước ngực giữ tợn vết sẹo, thản nhiên nói, cho dù là ta, lên lôi có lẽ ngay cả một cái đối thủ đều đánh không lại. Ta phải đi. Diệp Tử chắc chắn nói. Kiên định ngữ khí khiến nam nhân sững sờ, một lát sau nói, sáng mai ta sẽ đi để cử ngươi, sau này liền phải ra sân. Dừng một chút, nam nhân ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, nếu như ngươi dám ở ta để cử ngươi về sau e sợ chiến, vậy ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Tử tâm đầu run lên, nặng nề điểm hạ đầu, ra hiệu tự mình biết. Nam nhân thấy thế, ánh mắt lạnh như băng dần dần xu hướng bình thường. Lên đài nhất định phải chết một cái, hy vọng người chết kia người không phải là ngươi. Diệp Tử kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, từ trong lỗ mũi buồn bực ra một cái âm tiết, hắn biết quy củ của nơi này, đây không phải là hắc quyền, mà là cung cấp người thưởng thức tử chiến, một khi lên đài, năng lực không đủ liền là tử vong, không có bất kỳ cái gì may mắn. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn lên cái kia loại quỷ địa phương, nhưng hắn phải đi, bởi vì hắn cần một số tiền lớn, hoặc là nói, đại lượng tiền chữa trị dùng. Chờ lấy ta. Tiểu nhị Diệp Tử ở trong lòng yên lặng nói. Hai ngày sau, ở vào nội thành nhất lớn tràng sở giải trí dưới mặt đất, đúng hạn cử hành có thụ mong đợi từ đấu. Trong tràng là một tòa bị sắt thép bao phủ đấu trường, ánh đèn sáng ngời đem đấu trường chiếu lên trước rõ ràng rành mạch, nhìn qua tựa như một tòa băng lãnh đại hình lồng chim một cưỡi đến cùng, tổng tài đại nhân khó hầu hạ trường mới nhất. Trên lôi đài ánh đèn sáng tỏ, thính phòng lại là một mảnh u ám, chỉ mơ hồ nhìn thấy người hình dáng. Đột nhiên, một trận sục sôi âm nhạc vang vọng toàn trường, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường kích tình, từng lớp tiếng gầm phụ cùng âm nhạc trùng điệp mà lên, bởi vì từ đấu sắp bắt đầu. Từ đấu bình luận viên theo thường lệ vì đứng đầu tuyển thủ tiến hành giàu có kích tình lại dài dòng giới thiệu, mỗi nói đến trọng điểm chỗ, hiện trường người xem liền hưng phấn giống kêu lên. Có thể ngồi người ở chỗ này đều là không phú thì quý, giờ này khắc này, bọn hắn ngồi tại ưu ám trong góc, thỏa thích phát tiết nhân tính phụ diện tính. Khi bình luận viên giới thiệu đến Diệp Tử thời điểm, cố ý phát ra một tiếng đặc hữu tiếng cười nhạo. Chậc chậc, cái kia để cho chúng ta đến xem, một cái 16 tuổi tiểu gia đình biết đánh nhau hay không đến quỷ hùng đáng yêu khuôn mặt đâu. Ha ha. Hiện trường lập tức buộc phát ra một trận tiếng cười to. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, cho mời hai vị tuyển thủ đăng tràng. Kéo kẹt. Đấu trường hai bên sắt áp từ từ đi lên, lộ ra cái cho người thông qua cửa vào. Diệp Tử từ trong thông đạo đi ra, dẫm lên bước chân nặng nề đi vào sắt thép quay trùng quanh chim trong lồng, nhìn về phía ngay phía trước lúc, cả người cao có 2 mét nhiều tráng hán chính xoay người xuyên qua cửa vào, đi lên lôi đài. Vẹn vẹn dáng người mà nói, cái này bản thân liền là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, mà đối hiện trường người xem mà nói, đây bất quá là một đạo khai vị thức nhắm thôi. Diệp Tử trong mắt ngậm lấy đè nén tức giận, sắp lên đài lúc, hắn mới biết mình bị hố, nàng là mới tới, đứng tại hắn đối diện tuyển thủ không phải là thường thắng lão điểu, nhưng cho dù biết mình bị hố, hắn cũng không có lựa chọn khác. Đứng lên lôi đài, sẽ chết. Quay người mà chạy, cũng sẽ chết. Nơi này chính là như thế vô pháp vô tiền, cùng cái kia thật vất vả dãy rủa leo ra địa phương, chỉ là nơi này là ngập trong vàng son thành thị, mà nơi đó thì là cùng bất luận cái gì dơ bẩn đều móc nối sống nghèo. Quỷ hung lạnh lùng nhìn trước mắt Diệp Tử, chỉ đợi trận đấu bắt đầu tiếng chuông vang lên, hắn liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xé Diệp Tử, đây là hắn làm nóng người hoạt động, cũng là đưa cho trong chảng người xem khai vị thức nhắm. Diệp Tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn chằm chằm Quỷ Hùng, cái kia cao lớn to con thân thể mang đến cho hắn nặng nề áp bách lực. Đối mặt đối thủ như vậy, chỉ có thể lợi dụng tốc độ lượn vòng, sau đó tìm cơ hội công kích yếu ớt điểm, dạng này có lẽ còn có phần thắng. Đinh. Bình luận viên cũng không trước đó nói trận đấu bắt đầu, tiếng chuông liền đột nhiên vang lên. Quỷ Hùng lại đã sớm thói quen, tiếng chuông vang lên thời điểm, chính là hiện lên hổ phát chi thế nhào về phía Diệp Tử. Trái lại Diệp Tử lại là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lúc này, Quỷ Hùng đã cẩn thân, đại thủ xé rách không khí hướng phía đầu của hắn đập tới. Cái kia xé minh như vậy tiếng xé gió để cho người ta không chút nghi ngờ Quỷ Hùng có thể một trường vỗ dẹp tiểu quỷ kia đầu, nhất thời, trong chàng nhấc lên đợt thứ nhất như vậy nhiệt liệt gọi tiếng nữ chính kinh phượng đọc đầy đủ. Áp phong đánh tới, Diệp Tử ánh mắt hơi rét, thân thể đột nhiên trùng xuống, hiểm hiểm né qua cái vỗ này, tiến tới mượn song phương dáng người chênh lệch, chủ động hướng về phía trước, một quyền vung hướng Quỷ Hùng đũng quần. Quỷ Hùng không nghĩ tới Diệp Tử tốc độ như vậy nhạy bén, nhất thời chủ quan, căn bản đề phòng không kịp. Bành! Một tiếng vang trầm, Diệp Tử nắm đấm rắn chắc đánh vào Quỷ Hùng hạ thân yếu ớt chỗ, hiện trường nam tính người xem thấy thế, tiếng khen trong nháy mắt ngừng. Như tê liệt đau đớn từ dưới thân truyền đến, Quỷ Hùng kêu thảm một tiếng, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, nếu là thường nhân nơi đó lọt vào trọng kích, đã sớm đau đến sinh sống không thể tự lo liệu, nhưng có thể tại đấu trường lăn lộn lâu như vậy người, kháng đánh năng lực đã sớm không giống phàm nhân, cũng không có bởi vì một quyền này mất đi chiến đấu lực. Muốn chết. Tàn nhẫn như vậy một kích khiến Quỷ Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay thu nạp, trực tiếp đem Diệp Tử dùng lực lũng vào trong lực. Nguy rồi. Diệp Tử không nghĩ tới Quỷ Hùng nơi đó gặp trọng kích còn có thể nhanh như vậy làm ra phản kích, biến sắc, đang muốn có hành động, phía sau lưng liền truyền đến một cỗ đả kích cường liệt lực. Cương đại lực đạo trực tiếp đâm đến Diệp Tử ngũ tạng lệch vị trí, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ở tại Quỷ Hùng trên phần bụng đồng thời, cả khuôn mặt cũng hoàn toàn dán vào. A. Đáng yêu tiểu tử đỉnh tại sử xuất một cái kinh diễm hạ thân nện gõ về sau, vậy mà không có lực phản kháng chút nào đầu nhập Quỷ Hùng yêu trong lồng ngực, xem ra tiểu tử đỉnh ngay cả một phút đồng hồ cũng không kiên trì được. Trong hai tràn ngập u thai âm thanh khiến cho Diệp Tử nghe không rõ hiện trường âm thanh, ánh mắt mơ hồ cũng đã không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chặt chẽ dán tại cái tiết như là nham thạch bắp thịt bên trên hoàn toàn không mở ra được một tơ một hào. Diệp Tử bỗng nhiên cảm thấy trải rộng toàn thân hoảng sợ cùng băng lãnh. Cái kia loại cảm thụ, so thời khắc này kịch liệt đau đớn còn đáng sợ hơn. Phải chết. Băng lãnh vô tình ba chữ từ trong đầu hiện hiện. Ở chỗ này chết mất. Tiểu nhị làm sao bây giờ? Thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy, dường như không nhìn Quỷ Hùng lực lượng cường đại. Ừm. Quỷ Hùng đã nhận ra Diệp Tử trước khi chết dãy rủa, lạnh lùng cười một tiếng sau thêm đại lực nói, trong lực dãy rủa thân thể trong nháy mắt tiến tĩnh. Vô tận hắc ám chậm chạp thôn vệ hết Diệp Tử. Cuối cùng của cuối cùng, là một cái ngồi dựa vào trên giường bệnh nữ hài hình ảnh, nữ hài giơ lên nụ cười thật to. Ca, chờ ta khỏi bệnh rồi muốn ăn tốt nhiều thật là nhiều đồ ăn vặt. Ừm. Dầm dầm. Băng lãnh xúc cảm từ gương mặt thậm chí toàn thân truyền đến. Diệp Tử chống ra nặng nề mí mắt, ấn vào mí mắt chính là âm trầm trời, cùng dày đặc màn mưa. Ta còn sống. Hơi thấp tiếng vui mừng thoáng qua bị dầm dầm tiếng mưa rơi bao phủ, nước mưa nhỏ vào trong mắt đưa tới đau đớn làm hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại. Khi ý thức được mình khi còn sống, Diệp Tử liền cảm giác được toàn thân bất luận cái gì một chỗ đau nhức, mặc dù như thế, hắn lại vạn phần may mắn, hắn không rõ vì cái gì bị thua về sau còn có thể sống được, nhưng là chỉ cần còn sống là có thể. Chịu đựng toàn thân đau nhức, hắn cật lực giơ tay lên cánh tay, ngăn trở từ thiên khung không ngừng nghiêng vùng băng lánh nước mưa, về sau chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, hắn nhìn thấy tay của mình cánh tay mảnh như thân tre, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là? Kinh ngạc nhìn chằm chằm tay kia cánh tay, Diệp Tử mở to hai mắt, đầu trong lúc nhất thời chuyển không đến. Đây cũng không phải là tay của mình cánh tay. Không lo được đau nhức, hắn tại băng lánh màn mưa bên trong rẽ rùa đứng dậy, lập tức kiểm tra lên thân thể của mình thể, sau một lát, hắn ngây ngốc đứng tại màn mưa bên trong, đảm nhiệm băng lánh nước mưa một tia tia xuyên vào trong xương thủy, từ từ liền tâm tạng còn thừa một tia dư ôn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn thành một đứa bé con, một cái trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà khiến cho thân thể trở nên gầy như que tuổi hài đồng, bởi vì hắn nhìn không ra bây giờ mình đến tuột cùng là mấy tuổi. Cái này có lẽ có thể làm cho hắn chấn kinh cùng không dám tin, thậm chí nghĩ đến đây chỉ là giấc mộng, nhưng là hắn nghĩ đến càng nhiều là một cái tên Diệp Nhị. Nơi này là nơi nào? Đây là nơi nào? Diệp Tử mờ mịt đứng tại màn mưa bên trong, tự mình lẩm bẩm, trong đầu như là chất đầy bột nhão hỗn loạn. Toàn thân thiết thực đau nhức cảm giác cùng nước mưa nện ở trên người đâm nhói cùng băng lãnh thời khắc nhắc nhở lấy hắn đây cũng không phải là một giấc mộng, đây là hiện thực. Thiên âm chìm đến đáng sợ, nước mưa liên miên bất tuyệt hạ xuống đại địa, trong không khí bao hàm nồng đậm vũ khí, có thể nhìn ra trận này vũ thời gian ngắn không dừng được, lấy Diệp Tử bây giờ tình trạng cơ thể, tiếp tục xối trời mưa đi tất nhiên sẽ trong vòng một ngày chết đi. Cũng may Diệp Tử lòng tham cứng rắn, ý thức được tự thân nguy hiểm tình cảnh về sau, hắn sắp chết sinh bày ở vị thứ nhất, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Đây là một chỗ quy mô cũng không lớn thôn làng, kiến trúc ở giữa sắp xếp rất là lộn xộn, giữa lẫn nhau khoảng cách hơi lớn. Hắn không phân rõ mình vị trí là nơi nào, nhưng nhìn thấy nhân loại kiến trúc để hắn hơi an tâm, nhấc đầu liếc bầu trời một cái, liền nện bước không còn chút sức lực nào đau nhức hai chân hướng đi một dãy nhà hướng phía ngoài kéo dài dưới mái hiên, rốt cục tránh đi trận này đông lạnh xương lớn vũ. Dựa vào đồng dạng băng lãnh vách tường ngồi xuống, Diệp Tử mở mịt nhìn qua mái hiên bên ngoài thế giới, hắn phát hiện nơi này kiến trúc mái hiên phổ biến đều là hướng phía ngoài kéo dài, mà trên mái hiên thoát nước đạo rất rộng, bởi vậy có thể thấy được, nơi này rất thường hạ vũ, mà là mỗi lần mưa rơi cũng sẽ không rất nhỏ. Yên lặng quan sát đến chỉ có tiếng mưa rơi thôn làng, Diệp Tử đột nhiên cảm thấy miệng tốt làm. Trong bụng càng là chuyển đến trận trận cảm giác đói bụng, so với những này, thấu xương ý lạnh mới là khó khăn nhất chịu. Hắn rội ra bàn tay nho nhỏ, tiếp điểm nước mưa liền hướng miệng bên trong nhét, hóa giải miệng khô tình trạng. Tiếp tục như vậy không được, ta cần ăn. Diệp Tử thời khắc nhịn đau sở, ánh mắt tại trên đường phố lưu luyến, tìm kiếm lấy có thể tìm được thức ăn đường tắt. Từ xóm nghèo đi ra hắn, không có nghĩ qua muốn theo dựa vào người khác, cứ việc bộ thân thể này nhỏ yếu đến đáng sợ. Nghĩ đến như thế nào ăn hắn, nhưng không có phát giác được chỗ ở trong thôn không phối hợp quái gì, thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới đã nhận ra thôn làng chỗ quái gì. Không có ánh đèn. Cái này quy mô cũng không lớn thôn xóm nhỏ, tại ban đêm giáng lâm về sau, đúng là tính đến đáng sợ, ngay cả một tia ánh đèn cũng không có sáng lên. Mặt trăng bị nặng nề mây đen ngăn ở phía sau, khiến cho bên trong đất trời đen kịt một màu, chỉ có bên tai không dứt tiếng mưa gió. Diệp Tử nhìn trước mắt vô tận đen ám, dùng còn sót lại khí lực ma sát hai tay cánh tay, rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. PS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Chương 2, tao ngộ. Hy vọng chỗ đều là đen tối, nghe thấy thanh âm đều là gió mưa, tiếp xúc chi vật chỉ có thực cốt băng lãnh. Mảnh này nhân loại nơi ở mới đầu mang đến cảm giác an toàn tại trong bóng tối tiếng mưa gió chậm rãi biến mất, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật đen tối từ trước đến nay đáng sợ, khiến cho tĩnh mịch thôn trang bị kín tầng một khí tức quỷ dị. Diệp Tử dọc theo vách tường chậm rãi di động, tiếp ở trên vách tường tay tại chạm đến bóng loáng băng lãnh cửa sổ thủy tinh hộ lúc đột nhiên dừng lại, nơi lòng bàn tay cảm giác không thấy cho bụi xúc cảm, tuy nhiên cái này cũng không có thể chứng minh cái gì. Bẩn thỉu tay nhỏ trong bóng đêm lục lọi, đầu ngón tay khảm vào một chỗ khe hở về sau, thử nghiệm hướng ra phía ngoài tách ra, ngoài dự liệu của hắn là, cửa sổ cũng không có khóa, tuy nhiên nghĩ đến đây hảo vô nhân khí liền cũng liền bình thường trở lại. Mở cửa sổ ra về sau, Diệp Tử mới lúng túng phát hiện lấy trước mắt thân thể trạng thái căn bản trèo không bò lên nổi, chớ nói chi là từ cửa sổ tiến vào trong phòng, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục dọc theo vách tường tiến lên, sau một lúc lâu liền tìm tới tiến vào cửa phòng. Đêm xuống mưa càng lớn, ngay cả cái kia cố ý kéo dài kiến tạo mái hiên cũng không ngăn cản được như thế chi lớn mưa rơi, dùng để khơi thông nước mưa đường ống bị dòng nước kéo theo phát ra trận trận tiếng vang, trước đó Diệp Tử chỗ tránh mưa trô đã ẩm ướt một mảnh. Oanh sâu sắc sâu sắc. Bầu trời đêm bỗng nhiên lướt qua một đạo cự đại lôi hồ, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, tuy nhiên chỉ có khó khăn lắm mấy giây, cũng đủ làm cho Diệp Tử thấy rõ chỗ nhà bộ dáng, là một chỗ rất phổ thông dân cư, cơ bản đồ dùng trong nhà đều tại. Mượn thỉnh thoảng lóe lên lôi quang, Diệp Tử đóng lại trước đó mở ra cửa sổ, sau đó tìm được một hộp diêm cùng một số giấy, đem một cái một đầu băng ghế cùng một số làm bằng gỗ bộ đồ ăn coi như nhiên liệu bốc cháy. Mặc dù biết tại quỷ dị như vậy mà nơi chưa biết sinh ra ánh sáng rất không lý trí, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như không sinh hỏa sưởi ấm, hắn sống không quá đêm nay. Sinh hỏa chi về sau, Diệp Tử rốt cục cảm nhận được đã lâu ấm áp, tích lũy hoảng sợ cũng theo đó bay hơi một chút, nhờ ánh lửa, hắn đại khái tìm tòi nhà dưới tử, không có tìm được chút nào đồ ăn, tuy nhiên nhà bếp dụng cụ đều tại, ngược lại là đốt đi một nồi nước sôi. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện trong phòng đồ dùng trong nhà cũng không có bịt kín cho bụi, mà lại vô cùng lộn xộn, cái này nói minh nơi này trước đó không lâu là có người ở lại, nhưng không biết nguyên nhân gì khiến người nơi này vội vàng rời đi. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Chăm chăm lấy ánh lửa, Diệp Tử thần sắc mờ mịt. Vì sao lại ở chỗ này? Nơi này lại là địa phương nào? Có thể đi trở về sao? Chư đa nghi hỏi giống như là ngàn cây kim đâm vào đầu của hắn. Nếu không có từ nhỏ cực khổ kinh lịch, có lẽ từ tỉnh lại thời điểm một khắc này, Diệp Tử liền đứng lên đều làm không được, cái này không chỉ có là bởi vì tự thân ý chí, cũng nhờ vào cỗ này trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ thân thể cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Dựa vào đống lửa, tinh thần cùng nhục thể đều mười phần mệt mỏi, Diệp Tử phục trên đất chậm rãi chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại, trời đã sáng, tuy nhiên bên ngoài đầu mưa không chút nào không có ý dừng lại. Diệp Tử cảm thấy mình lại đói lại suy yếu, nếu như không tranh thủ thời gian tìm tới thức ăn lời nói, sớm muộn cũng sẽ chết đói. Hắn ở trong phòng tìm tới cùng loại áo mưa quần áo mặc trên người, về sau đẩy cửa ra đi vào màn mưa bên trong. Nơi này không có người, như vậy xâm nhập khu dân cư không có nửa điểm áp lực, nhưng mà tìm mấy gian phòng trọ đều không có tìm được đồ ăn, điều này làm hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Người nơi này rời đi đến vội vàng, một điểm đồ ăn cũng không còn lại, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Diệp Tử vừa đi vừa nhíu mày nghĩ đến, khóe mắt liếc qua chợt thấy góc đường hai cái làm bằng sắt thùng rác, dừng bước lại, về sau không chút do dự hướng về thùng rác đi qua. Nơi này, Diệp Tử yên lặng xốc lên thùng rác cái nắp, về sau đem đặt đổ, nhất thời hôi thối đánh tới, nhưng hắn liên mi đầu cũng không hề nhíu một lần, chỉ là ngồi xổm xuống, tỉnh táo khuấy động lấy tản ra hôi thối cặn bã. Cách hắn chỗ mấy trăm mét chỗ chỗ góc cua, có hai người bởi vì hắn mà dừng bước lại, hai người kia là một nam một nữ. Nữ tuổi trẻ mỹ mạo, có một đầu tóc vàng cùng màu nâu mỹ lệ song đồng, trán của nàng đầu bảng một đầu hộ ngạch ở giữa là một mảnh giống như Diệp Tử tiêu ký. Đẹp như vậy cô gái trẻ tuổi, thân trên lại phủ lấy một kiện khải giáp, khiến cho bằng thêm một tia ngay ngắn nghiêm nghị. Một cái khác nam nhân thân trên đồng dạng phủ lấy một kiện khải giáp, chỉ bất quá so nữ tử nhiều kiện áo choàng, người nam này người có mái tóc dài màu đen, cùng cái kia cực kỳ mặt tái nhợt hình thành mãnh liệt so sánh, để cho người ta cảm thấy kinh dị là, người nam này người có được một đôi kim sắc tung lớn lên đồng tử, cái kia từ con mắt kéo dài đến mũi thở nhàn nhạt nhãn ảnh khiến cho tản mát ra một cô yêu dị lạnh lùng. Hai người kia chính là tại sau khi chiến tranh kết thúc chuẩn bị trở về thôn Orosimas cùng Suna. Lại là một cái chiến tranh cô nhi sao? Orosimas lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Tử bóng lưng, từ bên hông nhẫn cụ bao móc ra một cây màu đen phi tiêu. Sống được như vậy thống khổ, chết vẫn còn tương đối tốt. Hắn lãnh đạm tự nói một tiếng, nắm phi tiêu, đi về phía trước ra một bước. Orosimas, đây chẳng qua là một cái không có trả cơ dạ hải tử. Suna hơi nhíu mày, duỗi tay đè chặt Orosimas bả vai, ngăn lại hắn. Orosimas lạnh lùng cười một tiếng, bên cạnh đầu nhìn thoáng qua Suna, nói, thì tính sao? Nói xong bả vai lắc một cái, tránh thoát rời Suna tay. Nhìn thấy Orosimas một ý cô nhi được, Suna lông mày khóa đến càng sâu, nhưng không có tiến một bước đi ngăn cản Orosimas. Thường thấy quá nhiều sinh tử, trong tay nhiễm lên quá nhiều máu tươi, đến mức liên tâm cũng lặng lẽ cứng rắn một bên, xét đến cùng, nơi này không phải Hỏa Quốc, không phải Cổ Nổ Hạ Thôn. Diệp Tử còn không biết tại phía sau hắn mấy trăm mét chỗ, có người chính cầm một đem phi tiêu chậm rãi đi tới chuẩn bị giết chết hắn. Lúc này, hắn chính yên lặng nhìn lấy trước người một đầu thổ hoàng sắc tiểu cầu, hiển nhiên, cái này khách không mời mà đến cũng là ở vào đói khát trạng thái, cho nên lộ ra cũng không dịu dàng ngoan ngoãn, từ miệng kia bên trong phát ra tiếng gầm, tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng đối trên mặt đất thứ rác dưới này chủ quyền. Quên bao lâu, khi đó ta cũng là dạng này à, vẹn vẹn là vì một điểm thường nhân tiện tay vứt bỏ đồ ăn cặn bã khát máu. Diệp Tử từ dưới đất mò lên một khối thạch đầu, yên lặng nhìn chằm chằm cái kia đầu tiểu hoàng cầu, trong mắt rất là bình tĩnh. Nhìn lấy Diệp Tử cầm một khối thạch đầu, tiểu hoàng cầu đông nhiên cảm nhận được uy hiếp, nhưng trong bụng đói khát nó lại không nghĩ bởi vậy từ bỏ. Nói đến nếu không có Diệp Tử thoái thác thùng rác, nó cũng không có cách nào tại cái này thùng rác thu hoạch có thể tồn sống tiếp tư bản. Thế là nó tiếng giống từ trầm thấp chậm rãi trở nên kịch liệt. Xin lỗi. Như vậy nhỏ yếu uy hiếp thức sủa âm thanh đối Diệp Tử không tạo được ảnh hưởng gì. Hắn cầm lấy thạch đầu cũng không phải là vì xua đuổi tiểu hoàng cầu. Đối với trong thùng rác đồ vật, hắn càng vừa ý chính là trước mắt hiện thành thịt. Thế là hắn không chút do dự giơ lên thạch đầu đánh tới hướng tiểu hoàng cầu. Cả hai thân hình khác biệt khiến cho kết quả từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Tuy nhiên mười nhiều giây, nương theo lấy mấy tiếng thảm sủa âm thanh, tiểu hoàng cầu bị Diệp Tử sống sinh sinh đập chết. Đắp lên bởi vì động tác quá lớn mà chọc ra cái mũ, đưa tay lau một đem từ trên mặt lướt qua nước mưa, Diệp Tử xoay người nhấc lên đồng dạng gầy nhỏ nhỏ chó vàng, về sau hướng nhà phương hướng đi đến, có lựa tình huống dưới, hắn cũng không muốn ăn sống. Cách đó không xa dừng bước lại họ rổ xì mà đem đây hết thảy thu vào trong mắt. Ha ha, thú vị. Đem phi tiêu thu nhập nhẫn cụ trong bọc, hắn nhìn lấy Diệp Tử thân ảnh, trong mắt chớp động lên hứng thú qua mang, hắn lấy vì đứa bé này nhất nhiều sẽ xua đuổi tiểu hoàng cầu, hoặc là phân ra một khối địa phương cho tiểu hoàng cầu, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp đem tiểu hoàng cầu coi như đồ ăn. Nếu như đứa bé này là cái nị dạ, như vậy loại chuyện này không đủ để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại hắn còn chú ý tới một chi tiết, khối kia dùng để kích đánh tiểu hoàng cầu thạch đầu vẫn như cũ bị đứa bé này nắm trong tay, nói minh đứa bé này bởi vì tiểu hoàng cầu xuất hiện bắt đầu ý thức được nguy hiểm, chỗ để làm vũ khí thạch đầu tại phát huy ra tác dụng sau vẫn như cũ gấp nắm trong tay, phải biết ở trước đó, hắn là không có mang theo bất luận cái gì vũ khí. Cho người cảm giác tựa như đột nhiên đối hoàn cảnh nhận biết cùng tỉnh ngộ, hay là trong nháy mắt trưởng thành. Hắn đột nhiên sinh ra đem đứa bé này mang về trong thôn suy nghĩ, tuy nhiên thoáng qua ở giữa liền bị phủ định. Chiến tranh tuy nhiên kết thúc, nhưng đến nay không khí vẫn như cũ gấp gáp, mặc kệ cơ tại nguyên nhân gì đều rất khó đem một cái tổ ngộ mụ ra người đưa vào trong thôn, cứ việc đối phương chỉ là một cái tay trói gà không chặt hài tử. Nhưng là, hắn đứng tại màn mưa bên trong, băng lánh mắt rắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tử, hài tử như vậy, như mang không đi, cũng chỉ có thể giết chết. Họ Dỗ Xi Ma Tú Nạ cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, hơi lấy làm kinh hãi, đồng thời, nàng phát giác được Họ Dỗ Xi Ma dần dần tản ra sát ý. Hướng phòng trọ đi đến Diệp Tử rất mẫn cảm phát giác được từ phía sau truyền đến ác ý ánh mắt, uổng phí ở giữa dùng mình một cái, đột nhiên xoay người hướng ánh mắt truyền đến địa phương nhìn lại. Người. Thấy rõ người tới về sau, Diệp Tử hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, chính là thật sâu cảnh giác, loại tâm tính này trực tiếp tác dụng đến biểu hiện bên trên. Nam nhân kia ác ý ánh mắt làm hắn trước tiên đem xếp vào bất thiện hạng người. PS, cầu vượt 910 giây mỗi chương mình làm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 3, quyết định. Tại phảng phất không bao giờ ngừng nghỉ trong mưa to, Diệp Tử nhìn chằm chằm trước mặt hai người, trong ánh mắt đều là thật sâu cảnh giác. 3. Làm không dễ có đồ ăn bị hắn không chút do dự ném đến bên chân, hắn nắm chặt lấy nhuốm máu thạch đầu, chậm rãi lui về sau một bước. Cứ việc vô cùng đói khát, cứ việc mười phần cần ăn, nhưng giờ này khắc này, tiểu hoàng cậu thi thể chỉ làm cho chạy trốn mang đến gánh vác. Các ngươi là ai? Không phải dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Tử cũng không muốn từ bỏ vừa lấy được đồ ăn, nhưng mà vừa nói ra khỏi miệng chất vấn lại làm cho chính hắn vì đó sững sờ. Cái kia loại lời nói không phải hắn quen thuộc, nhưng chính là như vậy tự nhiên nói ra miệng, đồng thời cũng có thể hiểu được từ câu nói kia ý tứ. Liên quan tới lời nói vấn đề, cứ như vậy đi, ta nghĩ các ngươi sẽ không cần ta đến cái cao đoan giải thích à. Hắc phát, mắt đen. Họ Dỗ Xi Ma nhìn lấy xoay người Diệp Tử, không có lập tức trả lời chất vấn, tóc đen mắt đen để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến Uchiha nhất tộc, tuy nhiên cái kia lại không phải Uchiha đặc hữu đặc thù. Hắn nhìn thoáng qua bị Diệp Tử quả đoạn vứt bỏ tiểu hoàng cầu, khóe miệng hơi nhếch câu, trong mắt hứng thú càng nồng hậu dày đặc. Tuna, tên tiểu quỷ này rất thú vị. Ừm. Tuna liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Dẫn hắn về thôn. Họ Dỗ Xi Ma thản nhiên nói. Tuna sững sờ, lập tức quả quyết nói, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. A, có lẽ rất khó, nhưng ta cũng muốn thử một chút. Họ Dỗ Xi Ma, ngươi. Tuna dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chăm chú nhìn Họ Dỗ Xi Ma, nếu như là gì diễn ra, như vậy nàng có lẽ sẽ không quá kỳ quái, nhưng hết lần này tới lần khác nói ra những lời này người là Họ Dỗ Xi Ma. Tuna, ta cũng không phải gì diễn ra, hắn lưu lại chiếu cố cái kia mấy đứa bé là bởi vì ấy nấy cùng bồi thường tâm lý, nhưng ta muốn đem đứa bé này mang về trong thôn, chỉ là ta cho là hắn là một gốc có khả năng trưởng thành là đại thụ người kế tục, nếu như không phải như thế lời nói, ta sẽ không chút do dự giết chết hắn. Họ Dỗ Xi Ma lặng yên suy nghĩ, vừa mới bắt đầu hắn cũng không cho rằng có thể đem Diệp Tử mang về thôn, nhưng đối Diệp Tử sinh ra càng hứng thú nồng hậu làm hắn muốn thử một lần. Diệp Tử cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, trực tiếp xoay người chạy, hắn đem Sù Nạ cùng Họ Dỗ Xi Ma trở thành bọn buôn người, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Diệp Tử chạy trốn động tĩnh tự nhiên gây nên chú ý của hai người, Họ Dỗ Xi Ma lập tức lạnh hừ một tiếng, nhanh tốc kết ấn. Tiềm ảnh Sa Chi. Mấy cái to bằng cánh tay màu nâu hoa văn mãng xà từ ống tay áo của hắn bên trong nhanh tốc thoát ra, mấy hơi thời gian liền đuổi kịp Diệp Tử, đem cuốn lấy, cũng may Họ Dỗ Xi Ma tương đối cẩn thận, cố ý khống chế mãng xà lực đạo, không phải vậy thật là có khả năng trực tiếp đem Diệp Tử cuốn lấy. Dù là như thế, Diệp Tử vẫn là đau đến kêu thảm mấy tiếng, đổ mồ hôi hứa ra. Xa. Nhìn trước mắt hướng cùng với chính mình nôn lưỡi rắn lưỡi đầu, Diệp Tử nhịp tim đập trong nháy mắt tăng tốc, hoảng sợ thản nhiên dâng lên. Cạch cạch. Họ Rồ Xỉ Mạn chậm rãi hướng đi bị cuốn lấy đổ vào nước mưa bên trong Diệp Tử. Chu Na đứng tại chỗ tinh tinh đánh giá họ Rồ Xỉ Mạn bóng lưng, không biết vì cái gì, nàng có ngắn như vậy tạm một khắc, cảm nhận được bất an. Vì cái gì họ Rồ Xỉ Mạn khăng khăng đem đứa bé này mang về thôn làng? Nàng có thể lý giải dị giải dạ lưu lại chiếu cố cái kia mấy đứa bé tự động, lại lý giải không được giờ phút này họ Rồ Xỉ Mạn quyết định. Tiểu quỷ. Họ Rồ Xỉ Mạn đi đến Diệp Tử trước người, thấp đầu nhìn xuống cái kia nhìn qua tuyệt không thỏa hiệp ánh mắt. Muốn sinh tồn được lời nói, liền theo ta đi. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Diệp Tử cật lực nâng lên đầu, nhìn lấy cái kia một đôi băng lánh mắt rắn, giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được thế giới đang ở cũng không tầm thường, cũng xác thực, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn dùng hết còn sót lại chỗ có sức lực điểm hạ đầu, chính là đã mất đi ý thức, lâm vào trạng thái hôn mê. Nhìn lấy mất đi ý thức Diệp Tử, họ Rồ Xỉ Mạn ruồng phí ở giữa cười, đến tột cùng là cơ tại nguyên nhân gì đâu? Vì cái gì tại thời khắc này, vậy mà cảm nhận được hưng phấn, cứ việc vi diệu. Xoay người đem Diệp Tử ôm lấy khiêng trên vai, họ Rồ Xỉ Mạn quay người hướng đi Suna. Đi thôi. Suna mắt nhìn Diệp Tử tái nhợt khuôn mặt nhỏ, chần chờ một lát sau, hỏi, ngươi thật dự định đem hắn mang về trong thôn? Đương nhiên. Họ Rồ Xỉ Mạn nhìn không chớp mắt, khẩu khí kiên định. Suna mấp máy môi, nói, như vậy trước thay hắn làm điểm đơn giản xử lý đi, ta không cho rằng lấy hắn tình trạng có thể sống trở lại trong thôn. Ha ha. Họ Rồ Xỉ Mạn lại là lãnh đạm cười một tiếng. Không cần, trị liệu hoặc là ăn, cái này muốn hắn tỉnh lúc mình nói ra, nếu như tỉnh không được, vậy thì liền tùy tiện tìm nơi địa phương ném đi. Chu Na nhìn thật sâu ánh mắt tình đạm mà có Rồ Xỉ Mạn, không có mở miệng nói chuyện nữa. Lớn mưa như trước đang rơi xuống, một mực, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. PS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 4, giá trị. Là đêm. Diệp Tử ý thức khôi phục về sau, lần đầu tiên liền nhìn thấy một đống thiêu đốt cái lồng hỏa, bên cạnh đống lửa ngồi hai người. Bụng rất đói, đói đến toàn thân không còn chút sức lực nào, đồng thời, toàn thân không có một chỗ không đau nhức. Còn có, mưa tựa hồ ngừng. Đây cũng là một tin tức tốt, hắn đã không thể chịu đựng được thân thể ngâm tại thủy khí bên trong cảm giác. Kỳ thực không phải mưa cạnh, mà là bọn hắn rời đi thủy quốc, đi tới hỏa quốc biên cảnh. Cho ta ăn. Diệp Tử lệch đầu nhìn lấy cái kia thúc đẩy xà chói lại mình nam nhân, tuyệt không khách khí. Hắn giờ phút này còn sống, nói rõ ràng đối phương cũng không muốn để cho mình chết, cho nên mới dám đòi hỏi đồ ăn. Từ Diệp Tử mở mắt lúc, họ Rồ Xỉ Mạn liền đã nhận ra, giờ phút này nghe được Diệp Tử trực tiếp đòi hỏi đồ ăn, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, tiện tay đem mấy khối bánh kiền ném tới Diệp Tử trước mặt. Diệp Tử nhìn lấy rơi xuống ở trước mắt cách đó không xa bánh mì quy, cật lực vươn tay cầm bốc lên một khối bánh kiền, ngậm trong miệng không có đi cắn. Miệng cùng cổ họng rất khô, muốn tiêu hóa cái này khối bánh kiền chỉ có thể nỗ lực bài tiết ra một điểm nước bọt đi mềm mại, về sau nuốt vào. Chu Na mắt nhìn họ Rồ Xỉ Mạn, nàng rất rõ ràng lấy Diệp Tử trạng thái, ngay cả bài tiết một điểm nước bọt đều rất khó làm đến, cho nên muốn nuốt xuống một miếng bánh mì quy tuyệt đối sẽ là một chuyện rất thống khổ. Nàng dừng một chút, đột nhiên đứng dậy đi đến Diệp Tử trước người, ở người phía sau hơi ánh mắt cảnh giác dưới, ngồi xổm xuống cầm trong tay lớn cái lá cây một góc nhắm ngay miệng của hắn. Diệp Tử đôi mắt khẽ run lên, hội ý mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt dịch từ Diệp Tử một góc trượt vào miệng bên trong, giống như là cam lộ, trong nháy mắt tới nhuần hết thảy. Hướng Sú Nạ ném đi một cái ánh mắt cảm kích về sau, Diệp Tử nuốt vào mềm mại bánh mì quy, thỏa mãn giống như nhắm mắt lại. Một khối bánh kiển, một số thủy. Chân quý như vậy, nói là sinh mệnh chi nguyên cũng không đủ. Cảm ơn. Nếu như không có Sú Nạ đưa tới thủy, có lẽ ngậm trong miệng cái kia khối bính kiền phải hao phí thật lâu thời gian mới có thể nuốt vào. Chu Na hơi điểm đầu, đem Diệp Tử để ở một bên, trong lá cây thủy đã không nhiều, nhưng đầy đủ Diệp Tử nuốt vào còn lại bánh mì quy. Diệp Tử nhịn thống khổ đứng dậy, đổi cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế ngồi, cầm lấy còn lại hai khối bính kiền để vào trong lá cây trong nước, chờ đợi bánh mì quy hơi mềm mại về sau, mới yên lặng cầm lên ăn hết. Lạch cạch. Tiếng tĩnh trong đêm chỉ có đống lửa thiêu đốt lúc truyền đến rất nhỏ nổ vang âm thanh. Đây là một cánh rừng, nguy cơ từ phía, tuy nhiên tại thân là cường giả Ozo Shima cùng Su Na trong mắt lại không tính là gì. Nếu như là tại nước khác cảnh nội, có lẽ còn cần đề cao lòng cảnh giác, nhưng ở Hỏa Quốc cảnh nội, nên làm đề phòng thủ đoạn làm tốt liền được. Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Hơi lấp đầy vào trong bụng về sau, Diệp Tử mở miệng hỏi. Họ Rồ Xỉ Mạn thản nhiên nói, Cổ Nộ Hạ thôn. Cổ Nộ Hạ thôn. Diệp Tử nhíu mày lại đầu, bình tĩnh nói, đó là bọn buôn người xử lý hàng hóa địa điểm sao? Bọn buôn người? Chu Na lườm Diệp Tử một chút, khỏe mắt hơi nén giận ý, lại không nói gì, tương phản, nàng đối Diệp Tử có thể bình tĩnh như vậy đem mình so sánh hàng hóa mà cảm thấy một chút đau lòng. Chiến loạn thời đại, so nó càng đau lòng hơn tình cảnh chỗ nào cũng có. Họ Rồ Xỉ Mạn lãnh đạm quay về, Cổ Nộ Hạ thôn là thôn của chúng ta. Ngụ ý bác bỏ Diệp Tử suy đoán. Diệp Tử lông mày vẫn như cũ nhíu lại, tiếp tục truy vấn, vậy tại sao muốn dẫn ta về các ngươi thôn làng? Ta cũng không cho rằng một cái nhanh phải chết đói hài đồng đối với các ngươi mà nói có giá trị gì. Họ Rồ Xỉ Mạn nghe vậy vì thế mà choáng váng, lạnh lùng khuôn mặt tái nhợt đột nhiên hiện hiện một sợi ý cười. Xác thực, nếu như ngươi không có giá trị, sớm nên trở thành một đống thịt não. Lạnh lùng lời nói khiến Diệp Tử tâm đầu một vì sợ mà tâm rung động, tiếp đó hắn liền nghe được có Rồ Xỉ mà nói, như vậy, ngươi liền nghĩ trăm phương ngàn kế đột ra bản thân giá trị tồn tại, không phải vậy, ngươi cũng không có tiếp tục sống tiếp tư bản, nhớ kỹ, không có ta, ngươi lại ở mấy ngày sau biến thành một cỗ thi thể. Diệp Tử nghe vậy khinh thường cười một tiếng, nếu như không có gặp được cái kia một đầu tiểu hoàng cẩu, có lẽ hắn cũng không có lòng tin chịu được, tuy nhiên, có cái kia đầu tiểu hoàng cẩu, hắn có lòng tin sống sót. Nhưng mà, Như vậy lạc quan nghĩ hắn nhưng lại không biết lúc trước hắn sở tại địa phương tình cảnh. Chiến loạn thời đại, địa phương an toàn không nhiều. Đối không có lực lượng bình dân mà nói, địa phương an toàn càng ít. Họ Dỗ Sĩ Mạn nói không sai, nhưng đó là Diệp Tử không thể nào hiểu được, bởi vì Diệp Tử với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Một bên Sù Nà nghe đối thoại của hai người, không khỏi vuốt vuốt chán đầu, nàng xem thấy khô gầy như que tuổi Diệp Tử, đoán sơ qua cũng không cao hơn 6 tuổi, nhưng kỳ tâm lý thành thục để cho người ta khó có thể tin, đây chỉ là một cái bình thường nhân gia hải tử đi. Mà lại, xem xét đúng vậy dinh dưỡng không đầy đủ thân thể, vậy mà có không thể bỏ qua tính cứng cỏi, nếu như là người bình thường, cái này hai trời buôn ba đủ để cho nó chết đi, nhưng Diệp Tử vẫn là em đẹp. Nghĩ tới đây, Sù Nà nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm đống lửa họ Dỗ Sĩ Mạn, trước đó cự tuyệt cho Diệp Tử xử lý thương thế là bởi vì nhìn thấu điểm này sao? Đại tỷ, người tên là gì? Nghĩ thầm đối hai người này hoàn toàn không biết gì cả, nhìn Sù Nà tựa hồ tương đối tốt trung đụng bộ dáng, Diệp Tử liền tiến tới lôi kéo tình cảm. Sù Nà lấy lại tinh thần, nhìn lấy hắn, nói, hỏi người khác tên trước đó, trước một bước nói ra tên của mình là lễ phép căn bản. Diệp Tử yên lặng im lặng, nghĩ thầm các ngươi không nói hai lời liền đem ta trói lại, còn nói gì lễ phép? Ta gọi Diệp Tử, ngươi có thể gọi ta Diệp Tử. Diệp Tử, tốt tên kỳ cục. Sù Nà mí mắt khẽ nâng, hiếu kỳ nói, cái này không phải là ngươi cho mình lấy tên a? Ừm. Sù Nà chỉ là tùy tiện nói chuyện, lại không nghĩ rằng thật nói chúng. Đứa bé này. Sù Nà ở trong lòng thầm thầm thở dài, nói, Senju Sù Nà, đây là tên của ta. Tên của ngươi mới kỳ quái đi. Diệp Tử mí mắt run lên, lập tức hắn nhìn về phía họ Dỗ Sĩ Mạn. Sù Nà thuận ánh mắt của hắn, phối hợp nói, hắn gọi họ Dỗ Sĩ Mạn. Diệp Tử hiểu rõ điểm một cái đầu, về sau đàng hoàng trầm mặc. Thân ngươi thể đã hết đau. Đột nhiên, họ Dỗ Sĩ Mạn hỏi, a, không thế nào đau đớn. Nghe họ Dỗ Sĩ Mạn tiểu nói này, Diệp Tử mới ý thức tới, nguyên bản từ toàn thân truyền đến đau đớn yếu đi rất nhiều, đến mức hắn đều có thể lấy trạng thái bình thường cùng Sù Nà đối thoại. Ha ha. Họ Dỗ Sĩ Mạn nhìn lấy Diệp Tử, trong mắt quang mang lấp lóe. Thời kỳ này họ Dỗ Sĩ Mạn nhưng không có nghĩ qua nghiên cứu chuyển sinh chi thuật, chỉ là thuần túy đối Diệp Tử thân thể đặc tính cực kỳ cảm thấy hứng thú mà thôi. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tử thời điểm, hắn liền phát hiện rõ ràng yếu ớt như vậy thân thể vậy mà ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực, cứ việc cái kia sinh mệnh lực chỉ biểu hiện tại tiểu tiểu trong trái tim, nhưng cũng là không thể tầm thường so sánh. Tuy nhiên cứ việc tương đối đặc thù lục địa, đối với họ Dỗ Sĩ Mạn mà nói, nên diệt trừ đối tượng vẫn là sẽ diệt trừ, chỉ bất quá Diệp Tử sau cùng biểu hiện là mình thắng được sinh tồn được tư cách. Để ta xem một chút. Nghe Diệp Tử nói như vậy, Sù Nà cũng là cực kỳ ngoài ý, không nói hai lời liền kéo ra y phục của hắn, một tay dán tại trên lồng ngực, thủ trưởng tản mát ra trong suốt lục quang. Tế bào hoạt tính. Cảm giác được cỗ này gầy yếu trong thân thể đột nhiên sinh động tế bào, Sù Nà không khỏi ngây ngẩn cả người. Có lẽ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp Diệp Tử thân thể đặc tính. VS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 5, xử lý. Cha xét rõ ràng Diệp Tử thân thể một phen. Sù Nà một lời không phát hướng đi họ Dỗ Sĩ Mạn, cái kia trong mắt đẹp đều là nghi hoặc, cùng kinh ngạc. Diệp Tử chỉ nghe được Sù Nà nói câu tế bào hoạt tính, về sau, hắn hai mắt đăm đăm, đắm chìm trong trước đây nhìn thấy tình cảnh bên trong, cái kia tản ra lục quang thủ trưởng cũng có thể từ trong tay háo thoát ra xà nam nhân, hết thảy đối với hắn tạo thành lớn lao trùng kích, hắn có lý do tin tưởng. Những này có lẽ chỉ là thế giới kể ra đôi câu vài lời, tại cái kia về sau, sẽ có càng khó mà tin được cùng lý giải sự vật tồn tại. Tựa hồ, đi tới một thế giới. Họ Dỗ Sĩ Mạn, đi theo ta một chút. Sù Nà cùng họ Dỗ Sĩ Mạn gặp thoáng qua lúc hạ giọng nói. Họ Dỗ Sĩ Mạn khoe miệng không để lại dấu vết nhất câu, xem ra đứa bé kia xác thực rất không bình thường. Hắn nhìn thoáng qua ngẩn người Diệp Tử, lập tức đi theo Sù Nà đi ra một khoảng cách. Diệp Tử lấy lại tinh thần chỉ thấy Sù Nà cùng họ Dỗ Sĩ Mạn bóng lưng biến mất trong bóng đêm, hắn cũng không để ý, chống chán đầu bắt đầu suy tư sau này. Chuyện thứ nhất là hiểu rõ cái thế giới này, chuyện thứ hai là thu hoạch được có thể bảo hộ sinh tồn lực lượng, chuyện thứ ba thì là tìm kiếm phương pháp trở về. Tại kiến thức đến không phải người năng lực Sù Nà cùng họ Dỗ Sĩ Mạn về sau, Diệp Tử phản lại cảm thấy có lẽ sẽ có phương pháp về tới địa cầu. Ý nghĩ này làm hắn tràn đầy động lực, thần sắc ở giữa không khỏi hiện hiện vẻ kích động. Tất cần trở về. Vừa nghĩ tới giờ gì một thân một mình tại trong bệnh viện chờ chết, Diệp Tử liền hận không thể một bước đăng thiên, về tới địa cầu. Dùng lực nắm chặt nắm đấm, Diệp Tử nhịn xuống kích động trong lòng, nỗ lực để tâm tình bình phục lại. Hắn cũng không muốn tại cái kia hai cái trước mặt quái vật lộ ra manh mối gì, trước mắt có thể làm đúng vậy tiến một bước thu hoạch hai người kia tín nhiệm, về sau từng bước hiểu rõ cái thế giới này, lại đi tập được cái kia không biết năng lực. Diệp Tử gắt gao nhìn chằm chằm đống lửa, lập tức chậm rãi buông ra nắm đấm. Nguyên bản Sù Nà cùng họ Dỗ Sĩ Mạn cách họp là một cái rất tốt chạy trốn cơ hội, nếu không phải xác lập mục tiêu, có lẽ Diệp Tử lúc này sẽ trực tiếp xoay người chạy. Sù Nà, họ Dỗ Sĩ Mạn, ánh mắt hơi tan rã, Diệp Tử khẽ môi từ từ nhúc nhích. Giang giác, trong bóng tối đột nhiên phát ra một chút giòn vang, tựa hồ là nhánh cây khô bị giẫm đoạn âm thanh. Diệp Tử ánh mắt lập tức tập trung, hơi nghiêng đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía một chỗ đen tối, giả bộ như không có việc gì. Sù Nà cùng họ Dỗ Sĩ Mạn từ trong bóng tối đi ra, hai người thần sắc khác nhau. Họ Dỗ Sĩ Mạn là lạnh lùng bên trong mang theo có chút hưng phấn, mà Sù Nà thì là mặt không biểu tình bên trong mang theo một điểm ngưng trọng. Diệp Tử không biết hai người đi làm cái gì, cũng rất thức thời không có đến hỏi. Một đêm này, liền đang trầm mặc bên trong vượt qua. Một tuần sau, Cổ Nộ Hạ thôn, Hồ Cạ văn phòng. Chính bảo trung niên đệ tam Hồ Cạ xạ dụ Tô bị một mặt vẻ suy tư, đơn giản trước bàn làm việc lại là Sù Nà cùng họ Dỗ Sĩ Mạn. Về phần Diệp Tử trở về đến Cổ Nộ Hạ thôn về sau liền lâm thời tìm chỗ địa phương tạm thời an trí, có thể hay không lưu lại vẫn là hai chuyện. Hồi lâu sau, Sazuto bị nhìn lên trước mặt không chút nào lui lắc ý học sinh, trầm giọng nói, cứ việc lần này chiến tranh tạm thời ngừng, cũng không thể tùy ý tiếp nhận Tổ Ngộ Mụ Già người, bởi vì chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa bạo phát. Nói xong, Sazutobi khổ não nhíu mày lại đầu. Orochimaru, Jiraiya, Tuna. Cái này ba cái học sinh biểu hiện thật rất tốt, nhất là lần này chiến tranh càng là rực rỡ hào quang, nhưng mà, chiến tranh mới vừa vặn ngừng, Jiraiya ở cái này bách phế đại hưng thời kỳ vì chiếu cố chiến tranh dư cô nhi mà tạm thời ở lại bên ngoài, để cho mình đắc ý nhất Orochimaru vậy mà mang theo một cái chiến tranh dư cô nhi về thôn, đồng thời Tuna chẳng những không khuyên giải ngăn, còn chấp nhận Orochimaru quyết định. Đứa bé kia Sazutobi còn chưa từng gặp qua, nhưng mà mặc kệ đứa bé kia thân có đặc thù lục địa huyết kế hoặc là thân có đặc thù lục địa lực lượng, hắn đều khó mà quyết định để nó lưu lại, dù sao dưới mắt phân tranh liên tiếp phát sinh, cái nào sợ sẽ là một cái tiểu bất điểm cũng có thể là địch nhân gian tế. Hắn nhất định phải lưu lại. Orochimaru khó được bảo trì cường ngạnh thái độ, chính là điểm này khiến Sazutobi khó có thể lý giải được, cái kia bị mang về hài tử thật chẳng lẽ có chỗ đặc thù. Tuna đứng ở một bên trầm mặc, từ tiến đến văn phòng về sau, nàng vẫn giữ yên lặng, cũng dự định tại về sau một mực trầm mặc. Ngươi hẳn phải biết cái này nguy hiểm trong đó. Sazutobi lông mày hơi trọn, ngón trỏ gõ bàn một cái, bình tĩnh nói, dưới mắt nhất định phải ngăn chặn bất kỳ biến số. Kỳ thực, dù cho Sazutobi đồng ý để cái đứa bé kia lưu lại, giấu trong bóng đêm nghe cũng sẽ không cho phép, trừ phi. Orochimaru cũng không có bởi vì Sazutobi cường ngạnh cự tuyệt mà sinh sinh tâm tình chập chờn, thản nhiên nói, ám bộ năng lực nhưng không có kém như vậy, ngay cả một cái không có đủ trả cờ dạ hải tử cũng có thể trở thành biến số sao. Sazutobi ánh mắt hơi đổi, trầm giọng nói, như vậy, đứa bé này đến cùng chỗ nào đáng giá ngươi kiên trì như vậy lưu hắn lại? Orochimaru nói, hắn sau này có thể trưởng thành là đại thụ che trời. Sazutobi nghe vậy yên lặng nhìn chăm chú Orochimaru, nếu thật trở thành đại thụ, là vì Cổ Nộ Hạ thôn cung cấp che chở chỗ, hay là đơn thuần hấp thu Cổ Nộ Hạ thôn chất dinh dưỡng. Như thế lâu dài vấn đề, Sazutobi sẽ chỉ hơi mơn dưới, mà không đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn nhận vì chuyện này là không thể nào. Thế là, hắn có thể lưu lại, nhưng muốn để thẩm vấn tổ điều tra hắn ký ức. Orochimaru hơi sững sờ, chẳng không chút do dự đồng ý điều kiện này. Tuổi tác như thế nhỏ, tăng thêm không có đủ trả cơ dạ, nếu như bị thẩm vấn tổ người tùy ý điều tra ký ức sẽ sinh sinh hai kết quả. Một cái là Diệp Tử biến thành ngu ngốc, một cái khác thì là Diệp Tử mất đi sở hữu ký ức, lấy Diệp Tử điều kiện mà nói, biến thành ngu ngốc khả năng vẫn còn tương đối lớn. Nếu như dễ dàng như vậy liền biến thành ngu ngốc, như vậy cũng không cần phải lưu lại, nếu như đã mất đi tất cả ký ức, cái kia cũng là chuyện tốt, cái này có thể để Diệp Tử tại Cổ Nộ Hạ lại lần nữa bắt đầu, cái này có lẽ sẽ là kết quả tốt nhất, mặc kệ cái nào kết quả đều là Orochimaru có thể tiếp nhận, trên thực tế, nếu có cái thứ ba kết quả lời nói, đó mới là Orochimaru không muốn nhìn thấy. Tuna nghe xong, thân thể khẽ run lên, lại không nói gì. Orochimaru, ngươi Sazutobi nhìn thật sâu một chút Orochimaru, đem chuyện nào như vậy đã nhịn. Giờ này khắc này, đang đối đồ ăn khởi sướng tiến công Diệp Tử cũng không biết chuyện này. PS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 6, dị dạng. Tìm kiếm ký ức, cũng có thể gọi là đọc đến tư tưởng, đây là tại thời kỳ hòa bình sẽ tận lực đi tránh khỏi lựa chọn, mà ở thời kỳ chiến tranh lại là thưa thất bình thường, thời kỳ này, nị dạ vì chiếm lấy hết thể có thể lợi dụng tình báo. Đọc đến mục tiêu tư tưởng là hữu dụng nhất phương pháp, nhưng là tinh thông phương pháp này người cũng không nhiều, mà Cổ Nộ Hạ thôn giả mạ nạ cả nhất tộc được cho trong đó nhân tài kiệt xuất. Nói chung, nị dạ bình thường sẽ trước khai thác hình cung cấp thủ đoạn, sau khi thất bại thì sẽ lợi dụng ảo thuật loại nhận thuật khiến bị người thi thuật chủ động thổ lộ tình báo, nếu như ngay cả ảo thuật thôi miên cũng vô pháp công phá mục tiêu ý chí, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp xâm vào mục tiêu trong đầu đọc đến tư tưởng cùng ký ức, mà biện pháp thứ ba nhẹ bên cạnh để bị người thi thuật tinh thần bị thương, nặng thì dẫn đến mất trí nhớ hoặc là biến thành ngu ngốc, cho nên bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng. Tuy nhiên tại thời kỳ chiến tranh nhưng sẽ không có người kiên trì chủ nghĩa nhân đạo, dù là chỉ là nhỏ xíu tình báo đều có nhất định ảnh hưởng, cho nên vì thu hoạch được tình báo, nị dạ có thể nói là không chỗ không cần. Diệp Tử chỉ là cái không có trả cờ dạ tiểu hải tử, Sazutobi dù cho vì Cổ Nộ Hạ cân nhắc làm điểm xuất phát, cũng sẽ không bước đầu tiên liền khai thác sau cùng thủ đoạn. Chẳng qua nếu như ảo thuật thôi miên đối Diệp Tử vô hiệu, như vậy Diệp Tử có phải hay không tổ ngộ mù dạ gián điệp thật đúng là muốn cân nhắc dưới, dù sao gián điệp muốn có được điều kiện một trong liền là tuyệt đối ý chí, vô pháp dùng ảo thuật thôi miên cũng là bình thường. Có chút cực kỳ lợi hại gián điệp còn có thể lâm vào thôi miên trong trạng thái nói ra tình báo sai lầm. Nị dạ chấp hành lực từ trước đến nay nhanh chóng tốc, việc này đánh nhịp sau mới bất quá 3 phút, liền có hai cái ám bộ lấy thuấn thân thuật phương thức xuất hiện tại Diệp Tử chỗ an trí trong phòng. Lúc này Diệp Tử đang cố gắng hướng miệng bên trong nhét đồ ăn, hoàn toàn không có phát hiện đứng phía sau hai cái xinh đẹp không một tiếng động khách không mời mà đến. Diệp Tử. Bên trái mang theo hồ ly mặt nạ ám bộ hơi khó đọc lên Diệp Tử tên. Diệp Tử nghe tiếng giật mình, đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy hai cái trang phục tên kỳ quái. Người mặc bó sát người màu đen phục sức, có ở sau lưng một cây đao. Trên mặt đeo đem diện mạo hoàn toàn ngăn trở mặt nạ. Các ngươi, Diệp Tử đang muốn hỏi các ngươi là ai, liền trực tiếp bị lên tiếng trước nhất người kia ngắt lời nói, theo chúng ta đi một chuyến. Quái dị trang phục, không chút khách khí lại dẫn một chút lạnh lùng ngựa khí khiến Diệp Tử thần sắc siết chặt, hắn không chút do dự, tiện tay quơ lấy gốm sứ bát sau lập tức hướng cửa sổ phương hướng chạy tới, sớm tại bị mang đến gian phòng kia thời điểm, hắn liền trước một bước quen thuộc hoàn cảnh, cũng cho mình trước đó quy hoạch hai đầu chạy trốn đường đi. Cổ Nộ Hạ ám bộ hoàn toàn ý không ngờ được Diệp Tử sẽ có dạng này quá kích phản ứng, hơi sững sờ lúc, Diệp Tử đã một tay đặt tại trên bệ cửa, chuẩn bị nhảy cửa sổ mà chạy. Chỉ dựa vào ám bộ trang phục cùng cái kia đâm người ngư khí, liền xúc động Diệp Tử thần kinh nhạy cảm, cho nên hắn trực tiếp chạy trốn, tuy nhiên lại không đem ám bộ thân thủ cân nhắc ở bên trong. Tay của hắn mới ấn lên bệ cửa sổ, kịp phản ứng ám bộ một cái lắc mình đi vào Diệp Tử sau lưng, trực tiếp một trường vô choáng Diệp Tử, đồng thời lại không có đối nó tạo thành thương tổn, có thể nhìn ra người này đối lực đạo nắm giữ rất đúng chỗ, dù sao Diệp Tử vẫn là cái tiểu hải tử, đồng thời thân thể còn rất yếu đuối. Phần gáy đau xót, ý thức lâm vào đèn tối lúc chỉ cảm thấy tâm tóc lạnh, lúc ăn cơm, hắn cảm thấy rất an tâm, bởi vì hắn cảm thấy nơi này lại là một cái có thể an toàn đi tìm hiểu cái thế giới này địa phương, mà khi mình bị đánh bất tỉnh về sau, cái này mới đặt vững không lâu ý nghĩ trực tiếp bị đẩy đến không còn một mảnh, đồng thời, hắn đối Cổ Nộ Hạ cảm nhận tại lúc này thành hình. Ấn tượng đầu tiên cùng đệ nhị ấn tượng đều là kém như vậy, sau này muốn sửa chữa rất khó. Cái thế giới này nếu là có nếu như, sau này nghĩ đến hôm nay quyết định biện pháp, có lẽ vẫn như cũ sẽ còn cảm thấy hối hận. Diệp Tử mở to mắt, đầu tiên cảm thấy chính là tay chân bị giam cầm không thoải mái dễ chịu cảm giác, thấp đầu xem xét, nguyên lai mình bị trói tại trên một cái ghế, hắn không có bối rối, cũng không có mắng chửi người, từ gặp được có rổ xì ma cùng xù nạ bắt đầu, hắn liền minh bạch mình bây giờ là bị người tùy ý nhào nặn kẻ đáng thương, dù cho một giây sau bị nhân ra bóp chết cũng không kỳ quái. Hắn biết hoàng là vô dụng, thế là bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phòng lớn như thế bên trong rất đen, duy nhất quang nguyên đúng vậy tại cái ghế cầm trên tay hai nen ngọn đến, yếu ớt nguồn sáng ngay cả chiếu sáng sở tại địa phương vách tường đều làm không được, chỉ có thể đại khái thấy rõ ngoài hai thước sàn nhà, trừ cái đó ra chỉ có đen tối. Thu hồi quan sát hoàn cảnh ánh mắt, Diệp Tử hơi dùng chút lực đạo, bị trói chặt tay không nhúc nhích tí nào. Ta thật sự là xuẩn. Diệp Tử lặng yên suy nghĩ, bất quá đương sơ gặp được gõ rổ xì mà loại tình huống đó hắn không có lựa chọn khác, bây giờ xem ra cũng chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau. Từ nhỏ kinh lịch khiến cho Diệp Tử đối với người ngoài đều là ôm lấy một loại cắm rễ tại thực chất bên trong đề phòng, đồng thời đối bất cứ chuyện gì đều sẽ trước một bước suy nghĩ kết quả xấu nhất, cái này không chỉ có là phòng ngừa chu đáo đơn giản như vậy, mà là kiến thức quá nhiều đen tối. Tựa như giờ phút này, hắn tưởng tượng đến mấy cái thảm liệt kết cục, mà những kết cục này ngoại trừ quá trình không giống nhau, kết quả đều là chết. Nhưng là, Diệp Tử không muốn chết, nhãn châu hơi chuyển động, thần sắc bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ lại bắt đầu cuộn cuộn. Không biết gian phòng, bị giam cầm quá chặt chẽ tay chân, quang tuyến chưa đủ hoàn cảnh, quá nhiều bất lợi điều kiện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương đến ngươi. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ giọng ôn hòa từ đen tối trong phòng vang lên, nương theo lấy rất nhỏ tiếng bước chân, một bóng người từ trong bóng tối hiện, chậm rãi đi đến Diệp Tử một mét trước. Diệp Tử trong lòng giật mình, thần sắc bình tĩnh như trước, hắn hơi nhấc đầu tĩnh tĩnh đánh giá người tới, ánh mắt từ nhìn qua nhiều lần trang phục khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại ở trên mặt. Đôi môi thật mỏng nhấp thành một đường thẳng, cái mũi cứng chắc, thẳng tắp mày kiếm hạ là một đôi sáng ngời hưu thần đôi mắt, đây là một cái tinh khí cùng buồn bán bên ngoài đều tốt nam tử. Chính là cái này hài tử ạ. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nộ không có để ý Diệp Tử dò xét ánh mắt, dựa theo trước đó chế định quá trình, trước dùng ngôn ngữ mở ra mục tiêu tâm phòng, về sau lợi dụng ảo thuật bộ lấy tất cả nội tình, tận lực tránh cho sử dụng gia tộc bí thuật. Ngươi cho rằng cái này loại lừa gạt tiểu hài tử lời nói ta sẽ tin sao? Đối với người tới theo như lời nói, Diệp Tử chẳng thèm ngó tới. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nộ nghe vậy hơi sững sờ, nhìn về phía Diệp Tử trong ánh mắt ẩn hàm một tia kinh ngạc, hắn nhìn kỹ Diệp Tử con mắt, chỉ thấy trong đó đạm mạc cùng đối với sợ hãi tử vong, còn có không che giấu chút nào đề phòng, đứa bé này. Hắn đưa ngón trỏ ra tìm kiếm cột vào trên trán hộ ngạch, tự giễu cười một tiếng về sau, thản nhiên nói, ngươi tin không sao, sự thật sẽ biểu rõ ràng hết thảy. Nói xong, hắn chăm chú nhìn Diệp Tử không phù hợp tuổi tác con mắt, hai tay nhanh tốc kết ấn. Ảo thuật. Trong một cảnh, Diệp Tử kinh dị nhìn lấy Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nộ biến hóa mấy lần thủ thế, phát giác mới vừa nãy số thủ thế trong đầu rõ ràng như họa, còn đến không kịp kinh ngạc trí nhớ của mình cùng nhãn lực lúc nào trở nên tốt như vậy, liền nhìn thấy Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nộ hai mắt đột nhiên biến thành xoay tròn vòng xoáy, về sau trong nháy mắt huyết trường lớn, tất cả mọi thứ bao quát chính mình cũng bị nó hút vào trong đó. Vô tận đen tối thôn vệ sở hữu, tuy nhiên phút chốc, liền lặp lại qua mình. Diệp Tử mở mắt, lần đầu tiên liền nhìn thấy dựa vào ngồi ở trên giường Diệp Nhị, hắn ánh mắt không khỏi trở nên hoảng hốt. "Ca, ngươi thế nào?" Diệp Nhị gầy gò mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng lo lắng, trong đôi mắt thật to lộ ra hỏi thăm ý tứ. "Không có gì." Diệp Tử chậm rãi giao động đầu, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ ném ở trên người ấm áp, duỗi tay nắm chặt Diệp Nhị tay nhỏ, xúc tu rất lạnh, cực kỳ chân thực, "Đây không phải mộng, không phải." "Ca, ngươi tại sao khóc?" "A." Diệp Tử đưa tay sờ sờ gương mặt, đầu ngón tay xẹt qua một vòng nước mắt. Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ trời xanh, ha ha cười nói, "Tiến hạ các." Nhìn lấy hai mắt vô thần Diệp Tử, Dạ Mạn Nạ Cạ A Dạ Nộ buông xuống hai tay, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đến từ chỗ nào?" Diệp Tử không có trả lời, tựa như con rối, không lúc đích. Dạ Mạn Nạ Cạ A Dạ Nộ nhíu mày, ảo thuật không hề nghi ngờ là thành công, hắn dừng một chút, lại lần nữa hỏi, "Ngươi tên là gì?" Vẫn không có nửa điểm đáp lại. Dạ Mạn Nạ Cạ A Dạ Nộ lông mày khóa càng chặt hơn, hắn lần lượt hỏi tốt mấy vấn đề, mỗi hỏi một cái liền giảm xuống tiêu chuẩn, nhưng vẫn không có đến bất kỳ đáp lại. "Gián điệp khả năng à?" Dạ Mã Nạ Cạ A Dạ Nộ thấp giọng lẩm bẩm ngữ một câu, ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Tử thời điểm hắn là không tin, bởi vì Diệp Tử trong mắt đề phòng quá cường liệt, đây không phải gián điệp nên có biểu hiện, bất quá khi Diệp Tử chúng nào thuật lại có biểu hiện như vậy làm hắn hoài nghi từ bản thân mới đầu suy đoán. Cứng rắn sinh sinh mài đi nửa giờ, nhưng không có thu hoạch bất kỳ tình báo. Không có biện pháp. Dạ Mã Nạ Cạ A Dạ Nộ nhẹ giọng thở dài một hơi, tình bất đắc dĩ phía dưới hắn cũng không muốn đối tiểu hài tử thi triển gia tộc bí thuật. PS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? Đã có phân thân lo bà. Chương 7, ngọc thương. Đen, chỉ có khiến người dùng mình đen. Xâm nhập Diệp Tử tư tưởng Dạ Mã Nạ Cạ A Dạ Nộ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình hình như vậy, hắn treo lơ lửng giữa trời, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là thâm bất khả trắc đen tối, nhìn không đến bất kỳ vật gì, duy chỉ có thấy được thân thể của mình hệ. Dạng này chỗ trong bóng đêm tình trạng hắn cũng không phải là không có gặp qua, nhưng hắn không có tìm được bất luận cái gì cùng loại cửa sổ lối vào, mặc kệ là xâm lấn ai tư tưởng, đều phải hữu hình giống như cửa sổ lối vào, nhưng là Diệp Tử nhưng không có, chỉ có vô cùng vô tận đen tối. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ vẫn là không cách nào kết luận Diệp Tử thân phận, nhưng có một chút hắn mười phần xác định, cái kia chính là Diệp Tử tuyệt đối không phải là một đứa bé bình thường. Cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn quá khích, tuy nhiên đây cũng không phải là ta ngoài ý muốn. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ phiêu phù ở Diệp Tử hắc ám thế giới bên trong, tự nói ở giữa hai tay nhanh tốc kết ấn, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Người não từ trước đến nay yếu ớt, đặc biệt là tiểu hài từ đầu, một khi có chỗ sai lầm sẽ biến thành ngu ngốc. Chớ có trách ta. Tay ngừng, ấn thành. Oeng. Trong bóng tối đột nhiên toát ra thành đám hỏa diễm, mấy tức ở giữa diễn biến thành trùng thiên đại hỏa. Ẩn ẩn có thể thấy được một loạt thấp bé phòng ốc tại trong ngọn lửa bất lực dãy rủa. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ yên lặng nhìn lấy cái này tại trong bóng tối đột nhiên xuất hiện chẳng cảnh, đây là bị người thi thuật nhất không muốn nhớ lại chẳng cảnh. Xé á. Một tiếng vang nhỏ, lại như sấm mùa xuân nổ vang. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía trong bóng tối bị xé nứt khe hở, bạch quang chói mắt từ khe hở bên trong không kịp chờ đợi tuôn ra. Tới. Trong phòng bệnh, Diệp Tử mặt không thay đổi nắm Diệp Nhị băng lánh tay nhỏ, cứ như vậy yên lặng nhìn lấy cái kia nhắm chặt hai mắt gương mặt, ánh mắt không lúc đích. Đứng tại phía sau hắn tuổi trẻ nữ y tá ung dung thở dài. Nhìn về phía Diệp Nhị trong ánh mắt ẩn hàm một sợi thương tiếc, nhưng thân ở bệnh viện, tình cảnh như vậy thực sự thấy quá nhiều. Diệp tiên sinh, nén bi thương. Diệp Tử tay hơi dùng lực, lập tức giống như là sợ bóp đau Diệp Nhị giống như, thoáng qua buông ra. Thiên không kém các ngươi một điểm, nhưng tại sao có kết quả như vậy? Diệp Tử ngữ khí bình thản nói, tại cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới, lại là sắp núi lửa bộc phát. Nữ y tá lập tức nghẹn lời, cứ việc Diệp Tử biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì nàng lại cảm thấy trái tim băng giá. Vì cái gì? Diệp Tử chậm rãi nhắm mắt lại. Chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Giang giác. Một tiếng vang dọn. Diệp Tử đột nhiên mở to mắt, vây ở trong mắt nước mắt thuận khuôn mặt lăn xuống, hết thảy trước mắt giống như là ngược lại khắc ở pha lê bên trên hình ảnh, mà giờ khắc này cái kia mặt pha lê rách ra một đường nhỏ, trùng hợp cái kia cái khe hở ép qua an tường nhắm mắt lại Diệp Nhị. Không. Diệp Tử thấy thế cuồng hống một tiếng, thế giới giống như là tắt đèn gian phòng, khoảng cách đen tối. Giải. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ một mặt mồ hôi lạnh đạp đạp lui lại, nhìn về phía Diệp Tử trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Một tên mang theo mặt nạ ám bộ đột nhiên xuất hiện, đưa tay dựng tại Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ trên bờ vai. Ngừng hắn lui lại xu thế. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ xoa xoa mồ hôi chán, khó nhọc nói, một lời khó nói hết. Ám bộ lập tức trầm mặc, mặt bị mặt nạ bao trùm nhìn không ra bất kỳ mầm đầu. Một lát sau, chỉ nghe hắn lanh đạm hỏi, đạt được xử lý rơi tiêu chuẩn sao? Hắn không quan tâm ở trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ quan tâm Diệp Tử phải chăng nên xử lý sạch. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ lông mày nhảy một cái, vô ý thức mắt nhìn nhắm chặt hai mắt cũng không ngừng trượt xuống nước mắt Diệp Tử, há to miệng lại nói không ra bất kỳ lời nói. Đạt đến. Đây là hắn nguyên bản muốn nói ra được nguyên thoại, thế nhưng là vừa nghĩ tới sau cùng nhìn thấy tình cảnh. Hắn lại là thế nào cũng nói không nên lời. Không có. Hắn chần chờ một lát, chậm rãi nói, "Ngươi xác định?" Ám bộ ánh mắt ngưng tụ, hắn đã nhận ra Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ chần chờ. Một khi đổi giọng, Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ dứt khoát không chần chờ nữa, khẳng định nói, "Xác định." Ám bộ điểm một cái đầu, nói, "Ta đi trước hướng Hổ Ca đại nhân báo cáo, chờ sau đó sẽ có người tới tiện hắn trở về, ngươi làm tốt đến tiếp sau hồi báo chuẩn bị." Nói xong nhân ảnh lóe lên chính là biến mất không thấy gì nữa. Ám bộ rời khỏi về sau, Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ thần sắc phức tạp, nhìn lấy mặt đầy nước mắt Diệp Tử, buồn bã nói, "Ngươi đến tụt cùng là Ân." Hắn phát giác được Diệp Tử có dấu hiệu thức tỉnh, kinh dị ngậm miệng. Làm sao có thể? Mở to hai mắt nhìn lấy chậm rãi tỉnh lại Diệp Tử, Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ trong đầu lập tức tràn đầy dấu chấm hỏi. Ảo thuật cường độ khi nào trở nên yếu như vậy? Đối tượng thế nhưng là một cái không có trạ cờ dạ tiểu hài tử a. Mang dạng này nghi hoặc, liền nghe được một đạo tràn đầy sợ hãi âm thanh. Nguyên lai, không phải thật sự. Tỉnh lại Diệp Tử mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, vừa nghĩ tới trước đây thoáng như mộng cảnh hết thảy, phản phất còn có thể cảm nhận được cái kia loại trái tim vỡ ra đau đớn, hắn không biết vì sao lại lâm vào chân thật như vậy một cảnh. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, đây hết thể kẻ đầu têu đúng vậy người trước mặt này. Ta nên cảm tạ ngươi. Vẫn là đoán hận ngươi. Một mặt nghĩ mà sợ Diệp Tử muốn lau nước mắt, lại quên hai tay của mình bị chăm chú trói chặt. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ lập tức trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, hắn không nghĩ tới Diệp Tử sẽ tại lúc này tỉnh lại, mà lại đối với chuyện trước sau tựa hồ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Ta sẽ như thế nào? Diệp Tử không có tiếp tục dây dưa, mà là bình tĩnh hỏi, ngựa khí tựa như là tại hỏi thăm ăn hay chưa. Đó có thể thấy được ngươi rất không hiểu cách làm của chúng ta, thậm chí đối với cái này tràn ngập ý. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ chân thành nói, Diệp Tử đột nhiên tỉnh lại cùng ký ức không có thiếu thốn biểu hiện để hắn cảm thấy nhất định phải nói chút gì. Diệp Tử mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Ta rất muốn đối ngươi giải thích một chút, nhưng tựa hồ vô dụng, có lẽ sau này ngươi cũng sẽ minh bạch tại sao chúng ta phải làm như thế, mà bây giờ, tối thiểu nhất ngươi có thể tại một cái tương đối an toàn hoàn cảnh hạ sinh hoạt, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể buông xuống lý, chờ sau đó sẽ có người tới mang ngươi rời đi, tuy nhiên ở trước đó. Diệp Tử nghe Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ, căng cứng thần kinh chậm rãi giãn ra, hắn có thể vững tin nguy cơ đã giải trừ, nhưng là hắn chợt thấy Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ ánh mắt bên trong mang theo một sợi áy náy. Ở trước đó, ngươi phải tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê, đây là đối ngươi tốt. Diệp Tử trên mặt hiện hiện một tia ngạc nhiên, liền nhìn thấy Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ lấy một loại cực nhanh tốc độ đi vào sau lưng, lập tức phần gáy truyền đến một chút quen thuộc đau đớn. Ta, hoàn chỉnh quốc mã ngay cả một nửa cũng không kịp từ trong miệng toát ra liền im bặt mà dừng. Dạ Mã Nạ cả A Dạ Nổ rút về tay, nhìn lấy túi thấp xuống đầu lâm vào trạng thái hôn mê Diệp Tử, lẩm bẩm, hy vọng ta không làm sai. Hồ Cạ văn phòng. Dạ Mã Nạ Cạ A Dạ Nộ một mặt cung kính đứng tại trước bàn làm việc. Sa Dù Tô Bị nhìn lấy trên bàn kỹ càng báo cáo, trầm ngâm mấy tiếng, lập tức chậm rãi nhấc đầu, ánh mắt sáng ngời, như châm đâm người, cũng giống như núi nặng nề. Báo cáo rất kỹ càng cùng hoàn chỉnh, nếu không có trước muốn A Dạ Nộ dùng miệng đầu hồi báo trước một lần, có lẽ thật đúng là nhìn không xảy ra vấn đề gì. A Dạ Nộ, ta đó có thể thấy được ngươi che giấu một ít chuyện. Túi thấp xuống đầu Dạ Mã Nạ Cạ A Dạ Nộ tâm đầu đột nhiên nhảy một cái, tuy nhiên rất nhanh liền bình ổn lại, cũng làm tốt bị trách phạt chuẩn bị tâm lý. Sa Dù Tô Bị nhìn lấy A Dạ Nộ, thở dài, ngươi làm như vậy tự nhiên có lý do của ngươi. Ta cũng vẫn luôn tin tưởng ngươi, ngươi có được xuất chúng năng lực, nhưng lại không có đủ một khoản nghị dạ tâm, ngay cả ta cũng không biết có nên hay không khuyên ngươi sửa lại điều này, đưa ngươi bày ở vị trí này quả thực ủy khuất ngươi. Hồ Cả đại nhân. Dạ Mã Nạ Cả A Dạ Nộ nâng lên đầu, trong mắt ngậm lấy cảm động. Sa Dù Tô Bị hơi dao động đầu, ngược lại nói, đứa bé này có ưu tú ảo thuật thiên phú, nhưng như ngươi thuật, hắn tựa hồ đối với cổ nổ hạ sinh ra lý, như thế rất phiền phức. Nếu như có thể mà nói, quyền nuôi dưỡng mời giao cho ta. Dạ Mã Nạ Cả A Dạ Nộ nghiêm mặt nói. Sa Dù Tô Bị nghe vậy có chút ý động, lại lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Đứa bé này đem sẽ giao cho họ rổ xì mà nuôi dưỡng, có đúng không? Dạ Mã Nạ Cả A Dạ Nộ điểm một cái đầu, ẩn mà không báo ta lại không truy cứu, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng. Dạ Mã Nạ Cả A Dạ Nộ lên tiếng, quay người đi ra văn phòng, đợi rời đi hổ cả cao ốc về sau, lại là không khỏi thở dài. Sa Dù Tô Bị nhìn lấy văn phòng đại môn, ánh mắt không chớp động. A Dạ Nộ một mực là hắn xem trọng lý dạ, đáng tiếc làm người không rất lãnh khốc, rất nhiều chuyện bên trên khuyết thiếu quyết đoán, cho nên cứ việc các phương diện năng lực xuất chúng lại so với bình thường thượng nhẫn còn muốn yếu thế, đến mức chỉ có thể thả tại thẩm vấn bộ môn cái này một khối, mà không phải vì thôn làng xác nhận nhiệm vụ. Chính là bởi vì hiểu rõ A Dạ Nộ, cũng chính là bởi vì tin tưởng A Dạ Nộ, cho nên Sa Dù Tô Bị đối với Diệp Tử chuyện này là một nửa vui một nửa lo. Đến cuối cùng, cái thiên phú này hơn người hài tử, trưởng thành đối cổ nổ hạ là tốt là xấu. Sa Dù Tô Bị vướt vướt huyệt thái dương, nếu để cho A Dạ Nộ nuôi dưỡng đứa bé này. Ai? Tuy nhiên vừa nghĩ tới họ Dỗ Si Ma, Sa Dù Tô Bị chỉ có thể thở dài một tiếng. PS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Chương 8, lần đầu gặp. Mấy ngày sau, họ Dỗ Si Ma nơi ở. Diệp Tử Yên lặng đang ăn cơm, họ Dỗ Si Ma chính ngồi đối diện hắn, một thân nghỉ dưỡng phổ thông quần áo ở nhà sức tẩy đi một chút lạnh lùng cùng túc đánh. Ăn không nói. Diệp Tử cùng họ Dỗ Si Ma đều rất tốt hiện ra điểm này, một bữa cơm ngay tại trong im lặng lặng lẽ trôi qua. Sau khi cơm nước xong, Diệp Tử không có việc gì ngồi tại trên hành lang, nhìn lấy trong sân duy nhất một gốc Diệp Tử nhanh rơi sạch thụ ngẩn người. Họ Dỗ Si Ma nhà ở rất lớn, chỉ là viện tử diện tích liền có thể bù đắp được người dân bình thường cư diện tích, nhưng mà trong viện lại chỉ cắm trồng một gốc cây già, có lẽ khi cái này khỏa cây già hoàn toàn khô sau khi chết, cái này sân rộng đem sẽ trở thành như là sa mạc tồn tại. Mấy ngày trước biết được mình sẽ từ họ Dỗ Si Ma phụ trách ngày sau sinh hoạt, cả người trong nháy mắt không tốt, bất quá nghĩ đến họ Dỗ Si Ma có kỳ dị năng lực, cuối cùng cảm thấy một chút an ủi, dù sao vì để sớm một ngày trở về, có thể tiếp xúc đến kỳ dị năng lực người là không còn gì tốt hơn. Mấy ngày qua này, họ Dỗ Si Ma ngoại trừ đệ nhất thiên tướng hắn mang về cái này trạch viện về sau, về sau giống như là biến mất, cũng không biết có phải hay không là quên hắn tồn tại, lớn như vậy trong chỗ không có chuẩn bị nửa điểm đồ ăn, để hắn cái này mấy tiên nhất thẳng ở vào đói khát trạng thái. Họ Dỗ Si Ma trở về nhìn thấy một bộ nhanh phải chết đói bộ dáng Diệp Tử, cũng không nói gì, tại Diệp Tử tràn ngập oán niệm trong ánh mắt, đi tiến gian phòng đổi một bộ đồ dùng trong nhà phục, sau đó đi ra ngoài một chuyến, trở về thì là đơn giản chuẩn bị một bàn đồ ăn. Bởi vì thường xuyên vì chấp hành nhiệm vụ mà rời thôn, đồng thời vừa rời đi có khi đúng vậy thật lâu, cho nên họ Dỗ Si Ma xưa nay sẽ không trong nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chỉ có cần thời điểm sẽ lâm thời ra ngoài mua sắm. Cái loại người này vậy mà cũng sẽ làm đồ ăn. Nhìn qua cây kia cây giả, Diệp Tử nghĩ đến vừa rồi ngon miệng đồ ăn, không khỏi lắc lắc đầu. Nếu như ngươi đủ thông minh một chút, liền có thể nhìn thấy phòng khách trên bàn để đó tiền. Một đạo lãnh đạm âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên, lại là họ Dỗ Si Ma, cũng không biết hắn có nghe hay không đến Diệp Tử. Diệp Tử nghe vậy khẽ giật mình, hắn thật đúng là không thấy được phòng khách trên bàn có tiền, lúc đầu phòng trọ liền rất lớn, hắn tìm đồ ăn cũng nặng khuynh hướng nhà bếp. Họ Dỗ Si Ma nói xong phối hợp tại Diệp Tử bên cạnh ngồi xuống. Tuy nhiên chủ động tranh thủ Diệp Tử quyền nuôi dưỡng, nhưng quặng cu ẻ vắng vẻ trong nhà không tên nhiều một người hắn vẫn có chút không thói quen. Diệp Tử bên cạnh đầu nhìn sang họ Dỗ Si Ma tái nhợt bên mặt, thần sắc hơi chần chờ, hắn rất muốn hướng họ Dỗ Si Ma hỏi thăm rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết làm như thế nào lối ra. Hai người cứ như vậy ngồi tại trên hành lang nhìn lấy trong viện lẻ loi chơi trọi cây giả, song phương đều không có mở miệng nói chuyện. Không có chuyện có thể ra ngoài đi đi. Một lúc lâu sau, họ Dỗ Si Ma đột nhiên ném câu tiếp theo không giải thích được, lập tức đứng dậy hướng gian phòng đi đến. Diệp Tử ngạc nhiên nhìn qua họ Dỗ Si Ma bóng lưng, không biết nên nói cái gì. Người không phải máy móc, tổng cần nghỉ ngơi, vừa hoàn thành nhiệm vụ họ Dỗ Si Ma tại chỉ có nhàn rỗi bên trong chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bây giờ cục thế dung chuyển, phân tranh nổi lên bốn phía, tiểu cục bộ đấu tranh tựa hồ không có ngừng dấu hiệu, khiến cổ nổ hạ trong thôn nghỉ giả mỗi một ngày đều có bận bịu không xong sự tình, may mà lần thứ hai nhận giới đại chiến hạ màn kết thúc, cho sở hữu nhận thôn tu sinh dưỡng tức không gian. Diệp Tử cứ tới đến cái thế giới này gần một tuần lễ, nhưng đối với cái thế giới này tin tức lại hoàn toàn không biết gì cả. Từ bị mang về cổ nổ hạ phía sau thôn số thiên nhất chờ một mạch tại họ Dỗ Si Ma nhà ở bên trong, nói đến cũng xác thực không có ra ngoài đi lại qua. Ra ngoài đi một chút không? Diệp Tử đứng dậy hướng phòng khách phương hướng đi đến, vừa đi vào phòng khách liền thấy để ở trên bàn mười mấy đồng tệ, hắn đi qua cơ lấy những này đồng tệ tiện tay để vào trong túi, những này đồng tệ có thể dùng để làm gì hắn một điểm khái niệm cũng không có, nhưng tốt xấu trên thân cần mang một ít tiền, liền cất vào trong túi. Đi ra họ Dỗ Si Ma nhà ở, hướng về phía trước bước được một đoạn đường, liền đi tới đường đi. Trên đường người lui tới không phải rất nhiều, tuy nhiên đường đi tả hữu cửa hàng lại thật là không ít, một cái thôn làng phải trang phục linh, nhưng từ buôn bán cửa hàng nhìn ra một hai, chí ít Cổ Nộ Hạ trong thôn cửa hàng cơ bản cái gì cũng có đang bán. Từ phương diện này đó có thể thấy được Cổ Nộ Hạ thôn tại mỗi cái nhận thôn so sánh với vì phồn vinh, dù sao Cổ Nộ Hạ thôn vị trí hoàn cảnh địa lý so còn lại nước tốt quá nhiều, có thể xương ốc dã ngàn giảm. Thời kỳ chiến tranh cố hữu bi thương không khí ở chỗ này không phải rất rõ ràng. Diệp Tử tùy ý đi tại trên đường phố, đám người tới lui cũng không có bởi vì hắn mắt sinh mà hành chú mục lễ, ngược lại tại Diệp Tử đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm, đối phương sẽ còn mỉm cười điểm đầu chào hỏi, khiến cho hắn kinh ngạc sau khi có chút sẽ không có ý tốt, cũng bắt đầu thu liễm nhìn chung quanh cử động. Bởi vì thân thể gầy yếu, họ rồ xỉ mà hồi nhỏ lưu lại y phục mặc trên người lộ ra rộng lớn, nhìn qua có chút dở dở ương ương, trong lúc hành tẩu y phục tổng hội lơ đãng rủ xuống, nhằm chúng Diệp Tử đi một đoạn đường liền phải kéo quần áo một chút. Tuy nhiên với cái thế giới này còn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nơi này nhìn qua xác thực tốt rất nhiều. Trên đường tùy ý đi dạo một vòng về sau, Diệp Tử so sánh xuống lúc đầu không chút khói người thôn nhỏ, cùng Cổ Nộ Hạ thôn đơn giản một trời một vực. Đang lúc suy nghĩ Diệp Tử tại đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm không có chú ý, cùng một đứa bé chính diện đụng vào, cũng không là rất lớn trùng kích lực đạo trực tiếp để Diệp Tử té ngửa về phía sau trên mặt đất. Đáng chết. Bị đụng ngã Diệp Tử bởi vì đau đớn nhẹ trao lại lông mày, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt dáng người so với chính mình lộ ra hơi cao lớn một chút hài tử, lại một lần khắc sâu nhận biết đến thời khắc này thân thể suy nhược, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tranh thủ thời gian đem thân thể nuôi. Đụng ngã Diệp Tử tiểu hài tử ước chừng 7.8 tuổi khoảng chừng, có một mái tóc màu vàng kim, ngũ quan mi thanh ngọc tú, cái kia lam bảo thạch như vậy trong đôi mắt giờ phút này ngậm lấy nồng đậm áy náy. "Ngươi không có sao chứ?" Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ gương mặt non nớt bên trên tràn đầy áy náy, hướng ngã xuống đất Diệp Tử vươn tay. Diệp Tử lãnh đạm nhìn lấy cái kia đưa qua tới non nớt tay nhỏ, không để ý đến, phối hợp đứng lên, vướt ve bởi vì ngã xuống đất mà nhễ bụi đất, về sau trực tiếp vượt qua Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đi thẳng về phía trước. Gặp Diệp Tử không nhìn mình, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không khỏi sửng sở, còn duy trì đưa tay tư thế có chút không biết làm sao. Mấy tức về sau, hắn thu tay lại, quay đầu nhìn Diệp Tử rời đi bóng lưng, nho nhỏ trên mặt hiện hiện vẻ không hiểu. Cùng Mỹ Nạ Tổ gặp nhau chỉ là không đủ thành đạo nhạc đệm, Diệp Tử mặt không biểu tình hướng về họ rồ xì mà dưới nơi ở phương hướng đi đến, cái mông ẩn ẩn đau nhức, dưới mắt thân thể quá suy nhược, một điểm va chạm đều có thể tạo thành thương tổn, vì mau chóng để thân thể chuyển biến tốt đẹp, coi như lại thế nào không nguyện ý hướng họ rồ xì mà mở miệng cũng không được. Vì để sớm một ngày tiếp xúc đến cái kia kỳ dị năng lực, vì để sớm một ngày có thể trở lại trái đất. Diệp Tử quyết định vừa trở về liền hướng họ rồ xì mà nhà bài. Hắn muốn đem thân thể nuôi, cho nên cần tốt đẹp thức ăn. Hắn phải nhanh một chút về tới địa cầu, cho nên cần muốn hiểu cái thế giới này. PS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Chương 9, nhập trường học. Bước thiết Diệp Tử vừa về tới nơi ở liền thẳng đến nọ rổ xì mạt gian phòng, vài giây sau, tại tiếp nhận nọ rổ xì mạt một đạo lạnh lẽo như hàn băng ánh mắt về sau, trực tiếp bị họ rổ xì mạt không khách khí chút nào ném ra khỏi phòng. Bị ném ra khỏi phòng Diệp Tử ngoan ngoãn trở lại thuộc tại gian phòng của mình, cái kia giống như rắn băng lạnh ánh mắt làm hắn lạnh cả người, tựa hồ tiến thêm một bước chọc giận hắn, coi như bị giết chết cũng là có khả năng, căn cứ vào cái này loại gần như chân tướng suy đoán. Sau này không thể lô mãng thành cần ghi khắc một trong những quy tắc. Tối hôm đó, lại đến lúc ăn cơm, vẫn như cũng là một bản trung quy trung cũ đồ ăn, vẫn như cũng là ăn không nói. Họ Rồ Xỉ Mạn thần sắc đạm mạc đang ăn cơm, phản phất trước đó bị Diệp Tử quấy rầy đến nghỉ ngơi sự tình cũng không phát sinh qua, tuy nhiên khi đó hắn tựa như sắp nhào về phía con mồi xà. Diệp Tử ngay cả cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt một cái Họ Rồ Xỉ Mạn cũng không dám, chỉ lo buồn bực đầu một mực ăn, giữa trưa cùng Họ Rồ Xỉ Mạn ngồi cùng bàn bữa cơm thứ nhất, hắn bởi vì không dám quá vượt qua, cho nên ăn đến cũng không nhiều, mà giờ khắc này hạ quyết tâm muốn dưỡng sinh thể, hắn dứt khoát bung ra ăn uống thả cửa. Họ Rồ Xỉ Mạn phát giác được điểm này, cũng không có để ý nhiều, trầm mặc nhiếp thủ đầy đủ phân lượng liền đứng dậy hướng viện tử phương hướng đi đến, trước khi đi bỏ xuống một câu lãnh đạm lời nói. Ăn xong sửa sang một chút, đang dùng cơm Diệp Tử sững sờ, nhấc đầu nhìn về phía cổng, cũng đã không thấy Họ Rồ Xỉ Mạn thân ảnh. A. Hướng về không khí lên tiếng, Diệp Tử đem trên bàn tất cả đồ ăn càn quét không còn, về sau đem bát đũa đều nhất nhất rửa sạch. Chỉnh lý xong về sau, cũng mất quá chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Tử chợt cảm giác được thân thể cảm giác bất lực đang từ từ biến mất. Ừm. Nghi ngờ giơ tay lên cánh tay, dùng lực nắm chặt lại nắm đấm. Giống như có lẽ đã có thể sử xuất một chút lực đạo, mà lại cũng không có trước đó như vậy mềm nhũn bất lực, khó trách vừa rồi thu thập bát đua thời điểm cũng không có cảm thấy ăn nhiều lực. Quả nhiên, muốn phải nhanh một chút nuôi đứng dậy thể chỉ có thể ăn nhiều. Như vậy nghĩ Diệp Tử lại là không biết hắn lúc này thân thể có năng lượng thu lấy ưu gì đặc tính, một hạt mét, một giọt nước, đều có thể vì thân thể cung cấp năng lượng, nhưng cũng không phải là ăn bao nhiêu liền có thể thu lấy bao nhiêu, cái này quyết định bởi tại thân thể thu lấy năng lượng hiệu suất, tương đồng, một người có thể thu lấy dung nạp trả cờ dạ lượng cũng là có hạn. Mặc dù có thể lấy thông qua sau này tăng trưởng, nhưng là cuối cùng vẫn lại bởi vì thân thể nguyên nhân mà có chỗ cực. Hạ. Một bữa cơm mà thôi liền làm thân thể trạng thái khôi phục một chút, Diệp Tử tâm tình lập tức thay đổi không tệ, nghĩ đến nay trời làm quyết định, hắn lấy dũng khí hướng viện tử phương hướng mà đi. Đi vào thông hướng viện tử đầu kia chất gỗ hành lang, hắn nhìn thấy họ Rồ Xỉ Mạn chính tĩnh tĩnh ngồi tại trên hành lang, hai chân khoác lên coi như cầu thang hình bầu dục trên tảng đá. Diệp Tử đứng tại chỗ do dự một lát, liền lấy dũng khí đi đến họ Rồ Xỉ Mạn bên cạnh ngồi xuống, đối với Diệp Tử cử động, họ Rồ Xỉ Mạn một chút phản ứng cũng không có. Diệp Tử đầu tiên là trầm mặc, suy nghĩ muốn làm sao mở miệng, hoàng hôn sau cùng một sợi dư huy chiếu vào trên người của hai người, choáng vàng một mảnh. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đưa ngươi vào nhẫn giả trường học. Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ thời điểm, họ Rồ Xỉ Mạn đột nhiên mở miệng, hơi thanh âm khàn khàn hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Nhẫn giả trường học. Diệp Tử sững sờ. Họ Rồ Xỉ Mạn nhìn lấy trong viện cây giả, ánh mắt thâm thúy, bình thản nói, ba lâu năm, đây là ngươi từ nhận giáo tốt nghiệp cần thời gian. Diệp Tử tuy nhiên không biết nhẫn giả trường học là cái gì, nhưng hắn cũng không ngốc, hơi nghĩ một hồi liền có thể đoán được cái kia là có thể học tập kỳ dị năng lực địa phương. Tiến vào nhẫn giả trường học, có phải hay không có thể học được giống như ngươi lực lượng? Diệp Tử ánh mắt sáng ngời mà hỏi. Họ Rồ Xỉ Mạn hơi nghiêng đầu đánh giá Diệp Tử một chút, hơi điểm đầu, lãnh đạm nói, nơi đó chỉ là đánh tốt cơ sở địa phương, muốn chân chính thu hoạch được lực lượng cuối cùng chỉ có thể dựa vào mình. Ta hiểu được. Diệp Tử trung điểm đầu, tay nhỏ dùng lực nắm thành quyền hình, nhẫn giả trường học, đó là bước đầu tiên, nhưng là thời gian không khỏi quá dài. Một lâu năm, không, thời gian nửa năm đánh tốt cơ sở. Diệp Tử lặng yên suy nghĩ, lại không biết đại chiến vừa hạ màn kết thúc, Cố Nộ Hạ thôn tạm thời không cần đốt cháy giai đoạn tân sinh lực lượng, vì giảm xuống tân sinh lực lượng tỷ lệ chết trận, mỗi người muốn từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp chỉ có thể thành thành thật thật học tập 3 lâu năm. Về sau thời kỳ, Diệp Tử mỗi một ngày lượng cơm ăn đều đang gia tăng, mà họ Rồ Xỉ Mạn không phải đi sớm về trễ, đúng vậy trực tiếp biến mất số trời. Nửa tháng sau, Diệp Tử gầy như que tuổi xương thân thể dần dần đầy đặn, rộng rãi y phục bây giờ trở nên thiết thân. Cái này một ngày, họ Rồ Xỉ Mạn đột nhiên nói, chuẩn bị một chút, nay trời dẫn ngươi đi nhẫn giả trường học đưa tin. Diệp Tử cứ việc ngoài ý muốn, nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, đổi bộ ra ngoài phục sức, liền đi theo họ Rồ Xỉ Mạn sau lưng, theo hắn hướng nhẫn giả trường học phương hướng ra ngoài. Cô nộ hạ 29 lâu 5 tháng 6 ngọn nguồn, nhẫn giả trường học liền tại nay trời tràn vào tân sinh lực lượng, sau này uy danh hiển hách đệ tứ hồ cả chính là tại nay trời tiến vào nhẫn giả trường học, ngoại trừ Nami Kage Minato, cùng bên trong không có tương đối xuất sắc nhị dạ, nhưng là bây giờ lại nhiều Diệp Tử. Thông hướng nhẫn giả trường học trên đường, có thể nhìn thấy hứa nhiều nhị dạ chính mang theo nhà mình hài tử hướng đi cùng một cái phương hướng. Diệp Tử theo sát lấy họ Rồ Xỉ Mạn hơi nhanh bước chân, trên đường đi chỗ đã thấy nhị dạ đều hướng họ Rồ Xỉ Mạn ném đi sùng kính ánh mắt, đợi họ Rồ Xỉ Mạn vượt qua bọn hắn đi ở phía trước lúc, Diệp Tử luôn có thể nghe được sau lưng nhị dạ nhìn lấy họ Rồ Xỉ Mạn bóng lưng, thấp giọng hướng con của mình dạy bảo nói, ngươi nhưng phải cố gắng, tương lai trở thành giống họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân ưu tú như vậy nhị dạ. Ngoại trừ hiểu được hợp thời dạy bảo hài tử nhị dạ bên ngoài, cũng không ít người lặng yên liếc mắt Diệp Tử, sau đó thấp giọng nghị luận lên. Đứa bé kia đúng vậy họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân từ bên ngoài mang về. Nghe nói là cái thiên phú ưu dị hài tử, mà lại là từ họ Rồ Xỉ Mạn nuôi dưỡng, có thể đoán được đứa bé kia thành tựu tương lai khẳng định không thấp. Ha ha, coi như thiên phú không tốt, tại họ Rồ Xỉ Mạn dạy bảo hạ khẳng định cũng có thể trở nên rất mạnh, nếu là con của ta sau khi tốt nghiệp dẫn đội lao sư là họ Rồ Xỉ Mạn liền tốt. Từ nơi ở đến nhẫn giả trường học đường xá rất xa, cùng nhau đi tới, Diệp Tử cái này mới phát giác đi tại trước mặt hắn nam nhân tựa hồ là cái rất đáng gờm tồn tại, tối thiểu, những người kia nghị luận điểm trung tâm đều là họ Rồ Xỉ Mạn. Diệp Tử nghe những người kia thấp giọng thì thầm, nhìn lấy những người kia không che giấu chút nào sùng kính ánh mắt, sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía họ Rồ Xỉ Mạn bóng lưng, trong lòng sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra sau này cũng phải giống như người nọ vĩ đại. Hắn vào thời khắc ấy suy nghĩ đúng vậy như thế nào có thể từ nơi này trong tay người thu hoạch đến lực lượng. Đi vào nhẫn giả trường học về sau, có lẽ là xuất từ họ Rồ Xỉ Mạn thân phận, người tiếp đãi chẳng những nhiệt tình, hiệu suất càng là nhanh đến đáng sợ, rất nhanh liền đem Diệp Tử đăng ký nhập sách, chính thức trở thành cổ nộ hạ thôn một tên mới vừa vào nhẫn giả trường học hải tử. Chuyện nên làm đều làm tốt về sau, họ Rồ Xỉ Mạn nhìn thoáng qua Diệp Tử, ngay cả nên có căn dặn đều không nói, chỉ là ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Ta đi. Đã sớm thói quen họ Rồ Xỉ Mạn Diệp Tử cũng chỉ là điểm một cái đầu, đưa mắt nhìn họ Rồ Xỉ Mạn thân ảnh biến mất trong tầm mắt, lúc này mới theo phụ trách tiếp đai trung nhận hướng phòng học phương hướng đi đến. Nếu không có họ Rồ Xỉ Mạn thân phận, tên này trung nhận căn bản sẽ không chủ động mang Diệp Tử tiến về phòng học. Trên nửa đường, trung nhận lặng lẽ đánh giá Diệp Tử, chỉ cảm thấy Diệp Tử đối với còn lại cùng tuổi hài tử có sự bất đồng rất lớn, điểm khác biệt lớn nhất chính là Diệp Tử quá bình tĩnh, không có hài tử nên có nhạy cẫm. Chính là chỗ này. Đứng ở một cánh cửa trước, trung nhận chỉ cửa phòng học, mỉm cười nói, "Cảm ơn." Diệp Tử nói tiếng cảm ơn, kéo ra cửa phòng học liền đi vào. Trong phòng học đã có không ít người, lúc này nhìn thấy cửa mở, thanh âm huyên náo trong nháy mắt dừng lại, mỗi người không khỏi đều là đem ánh mắt nhìn về phía vừa đi tới Diệp Tử. Ánh mắt mọi người chỉ dừng lại mấy tức liền rời, các việc có liên quan sự tình, duy chỉ có một ánh mắt không có rời. Nami Kage Minato nhìn thấy Diệp Tử về sau, trước mắt không khỏi hơi sáng lên, khi nhìn đến Diệp Tử đem ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, mang trên mặt nhu cùng ý cười, đứng dậy vây vây tay. Ngồi tại Minato bên cạnh tiểu hài tử có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn, nghĩ thầm Minato Mạc Phi chẳng lẽ nhận biết cái này mắt xinh người. Chưa tiến nhận giao lúc, những này người đồng lứa giữa lẫn nhau có dù cho không quen, cũng là gặp qua nhiều lần, duy chỉ có Diệp Tử là đột nhiên xuất hiện, ở trước đó, trong phòng học hài tử đều chưa từng gặp qua Diệp Tử. Diệp Tử đứng tại cửa ra vào, yên lặng nhìn lấy Minato, tóc màu vàng kim, như ngọc thạch đôi mắt, người này là số ít cùng hắn từng có tiếp xúc người một trong, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đi Minato phía bên nào. Minato tựa hồ đã nhận ra Diệp Tử chần chờ, trong mắt lóe lên một sợi bất đắc dĩ. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy mình sẽ bị đối phương lần thứ hai không nhìn. PS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mới quen. Người là quần cư sinh vật, dù cho là tiểu hài tử cũng sẽ tự giác hình thành từng cái quần thể, lớn đến 7-8 cái, nhỏ đến 2-3 cái. Mỹ nạ tổ tướng mạo rất ưu dị, tính cách ôn nhu lây vui, cho nên bên cạnh hắn có không ít tiểu đồng bọn. Diệp Tử ánh mắt lướt qua Mỹ nạ tổ bên cạnh hơi có vẻ chen chúc chỗ ngồi, lập tức yên lặng rời ánh mắt, hướng phía tương đối thanh tịnh nơi hẻo lánh đi qua. Hắn không có nghĩ qua dung nhập tập thể. Cho dù hắn từng gia nhập trên xã hội không tốt đoàn thể cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, từ nhỏ chí đại, hắn đều dựa vào mình từng bước một đi tới, cho nên tin tưởng vững chắc chỉ có chính mình mới có thể dựa vào. Nhìn thấy Diệp Tử lại một lần nữa không nhìn mình, Mỹ Nạ tổ tại rất nhiều người ánh mắt khác thường bên trong chậm rãi rũ tay xuống cánh tay, ngược lại sờ lấy đầu, lúng túng ha ha cười một tiếng, lập tức ngồi xuống, chỉ bất quá đang dưới trướng tới trong mấy mắt, Lặng Yên liếc nhìn Diệp Tử ánh mắt bên trong bí mật mang theo nồng đậm nghi hoặc. Ôn Nhu hắn cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại nghi hoặc Diệp Tử cái kia cực kỳ rõ ràng quái gở. Chờ hắn ngồi xuống về sau, bên cạnh cùng tuổi tiểu đồng bọn nhau nhau hỏi thăm về Mị Nạ Tổ phải chăng cùng Diệp Tử kết bạn, đều là bị Mị Nạ Tổ mập mờ lướt qua, đúng là hắn thái độ như vậy, ngược lại để hắn đám tiểu đồng bạn cảm thấy Diệp Tử rất không lễ phép. Diệp Tử lựa chọn chỗ ngồi ở phòng học bên trái hàng cuối cùng, nơi đó dựa vào cửa sổ, mà lại không có mưa hay, hắn sau khi ngồi xuống, liền đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thao trường, lúc này chính vào mùa hè, ánh nắng chướng mắt mà nóng rực, sáng ngời một mảnh quang mang đập vào mắt bên trong phảng phất có thể kích xạ ra phản quang. Ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ, cửa phòng học soạt một tiếng bị đẩy ra, một người tướng mạo hơi có vẻ hung hãn độc nhãn nam đi đến, tại hắn trở tay đóng cửa lại thời điểm, trong phòng học nguyên bản coi như thanh âm huyên náo trong nháy mắt một dừng. Độc nhãn nam nhìn thấy sau khi hắn đi tới phòng học trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, không để lại dấu vết điểm một cái đầu, nhìn qua rất là sắc bén con mắt nhìn lướt qua đám người, lập tức hướng đi giảng thai, coi bước chân, lại là có chút không phối hợp. Nhị chiến sau khi kết thúc giáo viên lực lượng là tuyệt hảo, đảm nhiệm giáo sư nhị dạ tất cả đều là từ trên chiến trường lui xuống tinh anh, những tinh anh này sở dĩ lui khỏi vị trí hậu trường cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, phàm là lên chiến trường, ngoại trừ có thể toàn thân trở ra người, người còn lại không phải chết, đúng vậy chịu ảnh hưởng thực lực cẩn thận, liền giống độc nhãn nam, chân trái truyền thừa trạ cờ dạ mạch lạc đã hoại tử, cho dù hắn có được trung nhẫn mức độ, nhưng sợ rằng sẽ không địch lại một cái hạ nhẫn. Độc nhãn nam dáng người hết sức cường tráng, chán đầu đeo cổ nổ hạ hộ ngạch, tóc thì dùng khăn trùm đầu bao trùm, ngũ quan ngày thường mười phần hung hãn, mà mắt phải chỗ thập tự vết sẹo càng vì đó hơn tăng thêm một chút dữ tợn. Tên ta là xạ hóa mổ cờ sẩy, sau này đem gánh mặc cho các ngươi lao sư, dư thừa nói nhảm ta cũng không nói, nếu như trong các ngươi có người biểu hiện được khó coi như vậy, liền sớm làm chạy trở về nhà. Xạ hóa mổ cờ sẩy ánh mắt băng lãnh, trầm muộn âm thanh đập vào tim của mỗi người phi bên trên, chỉ dựa vào cái kia bề ngoài cùng mới ra trận thái độ, liền để rất nhiều người vô ý thức sinh ra khiếp đảm tâm tình. Cùng một thời gian, hồ cạ văn phòng, Sa Dù Tô bị xét duyệt xong một tờ văn kiện về sau, đột nhiên đứng dậy hướng đi phía trước cửa sổ, nhìn về phía cổ nổ hạ trường học phương hướng, hướng về xạ hòa mổ cỡ sẩy tính cách, thấp giọng tự nói, chân chính để bọn hắn thành thời gian dài là 3 năm sau, mà không phải hiện tại, ngươi cũng không nên quá nghiêm khắc. Như vậy nghĩ hắn lại là không biết, xạ hòa mổ cỡ sẩy vừa đăng tràng liền cho sở hữu tiểu hài tử một cái trùng điệp hạ mã huy, nếu không có lựa chọn nào khác, không phải vậy Sa Dù Tô bị sẽ không bổ nhiệm xạ hòa mổ cỡ sẩy đảm nhiệm giáo sư. Trong phòng học nhã tức ý mắng, đối mặt xạ hòa mổ cỡ sẩy khí thế mạnh mẽ, rất nhiều người rủ xuống tầm mắt, chỉ có số ít mấy cái không có rời ánh mắt, trong đó bao quát Diệp Tử cùng Mị Nạ Tổ. Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy mấy tức ở giữa liền đem mấy cái này không có bị mình khí thế áp đảo tiểu hài tử nhớ kỹ, lập tức thu liễm khí thế của tự thân, vỗ tay một cái, ngựa khí nhu hòa một chút, nhưng vẫn như cũ lộ ra ngột ngạt. Tốt, từ trái đến phải, làm ngắn gọn tự giới thiệu. Không có hoa phí quá lâu thời gian, tự giới thiệu thời gian hoàn tất về sau, Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy lập tức bắt đầu dạy học. Trạ cơ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp sinh ra một loại năng lượng, cũng là sử dụng nhận thuật nhất định năng lượng, muốn trở thành nhị dạ điều kiện thứ nhất đúng vậy có thể thu lấy trả cơ dạ, khiến cho thành vì chính mình có khả năng trưởng khống năng lượng. Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy ngữ khí không có chút nào sụp sôi có thể nói, nhưng là ngữ tốc không đội không chậm, đọc nhấn rõ từng chữ cũng là cực kỳ rõ ràng, cũng là rất thích hợp giảng bài. Hắn đông nhiên giơ lên ba ngón tay, chậm chậm nói, ba lâu năm, các ngươi có thời gian 3 năm đến học tập như thế nào thành làm một cái nhị dạ. Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy giơ lên ba ngón tay đông nhiên nhận lấy hai nè, ngữ khí đông nhiên trở nên nghiêm khắc. Nhưng các ngươi chỉ có thời gian 1 năm đến nghiệm chứng mình phải chăng có trở thành nhị dạ tư chất, nếu như thời gian 1 năm các ngươi ngay cả trả cờ dạ đều ngưng luyện không ra, như vậy thì cút về đi. Lộc cộc. Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy ngừng lời nói một khắc này, phòng học rất yên tĩnh, an tĩnh ngay cả có người nuốt nước miếng âm thanh đều lộ ra có chút rõ ràng. Diệp Tử tâm đầu hơi nhảy một cái, nếu như thời gian 1 năm vô pháp ngưng luyện ra trả cờ dạ, như vậy hắn làm mất đi tất cả khả năng, Lặng Yên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của hắn ngưng tụ như thật. Nhị dạ cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể lên làm. Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy ánh mắt trở nên thâm trầm, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, khiến cho ngựa khí càng ngột ngạt. Dòng dã nửa ngày xuống, Diệp Tử không có học được cái gì, dù sao tại Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy giảng giải bên trong đối với cái thế giới này hệ thống có đại khái hiểu rõ. Nhị dạ, đây cũng là có kỳ dị năng lực người gọi chung. Hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, hồ cả. Nhị dạ bên trong có minh xác hệ thống cấp bậc, mà cân nhắc đẳng cấp mấu chốt ở chỗ trả cờ dạ lượng cùng đối nhận thuật vận dụng, mà có thể đem nhận thuật vận dụng được tốt người đều là thiên tư hơn người tồn tại, những người này trời vốn liền có chắc tuyệt trả cờ dạ trưởng không tính. Diệp Tử trở lại nơi ở về sau, cả cái đầu đều đang nghĩ lấy liên quan tới nhị dạ hai chữ này tin tức. Hắn hiện tại vừa tiếp xúc đến nhị dạ cái nghề nghiệp này, ngay cả bình thường nhất hạ nhẫn đều không phải là, mà theo Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy nói, hắn cần phải hao phí thời gian 3 năm mới có cơ hội trở thành hạ nhẫn, mà không phải trực tiếp trở thành hạ nhẫn, càng sâu nếu như ngay cả trả cờ dạ cũng ngưng luyện không ra, như vậy chỉ có thể cùng nhị dạ cái nghề nghiệp này cách biệt. Đảm nhiệm giáo sư Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy là trong đó nhẫn, như vậy thu dưỡng hắn nọ rổ xì mà dít nhất cũng là thượng nhẫn, chỉ cần có thể ngưng luyện ra trả cờ dạ, một khi có vấn đề gì đều có thể hướng họ rổ xì mà tỉnh giáo, tuyệt đối sẽ so Sa Hỏa Mổ Cỡ Sẩy dần dần dạy bảo tới cũng nhanh. Nghĩ đến đây, Diệp Tử non nớt gương mặt không khỏi giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Có thể gặp được đến họ rồ xì mà cũng không phải là một chuyện xấu, cứ việc lúc đầu gặp nhau làm hắn sinh ra một bụng bất mãn. Rất tốt. Thấp đầu nhìn chăm chú nho nhỏ lòng bàn tay, Diệp Tử trong mắt tràn ngập động lực. PS, cầu vượt 910G mỗi chương mình làm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 11, Uzumaki Katina. chiến tranh đưa tới không khí tựa hồ chưa bao giờ ảnh hưởng đến nhận giáo bên trong hải tử, đối với thế giới hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn, sẽ chơi đùa đùa giỡn, xưa nay không thiếu hoan thanh tiểu ngữ, đánh bại sinh ở cổ nổ hạ, bản thân cũng là một loại may mắn. Từ cái kia một ngày không nhìn Mị Nạ Tổ về sau, Diệp Tử tựa hồ bị sở hữu đồng học cho cô lập, tuy nhiên đây cũng chính là hắn mong muốn, vẫn như cũng là cái kia hẻo lánh, vẫn như cũng một thân một mình, mừng rỡ thanh tĩnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, Sa Hỏa Mổ Cờ sẽ không nhắc lại lên có quan hệ trả cờ dạ tri thức, trọng điểm đặt ở nhẫn cụ vận dụng trên lý luận, một mực kéo dài mấy tuần, cái này khiến Diệp Tử cảm thấy rất bực bội, bởi vì từ cái thế giới này thức tỉnh một khắc này, hắn ký ức cùng lý giải năng lực trở nên hết sức chắc tuyệt, đối với Sa Hỏa Mổ Cờ xây giảng giải tri thức, hắn là một điểm liên thông, thế nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn, cho nên cứ việc thời gian một ngày, liền có thể để Diệp Tử lý giải một loại nhẫn cụ tác dụng cùng công dụng, nhưng đối với người khác lại không phải như thế, mỗi một loại nhẫn cụ đều muốn bị Sa Hỏa Mổ Cờ xây lập đi lặp lại giảng giải số thiên tài kết thúc, ngược lại đổi một cái khác loại nhẫn C. Mà không may, nhẫn cụ làm nhị dạ không thể thiếu công cụ, chủ loại thế nhưng là không ít. Cách làm như vậy đầy đủ thể hiện ra Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy là một cái rất nghiêm túc người, dạng này chăm chú người xác thực rất thích hợp làm giáo sư, Sa Dụ Tổ Bị cũng là nhìn chúng điểm này mới khiến cho Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy đảm nhiệm cái này đồng thời giáo sư, duy nhất để so với hắn so sánh để ý là Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy đối với người đối sự tình đều rất hà khắc. Nhìn chăm chú ngoài cửa sổ trống rỗng thao trường, Diệp Tử chậm rãi thở dài, hắn hoài nghi mình nếu là như thế vượt qua ba lâu năm, có lẽ sẽ đến mất. Soạn. Cửa bị kéo ra âm thanh hấp dẫn Diệp Tử ánh mắt, dáng người to con Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy mặt không thay đổi đi đến, ở phía sau hắn theo một cái có một đầu tiên diễm hồng phát nữ hài tử. Cửa mở trong nháy mắt, mỗi người đều là trong nháy mắt đình chỉ riêng phần mình động tác, an tĩnh ngồi ngay ngắn tốt, tuy nhiên nhìn thấy cái kia có hồng phát nữ hài tử bên trong, rất nhiều người đều là nhịn không được xì xào bàn tán. Nghĩ dạ giác quan là rất bén nhạy, cứ việc nói những người kia âm thanh ép tới cực địa, nhưng cũng là bị Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy nghe được, hắn nhíu mày, trầm giọng nói, "Yên tĩnh." Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy theo như lời nói so bất luận cái gì đều hữu dụng, cũng so ở đây hài tử phụ huynh càng có uy hiếp lực. Trong nháy mắt liền để xì xào bàn tán hải tử thành thật thật ngậm miệng lại. Diệp Tử nhìn lấy cái kia cụp xuống lấy đầu nữ hải, trong lúc nhất thời có chút thất thần, nhưng rất nhanh ngược lại bình tĩnh, con mắt nhan sắc cùng màu tóc khác biệt, cứ việc ngũ quan có chút tương tự, nhưng cô gái này cũng không phải là Diệp Nhị. Cái này có tiên diễm hồng phát nữ hải chính là Uzumaki Katina, nàng lặng yên ngẩng đầu nhìn một chút đoan tọa đám người, thừa nhận mỗi người ngắm nhìn ánh mắt, trong lòng liền bắt đầu khẩn trương lên, không khỏi rời đi ánh mắt. Nhìn thấy phòng học rốt cục an tĩnh lại, Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy nhìn thoáng qua bung phóng đầu nữ hải, thản nhiên nói, "Ngươi giới thiệu sơ lược." Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy vừa mới nói được nửa câu, liền bị Cờ Tì Nạ ngẩng lên đầu lớn tiếng ngắt lời nói, "Ta chính là Vũ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ nữa nha." Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy sững sờ, nhìn lấy ngẩng lên đầu lại nhắm chặt hai mắt Cờ Tì Nạ, hơi dao động đầu, cũng không có chú ý cái gì. Tự giới thiệu hoàn tất, Cờ Tì Nạ phát giác mình không cẩn thận nói ra miệng đầu tiên, tranh thủ thời gian bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt hai bên hiện hiện đỏ ửng nhàn nhạt. Phòng học đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau, bị Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy đè xuống động tĩnh trong nháy mắt bắn ngược. Nhìn tóc nàng nhăn sắc, có người bên cạnh đầu hướng bên cạnh đồng bọn cười nói, "Không ai giống nàng dạng này nhăn sắc." Muốn như thế nào mới có thể cụ gì lại thành như thế? Kỳ quái tóc. Diệp Tử lệch đầu mắt nhìn những này hấu chi tiểu quỷ, lập tức nhìn về phía Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy, hắn thấy, Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy sẽ trước tiên bày ra uy nghiêm đem cái này chút tiểu quỷ ép thành người cầm, thế nhưng là không biết vì cái gì, lần này Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy không nói gì, mặc cho trong phòng học đồng học tùy ý bình luận Cờ Tì Nạ tóc. Diệp Tử chân mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện hiện không hiểu. Nghe lấy bọn hắn tùy ý tiếng nghị luận, Cờ Tì Nạ yên lặng sờ lấy tóc của mình, nàng vô pháp phản bác, bởi vì chính nàng cũng rất chán ghét cái này tiên diễm phương pháp, nhưng là coi như mình như thế nào chán ghét tóc này, cũng không cho phép người khác như vậy dèm pha đàm phán hòa bình luận. Ta muốn trở thành trong thôn này cái thứ nhất nữ hồ cả. Nữ xuất kinh nhân, khiến cho chỗ có âm thanh thoáng qua bình tĩnh. Trước đó nghị luận người, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn lấy Cờ Tì Nạ, trong lúc nhất thời thất ngôn. Hồ cả. Diệp Tử nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lãnh đạm cười một tiếng. Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy vẫn là không nói một lời, mặt không thay đổi đứng tại Cờ Tì Nạ bên cạnh. Lúc này, tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Mị Nạ Tổ đứng lên, tay trái nắm thành quyền trạng chống đỡ tại ở ngực, khi mắt, cười nói, ta cũng muốn trở thành được mọi người công nhận xuất sắc hồ cả. Cờ Tì Nạ nhìn lấy cười đến ôn nhu Mị Nạ Tổ, chỉ cảm thấy Mị Nạ Tổ giống cái nữ hài tử, nhìn qua căn bản không đáng tin, dạng này người sao có thể trở thành hồ cả. Mị Nạ Tổ lại là không biết Cờ Tì Nạ ý tưởng chân thật, duy trì trên mặt nụ cười ấm áp, hắn theo như lời nói, cũng là phát ra từ nội tâm ý tưởng chân thật. Có lẽ người ở chỗ này cơ hồ đều không có nhìn ra Mị Nạ Tổ đối với câu nói này nghiêm túc đến tuột cùng đạt tới trình độ nào, nhưng là Diệp Tử cùng Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy lại có thể. Cùng Cờ Tì Nạ bị không khí bức bách mà vô ý thức hô lên lời nói so sánh, Mị Nạ Tổ chỗ tự thuật lời nói càng có sức thuyết phục. Ngươi tìm cái chỗ ngồi xuống. Một mực trầm mặc, Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy liếc mắt Mị Nạ Tổ, lập tức mở miệng nói, "A." Cờ Tì Nạ ứng tiếng, cùng Diệp Tử, tuyển cái không có một hai chỗ ngồi. Đợi Cờ Tì Nạ sau khi ngồi xuống, Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy trầm giọng nói, "Bắt đầu đi học." Về sau lại là rườm rà giảng khóa thời gian, vẹn vẹn một loại nhẫn cụ liền có thể bị Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy nắm nuốt một mực giảng, điểm này, Diệp Tử chỉ có thể giơ hai tay lên biểu thị bội phục. Có lẽ hắn thấy Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào, nhưng là trên thực tế, cũng chỉ có dạng này nghiêm túc phụ trách giáo sư mới có thể vì những này mầm non đánh tốt cơ sở. Dài đến một giờ, Sa Hỏa Mổ Cờ sẽ kết thúc cái này một tiết dạy bảo, quay người đi ra phòng học, cho ở đây hải tử 10 phút đồng hồ ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Chờ Sa Hỏa Mổ Cờ Sẩy đi ra phòng học về sau, trầm muộn không khí thoáng qua vui sướng, phản phất một đóa khô héo đông hoa tại mấy tức ở giữa một lần nữa nở rộ hương thơm. Mấy cái hiếu động lại nghịch ngợm nam hải trước tiên tìm tới Cờ Tì Nạ, đem Cờ Tì Nạ vây ở phòng học phía sau cùng, bên trong một cái nam hải chỉ Cờ Tì Nạ cười quái dị nói, cà chua. Tóc, tròn trịa mặt, tựa như cà chua. Ha ha, ta ghét nhất cật tây hồng thị. Một cái khác sửa lại cái tốc đầu nam hải phụ hòa nói. Ta cũng vậy, ta mỗi lần đều sẽ còn lại cà chua. Được mọi người chán ghét cà chua, làm sao có thể để người trong thôn tán thành. Một cái giơ hai tay lên gối ở sau gót nam hải cười ha ha nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, vây quanh Cờ Tì Nạ người đều là cười lên ha ha. Bị nhiều người như vậy vây quanh, nghe lấy tiếng cười nạo của bọn họ, Cờ Tì Nạ gương mặt lại một lần nữa hồng nhuận, hại nàng xấu hổ nhịn không được rủ xuống đầu, đỏ rực khuôn mặt nhìn qua quả thực thật giống cà chua. Ngồi tại hàng trước Mị Nạ Tổ nghe được âm thanh chuyển đầu nhìn về phía được mọi người vây quanh Cờ Tì Nạ, hơi kinh ngạc, lại không nói gì thêm. Diệp Tử bởi vì ngồi tại sau cùng sắp xếp, thì là trở thành bị tạp âm ô nhiễm trực tiếp người bị hại, hắn nhìn lấy nhiều khi ít đám ra hỏa, yên lặng đứng lên. Hắn lúc đầu không muốn ra đầu, nhưng là, tình cảnh như vậy gọi lên hắn giờ ký ức, không giống với thời khắc này vui đùa ầm ĩ, khi đó là vì thức ăn tranh đoạt. Hoa, càng ngày càng thuần thục tấu. Nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ Cờ Tì Nạ, bên trong một cái nam hải vui cười ở giữa nhịn không được vươn tay muốn méo Cờ Tì Nạ tóc. Diệp Tử một nắm vững ở nam hải kia rồi ra tay. Cờ Tì Nạ phát giác được động tĩnh đã không kịp phản ứng, bên cạnh đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái hơi có vẻ thanh tú hắc phát nam hải thần sắc lãnh đạm nắm chặt muốn nắm chặt tóc mình tay. Trong phòng học, chú ý một màn này người, đều là sử sốt, bầu không khí trở nên yên tĩnh. PS, cầu vượt 910G mỗi chương dùng mình. Chương 12, ác ý. Diệp Tử khí lực không nhỏ, nắm chặt nam hải kia tay cũng không có giữ lại, bóp nam hải kia kêu thảm một tiếng. Ngươi làm gì? Bị Diệp Tử nắm chặt tay nam hải thần sắc hơi vặn mèo, đau đến nói không ra lời, bên cạnh tiểu đồng bọn thấy thế nghiêm nghị quá lớn. Các ngươi nhao nhao đến ta. Diệp Tử lệch đầu liếc mắt người nói chuyện, thần sắc lãnh đạm, nói xong một tay hất ra muốn kéo Cờ Tì Nạ tóc nam hải, hắn cũng không muốn khiến quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu, quay người liền hướng chỗ ngồi đi đến. Cái kia khốn nạn. Tấp tấm đầu nam hải sờ cổ tay, thấp mắng nhỏ âm thanh, cũng không dám chủ động lấy lại danh dự, cổ tay bị nắm chặt trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ sinh sinh đứt gãy ảo giác, có thể tưởng tượng trong nháy mắt đó đau đớn đến cỡ nào kịch liệt. Không có sao chứ? Những người khác nhìn lấy tấp tấm đầu nam hải chỗ cổ tay sưng đỏ, trong mắt lướt qua một tia khiếp ý, từ nội tâm dâng lên xúc động chậm rãi thối lui. Cương đại, cho tới bây giờ đều có thể coi như bình thường. Mặc kệ là dùng để công kích vẫn là dùng đến bảo hộ, không có việc gì. Tấp tấm đầu nam hải khoanh tay cổ tay, thỉnh thoảng hút miệng khí lạnh, hắn buồn nôn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Tử bên mặt, không còn khi dễ Cờ Tì Nạ hứng thú, chuyển đầu liền hướng chỗ ngồi của mình đi đến, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, cũng mất hứng trở lại riêng phần mình chỗ ngồi. Nhìn thấy vây quanh bạn học của mình đi ra, Cờ Tì Nạ hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu như không phải Diệp Tử níu lại cái tay kia, tóc của mình tuyệt đối sẽ gặp nạn, đến lúc đó mình khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ đánh tên ngu ngốc kia. Người kia, nàng yên lặng nhìn lấy trông cái cằm nhìn qua ngoài cửa sổ Diệp Tử. Dù là chỉ có thể nhìn thấy một nửa bên mặt, cũng có thể rõ ràng nhìn ra mặt kia bên trên phát ra từ nội tâm lãnh đạm, nhìn chỉ chốc lát, nàng chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình, lúc này, nàng phát giác được một ánh mắt, thuận ánh mắt nhìn lại, lại là cái kia đầu tóc vàng tiểu quỷ. Nhìn cái gì vậy? Cờ Tì Nạ không chút khách khí quan một câu. Mỹ Nạ Tổ khẽ giật mình, ngượng ngùng cười cười liền rời ánh mắt, tiếp tục cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, tuy là tại nói chuyện phiếm, khỏe mắt liếc qua lại thỉnh thoảng chú ý ngồi tại vị trí trước mọc lên một ngạt Cờ Tì Nạ, cùng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh Diệp Tử. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt nửa lâu năm liền đi qua. Phốc phốc phốc, cơ hồ là xuyên dính liền nhau chầm đủ, ba chi phi tiêu lấy một chữ hình trúng đích hồng tâm, giữa lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách chỉ có số li mét. Diệp Tử thu hồi duỗi ra tay trái, chân trái hướng mặt đất đạp mạnh, mượn nhờ sinh ra lực đạo xoay tròn vòng eo, một cái xoay người, tướng lực đạo truyền lại đến trong tay trái, dùng lực ném ra kẹp trên ngón tay bên trên ba chi phi tiêu. Ba đạo bóng đen từ trong tay của hắn bắn ra, sau một khắc liền lại nghe được ba lần chầm đủ âm thanh. Phốc phốc phốc. Sa Hỏa Mộ Cỡ Xây đầu tiên là mắt nhìn cắm ở cái bia trung tâm bên trên sáu chi phi tiêu, lập tức nhìn về phía thần sắc lãnh đạm Diệp Tử, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói: Diệp Tử, mắt điểm. Khảo hạch nội dung là bắn ra ba chi phi tiêu, nhưng Diệp Tử lại một tay cắt ném ra ba chi phi tiêu, đồng thời tận chúng địa tâm. Tại khảo hạch trước khi bắt đầu, hắn cũng không có tận lực đi chú ý, cho nên không có phát hiện Diệp Tử trái ống tay áo hạ khác cẩn giấu ba chi phi tiêu. Đối với dạng này vượt qua khảo hạch nội dung cách làm, Sa Hỏa Mộ Cỡ sẽ không có đi tán thưởng, cũng không có răn dạy, nhưng trong lòng có chút tán thưởng. Mỗi người đều có thường dùng một cái tay, dùng đến sử dụng nhẫn cụ cùng vũ khí bình thường sẽ chỉ dùng thường dùng cánh tay kia, mà Diệp Tử tuổi còn nhỏ liền biết được khiến hai tay duy trì tại đồng dạng thủy chuẩn, điểm này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thời gian nửa năm, Diệp Tử tất cả thời gian đều bị sử dụng nhẫn cụ sở chiếm cứ, không có lãng phí bất luận cái gì một điểm nhàn rỗi. Bây giờ có dạng này tình chuẩn tính cùng lực đạo, cũng là nhờ vào tự thân nỗ lực, cái này là chuyện đương nhiên, cho nên không có gì tốt cao hứng. Hắn bước nhanh hướng đi viêm ngắm, đem hồng tâm bên trên phi tiêu rút ra thu về đến treo ở bên hông bên trên nhẫn cụ trong bọc, về sau thối lui đến đã khảo hạch qua trong đội ngũ. Mặc kệ là khảo hạch qua vẫn là chưa khảo hạch người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn đầy kinh ngạc. Mỹ Nạ Tổ vô ý thức nâng lên tay phải, bàn về nhẫn cụ vận dụng, hắn tự tin không thể so với Diệp Tử tới kém, nhưng hắn xác thực không có tận lực đi huấn luyện tay phải, lấy đạt tới cùng tay trái thủy chuẩn, ý thức được tầm quan trọng, hắn hơi cười một tiếng, vừa tìm được hẳn là đi làm sự tình. Kế tiếp, Nami Kazer Minato. Nghe được lao sư điểm danh, Mỹ Nạ Tổ đi ra đội ngũ, đi vào vị trí chỉ định, dậm chân mấy tức, liền đưa tay ném ra ba chi phi tiêu, tinh chuẩn trúng đích hồng tâm. Nami Kazer Minato, mắt điểm. Kế tiếp, Uzuma Kikotina. Sa Hỏa Mộ Cỡ Xây liếc mắt hồng tâm liền thu hồi ánh mắt, trầm giọng đọc lên hạ tên của một người. cái này đồng thời xuất sắc người chỉ có 3 cái, Diệp Tử, Nạ Mị Cạ Giơ Mi Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ, hào không ngoài suy đoán, Cờ Tì Nạ cũng đã nhận được mắt điểm, mà những người khác thủy chuẩn cũng không kém, thiếu là ổn định tính. Khảo hạch kết thúc cũng đại biểu cho hạ khóa thời gian. Sa Hỏa Mộ Cờ Sấy đem khảo hạch kết quả ghi tạc vở bên trên, chăm chú viết xuống đối mỗi người đánh giá, sau cùng, cái này tính gộp lại nửa lâu năm tích lũy đánh giá sẽ là một tờ tư liệu hiện lên đến hồ cả trên bàn công tác. Lúc này chính vào mùa xuân, phấn xạ cụ dạ lộn Sophie, như vô số phiên phi hồ điệp, liếc nhìn lại đẹp không sao tả xiết. Cổ Nộ Hạ thôn có một chỗ thực đầy cây anh đào địa phương, là mỗi một lâu năm dùng để ngắm hoa tuyệt hảo địa điểm. Tu dù Mạ Kỳ Cợ Tí Nạ mỗi lần về nhà tổng hội tận lực quấn đường xa, chính là vì đi cái kia một đầu xạ cụ dạ đại đạo, nay trời nàng vẫn như cũ tận lực quấn đường xa. Ưa thích xạ cụ dạ mà tận lực quấn đường xa người không vẹn vẹn chỉ có nàng, Diệp Tử cũng ở hàng ngũ này bên trong, đương nhiên, cũng có không phải là vì xạ cụ dạ mà tới chỗ này người. Mang trên mặt cười nhạt ý Cợ Tí Nạ tại xạ cụ dạ trên đại đạo chạy, diễm tóc dài tại trong gió phất phới, tản ra đặc biệt mị lực. Nàng đột nhiên dừng bước, nguyên nhân là phía trước xuất hiện một người. Hừ. Mặc dù ạ không có hảo ý nhìn lấy Cờ Tì Nạ, lạnh hừ một tiếng. Nhìn ngươi tới là bị mình đánh qua nhiều lần đồng học, Cờ Tì Nạ nhíu lên lông mày, hiển nhiên cảm nhận được kẻ đến không thiện, chẳng qua nếu như chỉ là một người, cùng lắm thì lại đánh một lần chính là, như vậy nghĩ nàng, khi nhìn đến một cái cùng Mặc dù ạ dáng dấp có chút tương tự người đi tới về sau, thần sắc hơi đổi. Thường thường gây khóc đệ đệ ta người đúng vậy ngươi đi. Cái kia trên trán mang theo hộ ngạch người hai tay vây quanh, thần sắc hơi cao ngạo hướng phía Cờ Tì Nạ đi qua. Cờ Tì Nạ bình thản tự nhiên không sợ, một tay chỉ hướng Mặc dù ạ, tay kia chống nạnh, không chút khách khí nói, đó là hắn luôn tìm ta gốc dạng. Rõ ràng yếu như vậy. Ê, Masu ạ giống như là chúng tên ngựa ra sau xuống đầu, đánh không lại một cái nữ hải tử một mực là trong lòng của hắn đau nhức, mà lại đánh không lại coi như xong, mỗi lần đều là mấy người bị Cờ Tì Nạ ngược. Vì đệ đệ ra đầu, thân là ca ca nhưng sẽ không để ý đến tuột cùng là ai sai, hắn muốn làm chỉ là giúp đệ đệ lấy lại danh dự, giao hấn khi dễ đệ đệ của hắn ra hỏa. Masu ạ ca ca mà sở sỉ tạ nắm chặt lấy ngón tay phát ra ken két tiếng vang, không có hảo ý nói, khi dễ đệ đệ ta tên vô lại, nhưng phải thật tốt giáo huấn một phen. Cờ Tì Nạ lui về sau một bước, đối phương mang theo hộ ngạch, là cái hạ nhẫn, mà nàng còn không có tử nhận giáo tốt nghiệp, kịp thời lập đoạn xoay người chạy. Nhìn lấy Cờ Tì Nạ chạy trốn bóng lưng, mặt sở sỉ tạ cười lạnh một tiếng, đi theo, mặt sủ ạ cũng vội vàng đi theo, chỉ là tốc độ so hai người đều muốn chậm. Một màn này từ đầu tới đuôi đều bị hai người thu vào trong mắt, một cái là Minato, một cái khác chính là Diệp Tử. VS, cầu vượt 90G mỗi chương dùng mình. Thật. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 13, trả cờ dạ. Mắt thấy Cờ Tì Nạ bị hạ nhẫn đuổi theo, Diệp Tử mặt không biểu tình, hắn không nghĩ tới muốn xuất đầu, lần đầu tiên ra đầu chỉ là bị gọi lên dĩ vãng hồi ức, căn cứ vào tư tưởng bên trên xúc động mới sẽ chủ động ra đầu, về sau hắn đối các bạn học khi dễ Cờ Tì Nạ hành vi chẳng quan tâm, mà trên thực tế, đi tìm Cờ Tì Nạ gốc dạ các bạn học trai mỗi một lần đều là ăn ba ba, cho nên lần này thậm chí tìm đã trở thành hạ nhẫn trợ thủ. Nhưng là những này cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Người muốn bảo vệ tốt chính mình, cuối cùng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Hướng mấy người kia phương hướng nhìn thoáng qua về sau, Diệp Tử tiếp tục đi đến phía trước, hắn đi phương hướng cùng Cờ Tì Nạ lựa chọn chạy trốn phương hướng tương phản. Dấu trên tàng cây Mị Nạ Tổ nhìn lấy rời đi Diệp Tử, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nửa năm qua này, hắn tựa hồ đối với Diệp Tử có hiểu rõ nhất định, cứ việc giữa lẫn nhau đến bây giờ chỉ nói qua mấy câu. Ngươi đến cùng là như thế nào người? Mị Nạ Tổ thu hồi ánh mắt, dưới chân một lần phát lực, vọt hướng khác một cái cây trên cành cây, cứ như vậy nhảy một cái nhảy lên hướng Cờ Tì Nạ chạy trốn phương hướng tiến đến, hắn chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Cờ Tì Nạ tóc bị Mạt Sở Sỉ Tạ lấy tay kéo lấy, mà Cờ Tì Nạ thì là nhịn thống khổ, tựa như nổi điên đi về phía trước, hoàn toàn không để ý cái kia diễm tóc tại Mạt Sủ ạ trong tay kéo dài băng liệt. Ta cũng rất chán ghét tóc này, nhưng này vẫn là một bộ phận của thân thể ta. Cờ Tì Nạ xoay người, cắn răng, căm tức nhìn Mạt Sở Sỉ Tạ, cái sau hơi ngốc trệ nhìn trong tay cắt tóc. Giấu trên tàng cây Mị Nạ Tổ yên lặng nhìn lấy một màn này, cái này đó là thuộc về cô gái này cường đại, cùng Diệp Tử cưỡng ép khác nhiều. Cái kia, ta cường đại nguyên tại cái gì? Trở lại phòng trọ về sau, y nguyên không thấy họ Dỗ Xi mà rảnh tử, đợi tại thôn làng đã qua 7-8 tháng, nhìn thấy họ Dỗ Xi mà số lần lại không cao hơn 20 lần, mỗi một lần muốn hướng họ Dỗ Xi mà thỉnh giáo trả cờ dạ sự tình, lại mỗi lần bị họ Dỗ Xi mà trên mặt vẻ mệt mỏi bắt buộc lui. Năng lực càng lớn, trách nhiệm liền càng lớn, chỗ phải chịu sự tình cũng sẽ càng nhiều, thân có hổ cả đồ đệ, tạm nhận chi nhất thân phận, lần thứ hai chiến tranh kết thúc trong khoảng thời gian này, họ Dỗ Xi mà tựa hồ không ngừng nghỉ một mực đang chấp hành nhiệm vụ. Ánh mắt của người đàn ông này rơi vào tên là hổ cả trên ghế ngồi, đồng thời vì đó nỗ lực. Lớn như vậy phòng trọ chính là bởi vì quá đại sở lấy lộ ra vắng vẻ cùng quận cũ é, nhưng cũng là họ Dỗ Xi mà duy nhất có thể chân chính đạt được nghỉ ngơi địa điểm, như vậy mệt mỏi tình huống dưới, Diệp Tử như thế nào mở miệng được. Trở lại nhà Diệp Tử đầu tiên là đổi một thân nghỉ dưỡng phục sức, lập tức động thủ làm một bàn thức ăn đơn giản, tự mình một người bắt đầu ăn. Đồ ăn mặc dù đơn giản, nhưng phân lượng 10 phần sung túc. Không đến bao lâu, Diệp Tử rất nhanh đem đồ ăn càn quét không còn, thu thập xong liền cầm lấy nhẫn cụ đi vào trong sân, cây kia cây già còn tại, lại thành treo bia ngắm tồn tại. Phốc. Thiện tay ném một cái, trúng đích hồng tâm. Một chi, hai chi, ba chi. Luyện suốt hơn một giờ, không có một lần rơi vào hồng tâm bên ngoài, đây cũng là nửa năm qua liều mạng luyện tập thành quả, ổn định tính tuyệt hảo, thiếu sót duy nhất là lực đạo không có người thành niên như vậy mạnh mẽ. Tới mang tới khuyết điểm chính là tốc độ, tuy nhiên cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, theo thân thể giải thành, lực đạo tự nhiên cũng sẽ tăng cơ ép. Luyện tập xong ném mạnh sủ rẻ kèn, Diệp Tử bắt đầu lệ làm được rèn luyện thể năng. Chống đẩy, nam ngựa lên tòa, nâng làm bằng đá tạ tay. Phàm là đối tăng cường thể có thể có chỗ trợ giúp vận động, hắn đều sẽ ép buộc mình đi chấp hành, mà mỗi lần lúc luyện hoàn tất về sau, hắn cần lại ăn một bữa cơm, khiến cho mệt mỏi thân thể khôi phục lại, chỉ bất quá trên tinh thần dã rời lại không thể dựa vào đồ ăn đến khôi phục. Làm xong lệ làm được sau khi rèn luyện thể năng, Diệp Tử tắm rửa một cái đem một thân mồ hôi cọ rửa rơi, sau đó lại nhập nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, mỗi một ngày đều là như thế, không ngừng tuần hoàn, không biết đến khi nào mới có biến hóa. Thời gian nửa năm không dài cũng không ngắn, nhưng vẹn vẹn thời gian nửa năm này, Diệp Tử không giây phút nào đều đang nghĩ lấy một bên khác thế giới, cũng không giây phút nào ép buộc mình tận lực đi quên thời gian tác dụng tính, hắn không ngừng nhắc nhở lấy mình, bên này đi qua nửa lâu năm, một bên khác tuyệt đối chỉ sẽ đi qua vài phút. Dục tốc bất đạt, đạo lý này hắn biết rõ. Làm xong một bản đồ ăn về sau, Diệp Tử nâng lên bủn rủn vô lực cánh tay, miệng lớn đối cơm, ăn hơn phân nửa về sau, một thân đau nhức chậm rãi yếu bớt. Diệp Tử không thể nào hiểu được mình thân thể đặc thù tính, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đi lợi dụng, chính là cái này đặc tính mới khiến cho hắn dạng này từng bước một kiên trì tới. Nhiều nhất, đồ ăn vì thân thể mang tới năng lượng còn thiếu thốn, không đến mức để một thân đau nhức đều biến mất, nhưng cũng giảm bớt 6-7 thành, có thể làm cho Diệp Tử đợi chút nữa có thể an nhiên chìm vào giấc ngủ. 3. Đang lúc Diệp Tử ăn, huyền quan chỗ đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Ừm. Diệp Tử dừng lại kẹp hướng đồ ăn tay, hơi nhấc đầu, lẩm bẩm, họ Orosimaz trở về rồi sao? Hắn để đũa xuống, đứng dậy hướng huyền quan đi đến, đi vào huyền quan về sau, vừa hay nhìn thấy họ Orosimaz đang đổi giày. Người trở về. Diệp Tử nhìn lấy lưng đối với mình họ Orosimaz. Họ Orosimaz điểm một cái đầu, thay xong giày về sau, ngửa đầu dừng lại, dường như ngửi thấy từ nhà ăn chuyển đến mùi thơm, đột nhiên hỏi, đồ ăn còn có? Còn có một chút, không đủ, ta giúp ngươi lại làm một điểm. Diệp Tử nói. Họ Orosimaz nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không cần. Nói xong trực tiếp hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Diệp Tử không cùng lấy họ Orosimaz đi nhà ăn, mà là đi vòng đi nhà bếp giúp họ Orosimaz lấy một bộ bát đũa, đi vào nhà ăn thời điểm, họ Orosimaz không có thay quần áo, lặng lặng ngồi tại trước bàn. Diệp Tử cầm bát thêm tốt cơm lại đưa cho họ Orosimaz, cái sau rất tự nhiên tiếp nhận bát đũa liền không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Bởi vì đồ ăn đã không nhiều, Diệp Tử đem mình trong chén cơm ăn xong liền không có lại cử động đũa. Họ Orosimaz không để lại dấu vết liếc mắt Diệp Tử, yên lặng đang ăn cơm. Mấy phút đồng hồ sau, trên bàn ngay cả canh thừa đều không thừa, ăn đến không còn một mảnh. Hiển nhiên họ Orosimaz bụng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Một mực không có nghĩ qua cái này như vậy lớn quặng cuẻ trong nhà lại thêm một người sẽ là như thế nào tình cảnh, bây giờ xem ra, nhưng cũng còn được. Họ Orosimaz buông xuống bát đũa, nhìn lấy Diệp Tử, cái sau tại họ Orosimaz ăn hết sau cùng một hạt mét thời điểm, liền đã đưa ánh mắt nhìn về phía họ Orosimaz. Họ Orosimaz, dạy ta ngưng tụ chạ cơ dạ. Đến nay muộn, Diệp Tử lại kìm nén không được, chủ động đưa ra để họ Orosimaz dạy mình ngưng tụ chạ cơ dạ. Trường học sẽ dạy ngươi. Họ Orosimaz ngữ khí bình thản, âm thanh hoàn toàn như trước đây khàn khàn. Ta hiện tại liền muốn học. Diệp Tử kiên định nói. Họ Orosimaz trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Diệp Tử tại nhận giáo bên trong biểu hiện, cùng mỗi một thời gian khổ lúc luyện, hắn đối với cái này biết được nhất thanh nhị sở, cũng có thể phát giác Diệp Tử muốn khống chế trả cờ dạ dục vọng mãnh liệt, chỉ bất quá mỗi một lần Diệp Tử đều kiềm chế, lần này đột nhiên nói ra, chắc là có nguyên nhân. Về phần là nguyên nhân gì, hắn không muốn biết. Trong thân thể ngươi đã ngưng tụ ra trả cờ dạ. Họ Orosimaz nhìn lấy Diệp Tử, bình tĩnh nói. PS, cầu vượt 90G mỗi chương dùng mình. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 14, chia lớp. Đi cảm thụ nó, sau đó khống chế nó. Sau cùng, họ Orosimaz vẫn là không có dạy Diệp Tử, nói chỉ là một câu ngắn gọn. Như thế nào cảm thụ, như thế nào khống chế, hoàn toàn không hiểu trong đó trình tự, nhưng cái này không trở ngại Diệp Tử đi nếm thử cảm thụ. Suốt cả đêm không có ngủ, Diệp Tử tựa như ngu ngốc, từng lượt các loại phương pháp đi cảm thụ trả cơ dạ, có lẽ là thời gian không phụ khổ tâm người, mặt trời mọc thời gian, hắn rốt cục cảm giác được thể nội có một sợi huyền như dòng nước đồ vật đang lưu động, từ bụng vị trí bắt đầu, hướng phía toàn thân chậm chậm lưu động, giống như là một đầu tinh tế dòng nước. Đây chính là trả cơ dạ. Sáng sớm đạo thứ nhất ánh nắng rơi vào Diệp Tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không cần một lát liền làm hắn trên gương mặt thật mỏng vệt nước bốc hơi rơi, cũng quét tới gương mặt rã rời. Hắn thấp đầu, dùng lực nắm chặt nắm đấm, nho nhỏ nét mặt biểu lộ một vòng đè nén nụ cười, hướng về một đầu không nhìn thấy cuối đường 43, chỗ có thể kiên trì nguyên do chính là mỗi một lần xuất hiện biển báo giao thông. Diệp Tử mang theo khác tâm tình tiến về nhẫn giả trường học, không có người phát giác được biến hóa của hắn. Từ ngày này trở đi, Diệp Tử không còn đối nhẫn giả trường học cảm thấy chán ghét, khi đi học nghiêm túc đem xạ hỏa mổ cỡ sẩy chỗ dạy bảo tri thức thu nhập trong đầu, tan học lúc thì đi tăng cường ép trả cờ dạ lượng, đồng thời nếm thử như thế nào khống chế trả cờ dạ. Hắn chỗ ý thức được vấn đề rất đơn giản, cứ việc cần 3 lâu năm mới có thể từ nhận giáo tốt nghiệp, nhưng hắn không cần thiết thuận nhận giáo tiết tấu vượt qua cái này 3 lâu năm. Nhận giáo dạy, hắn tuyệt không buông tha, có thể học thì học. Nhận giáo còn chưa dạy, hắn nghĩ biện pháp tự học. Xuân qua hạ đến, cuối thu đông chí, cây già nhiều từng tầng vòng tuổi, tiểu thảo một lần nữa lộ đầu, xào xạc hoa tùng lại bắt đầu một mùa tranh diễm. Thời gian thuận mọi người chờ mong, khi thì giống lao nhanh dòng sông, khi thì giống chống ba tông lao đầu. Đối Diệp Tử mà nói, lúc huấn luyện hắn hy vọng thời gian giống lao đầu, lúc ngủ thì hy vọng thời gian là dòng sông. Ngày qua ngày, lâu năm phục một lâu năm. Tại chưa nhiều mắt chỉ riêng yên lặng chú ý xuống, Diệp Tử từ tiếp xúc trả cờ dạ một khắc kia trở đi, liền nhanh chóng trưởng thành lấy. Gần trong vòng 2 năm, hiện lên tại hổ cả trên bản công tác Diệp Tử tư liệu không ngừng thay đổi, xa dù tổ bị mắt thấy lần lượt liên quan tới Diệp Tử biến hóa kinh người. Tinh diệu trả cờ dạ lực khống chế, vận dụng trả cờ dạ đa dạng hóa. Lần thứ nhất đem trả cờ dạ ngưng ở bên ngoài thân, lần thứ nhất lợi dụng ngưng ở lòng bàn tay vi lượng trả cờ dạ gia tăng lực phá hoại, lần thứ nhất đem trả cờ dạ ngưng tụ tại lòng bàn chân hấp thụ vật thể, lần thứ nhất nếm thử để trả cờ dạ kèm ở phi tiêu bên trên lại thất bại, lần thứ nhất điều khiển ngưng ở bên ngoài thân bên ngoài trả cờ dạ tiến hành biến hóa. Nếu không có một mực giám thị lấy Diệp Tử, xa dù Tô bị thậm chí hoài nghi Diệp Tử trưởng thành là Orochimaru vụng trộm dạy bảo, nhưng trên thực tế, Orochimaru cấp cho Diệp Tử trợ giúp chỉ là một câu, nhưng mà hoàn toàn đúng vậy câu nói này, để Diệp Tử nhận thức đến tự thân bảo tàng, lập tức đằng bay. Orochimaru, ngươi thật đúng là mang về một hải tử. Sazuto bị mỗi một lần nhìn lấy thay đổi tư liệu, tổng hội nhịn không được tán thưởng. Hưu. Đông nhiên, một bóng người thoáng hiện, xuất thần nhập quỷ xuất hiện tại trước bàn làm việc, Sazuto bị đối với cái này tuyệt không kinh ngạc. Người tới một thân màu đen quần áo bó sát người, trên mặt mang theo một cái hồ ly mặt nạ, lại là một tên ám bộ. Hồ ca đại nhân, dì dì dạ đại nhân trở về. Ám bộ kính cẩn hơi khuất thân, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Nghe nói dì dì dạ trở về tin tức, Sazuto bị hơi sững sờ, lập tức cười nhạt nói, hồi tới đúng lúc. Hôm nay là Diệp Tử cái này đồng thời học sinh tốt nghiệp thời gian. Trên lớp học, Sa Hỏa Mộ Cở sẽ kéo căng lấy một gương mặt cương thi, hai tay chống trên bục giảng, nhìn lấy trong phòng học sơ bộ bỏ đi non nớt học sinh, âm thanh lạnh lùng nói, nay trời qua đi, các người đúng vậy một tên mỹ dạ. Dù là tại một khắc cuối cùng, người nam này người ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng không muốn bày ra. Đây là chia lớp rõ ràng chi tiết biểu, chờ sau đó sẽ có người tới tiếp các ngươi. Liên hô một tiếng chúc mừng cũng kiên quyết, ngay cả đọc lên chia lớp rõ ràng chi tiết biểu đều không muốn, Sa Hỏa Mộ Cở sẽ trở tay đem chia lớp rõ ràng chi tiết biểu dán tại trên bảng đen, tại phân biệt một khắc cuối cùng, hắn nhìn lướt qua trong phòng học học sinh, không nói gì thêm, gọn gàng mà linh hoạt xoay người đi ra phòng học. Không nên tùy tiện chết rồi, các ngươi. Đi ra phòng học một khắc này, Sa Hỏa Mộ Cở sẽ trong mắt lướt qua một tia thở dài. Lý Dạ, bản thân liền là du đãng ở bên bờ sinh tử tồn tại, thực lực càng cường đại, đối mặt nguy hiểm liền càng lớn, tại bây giờ cái này vẫn như cũ dung chuyển thời kỳ, liền xem như hạ nhẫn, cũng sẽ không tuyệt đối an toàn. Trong phòng học, đợi Sa Hỏa Mộ Cở sẽ sau khi rời đi, đại đa số người liền hướng về dán tại trên bảng đèn chia lớp rõ ràng chi tiết biểu dũng mãnh lao tới. Sau khi tốt nghiệp hạ nhẫn chia làm 3 người một tổ, từ một vị thượng nhẫn dẫn đội, chia lớp rõ ràng chi tiết biểu không có viết rõ ràng dẫn đội tên của lão sư. Cho nên mỗi người cũng không biết bọn hắn dẫn đội lao sư là ai. Diệp Tử không có đi nhìn chia lớp rõ ràng chi tiết biểu, chống cái cằm nhìn qua ngoài cửa sổ thao trường. Không đến bao lâu, trong phòng học người liền tam tam thành đội tụ cùng một chỗ, ngoại trừ Diệp Tử nhìn ngoài cửa sổ thao trường là người. Cờ Tí Nạ ngửa đầu nhìn lấy viết cùng với chính mình tên liệt biểu, sắp xếp ở phía trước một cái tên hết sức chói mắt. Diệp Tử. Cờ Tí Nạ vuốt vuốt chán đầu, chuyển đầu liếc qua nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người Diệp Tử, hết sức im lặng. Từ chia lớp tình huống đến xem, có minh xác quy luật ở bên trong, một đội ngũ bên trong không sẽ sắp xếp hai cái thành tích ưu tú học sinh, ngoại trừ nàng, cái đội ngũ này hoàn toàn là một ngoại lệ, vì sao lại cùng Diệp Tử xếp tại một đội ngũ, nàng nhìn không hiểu. Cờ Tí Nạ, từ hôm nay trở đi, chúng ta đúng vậy đồng đội. Xoa trán đầu Cờ Tí Nạ đột nhiên nghe được bên tai chuyển đến một đạo sợ hai âm thanh, lệch đầu nhìn lại, lại là một người mang kính mắt dưa hấu đầu nam hải, gương mặt hai bên nổi số ít đầu đầu, so với chính mình thấp nửa cái đầu. Nhìn thấy Cờ Tí Nạ nhìn sang, dưa hấu đầu nam hải ánh mắt một trận trốn tránh, tựa hồ rất muốn rủ xuống đầu tránh đi Cờ Tí Nạ ánh mắt. Cái kia, sau này mời nhiều chỉ giáo. Cố nén tránh đi ánh mắt xúc động, dưa hấu đầu Nam Hải thanh tuyến hơi hơi run rẩy. Cờ Tí Nạ nhìn chằm chằm dưa hấu đầu Nam Hải, hỏi, người tên là gì? Trong ngay mắt, dưa hấu đầu Nam Hải giống như là trái tim trúng một tiễn, cả người đều ngây dại, trong đầu một mực vang trở lại người tên là gì một câu nói kia. Dòng dã 3 năm đồng học quan hệ, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không biết. Dưa hấu đầu Nam Hải bi ai nghĩ đến, đều nhanh muốn khóc. Cờ Tí Nạ nhìn lên trước mặt đồng học một mặt bi ai, xấu hổ cười nói, ngươi cũng không nói với ta tên của ngươi, không biết cũng không kỳ quái đi. Phốc phốc. Đó là mũi tên bắn vào thân thể âm thanh a. Dưa hấu đầu che ngực, bi thương nói, ta gọi Hồ Sĩ Dỗ Dạ, làm ơn tất nhớ kỹ. Cờ Tí Nạ liên tục điểm đầu, nàng cũng ý thức được vừa rồi hành vi giống như quá đả thương người, cái này cũng không thể trách nàng đi, ai bảo cái này đồng học tồn tại cảm giác như vậy yếu kém. Gia hỏa kia nhất định cũng không biết Bắc Tinh thất giả tên. Nghĩ như vậy nàng nhìn về phía Diệp Tử, ở trong lòng ác ý nghĩ đến. Hồ Sĩ Dỗ Dạ đột nhiên dùng mình một cái, hắn cũng là nhìn về phía Diệp Tử, đó là hắn một cái khác đồng đội, sẽ không cũng không có nhớ kỹ tên của hắn a. Hẳn là sẽ không đi. Hồ Sĩ Dỗ Dạ khoe miệng lộ ra một cái rắc cương ép độ cong, chuyển đầu nhìn về phía Cờ Tí Nạ, yếu ớt nói, cái kia, Cờ Tí Nạ, không đi tìm Diệp Tử sao? Đương nhiên muốn đi. Nói xong hướng thẳng đến Diệp Tử đi qua, Hồ Sĩ Dỗ Dạ thấy thế đuổi theo sát. 3. Cờ Tí Nạ nhất trưởng vô lên bàn, thành công hấp dẫn Diệp Tử ánh mắt. Diệp Tử ánh mắt tại Cờ Tí Nạ trên mặt dừng lại chốc lát, lập tức nhìn về phía trong phòng học tam tam thành đôi đồng học, bình tĩnh nói, ú dù mà kỳ Cờ Tí Nạ. Dừng một chút, nhìn về phía Cờ Tí Nạ bên cạnh dưa hấu đầu, Hồ Sĩ Dỗ Dạ, nhìn như vậy đến, ba người chúng ta là một đội. Nghe được Diệp Tử niệm ra tên của mình, Hồ Sĩ Dỗ Dạ trong mắt lập tức nước mắt lưng tròng. Cờ Tí Nạ thu tay lại cánh tay, nói, ngươi đối chia lớp cũng quá không lên tâm. Diệp Tử nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, sau này mời nhiều chỉ giáo. PS, cầu vượt 910G mỗi chương dùng mình. Thật. Chương 15, lão sư. Cổ Nộ Hạ thôn đường đi. Chưa tẩy đi phong trần gì giải ra một mặt bất đắc dĩ, vừa trở lại Cổ Nộ Hạ thôn liền bị lão sư triệu hoán đi qua, lập tức trực tiếp kiên quyết bị yêu cầu muốn dẫn dắt một đội mới từ nhận giáo tốt nghiệp tiểu quỷ, quả đoạn tự tuyệt sau lại bị nói đến á khẩu không trả lời được. Vì chiếu cố nạ gạ tô bọn hắn, từ cũng tới cái này ba lâu năm một mực đợi bên ngoài đầu, mà thời kỳ này trùng hợp là thôn làng chính cần nhân lực thời kỳ, vẹn vẹn nguyên nhân này, dì dẻ dạ dù cho lại thế nào không nguyện ý, cũng chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ này, so sánh trở thành dẫn đội lao sư, hắn ngược lại là càng muốn nhiều tiếp điểm nhiệm vụ. Nếu như dì dẻ dạ là bị buộc, như vậy họ rổ xì ma thì là tự nguyện, Nghe lão sư nói lên nọ rồ xì mà cũng sẽ mang một đội học sinh, hắn tại chỗ cả kinh cái cầm hạ rồi, thậm chí trực tiếp một câu xù nạ sẽ không cũng mang theo một đội đi. Tốt khi lấy được hồi phục là không, chỉ bất quá xạ dụ tổ bị câu nói tiếp theo thì để hắn có chút im lặng. Nguyên bản xù nạ cũng sẽ bị an bài chỉ huy một đội học sinh, nhưng đem đặt ở bồi dưỡng y liệu nhị dạ đốt hơi trọng yếu hơn, cho nên mới không để cho xù nạ đi dẫn đội. Nguyên bản suy nghĩ là như vậy. Họ rồ xì mà chỉ huy diệp tử chỗ đội ngũ, dị dạ dạ chỉ huy mì nạ tổ chỗ đội ngũ, xù nạ chỉ huy cờ tì nạ chỗ đội ngũ. Cái này ba cái học sinh tất cả đều là tư chất phi thường chắc tuyệt tồn tại, mà lại cờ tì nạ vẫn là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Họ rồ xì mà tên kia làm sao lại đồng ý loại chuyện này? Dị dạ dạ bên cạnh gãi đầu bên cạnh hướng về nhận giáo phương hướng đi đến. Hắn thực tại không tưởng tượng nổi cái kia lạnh như băng khốn nạn sẽ đáp ứng loại chuyện này. Đường tắt một chỗ cư rượu phòng thời điểm, hắn liền lập tức ngửi được từ bên trong bay ra mùi rượu, nhẹ nhõm câu lên hắn trong bụng còn sâu rượu. Nghe mùi rượu, hắn lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút còn sớm sát trời, lập tức nhìn về phía cư rượu phòng, cười hắc hắc nói, phản chính thời gian còn sớm, không bằng trước nhỏ uống vài chén. Trong phòng học chỉ còn lại có 6 cái học sinh, theo thứ tự là Mị Nạ Tổ cùng Diệp Tử tiểu đội, còn lại học sinh đã đều bị đến đây thượng nhận linh đi. Mị Nạ Tổ đồng đội theo thứ tự là một nam một nữ, nam dáng rất khỏe mạnh kháo khỉnh, màu da lợn đen, ngũ quan chất phác, con mắt nhỏ đến giống như là mèo lấy, một cái khác nữ tướng mạo thanh tú, con mắt cực kỳ hữu thần, nhìn qua là tính tình rất ấm cùng nữ hải. Một đội ngũ ba người tính cách tựa hồ cũng là lệ tính cái kia loại, không có bởi vì dẫn đội lao sư kéo dài mà tức giận. Diệp Tử trước hai trời liền biết phụ trách hắn cái đội ngũ này người là Orochimaru, cùng Orochimaru ở chung được ba lâu năm, đã có hiểu rõ nhất định, hắn biết Orochimaru còn chưa tới khẳng định là có nguyên nhân, mà lại coi như Orochimaru kéo tới trạm vạng tối mới đến hắn cũng không thấy đến có cái gì, về phần hồ sĩ rồ dạ tính cách như vậy hướng nội, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này độc khí. Hoặc là nói không dám bởi vì loại chuyện này mà đi động khí. Đối với hai người, Cờ Tí Nạ liền không đồng dạng, nàng đầu tiên biểu hiện ra không kiên nhẫn, oán trách mấy câu. Hồ Sĩ Dỗ Dạ chỉ là ở một bên lộ ra yếu ớt nụ cười, mà Diệp Tử thì là nhìn qua ngoài cửa sổ thao trường ngẩn người. 3. Đợi đã lâu, môn bỗng nhiên mở. Một cái sắc mặt tái nhợt anh tuấn nam nhân đi đến. Họ Dỗ Sĩ mà tiến phòng học liền thấy ở vào nơi hẻo lánh Diệp Tử ba người, trực tiếp hướng ba người bọn họ vị trí chỗ ở đi tới. Lớn, họ Dỗ Sĩ mặt lại nhân. Hồ Sĩ Dỗ Dạ mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới mình dẫn đội lao sư vậy mà lại là tam nhận chi nhất Orochimaru, cũng không biết trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tâm tình là sợ hãi hay là kích động hưng phấn. Theo ta đi. Hơi đánh giá Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ, Orochimaru lãnh đạm ném câu tiếp theo xoay người rời đi. Cờ Tí Nạ trước đó còn có chút không cao hứng, nhưng nhìn thấy Orochimaru một khắc kia trở đi, cái gì không cao hứng đều bị ném đến sau đầu. Dẫn đội lao sư là tam nhận chi nhất Orochimaru, bản thân liền là cơ hội khó được, coi như chờ đến lại lâu cũng đáng. Hồ Sĩ Dỗ Dạ cùng Cờ Tí Nạ đều có chút hưng phấn đuổi theo họ Orochimaru, mà Diệp Tử bởi vì đã sớm biết dẫn đội lao sư là họ Orochimaru, cho nên không có phản ứng gì. Nhìn lấy Diệp Tử bọn hắn đi theo họ Orochimaru hướng cửa phòng học đi đến, Mị Nạ Tổ hai cái đội bạn đều là một mặt hâm mộ. 3. Đang lúc họ Orochimaru đi tới cửa trước thời điểm, cửa phòng học bị người dùng lực kéo ra, phát ra một tiếng vang lớn. Môn kéo ra đồng thời, trước hết nhất bay tới một cỗ không tính nồng đậm mùi rượu, khiến cho họ Orochimaru hơi nhíu mày, tập trung nhìn vào người tới về sau, trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ cùng lãnh đạm. Dị Dị Dạ thời có vẻ trong âm thanh khàn khàn lộ ra bình thản, tựa hồ đối với Dị Dị Dạ xuất hiện tuyệt không ngoài ý muốn. Trên thực tế, Orochimaru còn không biết Dị Dị Dạ nay trời trở về, mà lại cũng đem chỉ huy cái này đồng thời tốt nghiệp học sinh. A, Orochimaru. Nhìn thấy Orochimaru, Dị Dị Dạ hơi sưng sờ, chợt cười nói, trùng hợp như vậy. Nói, ánh mắt lại trôi hướng Orochimaru sau lưng ba đứa hài tử. Khi nhìn đến thần sắc lãnh đạm Diệp Tử thời điểm, ánh mắt ngừng chân hồi lâu, có chút sưng sờ. Đứa bé này, ngược lại là rất giống Orochimaru. Thu hồi nhìn về phía Diệp Tử ánh mắt, Dị Dị Dạ hiếu kỳ hỏi, vì cái gì ngươi sẽ đồng ý? Họ rồ xì mạt biết gì gì giải dạ hỏi là cái gì, thản nhiên nói, ta không cần trả lời ngươi. Nói xong trực tiếp phóng ra bước chân, gì gì giải dạ thấy thế theo bản năng tránh ra bên cạnh thân thể, để họ rồ xì mạt đi tới, ba cái học sinh theo sát phía sau. Gì gì giải dạ đứng trong hành lang, sờ lên cầm nhìn lấy họ rồ xì mạt bóng lưng, một mặt suy tư. Cái kia, ngài là gì gì giải dạ đại nhân? Một đạo giòn xinh xinh âm thanh đột nhiên vang lên, dừng lại gì gì giải dạ suy tư. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại là một cái e sợ xinh xinh nữ hải. Không sai, gì gì giải dạ điểm một cái đầu, cũng không có tại tên trên đầu mãnh liệt văn trường, hắn hôm nay còn lâu mới có được về sau như vậy lỗ mãng. Nghe được gì Dị Dị Dạ trả lời, ba cái học sinh đều là mặt hiện lên vui mừng. Trước đó còn hâm mộ Diệp Tử bọn hắn dẫn đội lao sư là Orochimaru, không nghĩ tới mình dẫn đội lao sư lại là Dị Dị Dạ. Nhìn lấy Dị Dị Dạ, Mị Nạ Tổ trong mắt lộ ra hướng tới quan mang. Phát giác được Mị Nạ Tổ ánh mắt, Dị Dị Dạ làm bộ không thấy được, trong lòng vẫn đang suy nghĩ trước khi đến lao sư từng đã nói. Nami Kage Minato, khó gặp thiên tài, cũng là hắn tương lai học sinh. Hắn biết rõ lão sư muốn cho hắn đem Mị Nạ Tổ bồi dưỡng thành cổ nổ hạ trụ cột vững vàng, trở thành giống như hắn tồn tại. Như vậy họ Orochimaru đây, là cái kia thần sắc lãnh đạm, khí chất giống nhau họ Orochimaru khi còn bé hải từ sao? Mang theo vấn đề như vậy, Dị Dị Dạ mang theo Mị Nạ Tổ bọn hắn bắt đầu lệ làm được khảo hạch. Cùng một thời gian, họ Orochimaru cũng mang theo Diệp Tử ba người đi vào cổ nổ hạ một chỗ huấn luyện trang điểm. Làm ngắn gọn tự giới thiệu, tên, yêu thích, sau này mộng tưởng. Họ Orochimaru nhìn lên trước mặt ba cái tiểu hài, hắn nguyên bản chỉ cần biết tên của bọn hắn là có thể, nhưng là, hắn đối Diệp Tử sau này mộng tưởng có chút hứng thú, cho nên không có vứt bỏ cái này truyền thống. Diệp Tử, ngươi muốn đến tột cùng là cái gì đây? PS, cầu vượt 90G mỗi chương dùng mình. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 16, khảo hạch. Tự giới thiệu, cùng nói ra mộng tưởng từ trước đến nay chính là cổ nộ hạ truyền thống một trong. Ta gọi ủ dù mạ kỳ cờ tina, thích nhất mặn mì sợi, chán ghét khổ đồ ăn cùng cà chua, tương lai mộng muốn. Cờ tina hơi nhấc đầu, chân thành nói, ta muốn trở thành cổ nộ hạ thôn cái thứ nhất nữ hồ cả. Họ rồ xì mà nghe vậy vì thế mà choáng váng, thoáng điểm đầu, ra hiệu kế tiếp. Hồ sĩ rồ dạ yếu ớt mắt nhìn ánh mắt nhìn về phía nơi khác diệp tử, dừng một chút, thấp giọng nói, ta gọi hồ sĩ rồ dạ, thích nhất hạ mưa trời, chán ghét ngọt đồ vật, sau này mộng tưởng, hy vọng có thể trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân. Họ rồ xì mà nhìn lấy hồ sĩ rồ dạ từ trong tới ngoài yếu thế biểu hiện, hơi nhíu mày, nhìn về phía diệp tử, cái sau phát giác được ánh mắt, chậm rãi chuyển qua đầu, bày đang mục quang. Ta gọi diệp tử, yêu thích là ăn cơm, không có gì đặc biệt chán ghét đồ vật. Diệp tử mí mắt rủ xuống, thản nhiên nói, mộng tưởng là tìm tới phương pháp trở về. Ba người nghe được diệp tử mộng tưởng đều là khẽ giật mình, phương pháp trở về. Cờ tí nà nghi ngờ nói, cái này gọi ước mơ gì? Hồ sĩ rồ dạ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp tử mắt nhìn cờ tí nà, không có mở miệng giải thích. Họ rồ sĩ mà nhìn chằm chằm diệp tử, ánh mắt bình tĩnh, không có truy cứu vấn đề này, từ trong túi xuất ra ba cái tiểu xảo ngân sắc lục lạc trùng, nói, nghị trăm phương ngàn kế từ trong tay của ta chiếm lấy lục lạc trùng, không dùng được thủ đoạn gì đều có thể, nhật lạc trước đó không giành được lục lạc trùng người liền về nhận giáo trọng tu, không muốn trở về, liền đem hết toàn lực đến đoạt lục lạc trùng. Nghe họ rồ sĩ mà nói như vậy, diệp tử ba người đều là sức sở, bọn hắn coi là từ nhận giáo tốt nghiệp liền có thể trở thành hạ nhẫn, không nghĩ tới tại dẫn đội lao sư nơi này còn cần thông qua khảo hạch. Loại chuyện này, họ rồ sĩ mà không có đã nói với hắn, bất kể như thế nào, tuyệt không thể lại trở về nhận giáo, như thế sẽ chỉ lãng phí nữa thời gian 3 năm. Ba người ánh mắt đều là một trận biến hóa, họ rồ sĩ mà nhìn lấy những biến hóa này, lãnh đạm cười một tiếng, lui về sau ra một khoảng cách về sau, bình tĩnh nói, kỳ hạn ngày hôm đó rơi thời điểm, khảo hạch hiện tại bắt đầu. Cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, ba người lập tức vận dụng nhanh nhất tốc độ biến mất tại nguyên chỗ, giấu ở trước đó nghĩ tới ẩn thân địa điểm. Nhân giáo chỉ đạo trọng điểm một trong, có thể nhanh chóng tốc tìm tới chỗ ẩn nấp, để mà phối hợp cùng loại thế thân thuật chướng nhãn pháp cùng càng nhiều có thể áp dụng công dụng. Ba người biến mất về sau, họ rồ xì mà ránh mắt không nhúc ních, nhìn thẳng ngay phía trước, nhìn qua giống như là không có bắt được ba người động tĩnh. Trên thực tế, tại diệp tử ba người khởi hành thời điểm, họ rồ xì mà liền đã đánh giá ra ba người ẩn nút địa điểm, dù sao thân pháp cùng tốc độ còn tương đối non nớt. Diệp tử giấu ở khoảng cách khá xa một chỗ thấp bé lại rậm rạp trong bụi cỏ, trong tay nắm thật chặt một đem phi tiêu, nhìn về phía họ rồ xì mà ránh mắt tận lực khuynh hướng nửa người dưới. Quan sát thối bộ có thể phán đoạn động tĩnh, ánh mắt né qua họ rồ xì mà con mắt có thể giảm xuống bị phát hiện tỷ lệ. Như thế nào mới có thể chiếm lấy đến lục lạc trung? Diệp tử một bên nhìn chằm chằm họ rồ xì mà, vừa nghĩ đối sách. Hồ sĩ rồ dạ cùng cờ tí nạ chỗ chọn lựa địa điểm đều là trên tàng cây, từ trên hướng xuống quan sát cũng có thể giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Cờ tí nạ cũng đang tự hỏi như thế nào từ họ rồ xì mà trong tay chiếm lấy lục lạc trung, mà hồ sĩ rồ dạ thì là đang nghĩ như thế nào vụng trộm liên hệ đến Diệp tử cùng cờ tí nạ. Hắn thấy muốn chiếm lấy lục lạc trung phương pháp tốt nhất là liên thủ. Ba tâm tư người linh hoạt lúc. Họ rồ xì mạt làm ra cái ngoài dự liệu của bọn họ động tác, hắn rủ xuống hạ thủ cánh tay chậm rãi nâng lên, Diệp tử ánh mắt nhịn không được theo họ rồ xì mạt trong tay nắm vớt lục lạc chung bên trên rời. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy họ rồ xì mạt mặt không thay đổi ngẩng lên đầu, hé miệng, cánh tay vừa nhấc đem lục lạc chung ném vào trong mồm, nương theo lấy lộc cộc một tiếng, có thể nhìn thấy cổ họng bên ngoài trượt xuống dị vật núp đích, dùng cái này vững tin lục lạc chung là thật bị nuốt xuống bụng. Ta thao! Nhìn lấy một màn này, Diệp tử nhịn không được thấp mắng nhỏ một tiếng, đồng thời cũng bại lộ vị trí của mình, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy nhảy ra ngoài. Hồ sĩ rồ dạ ngây ngốc nhìn lấy họ rồ xì mà cổ họng, suy nghĩ giống đầu kéo căng dây thừng, đoạn đến nghĩa vô phản cố, cả người cũng không tốt. Cờ tí nạ mắt nhìn nhảy ra Diệp tử, lập tức nhìn về phía làm ra hành động kinh người lại mà không đổi sắc họ rồ xì mà, bưng bít lấy chán đầu một mặt im lặng. Nuốt xuống bụng lục lạc chuông muốn làm sao đoạt lại. Khó không thành muốn trước giết chết sau đó sẽ ra bụng. Nhảy ra Diệp tử dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm họ rồ xì mà, ở chung ba lâu năm, hắn là lần đầu tiên phát hiện đến họ rồ xì mà còn có như thế một mặt. Đối mặt với Diệp tử dị dạng nhãn quang, họ rồ xì mà thần sắc không có chút rung động nào, rắc khàn khàn tiếng nói, thản nhiên nói, hạn chế lại ta, sẽ ra bụng của ta, thậm chí kỳ hữu me cũng không sao, các ngươi nên suy tính chỉ có một việc tình, cái kia chính là chiếm lấy lục lạc trùng, còn lại nhân tố không cần đi cố kỵ. Thanh âm bình tĩnh chỗ kể ra nội dung lại là lạnh lùng đến cực hạn hiện thực. Đây chỉ là một cái khảo hỏi tôi, vì cái gì cần làm đến loại trình độ này? Hồ sĩ rồ dạ cùng cờ tì nạ không rõ, Diệp tử cũng sẽ không hiểu, nhưng họ rồ xì mà như là đã nói như vậy Diệp tử liền sẽ không có chút chần chờ. Huống hồ hắn cũng không cho rằng mình có năng lực giết chết họ rồ xì mà, duy nhất có thể làm đúng vậy đem hết toàn lực đi nếm thử bất kỳ phương pháp, tối thiểu sẽ không buông tha cho, cũng không thể buông tha. Diệp tử nâng lên phi tiêu, trực tiếp phóng tới họ rồ xì mà. Chính diện, họ rồ xì mà yên lặng nhìn lấy xông tới Diệp tử, xuất ra một chi phi tiêu. Diệp tử chống ra một cái tay khác từ đạo cụ trong bọc nhanh tốc bóp ra vài miếng sủi dẻ kẹn, dùng cả hai tay đem phi tiêu cùng sủi dẻ kẹn quăng về phía họ rồ xì mà. Vài miếng sủi dẻ kẹn trên không trung cực tốc xoay tròn lấy, vạch ra ba đạo bất đồng độ cong hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Phi tiêu thì là thẳng tắp trước bay. Ken 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 ken. Họ rồ xì mà huy động phi tiêu, tinh chuẩn đánh ra ba mảnh sủi dẻ kẹn cùng một chi phi tiêu, không có dư thừa lãng phí động tác. Mượn họ rồ xì mà bị sủi dẻ kẹn hấp dẫn ánh mắt trong nháy mắt, Diệp tử đã hy nạ tạ kết ấn, tại cách họ rồ xì mà cách xa hơn một mét thời điểm, Diệp tử cả người đột nhiên bạo thành một trận thoáng qua tức tán bạch vụ. Soạn. Bạch vụ tán đi, thổi phồng hắc sa hưởng phí xuất hiện, khắp trời bay về phía họ Orochimaru. Cùng một thời gian, Diệp Tử nắm nuốt một đem phi tiêu trốn ở họ Orochimaru sau lưng cách đó không xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm họ Orochimaru. Hắc cát, cái kia hẳn là họ Orochimaru trực tiếp thả người nhảy dựng lên, tránh né mảng lớn hắc cát. Nhìn chằm chằm giờ khắc này, Diệp Tử không chút do dự đem phi tiêu ném hướng thân trên không trung họ Orochimaru. Cái sau ngay cả nhìn cũng không nhìn, tay không bắt được từ phía sau bay tới phi tiêu, sau đó an ổn rơi xuống đất. Họ Orochimaru sau khi rơi xuống đất, đem phi tiêu đổi được tay kia, lập tức mở bàn tay nhìn xuống, trên ngón trỏ có một đầu nhỏ xíu vết thương, dịn ra mấy giọt máu trâu. Cái kia không hề nghi ngờ là thế thân thuật, bình thường thay thế vật ứng lấy động thực vật làm chủ, vậy mà dùng hạt cát, mục đích tính cũng không phải tránh né thương tổn, nếu là nhất thời không quan sát, con mắt tiến vào hạt cát cũng là thật phiền toái. Họ Orochimaru yên lặng nhìn vẻ mặt thất vọng Diệp Tử, có chút im lặng, đối với Diệp Tử thế thân thuật vận dụng, hắn thật không nên như thế nào đi đánh giá, thật muốn hình dung. Đơn giản đúng vậy. Có thể dạng này vận dụng thế thân thuật, cũng phản ứng ra Diệp Tử có thể sử dụng nhận thuật thực sự quá nhỏ, cũng xác thực nhận giáo chỗ dạy bảo nhận thuật chỉ có mấy loại cơ bản, mà lại đều không có đủ công kích tính. VS, cầu vượt 910G mỗi chưa dùng. Thật. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 17, trên lệnh. Nhận giáo chỗ dạy bảo nhận thuật chỉ có cơ sở tam thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật, biến thân thuật, cái này ba cái nhận thuật đều không có đủ lực công kích, cho nên cứ việc Diệp Tử trả cờ dạ lượng đã vượt qua hạ nhận mức độ, nhưng không có đủ công kích tính nhân thuật, trả cờ dạ tác dụng liền sẽ thấp rất nhiều, duy nhất có thể công kích thủ đoạn cũng chính là thể thuật cùng nhân cụ. Lấy song phương điều kiện đến xem, bản thân cái này tựa hồ đúng vậy một trận bất công bình thản khảo hạch, đặc biệt vẫn là họ rổ xì mà đem lục lạc chung nuốt xuống bụng tình huống. Cờ tí nạ muốn chỉ chốc lát, liền từ trên cây nhảy xuống đến Diệp Tử bên cạnh, đã lục lạc chung bị họ rổ xì mà rút vào, như vậy tùy thời cướp đoạt đã không có khả năng làm được. Trước mắt cần muốn cân nhắc vấn đề chính là chế trụ họ Orochimaru, thế nhưng là song phương thực lực cách biệt quá xa, muốn dồn ở họ Orochimaru nói nghe thì dễ, mà hợp tác chỉ có thể gia tăng một chút phần thắng. Cờ tí nạ hiện thân về sau, ngay từ đầu liền định hợp tác, hộ sĩ rổ dạ cũng liền bận bịu từ trên cây nhảy xuống. Hợp tác đi. Nhìn lấy bên cạnh hai người, cờ tí nạ trầm giọng nói. Hộ sĩ rổ dạ liên tục điểm đầu phụ hòa nói, chỉ có hợp tác mới có cơ hội. Diệp Tử nhìn hạ bộ cái khác đồng đội, khẽ cau mày, hợp tác là có thể được, nhưng bọn hắn chưa từng có hợp tác qua, giữa lẫn nhau còn ăn ý, nhưng là trước mắt tựa hồ cũng chỉ có cái lựa chọn này. Nhìn lấy ba người tất cả đều hiện thân, Orochimaru thần sắc bình tĩnh như trước, chẳng những không có động thủ, còn đem trong tay phi tiêu vứt bỏ. Đây chỉ là hắn ảnh phân thân, nếu như Diệp Tử ba người tạo thành thương tổn có thể đánh phá hắn ảnh phân thân, như vậy lục lạc chung vẫn là sẽ rơi ra đến, nói cách khác, thông qua khảo hạch kỳ thực không tưởng tượng bên trong khó như vậy. Bên trên, mặc dù nói là hợp tác, nhưng ba người một điểm ăn ý cũng không có, dưới mắt ngay cả thương lượng đứng không cũng không có, cho nên Diệp Tử hô một tiếng xem như thông chi đồng đội, liền dẫn đầu nắm phi tiêu phóng tới Orochimaru. Nửa người trên nghiêng về phía trước, như nằm dạp người tật chạy lừa báo. Ánh mắt không tệ. Cái kia cực nhanh tiến tới ở giữa ánh mắt khiến họ Orochimaru có chút tán thưởng, thế nhưng là, động tác vẫn là quá non nớt, không có chút nào động tác giả, tấn công như vậy hoàn toàn cùng mất mạng, đặc biệt vẫn là chính diện tiến công. Làm ra dạng này cử động Diệp Tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn biết họ Orochimaru sẽ không đối với hắn làm ra chí mạng tính thương tổn, tại điều kiện như vậy dưới, hắn muốn kiểm tra một chút cận thân giao thủ cùng họ Orochimaru có như thế nào chênh lệch. Ngày qua ngày đúc luyện, nhân giáo trong khảo hạch không có áp lực chút nào đối thủ, những này căn bản không thể hiện được kết quả. Mắt thấy họ Orochimaru vẫn đứng tại chỗ, Diệp Tử hai chân bạo phát lực đạo trên mặt cắt nhấc lên trận trận cắt đuổi, sắp tới người thời điểm, cánh tay vung lên, hướng về họ Orochimaru mặt ném ra phi tiêu. Bạch. Họ Orochimaru mặt không thay đổi nghiêng như đầu, tựa hồ có thể nhìn thấy phi tiêu quy tích, dễ như trở bàn tay để phi tiêu hóa thành hắc ảnh từ cổ của hắn bên cạnh lướt qua bắn vào trong rừng cây. Lúc này, Diệp Tử đã cẩn thân, dưới thân thể co lại đi vào họ Orochimaru trước người, tại họ Orochimaru nhìn xuống trong ánh mắt, hai tay chống mượn nhờ phản tác dụng lực, khiến cho lực đạo đủ nhất đuổi phải bộc phát ra lực lượng mạnh hơn hướng họ Orochimaru cái cằm đá vào. Bởi vì khảo hạch mục đích tính là vì chắc thí ba cá nhân thực lực, cho nên cứ việc có thể tùy tiện tránh thoát lần này công kích, họ Orochimaru vẫn là lựa chọn ngày kháng. Diệp Tử đùi phải mang theo kình phong đá đến, họ Orochimaru hai tay tướng ngăn cản được Diệp Tử chân đá tới trường. Bành! Khi mạnh mẽ lực đạo từ lòng bàn tay truyền đến một khắc này, họ Orochimaru liền ý thức được hắn đánh giá thấp Diệp Tử lực lượng, trực tiếp bị một cước này đá bay. Lực lượng không tệ. Thân ở giữa không trung, họ Orochimaru trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, lỗ tai bén nhạy bắt được sự dị kèn bạch phá không khí âm thanh. Thuận âm thanh nhìn lại, đã thấy bụi trong sương mù bắn ra mười mấy phiến sù dị kèn, mục tiêu rõ ràng là không trung hắn. Nơi này hạt cắt mảnh mà lỏng lẻo, rất dễ dàng nhấc lên đủ để che chắn tầm mắt bụi mù, cái này đối với song phương mà nói là bằng nhau, nhưng là đối phương lại có thể chuẩn xác bắt được vị trí của hắn, điều này làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Tuy là nghi hoặc, dù là chỉ là ảnh phân thân, họ rồ xỉ mạn nhưng sẽ không dễ dàng bị mười mấy phiến tuần tự đi vào sù dị kèn đánh bại. Phong độn đại đột phá. Thân ở giữa không trung, họ rồ xỉ mạn hai tay phút chốc kết ấn, hướng về bay tới sù dị kèn há mồm phun ra một trận cuồng phong. Gào thét đại phong trong nháy mắt tách ra mười mấy phiến sù dị kèn, ngay sau đó phá hướng trên đất bụi mù cùng diệt tử. Hô. Đại phong đảo mắt mà tới. Vội vàng phía dưới, ba người không có chút nào chống cự bị đại phong thổi bay. Hồ sĩ rồ ra ngược lại bay đâm vào trên một cây khô, không khỏi kêu thảm một tiếng, mà Diệp Tử cùng Cờ Tì Nạ thể thuật rất không tệ, quả thực là tại trong cuồng phong điều chỉnh tư thế, lấy chân chống đỡ thân cây an ổn rơi xuống đất. Nhưng là, bọn hắn mới rơi xuống đất, liền đều có một chi phi tiêu rơi xuống chân của bọn hắn trước. Hai người sững sờ nhìn lấy bên chân cắm ngược phi tiêu, trong lòng một trận đề bài. Nếu là đối địch, cái này hai chi phi tiêu đã sớm bắn trúng trái tim của bọn hắn. Diệp Tử cùng Cờ Tì Nạ lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không cam lòng. Diệp Tử chuyển qua nhìn về phía Cờ Tì Nạ ánh mắt, hướng phía ngã xuống đất không dậy nổi Hồ Sĩ Dỗ Dạ đi đến, trái lại Cờ Tì Nạ cũng là như thế. Nhìn thấy lẫn nhau cử động, hai người lại là sức sở, đã thấy Diệp Tử đột nhiên dừng bước, đảm nhiệm Cờ Tì Nạ hướng phía Hồ Sĩ Dỗ Dạ đi đến. Bọn họ đều là muốn mau mau đến xem Hồ Sĩ Dỗ Dạ tình huống, mà Diệp Tử nhìn thấy Cờ Tì Nạ cử động, liền bỏ đi xem xét Hồ Sĩ Dỗ Dạ tình huống suy nghĩ, loại sự tình này, một người đã đủ. Hướng về Hồ Sĩ Dỗ Dạ đi đến Cờ Tì Nạ hơi bên cạnh đầu, khóe mắt liếc qua không nhìn thấy Diệp Tử thời khắc này thân sắc, nàng mang theo không tên tâm tư, đi vào trước cây, đỡ dậy một mặt hề hoài Hồ Sĩ Dỗ Dạ. Lần khảo hạch này triệt để thất bại, mang ý nghĩa bọn hắn muốn trở về nhận giáo trọng tu. Trên mặt, tâm lý, động tác, không không mang theo thất lạc. Đúng lúc này, họ Rồ Sĩ Mạc Bịch một tiếng hóa thành lúc thì trắng vụ, bạch vụ tán đi về sau, rơi xuống ba cái màu bạc tiểu linh đăng. Phân thân. Diệp Tử nhìn lấy trận kia bạch vụ, cùng rơi trên mặt đất tiểu linh đăng, thần sắc biến đổi, chẳng lẽ ngay cả một cái phân thân đều không có chút nào sức chống cự. Nghĩ tới đây, Diệp Tử sắc mặt trở nên một chút khó coi. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi như thế nào xuyên thấu qua cát bụi biết được vị trí của ta? Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn, ba người giật mình trong lòng, đột nhiên quay người, đã thấy họ Rồ Sĩ Mạc thần sắc bình thản đứng tại phía sau bọn họ. Nghĩ đến có người vô thanh vô tức đứng ở phía sau, mình lại không có nửa điểm phát giác, liền cảm thấy rùng cả mình. Hồ Sĩ Dỗ Dạ yếu ớt nói, ta thính giác rất tốt, nghe được họ Rồ Sĩ Mạc đại nhân nói nhỏ âm thanh, bởi vậy phán đoán họ Rồ Sĩ Mạc đại nhân vị trí, sau đó để Cở Tỉ Nạ đi theo ta cùng một chỗ hướng họ Rồ Sĩ Mạc phương hướng ném ra sự kiện. Họ Rồ Sĩ Mạc nghe vậy trên mặt lướt qua một tia giật mình, khó trách cái kia mười mấy phiến sự kiện sắp xếp tuần tự đến, nhưng là, cái này tuần tự chênh lệch cũng không lớn. Tại phương hướng khác nhau bên trong cùng ánh mắt mơ hồ tình huống dưới còn có thể đạt tới dạng này tỷ lệ chính xác cùng tốc độ, đứa bé này. Họ Rồ Sĩ Mạc mắt nhìn Cờ Tì Nạ, lặng yên suy nghĩ, trận này khảo hạch mục đích là vì chắc thí ba cá nhân thực lực, đối với kết quả, hắn vẫn là rất hài lòng, cứ việc chỗ đã thấy cũng không phải là toàn bộ, nhưng là cũng đủ rồi. Sáng mai vẫn như cũ thời gian này ở chỗ này tập hợp. Ném câu tiếp theo lãnh đạm lời nói về sau, họ Rồ Sĩ Mạc ngay cả giải thích cũng không có, liền thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người. Diệp Tử nghe được họ Rồ Sĩ Mạc lời nói liền lập tức hiểu được, thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Khảo hạch liền kết quả mà nói là thất bại, nhưng kết cục cũng không phải là họ Rồ Sĩ Mạc nói tới về nhận giáo trọng tu. Có thể không trở về nhận giáo trọng tu, Diệp Tử lại không có vui sướng chút nào. Hắn toàn bộ trong đầu tất cả đều là vừa rồi tình hình, vừa nghĩ tới rèn luyện ba lâu năm vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy, hắn liền cực kỳ thất lạc. Cái kia không rõ tương lai, đến tột cùng khi nào mới có thể chạm đến một góc, đến tột cùng muốn khi nào mới có thể nhìn thấy cơ hội. Hơi cắn răng, hắn không để ý đến Hồ Sĩ Rồ Dạ cùng Cờ Tin Nạ hai người, hướng phía nơi ở phương hướng đi đến. Một lát sau, kịp phản ứng Hồ Sĩ Rồ Dạ reo hò nói, quá tốt rồi. Cờ Tí Nạ cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy rời đi Diệp Tử, không biết đang suy nghĩ gì. PS, cầu vượt 910G mỗi chưa dùng. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 18, coi nhẹ. Một đêm này, Diệp Tử lăn lộn khó ngủ, quả thực ngủ không xuống, liền khoác áo đi vào trong sân dưới cây giả, tắm sáng ánh trăng sáng, ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời đêm viên nguyệt, lặng im im lặng. Hắn phân biệt không ra cái kia một vầng minh nguyệt cùng trái đất chỗ đã thấy mặt trăng khác nhau ở chỗ nào, chỉ cảm thấy giữa hai bên rất là tương tự, nhìn qua rõ ràng liền là đồng dạng mặt trăng, thế giới đang ở cùng trái đất lại có cách nhau một trời một vực. Hắn từ trước tới giờ không là sẽ tùy tiện nội trí người, vĩnh viễn sẽ chỉ nhìn về phía trước, sẽ không dừng lại cũng không sẽ về đầu, dù là phía trước không nhìn thấy tận đầu, hắn cũng sẽ cắn chặt răng nghe, chôn đầu liều mạng đi tới, chân cứ gãy mất liền lấy tay bỏ, tay chân đều là đoạn liền phụ phục hướng về phía trước, cho nên, hắn tại cái kia vĩnh viễn không thiên nhật trong khu ổ chuột, lấy ấu lâu năm chi tư mang theo muội muội, không chỉ có sống sót, thậm chí đi ra sống nghèo. Nhưng mà, lần này hắn tay chân đều là tại, lại tại đầu này không nhìn thấy cuối đường dài bên trong đường chân, chứ đa nghi hỏi như măng mọc sau mưa lộn xộn sinh, sâu cho hắn phảng phất thời khắc có thể cảm nhận được sọ nao đau nhức. Một mực đến sáng sớm sương mù tràn ngập thời khắc, hắn thủy chung chưa nhắm mắt lại, một đêm thời gian cũng không dài, cho nên không cách nào làm cho hắn nghĩ rõ ràng cái gì, hắn không biết về tới địa cầu tỷ lệ có bao nhiêu, cũng vô pháp tưởng tượng muốn dùng biện pháp gì về tới địa cầu, có lẽ chỉ có đứng ở nhất định độ cao mới có thể nhìn thấy cơ hội. Nghĩ không hiểu Diệp Tử tại thời khắc này định mục tiêu kế tiếp, có được giống họ Rồ Sĩ Mạc dự lượng, sau đó siêu việt hắn, đến lúc đó, cố gắng liền có thể chạm đến cái gì? Trừ phi chết. Không phải vậy tuyệt không buông bỏ. Thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm, đồng dạng người. Họ Rồ Sĩ Mạc nhìn lấy tràn ngập tuổi trẻ tinh thần phấn chấn ba cái học sinh, thản nhiên nói, thôn làng nhân thủ không đủ, tích lũy rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là thích hợp nhiệm vụ của các ngươi cũng không nhiều, cho nên ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 ngày, cái này mời trời từ ta tự mình dạy bảo các ngươi. Cô nộp hạ thôn giờ phút này chính là bách phế đại hưng, trong thôn có thể động viên nghỉ dạ cơ hồ mỗi ngày đều cần chấp hành nhiệm vụ, mà thích hợp hạ nhẫn nhiệm vụ chỉ là một số làm việc lặt vặt công tác, loại nhiệm vụ này họ Rồ Sĩ Mạc trước mắt, cho nên hắn hướng hồ cả xin 10 thiên nhiệm vụ đỉnh trệ kỳ, muốn lợi dụng cái này thời gian 10 ngày để Diệp Tử ba người thực lực trở nên mạnh hơn, sau đó tiếp nhận độ khó tương đối cao nhiệm vụ. Về phần trong khi làm nhiệm vụ sẽ hay không phát sinh thương vong hiện tượng, hắn thấy không phải rất nặng, tại giá trị của hắn bên trong quan, nhiệm vụ là cân nhắc thực lực sau xác nhận, nếu là bất hạnh thân tử, vậy cũng chỉ có thể quái tự thân quá yếu. Chính là như vậy giá trị quan, họ Rồ Sĩ Mạc từ bắt đầu dẫn đội đến nay, học sinh tỷ lệ chết trận cao tới kinh khủng 100%, nếu không có mang qua học sinh rất ít, không phải vậy chỉ sợ trong thôn đại nhân không có một cái nào muốn để con của mình trở thành họ Rồ Sĩ Mạc học sinh. Ba người cũng không rõ ràng họ Rồ Sĩ Mạc dự định, chỉ là nghe được có thể được đến họ Rồ Sĩ Mạc tự mình dạy bảo, liền hưng phấn không thôi. Diệp Tử muốn với bản thân khiếm khuyết chính là chỗ tập được nhận thuật quá ít, lập tức nói, ta muốn học nhận thuật. Ánh mắt của hắn sáng ngời, trực tiếp mà thô bạo biểu đạt ra muốn đồ vật. Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ ra bị Diệp Tử đột nhiên mở miệng giật nảy mình, thận trọng mắt nhìn thần sắc lãnh đạm Họ Dỗ Xi Mạn, trầm mặc không nói, nhưng mà trong lòng bọn họ suy nghĩ lại là cùng Diệp Tử không khác nhau chút nào. Họ Dỗ Xi Mạn lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, cũng không có bởi vì thời gian 3 năm ở chung mà có chỗ thiên vị, ngữ khí lạnh lùng nói, ta nói tính. Đối Họ Dỗ Xi Mạn ít nhiều có chút hiểu rõ Diệp Tử tức thời ngậm miệng lại, mới vừa nãy A Qua Loa mở miệng, kỳ thực là bởi vì nắm giữ nhận thuật quá ít, chỉ có cơ sở tam thân thuật, mà hắn tự nhận trả cờ dạ lực khống chế cùng trả cờ dạ lượng đều đã đạt tới không tệ mức độ, nếu là 10 ngày này vẫn như cũng là vì huấn luyện những này, vậy hắn tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt. Đi theo ta. Họ Dỗ Xi Mạn quay người hướng rừng cây phương hướng đi đến, thời gian 10 ngày không dài, hắn cũng không chế định minh xác kế hoạch, chỉ muốn theo thông thường trình tự đến, bước đầu tiên là leo cây, sau đó là nắm giữ đứng ở thủy thượng kỹ xảo. Muốn nắm giữ nhất thuật, trước hết đến có khống chế trả cờ dạ năng lực. Họ Dỗ Xi Mạn chọn lựa một chỗ có 3 khỏa song song đại thụ địa điểm, sau đó đối Diệp Tử ba người nghiêm túc giảng giải một lần lý luận tri thức, liền để Diệp Tử ba người bắt đầu từ được huấn luyện. Diệp Tử biết được muốn huấn luyện leo cây, mặt đều đen, hắn muốn cho họ Dỗ Xi Mạn trực tiếp dạy hắn nhất thuật, nhưng nghĩ tới trước đây không lâu họ Dỗ Xi Mạn một câu kia lạnh lùng lời nói về sau, liền nhịn xuống không nói, thành thành thật thật bỏ lên thụ. Đối với trả cờ dạ lực khống chế, Diệp Tử rất có lòng tin, nhưng tụ ra vi lượng trả cờ dạ tụ tại dưới chân về sau, nhấc chân dán lên thân cây, như giống trên đất bằng tại trên cành cây hành động, chẳng mấy chốc liền dễ dàng đi đến điểm cao nhất, tốc độ so cờ tì nạ nhanh hơn gấp đôi, mà Hồ Sĩ Dỗ Dạ đi đến một nửa thời điểm liền bi thảm rất xuống, nguyên nhân là trả cờ dạ mất khống chế, giẫm rơi mất thân cây ra. Ba người biểu hiện đều bị họ Dỗ Xi Mạn thu vào trong mắt, dưới mắt tựa hồ là Diệp Tử đối trả cờ dạ khống chế nắm giữ được tốt nhất, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Cờ Tí Nạ chưa bao giờ tiến hành qua leo cây huấn luyện, lần thứ nhất có chút lạnh nhạt, dẫn đến tốc độ quá chậm, nhưng là đi qua mấy lần quen thuộc về sau, leo cây tốc độ lập tức vượt qua Diệp Tử. Hồ Sĩ Dỗ Dạ gặp hai người như thế nhẹ nhõm, âm thầm cắn răng, không âm thanh không lên tiếng buồn bực đầu luyện tập. Diệp Tử nhìn thấy Cờ Tí Nạ leo cây tốc độ vượt qua mình, lập tức rất không phục khí, tăng nhanh leo cây tốc độ. 3. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Diệp Tử lòng bàn chân đạp hụt, không khỏi khẽ giật mình, cả người hướng mặt đất một cắm, ngã cái bốn chân chỉ lên trời. Như vậy đột ngột, dẫn tới Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ ánh mắt. Diệp Tử không để ý đến ánh mắt hai người, sững sờ nhìn lấy bị giẫm bạo một cái hố nhỏ vào cây, không nói một lời. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới hắn đối trả cờ dạ lực khống chế cũng không cưỡng ép. Thể thuật, trả cờ dạ lượng, trả cờ dạ lực khống chế, nhẫn thuật, đây đều là phân giai đoạn, mặc kệ là cái nào một loại, chỉ có thể không ngừng đi hoàn thiện tăng mạnh, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình có thể đạt đến cực hạn. Ý thức được vấn đề Diệp Tử muốn học nhẫn thuật tâm tư trong nháy mắt phai nhạt hứa nhiều, hắn về đầu nhìn về phía họ Dỗ Xi Mạn, cái sau vẫn như cũ một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Ta có chút nóng lòng. Diệp Tử cắn răng, vốn cho rằng leo cây rất đơn giản, nhưng là tăng tốc độ về sau, có chút tự mãn trả cờ dạ lực khống chế kết quả là chẳng phải là cái gì. 3 năm này, hắn chỉ nghĩ tới dùng thân thể đem vật thể hấp thụ, nhưng không nghĩ qua có thể dùng leo cây đến huấn luyện trả cờ dạ khống chế năng lực. Tuy nhiên cũng bởi vì dạng này, hắn mới có vững chắc tốt đẹp cơ sở. Giờ khắc này, hắn triệt để buông xuống học nhận thuật tâm tư, chuyên tâm huấn luyện lên leo cây. Không giống với Hồ Sĩ Dỗ Dạ mục tiêu là có thể an ổn bỏ đến cuối cùng, Diệp Tử mục tiêu là có thể nhanh tốc tại trên cành cây hành động, đồng thời không cho trả cờ dạ sinh sinh ba động. PS, cầu vượt 910G mỗi chưa dùng. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 19, nhiệm vụ. Một tuần lễ cứ việc phi thường ngắn, nhưng tại họ Dỗ Xi Mạn tính nhắm vào dạy bảo dưới, Diệp Tử ba người đều có thể cảm nhận được thực lực bản thân lên nhanh, đồng thời mỗi người đều tập được mấy cái rất thực dụng nhất thuật, dạng này thành quả vẹn vẹn bỏ ra một tuần lễ, cái này không chỉ có là bởi vì ba người cơ sở vững chắc, cũng nhờ vào họ Dỗ Xi Mạn dạy bảo, đây cũng là dẫn đội lao sư nhất lớn giá trị, hắn tồn tại có thể làm cho mới từ nhận giáo tốt nghiệp học sinh bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Đương nhiên, đây cũng là liên quan đến thiên phú của mỗi người vấn đề. Hồ Sĩ Dỗ Dạ tính cách lệch bên trong, nhưng thực chất bên trong lại có một cổ chủ tính, tuần lễ này bên trong huấn luyện của hắn lượng không thua gì Cờ Tí Nạ, nhưng tiến bộ nhưng lại xa xa không kịp Cờ Tí Nạ, chớ nói chi là so hai người bọn họ huấn luyện lượng chậm hơn nặng Diệp Tử. Thế giới vốn không phải công bằng, đại đa số người từ xuất sinh một khắc này chính là đã chú định, nói cái gì mồ hôi nỗ lực có thể chống đỡ thiên phú, kết quả là cũng bất quá là lời nói xuông, có ít người đúng vậy thiên phú hơn người, chỉ có thể đi hâm mộ ghen ghét, vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt. Nhìn lấy Diệp Tử cùng Cờ Tí Nạ đem mình bỏ lại đằng sau, Hồ Sĩ Dỗ Dạ cực kỳ nhục chí, cái này khác giống cách lúc đầu tại nhận giáo bên trong liền có, nhưng bây giờ tại họ Dỗ Xi Mạn dạy bảo dưới, cái này khác giống cách khuyết trương to đến rõ ràng hơn, rõ ràng đến để hắn cảm thấy bi ai. Vì cái gì liều mạng như vậy đi huấn luyện, thành quả nhưng còn xa không phải Diệp Tử cùng Cờ Tí Nạ đâu. Mang nghi vấn như vậy, Hồ Sĩ Dỗ Dạ rất là không cam lòng, cũng may cũng không có vì vậy mà hạ xuống huấn luyện, rất tốt hoàn thành họ Dỗ Xi Mạn huấn luyện nhiệm vụ, không phải vậy chỉ sợ tại chấp hành nhiệm vụ thứ nhất trước, họ Dỗ Xi Mạn sẽ trực tiếp đem Hồ Sĩ Dỗ Dạ loại bỏ bên ngoài. Cờ Tí Nạ là nữ nhẫn người, lại ủng có bất phàm tại nam tính nhị dạ thiên phú, nàng có nữ tính tinh tế tỉ mỉ tính, đối trả cờ dạ điều khiển tính rất mạnh, cũng có nam tính thể chất cùng lực lượng, không hề nghi ngờ là một thiên tài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hiển nhiên có thể trở thành cùng tam nhẫn địch nổi tồn tại, điểm này họ Dỗ Xi Mạn tại tuần lễ này bên trong thấy rất là rõ ràng. Nhưng là Cờ Tí Nạ biểu hiện để họ Dỗ Xi Mạn kinh ngạc, mà Diệp Tử biểu hiện thì để họ Dỗ Xi Mạn kinh diễm. Khi Diệp Tử thể hiện ra ổn định trả cờ dạ điều khiển năng lực về sau, họ Dỗ Xi Mạn quả cắt ra bắt đầu dạy hắn nhân thuật, ở trước đó trước vì đó khảo nghiệm trả cờ dạ thuộc tính, biểu hiện là lôi, phong, hỏa. Diệp Tử có được ba loại trả cờ dạ thuộc tính hoàn toàn không đủ để họ rổ xì mà kinh diễm, khiến cho họ rổ xì mà kinh diễm Diệp Tử chỉ là nhìn một lần hắn kết ấn làm mẫu, liền có thể tự chủ dùng ra nhẫn thuật. Cứ việc lần thứ nhất sử dụng nhẫn thuật rất là lạnh nhạt, uy lực phi thường yếu, nhưng chỉ một lần liền dùng ra nhẫn thuật, đến tiếp sau đi củng cố muốn đến cũng không phải việc khó. Phát hiện Diệp Tử tư chất về sau, họ rổ xì mặt ngoài vẫn như cũ biểu hiện được rất lãnh đạm, nhưng tâm lý đã vì lúc trước làm ra quyết định cảm thấy hài lòng. Cái kia âm mưa thiên lý, hắn nhìn thấy Nam Hải kia phía diện, liền kết luận Nam Hải tương lai định có thể trở thành đại thụ che trời. Đặc huấn kết thúc sau cùng một ngày trong đêm. Diệp Tử ném ở tiến hành cường độ cao huấn luyện, bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn mỗi trời tiến hành huấn luyện lượng tuyệt đối là cỡ tỷ nạ cùng hồ sĩ rồ dạ chỗ không tưởng tượng nổi. Hồ sĩ rồ dạ có lẽ thấy được Diệp Tử cường đại thiểm quan điểm, nhưng cũng là không để mắt đến Diệp Tử cái kia không kém hơn bất luận người nào nỗ lực. Đêm đã khuya, đứng lặng lấy cây giả trong viện, một cái Nam Hải giống là người máy, dơ cự đại mà nặng nghề làm bằng đá tạ tái diễn cơ giới tính động tác, ánh trăng trong sáng dưới, chỉ nghe đến to khỏe tiếng thở dốc, trừ cái đó ra, chỉ còn lại yên tĩnh. Ngày mai sẽ phải bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất, ngươi tốt nhất bảo tồn tốt thể lực cùng điều chỉnh tốt trạng thái. Kết nối phòng trọ cùng vườn hành lang bên trong đống nhiên truyền đến một đạo lãnh đạm mà thanh âm khàn khàn. Diệp Tử hướng lên nâng cao tạ đột một rừng, hút bụng bật hơi, đem trong phổi khí đè ép sau khi rời khỏi đây, chậm rãi buông xuống nặng người tạ, lệnh đầu nhìn về phía hành lang, nơi đó đang đứng một cái vóc người thon dài cao gầy nam nhân. Ta rất rõ ràng mình thân thể trạng thái. Diệp Tử buông xuống tạ cũng không phải là bởi vì nghe họ rồ xì mà quyết bảo, mà là cảm thấy buông xuống tạ sẽ cùng họ rồ xì mà đối thoại là một loại tôn trọng. Họ rồ xì mà nhìn lấy Diệp Tử, nghĩ đến Diệp Tử thân thể đặc thù tính, trong mắt không thể ức chế lướt qua nhất tinh ánh sáng, lanh đạm nói, dạng này tốt nhất. Vừa mới nói xong, hắn quay người đi về phòng ngủ đi. Đưa mắt nhìn họ rồ xì mà biến mất trong tầm mắt, Diệp Tử chuyển qua đầu, tiếp tục bắt đầu khô khan cơ giới tính huấn luyện. Kể từ khi biết thu lấy thức ăn năng lượng có thể rất nhanh thanh trừ hết thân thể mệt nhọc về sau, Diệp Tử liền giống cái người điên đoán luyện thân thể, căn bản không đi lo lắng thân thể sẽ bởi vì cường độ cao huấn luyện mà tạo thành thương tổn. Cô nộ hạ trong thôn biết Diệp Tử thể chất người không cao hơn 10 cái, biết bên trong cũng không bao gồm ạ kỳ mị chia nhất tộc, cứ việc Diệp Tử thu lấy thức ăn năng lượng cũng không thể chuyển biến làm trạ cơ dạ, nhưng có thể dựa vào thu lấy thức ăn năng lượng đến khôi phục thân thể trạng thái, điểm này có lẽ sẽ để ạ kỳ mị chia nhất tộc sinh ra rất nhiều ý nghĩ, không quan hệ tốt xấu, cho nên đệ tam hổ cả cũng không tính để ạ kỳ mị chia nhất tộc biết điểm này. Thân thể đặc thù tính chỉ là thu lấy đồ ăn đến khôi phục sao? Không. Diệp Tử không cho rằng chỉ có loại trình độ này, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác đối thân thể tính cân đối nắm giữ càng ngày càng lợi hại, đồng thời, hắn mơ hồ ý thức được cái gì, mặc dù không cách nào trực quan đi đạt được đáp án, nhưng hắn có dự cảm, đi vào cái thế giới này chiếm cứ thân thể có được không phải tầm thường ưu điểm. Khi nạ tạ khô khan huấn luyện về sau, Diệp Tử rửa mặt xuống liền nuốt vào không ít đồ ăn, lập tức thành thành thật thật lên giường ngủ. Sáng sớm, mở mắt Diệp Tử lưu loát nhảy xuống giường, mở rộng xuống tứ chi, hài lòng bẻ bẻ cổ. Mỗi một ngày cường độ cao huấn luyện cũng không có đối thân thể tạo thành tổn thương gì, mỗi lần tỉnh lại sau giấc ngủ, không chỉ có tinh thần gấp trăm lần, tứ chi bên trong càng là tràn ngập sức sống. Nhiệm vụ thứ nhất là cái gì đây? Chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Tử không có chờ họ rồ xì mà, tại còn chưa tới thời gian tình huống dưới, hắn trực tiếp đi ra ngoài hướng địa điểm ước định mà đi. Đi vào lúc đầu tập hợp địa phương về sau, sáng sớm sương mù còn chưa tan đi đi, Diệp Tử cũng không để ý trên cột gỗ lộ châu, trực tiếp dựa vào cột gỗ cho mắt, chờ lấy những người khác đến. Diệp Tử, sớm a. Một lúc lâu sau, cái thứ hai người tới lại là hộ sĩ Dỗ Dạ, nhìn thấy Diệp Tử đã đến về sau, vô ý thức lên tiếng chào. Chào buổi sáng. Diệp Tử trừng lên mí mắt, hơi điểm đầu ra hiệu. Hộ sĩ Dỗ Dạ mắt nhìn một phía, biết họ Dỗ sĩ Mạn đại nhân cùng Cở Tỳ Nạ còn chưa tới, liền đi tới Diệp Tử bên cạnh ngồi xuống xuống. Lại qua sẽ, liền nhìn thấy Cở Tỳ Nạ vội vàng chạy đến, sau đó chính là họ Dỗ sĩ Mạn. Vẫn như cũng là không dây dưa dài dòng phong cách, đi vào huấn luyện chàng họ Dỗ sĩ Mạn nhìn thấy ba người cũng đã đến đông đủ về sau, nói thẳng, lần này xác nhận nhiệm vụ là cấp C, nhiệm vụ mục tiêu là tiêu diệt cường đạo, cụ thể công việc trên đường lại nói, bây giờ cùng ta đi. Nói xong cũng không đợi ba người phản ứng như thế nào, trực tiếp rơi đầu hướng cửa thôn phương hướng đi đến. Tiêu diệt cường đạo. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này sẽ dính đến giết người. Giấu trong lòng không tên suy nghĩ, Diệp Tử đi theo họ Dỗ Xi Ma sau lưng, tại thủ môn nhị ra nhìn soi mói, đi ra Cổ Nổ Hạ thôn đại môn. Đi vào Cổ Nổ Hạ thôn ba lâu năm nhiều, đây là Diệp Tử lần thứ nhất rời đi Cổ Nổ Hạ thôn, có lẽ khó có thể tưởng tượng một người như thế nào đốn tại Cổ Nổ Hạ trong thôn ba lâu năm nửa bước chưa ra, nhưng đây là rất bình thường, bởi vì bên ngoài cũng không an toàn, điểm này hắn đã biết rất sớm. Xa cách nhiều lâu năm lần thứ nhất ra Cổ Nổ Hạ thôn cũng không có cho Diệp Tử mang đến nhiều lớn mới tiên cảm giác, hắn nghiêm túc nghe họ Dỗ Xi Ma giảng giải nhiệm vụ tường tình. Tiêu diệt cường đạo, đây là một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông thôn trang chỗ ủy thác nhiệm vụ. Khoảng cách Cổ Nổ Hạ thôn hơn 200 dặm ngoài có một dòng sông, ở nơi đó, rơi xuống đất mà thành một tòa theo thủy mà tồn thôn trang, trong thôn trang đều là người bình thường, bởi vì hỏa quốc cảnh nội cũng không phải là chiến trường, cho nên xâm nhập cảnh nội địch quốc nghỉ dạ sẽ không dành đến nhức cả trứng đi đối phó một cái tất cả đều là người bình thường thôn trang, nhưng là, gần nhất lại đột nhiên toát ra một phần nhỏ cường đạo, lấy rời thôn trang không xa đại sơn vị cư, thường cách một đoạn thời gian liền tới trong thôn tùy ý cướp bóc, giết người, tựa hồ là đem người trong thôn xem như gia súc đến chăn nuôi. Cỗ này cường đạo cũng không có lập tức nổ rơi thôn trang, mà người trong thôn cuối cùng nhẫn nhịn không được, liền điều động một cái thanh năm qua đê. N Cổ Nổ Hạ thôn tuyên bố ủy thác nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là bị họ Dỗ Xi Mạn lấy. Xác nhận nhiệm vụ này lý do rất đơn giản, thân là ninja, giết người là chuyện thường ngày, nhưng mọi thứ đều phải một cái mở đầu, mà đối Diệp Tử ba người mà nói, nhiệm vụ này chính là một cái mở đầu, cũng là ninja kiếp sống thở ở bờ lũ. PS, đúng tiểu họ Dỗ Xi Mạn cho giết NG ở lần NV đầu tiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, khác biệt. Bóng đêm như mực, thiên địa bao phủ tại trong bóng tối, mây đen phun trào, không thấy một tia nguyệt quang, khi thì nhất trận phong gào thét mà qua, cuốn lên nhánh diệp phát ra như cú vọ một loại thanh âm chói tai. Đi vào chân núi, Diệp Tử ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, cảm thụ được gió thổi qua gương mặt gai lạnh, lẩm bẩm, giống như muốn trời mưa. Vì đồ căn cứ địa liền ở trên đỉnh núi, yếu đạo chỉ có một đầu, bọn hắn theo hiểm mà thủ, khiến cho sơn trại khó mà bị công hãm, nhưng đối với nhị dạ mà nói, muốn công hãm dạng này cứ điểm cũng không khó. Họ Dỗ Sĩ mà dẫn ba người trực tiếp trèo lên dốc đứng núi bích, thần không biết quỷ không hay lặn nhập trong sơn trại. Tiêm phục tại đơn sơ phòng trọ về sau, họ Dỗ Sĩ mà còn cho Diệp Tử bọn hắn quan sát nhân viên phân bố thời gian, trực tiếp làm thủ thế, để ba người lập tức hành động. Lặn vào sơn trại chỉ là giảm xuống nguy hiểm, nhiệm vụ này mục đích chủ yếu vẫn như cũng là vì thấy máu, đồng thời muốn trực quan đối mặt đao quang kiếm ảnh, cho nên họ Dỗ Sĩ mà không cho phép Diệp Tử ba người khai thác ám sát phương thức từng bước đánh tan toàn bộ sơn trại cường đạo. Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ nhìn thấy họ Dỗ Sĩ mà thủ thế lúc cũng không có lập tức động thủ, trên mặt của bọn hắn vẫn còn tồn tại một chút do dự. Nhìn thấy hai người còn đợi tại nguyên chỗ, họ Dỗ Sĩ mà hơi nhíu mày, nhưng cũng không có thúc giục, hắn biết rõ đây là sở hữu tử nhận giáo tốt nghiệp người đều đến cần kinh nghiệm quá trình, không đến mức lãnh huyết, lại nhất định phải có coi thường máu tươi khả năng chịu đựng. Đối với Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ do dự, Diệp Tử lộ ra quả đoạn vô cùng, họ Dỗ Sĩ mà thủ thế rơi xuống không lâu, hắn tiếp cận một cái đi vào nơi hẻo lánh đi vệ sinh nam nhân, cầm trong tay phi tiêu vọt thẳng hướng người nam này người. Bàn chân hướng về đất cắt sinh ra thanh âm trầm thấp kinh động đến chính đang đi ngoài nam nhân, xoay đầu lại, mượn yếu ớt ánh lửa, chỉ thấy một chi cắm hướng cổ họng mình phi tiêu. Địch. Nam nhân đôi mắt co rụt lại, địch chữ vừa ra khỏi miệng liền im bặt mà dừng, sắc bén phi tiêu nhẹ nhõm cắm vào cổ họng của hắn, phun ra ấm áp máu tươi tung tóe Diệp Tử một mặt. Mặt bên trên truyền đến ôn nhuận nhiệt độ, mùi máu tanh khó ngửi vị trực tiếp chui vào trong mũi, tựa hồ khơi gợi lên dạ dày khó chịu, Diệp Tử bảo trì duỗi thẳng cánh tay, kinh ngạc nhìn lấy nam nhân cái kia một đôi tràn ngập tuyệt vọng cùng oán hận con mắt. Lộc cộc. Tức đem chết đi nam nhân phát ra một trận không có chút ý nghĩa nào âm thanh, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Ánh mắt không nhúc nhích, cứ như vậy chằm chằm lên trước mắt hai mắt của người đàn ông này, thẳng đến quang mang từ trong mắt biến mất, Diệp Tử mới chậm rãi rút ra phi tiêu, lập tức đưa tay biến mất trên mặt máu tươi, đây là hắn lần thứ nhất giết người, mắt thấy một cái hoạt bát sinh mệnh bị mình xóa đi, lại không có quá nhiều cảm giác tội lỗi, tựu giống như vì ăn chán chê dừng lại có thể lạnh lùng làm thịt một con gà. Trên thực tế, thở thiếu thời hắn được chứng kiến quá nhiều thảm liệt tình cảnh, có người vì một ổ bánh bao có thể tàn nhẫn phế đi một người, hắn đã từng suy nghĩ qua, nếu là điều kiện cho phép, khi đó liền xem như người ăn người cũng sẽ phát sinh đi. Bành. Mất đi sức sống thi thể mềm mại ngã xuống đất, phát ra một chút lay động, Diệp Tử không có nhìn nhiều thi thể trên đất, không nói một lời phóng tới mục tiêu kế tiếp. Núp trong bóng tối họ Dỗ Sĩ mà khỏe miệng hiện hiện một vòng hài lòng độ cong, mà Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ thì là ngơ ngác nhìn lấy tắm rửa ở trong máu tươi Diệp Tử. Hồ Sĩ Dỗ Dạ thân thể khẽ run, khiếp nhược hắn là lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh như thế hình ảnh, cứ tới trước đó liền làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính tận mắt chứng kiến đến thời điểm, dù cho có chuẩn bị tâm lý cũng vô dụng. Cờ Tí Nạ nhìn lấy ngã xuống đất thi thể, vừa vặn thi thể đầu khuynh hướng nàng bên này, ánh lửa dưới, cái kia ảm đạm một mảnh trong đôi mắt tựa hồ còn sót lại oán hận tâm tình. Nàng hơi cắn răng, chậm rãi bước ra một bước, vẹn vẹn một bước tựa như pho tượng đứng im. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Tử giết mấy người, rốt cục gây nên phỉ đồ chú ý lực, nương theo lấy một tiếng ngoan lệ cao tiếng giống, trong sơn trại cường đạo dốc toàn bộ lực lượng, khi nhìn đến Diệp Tử trên trán đại biểu nhị dạ hộ ngạch lúc đều là giật mình, nhưng rất nhanh, hoảng sợ giống như thủy triều thối lui, bởi vì đối phương chỉ có một người, còn là tiểu hải tử. Chỉ là một cái tiểu thí hải, sợ cái chim này. Nắm lấy một cây lang nha bổng cường tráng nam nhân vẫn nộ nói, hắn vừa dứt lời, liền bị một chi bay tới phi tiêu cắm vào trong cổ họng, trừng mắt mắt to, không dám tin thấp đầu nhìn về phía phi tiêu tay cầm, một lát sau mềm mại ngã xuống đất. Ném ra phi tiêu giết chết nắm lấy lang nha bổng nam nhân về sau, Diệp Tử thể lực vẫn như cũ dồi dào, từ nhẫn cụ trong bọc lại móc ra một chi phi tiêu, như sói lạc bầy dê, xông vào cường đạo bên trong đánh. Dũng cổ không xẹt qua một tên phỉ đồ cổ họng sau, Diệp Tử lập tức hướng về sau nhảy lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đánh tới hướng hắn tiếp động. Số lượng địch nhân quá nhiều, mà lại có nhất định lực lượng, bị thương tổn lời nói rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Dần dần đánh mắt đỏ Diệp Tử còn duy trì lý trí, tại giết chết mười mấy người về sau, rõ ràng cảm giác được thể lực dần dần suy, Diệp Tử quả đoạn mấy cái nhảy lùi lại cách xa phỉ đồ vòng đây, đầu tiên là nhìn xuống còn lại gần trăm cái cường đạo, sau đó liếc qua Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ chỗ nút, nhướng mày. Luận cá nhân mức độ, Diệp Tử có 100% năm chắc song bạo trong sơn trại bất kỳ người nào, nhưng đối phương số lượng quá nhiều, hoàn toàn có thể lấy số lượng địch qua chất lượng, mà nhiệm vụ này cũng không phải là từ hắn một người tới Hinata. Tựa hồ là đã nhận ra Diệp Tử đưa tới ánh mắt, Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ lúc này mới ý thức được bọn hắn là đến chấp hành nhiệm vụ. Bước ra một bước, Cờ Tí Nạ không do dự nữa, trực tiếp hiện thân, Hồ Sĩ Dỗ Dạ do dự một lát, cũng là chậm rãi từ phòng trọ đằng sau đi tới. Thi thể đầy đất lộn xộn ngã lật lấy, máu đỏ tươi hội tụ thành vô số đầu tiểu hà trên mặt cắt chảy xuôi, lập tức chậm rãi rót vào thổ nhưỡng bên trong, trong không khí tràn đầy gây mũi mùi máu tươi. Nguyên bản nhìn thấy chỉ là tiểu hài tử Diệp Tử lợi hại như vậy, bọn phỉ đồ trong lòng đã là có ý sợ hãi, lúc này nhìn thấy lại xuất hiện hai cái, lòng của mỗi người đều là chìm xuống dưới. Cho dù chết, cũng phải kéo xuống mấy cái. Một tên phỉ đồ nghiêm nghị nói, những người khác nghe vậy lập tức buộc phát ra từng đợt lệ khí. Đánh mất nhân tính, bọn hắn mỗi một ngày đều hành tẩu tại lưỡi đao nhọn trên miệng, mỗi người trong tay đều có không ít nhân mạng, liền giống Diệp Tử giết tâm tình của bọn hắn giết chết đồng loại thời điểm cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Oanh sâu sắc sâu sắc. Trầm muộn tiên không đống nhiên lướt qua số đạo lôi quang, ngắn ngủi ánh sáng làm nổi bật ra một mảng lớn dữ tợn khuôn mặt. Diệp Tử nhìn lấy khí thế mãnh liệt chừng trăm tên phỉ đồ, không để ý đến mới hiện thân cỡ tì nạ cùng hộ sĩ rộ dạ, hai tay kết ấn. Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật. Nóng rực hỏa cầu từ trong miệng phun ra, bay về phía trong đám người. Nhìn lấy bay tới nhiệt độ cao đại hỏa cầu, bọn phỉ đồ vừa hiện ra khí thế lập tức một tiết, trên mặt dữ tợn biến thành hoảng sợ. Bành! Hỏa cầu nổ tung, nương theo lấy điệt đãng tiếng kêu thảm thiết, nhiệt độ cao hỏa diễm tại chỗ đánh chết 10 cái cường đạo, trong không khí phiêu đãng một cỗ khó người thịt mùi khét. Nhìn lấy trong khoảng thời gian ngắn hóa thành than cốc cường đạo, Cợ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dụ Dạ sắc mặt trắng nhợt, còn lại cường đạo càng là vô cùng hoảng sợ, vừa hiện lên khí thế sỉ nhục rút đi, cái này một cái đại hỏa cầu kích phá bọn hắn may mắn, bọn hắn lập tức kêu to bốn phía tản ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Diệp Tử đối hai người quát lạnh một tiếng, nắm lấy phi tiêu dẫn đầu thẳng hướng chạy trốn cường đạo. Cợ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dụ Dạ liếc nhau một cái, cố nén trong lòng khó chịu, gia nhập đổ sắt trong đội ngũ. Nếu là ngay cả giết người cũng không dám, lại có tư cách gì có được nhị dạ danh xưng? Thiên không sấm chớp, hồi lâu sau, mưa rào tầm tã rơi xuống, kịp thời xối diệt bởi vì hỏa cầu chỗ bốc cháy hỏa diễm. Mùi khét, mùi máu tươi, tức đái vị hôn tạp cùng một chỗ hương vị cực kỳ khó ngửi, Diệp Tử ngẩng mặt làm ngơ, hơi ngửa đầu, mặt không thay đổi nhắm mắt lại đảm nhiệm băng lánh nước mưa hướng về khuôn mặt, cọ rửa lấy máu đỏ tươi, tại bên chân của hắn cách đó không xa nằm vô số cỗ thi thể lạnh băng. Cợ Tí Nạ thấp đầu nhìn về phía trong tay phi tiêu, mượn nhờ lóe lên lôi quang có thể nhìn thấy huyết thủy từ mũi nhọn không ngừng nhỏ xuống, trước đây không lâu nàng giết chết người đầu tiên thời điểm, thậm chí có thể cảm giác được dạ dày cuộn cuộn, mà bây giờ, lại không có nửa điểm khó chịu. Nàng lệch đầu nhìn về phía nhắm mắt lại Diệp Tử, nhìn thấy chỉ có cùng cái này lãnh vũ một loại lạnh lùng, không khỏi lấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng nhiệt lên, truyền khắp tứ chi bách hải, trong nháy mắt dùng mình một cái, lại không biết có phải hay không cái kia băng lãnh thấu xương phong mưa bố trí. Đây chính là lý dạ. Hồ Sĩ Dụ Dạ nhìn lấy thi thể đầy đất, thân thể vẫn như cũ khẽ run. Nhiệm vụ kết thúc. Họ Dụ Sĩ Mã từ trong bóng tối đi tới, thanh âm khàn khàn tuyên bố lần này nhiệm vụ kết thúc. VS, cầu vượt 910G mỗi chưa dùng. Chương 21, thường ngày. Giết người thật sự có khó như vậy sao? Nghi vấn lạc địa sinh căn nảy mầm thời điểm, có lẽ sẽ mở mịt thất thố. Khi một đầu tính mạng quý giá từ trong tay chạy mất hết, phản hồi mà đến lại là cảm giác tội lỗi sao? Không biết. Từ cái kia trong thân thể phun tung tóe mà ra máu tươi là nóng là băng không quan trọng. Từ chiếc kia bên trong bộ phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng như vậy thì sao? Từ cái kia trong mắt lộ ra mà ra dư quang đại biểu cho như thế nào căm hận cùng mình có liên can gì? Sinh mệnh rất quý giá sao? Quý giá chỉ có mạng của mình. Mang dạng này ý nghĩ, Diệp Tử đi theo họ Rosimaz, dường như một đài không có đủ tình cảm robot, không ngừng chấp hành nhiệm vụ, để trong tay máu tươi càng tiên diễm đồng thời trở nên càng ngày càng cưỡng ép. Máu cùng hỏa từ trước đến nay liền có thể khiến một người nhanh chóng trưởng thành, mặc kệ là nhục thể vẫn là tinh thần. Cợ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dụ Dạ đã nhận ra điểm này, cứ việc thời gian dài kề vai chiến đấu để giữa lẫn nhau ràng buộc so tại nhận giáo thời kỳ càng sâu, nhưng là, đúng vậy có thể cảm giác được, cái thời khắc kia xông lên phía trước nhất đồng bạn, tựa hồ đang kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Một lâu năm về sau, chính vào xạ cụ dạ bay múa lúc. Cái kia một ngày, ba cái từ nhận giáo tốt nghiệp học sinh thành hạ nhẫn, cuối cùng thời gian một năm, trong máu tươi thoát khỏi nó lớt, có thể chính thức được xưng là nị dạ. Cho dù là nhiệm vụ bên ngoài thời gian nghỉ ngơi, Diệp Tử cũng chưa từng dừng lại huấn luyện, chính là như thế này yêu cầu nghiêm khắc mình, tăng thêm tự thân thiên phú, hắn trưởng thành tốc độ mỗi thời mỗi khắc đều làm họ rồ xì mà ghé mắt, mang đến hậu quả cũng là khiến hổ cả cao tầng hàng ngũ tăng cường đối Diệp Tử nhìn chăm chú. Cùng nói là nhìn chăm chú, không bằng nói là giám thị. Sớm tại mấy tháng trước, dần dần cường đại Diệp Tử liền đã nhận ra giám thị giả, cứ việc cán bộ cũng không khinh thị Diệp Tử, lấy nhất lớn khả năng chịu được ẩn tàng đồng thời giám thị, nhưng vẫn là bị Diệp Tử phát giác được, liền ngay cả Diệp Tử bản thân đều coi là đây là hắn trở nên cường đại chứng rõ ràng, lại là không biết lấy hắn thực lực trước mắt, muốn phát giác được gần nút giám thị ám bộ là không thể nào. Phát hiện ám bộ Diệp Tử bất động thanh sắc, cũng không có hướng họ Rossi mà chất vấn chuyện này, phản phất chưa phát hiện ám bộ giám thị mình, mọi trời nên như thế nào liền như thế nào, chỉ là dần dần dung nhập cổ nổ hạ thôn hắn đối với cái này vẫn là có một chút khúc mắc. Cái này một ngày, từ dạng sáng một mực huấn luyện đến buổi trưa, Diệp Tử rốt cục nhẫn nhịn không được trong bụng nói khát, đơn giản rửa mặt liền đi ra ngoài dự định giải quyết bụng vấn đề. Họ Rossi mà có việc ra ngoài, mà Diệp Tử từ khi chấp hành nhiệm vụ có thu nhập về sau, có tiên ít tự mình động thủ nấu cơm, bình thường đều sẽ trực tiếp tìm nhà hàng giải quyết. Chính vào giữa trưa, trên đường người đi đường không nhiều, Diệp Tử vừa đi vừa nghĩ lấy muốn ăn cái gì. Diệp Tử. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng gào, Diệp Tử dừng lại, quay người nhìn về phía thanh âm chủ nhân, hơi điểm đầu, xem như chào hỏi. Quen thuộc Diệp Tử tính cách Hồ Sĩ Dụ Dạ lơ đễnh, đi đến Diệp Tử trước mặt, có chút ngượng ngùng sờ lấy đầu, thấp giọng nói, cái kia. Diệp Tử, ta muốn mời ngươi cùng Cợ Tí Nạ ăn cơm. Ngươi xác định? Diệp Tử nhướng mày, nghiêm túc nhìn lấy Hồ Sĩ Dụ Dạ, cái sau khóe miệng hơi co rúm, nghĩ đến Diệp Tử khẩu vị, có chút hoài nghi trong ví tiền là không đầy đủ. Tuy nhiên vì để cho Cợ Tí Nạ cùng đi, hắn nhịn đau trùng điệp điểm đầu. Miễn phí cơm phiếu đưa tới cửa, Diệp Tử không có lý do cự tuyệt, gật đầu nói, vừa vặn ta đói bụng, ăn thịt nướng như thế nào? Vừa nói, ánh mắt đã trôi hướng nhất là lừng danh quán thịt nướng, đương nhiên, cùng danh khí tôn lên lẫn nhau chính là nó giá cả rất cao. Hồ Sĩ Dụ Dạ nghe được thịt nướng, tâm đầu đã là nhảy một cái, thuận Diệp Tử ánh mắt nhìn về phía nhà kia đắt nhất quán thịt nướng, da mặt lập tức hơi co rúm, hoảng hốt vội nói, cái kia, ta tiền giống như không đủ. Ánh mắt từ nhà kia quán thịt nướng rời, Diệp Tử xoay người, thản nhiên nói, vậy thì đổi một nhà đi. Đi trước kêu lên Cợ Tí Nạ. Nghe được Diệp Tử kiểu nói này, Hồ Sĩ Dụ Dạ đơn giản trong bụng nở hoa, hắn cũng không phải là hẹp hòi, chỉ là tiền thật không đủ, cũng may Diệp Tử chủ động giải vây, không phải vậy cũng không biết nên làm cái gì, mà lại trước gọi bên trên Cợ Tí Nạ đúng là hắn vội vàng nhất suy nghĩ. Ngay cả chủ động mời dũng khí đều khuyết thiếu, như thế nào sẽ khiến Cợ Tí Nạ thấy vừa mắt đâu. Cho dù là ở chung được một lâu năm lại ngay cả điểm này đều thấy không rõ. Đi ở phía trước Diệp Tử hơi dao động đầu, hắn biết Hồ Sĩ Dỗ Dạ đối Cờ Tì Nạ có ý tứ, bình thường không lúc thi hành nhiệm vụ tổng hội trước kéo lên hắn xem như lấy cớ sau đó đi mời Cờ Tì Nạ, chuẩn xác mà nói, là mang lên hắn ra tăng mời Cờ Tì Nạ lực lượng. Lấy Hồ Sĩ Dỗ Dạ dạng này tính cách, Cờ Tì Nạ làm sao lại coi trọng hắn? Biết rõ điểm này Diệp Tử chỉ vì Hồ Sĩ Dỗ Dạ cảm thấy thật đáng buồn, hắn nhưng không có rảnh rỗi đi làm bà mai giúp hai người giật dây, cũng không có minh sắc cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ nói rõ ràng điểm này, hắn thấy, nếu như Hồ Sĩ Dỗ Dạ là mình phát giác được điểm này, đồng thời vì Cờ Tì Nạ đi cải biến, đó mới có tư cách đuổi theo Cờ Tì Nạ. Đi vào Cờ Tì Nạ cửa nhà, Hồ Sĩ Dỗ Dạ như là thường ngày, đứng ở cổng một bên, mà đem Diệp Tử đẩy tới cửa, đồng thời đem kêu cửa nhiệm vụ giao cho Diệp Tử. Thực sự là, Diệp Tử nhìn lấy nút ở một bên Hồ Sĩ Dỗ Dạ, có chút im lặng lắc lắc đầu, hơi ngước đầu, đang chuẩn bị đem Cờ Tì Nạ hô lúc đi ra. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hắn mơ hồ đã nhận ra mấy cỗ khí tức không giống bình thường. Không phải cô nổ hàng người, như vậy là. Trong nháy mắt, Diệp Tử ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, bất quá, tại phát hiện chỗ tối giấu càng sâu mấy đạo thuộc về cổ nổ hạ khí tức, hắn liền giãn ra lông mày, hướng phía phòng trọ hô mấy tiếng. Ở trong phòng nghe được Diệp Tử tiếng la Cờ Tì Nạ sức sở, cùng sống nhờ dưới rào bá phụ bá mâu nói một tiếng liền đi tới cửa, mở cửa liền nhìn thấy Diệp Tử một người đang đứng tại cửa ra vào. Làm gì? Mở miệng liền không có chút nào khách khí một tiếng chất vấn, phải biết nàng đang chuẩn bị ăn cơm tới. Nghe được chất vấn, Diệp Tử thản nhiên nói, "Buổi trưa hôm nay ăn thịt nướng." Cờ Tì Nạ trong mắt hiện hiện ngoài ý muốn qua mang, khóe miệng hơi câu, trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, "Ngươi mời khách?" Diệp Tử lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, "Khả năng sao? Ta muốn cũng thế, ngươi cái tên này, thuần túy đúng vậy thiết công kê." Cờ Tì Nạ vỗ vỗ chán đầu, bất đắc dĩ nói, "Hồ Sĩ Dỗ Dạ hắn ở đâu?" "Cái kia, ta ở chỗ này." Hồ Sĩ Dỗ Dạ từ một bên nô ra nửa người trên, đối Cờ Tì Nạ cười cười. Cờ Tì Nạ thấy thế nhướng mí mắt, quay người trở về phòng cùng bá phụ hai người một giọng nói, liền đi theo Diệp Tử hai người tới trên đường. Muốn đi đâu nhà quán thịt nướng? Đi trên đường, Diệp Tử hướng về Hồ Sĩ Dỗ Dạ hỏi, lời nói là hỏi như vậy, nhãn quang lại trôi hướng đắt nhất quán thịt nướng phương hướng. Hồ Sĩ Dỗ Dạ thấy thế trong lòng giật mình, vội vàng chỉ hướng cách đó không xa một nhà hương vị cùng giá cả đều tính trung đẳng quán thịt nướng, nói, liền nhà này đi, hương vị rất không tệ. Được. Diệp Tử có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Ở một bên nhìn Cờ Tì Nạ lắc lắc đầu, nói, ta nói Diệp Tử, lúc nào đổi lấy ngươi mời chúng ta ăn cơm. Mặt đối với người khác phái nói ra nếu như vậy, Diệp Tử gọn gàng mà linh hoạt ném cho Cờ Tì Nạ một cái hót, sau đó càng dứt khoát nói, không có tiền. Nhắm chúng Cờ Tì Nạ mặt sạm lại nhìn lấy hướng đi quán thịt nướng Diệp Tử. Trên thực tế, Diệp Tử kinh tế lại là rất túng quẫn, phải biết hắn mỗi ngày đều cần ăn đại lượng đồ ăn, chỉ dựa vào nhiệm vụ thù lao cũng chỉ có thể khó khăn lắm cầm bình thản, có thể nói hắn tất cả thù lao toàn dùng đang dùng cơm cái này một khối bên trên, thậm chí ngay cả một kiện quần áo mới đều không có mua qua, mặc quần áo đều là ó rổ xỉ mà trước kia quần áo cũ. Chỉ cần Cờ Tì Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ lại cẩn thận điểm, liền có thể phát hiện vấn đề này. Tiến vào quán thịt nướng về sau, căn cứ không thể lãng phí suy nghĩ, Diệp Tử trực tiếp điểm 20 người phần thịt nướng. Đối với cái này, đã sớm thói quen Hồ Sĩ Dỗ Dạ cùng Cờ Tì Nạ không có quá lớn kinh ngạc, thậm chí ngay cả cái kia tiếp nhận chọn món ăn phục vụ viên cũng là như thế, bởi vì Diệp Tử đại vị vương tên đầu đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Mà lại, cái này 20 phần đủ sao? Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 22, địch nhân. Tại đồng bạn cùng trong tiệm khách nhân nhìn soi mói, Diệp Tử diễn ra thời gian thực đại vị vương phát sóng trực tiếp, giống như thu phong quét xuống Diệp nhất thật nhanh đem trên bàn thịt nướng quét vào trong miệng, cái kia loại thật nhanh ăn tốc độ chỉ sợ ngay cả ạ kỳ mỹ triệt nhất tộc cũng phải xấu hổ. Không đến 5 phút đồng hồ, trên bàn chỉ chừa dính đầy mỡ đông đĩa không. Hồ Sĩ Dỗ Dạ ngơ ngác nhìn lấy Diệp Tử, trên chiếc đũa kẹp lấy thịt bột một tiếng rơi trên bàn, mà Cờ Tì Nạ đã sớm tại mình trong mâm kẹp đầy đầy đủ phân lượng. Còn giống như không đủ. Diệp Tử sờ lên bụng, còn có thể cảm giác được một chút cảm giác đói bụng, lông mày căng nhăn, tuy nhiên cứ việc còn không vừa lòng, hắn cũng không có ý định tiếp tục gọi thịt nướng, dù sao Hồ Sĩ Dỗ Dạ cũng không phải oan lớn đầu. Ở trong lòng thở dài về sau, hắn nhìn phía đang chậm đầu tư bên trong ăn trong mâm thịt nướng Cờ Tì Nạ. Phát giác được Diệp Tử ánh mắt, Cờ Tì Nạ vội vàng đem món ăn hướng đằng sau kéo một phát, cảnh giác nhìn lấy Diệp Tử như là chó sói thân sắc, khẽ nói, "Đừng hy vọng ta sẽ phân ngươi." "Hứ?" Diệp Tử nghiêng đầu, đối kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này, lấy lại tinh thần Hồ Sĩ Dỗ Dạ tay run run cánh tay, kẹp lên rơi trên bàn cái kia một mảnh thịt nướng, đem ném vào trong miệng yên lặng nhai nuốt lấy, một lát sau, nuốt hạ thịt nướng hắn mượn ngắn ngủi này nhấm nuốt thịt nướng thời gian tính toán hạ tiền mình trong bọc tiền, sau đó, khóc không ra nước mắt khỏe miệng của hắn hiện hiện một vòng rất mạnh, nói, "Cái kia, còn cần không?" Diệp Tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhưng là hắn không muốn tiếp tục để Hồ Sĩ Dỗ Dạ tốn kém, liền giao động đầu ra hiệu không cần. Hồ Sĩ Dỗ Dạ thấy thế không để lại dấu vết thở dài một hơi, đổi lại người khác hắn còn không đến mức dạng này, nhưng là Diệp Tử dạ dày tựa như không đáy, người vĩnh viễn không biết hắn có thể nuốt vào bao nhiêu đồ ăn. Diệp Tử tuy nhiên không ăn, chỉ ăn hai mảnh thịt nướng Hồ Sĩ Dỗ Dạ cũng không tiện lại để, liền sững sờ đỉnh lấy chỉ có một mảnh nhỏ mỡ đông đĩa phát giang ốc. Đột nhiên, một đôi kẹp lấy thịt nướng đua ngả vào hắn trong đĩa, vung xuống một mảnh thịt nướng. Hồ Sĩ Dỗ Dạ lệch đầu nhìn về phía ngồi bên trong Cờ Tì Nạ, cái sau đem trong đĩa thịt nướng phân một nửa đến cái trước trong đĩa. Cờ Tì Nạ. Hồ Sĩ Dỗ Dạ gương mặt cảm động. Nhanh ăn đi, chớ bị người nào đó đoạt. Cờ Tì Nạ nói liếc mắt Diệp Tử, cái sau thần sắc bất vi sở động, chống cái cằm nhìn ngoài cửa sổ. Sau khi cơm nước xong, Hồ Sĩ Dỗ Dạ đề nghị đi xạ cụ dạ khu tán một chút bước, Diệp Tử cùng Cờ Tì Nạ vui vẻ đáp ứng. Lúc này chính là xạ cụ dạ hoa đua nở thời khắc, thực đây anh đảo thụ khu vực nên đón không ít thôn dân, phấn hồng cánh hoa theo gió phất phới lấy, trong không khí nhấp nô xạ cụ dạ đặc hữu mùi thơm. Cờ Tí Nạ nhìn lấy Mạn Thiên Phi Vũ cánh hoa anh đào, nhớ tới một năm trước chính là ở chỗ này, minh bạch mình cũng không phải là thực tình muốn trở thành hồ cả. Dù là đến nay, một câu kia câu tràn ngập ác ý trào phúng luôn luôn không rời thuần đỏ màu tóc, may mắn bên cạnh cái kia hai người đồng bạn chưa bao giờ toát ra đối tóc mình chán ghét, dù là chỉ là một tia cũng không có. Nhìn lấy thần sắc đạm mạc, hai tay sáp đâu diệp tử, cùng một mặt vui sướng, nhìn mình lúc tổng hội lướt qua một sợi hồng nhuận thơm phất hồ xì rộ dạ, Cờ Tí Nạ nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười. Lúc chạm vào tối, hồ xì rộ dạ có chút niệm niệm không thôi hướng Cờ Tí Nạ cùng Diệp Tử cáo biệt, trước một bước rời đi. Diệp Tử nhìn lấy hồ xì rộ dạ tại hoàng hôn hạ kéo dài thân ảnh, đối bên cạnh Cờ Tí Nạ hỏi, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Cờ Tí Nạ giả ngu hỏi lại. Không có gì. Diệp Tử lắc lắc đầu, quay người phất phất tay liền đi. Chờ đến Diệp Tử thân ảnh biến mất tại một chỗ chỗ ngoặt về sau, Cờ Tí Nạ mới khe khẽ thở dài, nàng biết hồ xì rộ dạ thích nàng, thế nhưng là nàng đối hồ xì rộ dạ một chút ý tứ cũng không có, rất muốn cho hồ xì rộ dạ sớm làm hết hy vọng, nhưng là nghĩ đến hồ xì rộ dạ tính cách, nàng liền có chút bất đắc dĩ. Nàng lắc lắc đầu đem những phiền toái này sự tình vùng ra nao bên ngoài, hướng về nhà phương hướng đi đến. Góc rẽ, Diệp Tử phía sau lưng tựa vào vách tường, hơi bên cạnh đầu nhìn lấy Cờ Tí Nạ bóng lưng rời đi, hắn đang suy nghĩ con nên hay không lặng lẽ đi theo Cờ Tí Nạ. Giữa chưa phát giác được mấy cố khí tức kia tuyệt đối là bất thiện hạng người, hơn nữa còn là nhằm vào Cờ Tí Nạ, tuy nhiên không biết vì cái gì có người sẽ nhằm vào chỉ là hạ nhẫn Cờ Tí Nạ, mặc kệ như thế nào, hắn đều hẳn là cáo chi Cờ Tí Nạ, hoặc là theo sau âm thầm bảo hộ, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia mấy cố thuộc về cổ nổ hạ nghi dạ khí tức, cùng giám thị bí mật hắn ám bộ, hắn liền do dự. Như là đã có người bảo hộ, vậy ta đi cũng không có ý nghĩa. Như vậy nghĩ Diệp Tử, Thiên Bình chậm rãi đảo hướng không đi theo lựa chọn. Hắn quay người bước ra một bước, lại một mực đạp không ra bước thứ hai. Thế nhưng là, nếu là có cái gì ngoài ý muốn đâu? Dừng bước lại Diệp Tử lông mày bỗng nhiên thật sâu khóa gấp, đổi lại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ là việc không liên quan đến mình, thế nhưng là, vì cái gì giờ này khắc này sẽ như vậy chần chờ đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì Cờ Tí Nạ cùng Diệp Nhị tướng mạo giống nhau đến mấy phần? Nghĩ tới đây, Diệp Tử có chút bực bội lắc lắc đầu, hắn biết khả năng thật là bởi vì Diệp Nhị, nhưng hắn lại không muốn đi thừa nhận, bởi vì hắn mục tiêu cuối cùng nhất là muốn rời đi nơi này về tới địa cầu, cho nên hắn không muốn cùng nơi này bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ thế nào. Thế nhưng là, vì cái gì vô pháp dứt khoát quay người? Đáng chết. Tại nguyên chỗ do dự hồi lâu, Diệp Tử giật giật miệng, im mắng thầm mắng một tiếng, liền lặng lẽ hướng về Cờ Tí Nạ nhà phương hướng tiến đến. Hắn có thể cảm giác được giám thị hắn một tên ám bộ, lại không có cách nào hất ra ám bộ, cho dù hắn có năng lực như thế cũng không thể đi hất ra ám bộ, huống chi hắn hiện tại không có năng lực như thế hất ra ám bộ giám thị. Cổ nộ hạ thôn rất lớn, lấy hỏa ảnh nham làm một vách tường, dùng cao ngất tường vây vòng ra một khu vực lớn, bên trong tường ngoại trừ dày đặc khu nhà ở bên ngoài, càng là có tử vong xâm lâm tồn tại, có thể nói, lớn như vậy cổ nộ hạ trong thôn đã có phồn vinh chỗ, cũng có vắng vẻ chỗ, mà Cờ Tí Nạ sống nhờ địa phương đó là thuộc về vắng vẻ chỗ khu vực. Khi Diệp Tử chạy đến Cờ Tí Nạ nhà thời điểm, chỉ thấy ngã trong vũng máu mấy tên cổ nộ hạ nhị dạ, thần sắc tại chỗ biến đổi, đơn giản kiểm tra một hồi tình huống, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng hối hận tối. Mấy tên cổ nộ hạ nhị dạ đều đã chết, vết thương có rất nhiều chỗ, vết thương chí mạng là xẹt qua cổ họng vết thương, chảy ra máu còn có một sợi nhiệt độ, nói rõ ràng tử vong thời gian không dài. Cờ Tí Nạ. Diệp Tử hướng phía phụ đệ nhìn thoáng qua, không có cảm giác được Cờ Tí Nạ khí tức về sau, trong mắt không thể ức chế hiện hiện vẻ lo lắng, lập tức hướng phía gần nhất tường vây chạy tới. Hắn không có thời gian đi thông chi những người khác, mà lại hắn vững tin ám bộ thấy cảnh này cũng sẽ buông tha cho giám thị, ngược lại thông chi hồ cả. Quả thật đúng là không sai, leo tường ra thôn một khắc này, Diệp Tử đã cảm giác không đến giám thị hắn ám bộ khí tức. Leo tường ra phía sau thôn, Diệp Tử giống như là một cái con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn, khuyết thiếu hữu hiệu truy tung thủ đoạn tình huống dưới, dù là địch nhân trước đây không lâu mới cưỡng ép Cờ Tí Nạ rời đi, hắn cũng vô pháp phán đoạn đối phương là hướng cái nào một cái phương hướng mà đi. Một trái tim chìm xuống, Diệp Tử chỉ cảm thấy lồng ngực trầm tích một cỗ tán không đi nộ hỏa. Nếu như không chần chờ lâu như vậy, Diệp Tử song tay nắm chặt, sắc mặt âm đến phảng phất có thể chảy nước, trong mắt của hắn hiện lên dày đặc sắc cơ. Hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Nhị, sắc mặt liền càng âm trầm. Vô pháp bảo vệ cảm giác tựa như tâm bị hung hăng xé mở, khó chịu đến cực điểm. Nếu là họ Rồ Sĩ Mã ở chỗ này khẳng định sẽ hơi bị sợ, tuy nhiên Diệp Tử chấp hành nhiệm vụ đánh không ít người, nhưng họ Rồ Sĩ Mã chưa bao giờ ở trên người hắn nhìn thấy dù là một tia sắc cơ, mà bây giờ, đang lúc tìm kiếm tung tích Diệp Tử bắt đầu lúc tuyệt vọng, thái dương rơi xuống sau cùng một sợi ánh sáng tàn bên trong, số cây thuần đỏ sợi tóc thu vào tầm mắt của hắn bên trong. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 23, cứu viện. Cái tia số cây lặng lặng nằm thuần hồng phát tia giống như là trong đêm tối thử quang, vô cùng lóa mắt. Nhìn thấy sợi tóc, Diệp Tử âm trầm thần sắc dừng một chút, nhanh chóng tốc nhặt lên sợi tóc dò xét một lát, xác định đây là Cờ Tí Nạ tóc về sau, trong mắt sát cơ càng sắc bén. Không chần chờ chút nào, hắn đem sợi tóc thả lại nguyên địa, may mắn hắn có tùy thân mang theo nhẫn cụ bao thói quen, từ bên trong móc ra một chi phi tiêu cắm ở sợi tóc bên trên thổ nhưỡng bên trong, sau đó đứng dậy truy hướng cưỡng ép đi Cờ Tí Nạ địch nhân nhị ra. Hắn không có tự đại đến có thể bằng vào lực lượng một người cứu Cờ Tí Nạ, có thể kìm chân đối phương cũng đã là may mắn, cho nên sợi tóc nhất định phải lưu lại, vì đến đây truy kích cổ nộ hạ nhị dạ chỉ minh phương hướng, mà hắn đỉnh nhiều con có thể lưu lại một chi phi tiêu để tiêu ký càng rõ ràng hơn, cũng không thể ven đường làm rõ ràng hơn tiêu ký, như thế sẽ chậm trễ đến tiến lên tốc độ. Cờ Tí Nạ đến tột cùng là ai? Ở chung được một lâu năm nhiều, Diệp Tử hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại có địch nhân nhị dạ dám mạo hiểm như vậy chui vào cổ nộ hạ thôn, chỉ là vì cưỡng ép một cái mới từ nhận giáo tốt nghiệp không lâu nữ hải, phải biết hiện tại chiến sự mới hơi bình tức, một lơ là chỉ cần một cây dẫn hỏa tuyến liền có thể làm cho đại chiến lại lần nữa bạo phát. Duy nhất có thể vững tin chính là, cờ tí nạ trên thân có thể để cho địch nhân đại động can qua giá trị. Tìm kiếm dọc đường sợi tóc làm trễ nải không thiếu thời gian, cũng may cờ tí nạ tóc là thuần mà không phải màu đen, tại sao khi màn đêm buông xuống sẽ không khó tìm như vậy. Dù là như thế, một mực đuổi mấy giờ Diệp Tử vẫn là nhìn không đến bất luận cái gì người, tiếp tục như vậy nữa, một khi đối phương qua biên cảnh liền lại không khả năng cứu vãn. Một bên khác, bắt cờ tí nạ Vân Nhẫn nhóm tử vừa mới bắt đầu liền hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ bất quá cờ tí nạ lại không có đủ cùng bọn hắn bằng nhau thể lực cùng sức chịu đựng, sắp tới gần biên cảnh thời điểm, cờ tí nạ rốt cục không chịu nổi. Phế phẩm. Phụ trách dẫn dắt cờ tí nạ Vân Nhẫn lạnh mắng một tiếng, đưa ánh mắt về phía phía trước dáng người cao lớn người, do hỏi, Hạ Tổ Nô đại nhân, đã đến nơi này, lượng cổ nổ hạ đám người kia cũng đuổi không kịp, muốn hay không chậm lại tiến lên tốc độ. Được xưng Hạ Tổ Nô Vân Nhẫn diện mạo thô, màu da lại tối, mắt phải chỗ có đầu giữ tận thập tự sẹo, thần sắc lạnh lùng như băng, khiến cho chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mục liền có phi phàm lạnh thấu xương khí tức. Nghe được cấp dưới hỏi thăm, Hạ Tổ Nô dừng một chút, cũng là nghĩ đến cổ nổ hạ nghị dạ đoán chừng không có cách nào truy đến nơi đây, tăng thêm ba cái cấp dưới nửa trời toàn tốc đi đường xuống tới cũng là hiển hiện dã rời thái độ, chính là đồng ý cấp dưới đề nghị. Hắn liếc mắt buông thõng đầu phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống cờ Tina, âm thanh lạnh lùng nói, chậm lại tốc độ, biên cảnh nhanh đến, không nên kinh thường. Vâng. Ba tên Vân Nhẫn thần sắc buông lỏng, cường độ cao toàn tốc đi đường quả thật làm cho bọn hắn cảm nhận được giá rời, chớ nói chi là thể lực cùng sức chịu đựng yếu nhược cờ Tina, nếu không có đủ dù mà kỳ nhất tộc thân thể đặc tính, đổi thành người khác, chỉ sợ như thế đi đường xuống tới đủ lấy chí mệnh. Làm ra quyết định này bọn hắn, lại là không biết tại phía sau bọn họ chính cắn thật chặt một đầu cô lang. Sau nửa giờ, khai thác bước làm được Vân Nhẫn tựa như đang tản bộ, phảng phất đã nhìn thấy cái này chật vật nhiệm vụ đã hỉ nạ ta. Lòng cảnh giác cũng bắt đầu trên diện rộng hạ xuống, duy chỉ có cái kia có thập tự giữ tận vết sẹo Hạ Tổ Nộ trong mắt vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác. Cùng Vân Nhẫn nhẹ nhõm so sánh, ý thức đã có chút mơ hồ, cờ tỉ nạ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ai? Mau cứu ta. Lay động trong tầm mắt, chỉ có âm tối con đường, mơ hồ trong đó, đột nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo. Màu đen phát, màu đen mắt, hòa vào trong bóng đêm, rõ ràng lại mơ hồ, cái kia đạo trong đêm tối rung động thân ảnh, khi đó mà rõ ràng khi thì mơ hồ gương mặt, giống như là gần trong gang tấc, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Tử. Cờ tí nạ ưu ám trong đôi mắt lặng yên hiện hiện một sợi ánh sáng, vô lực âm thanh làm thành tuyến run rẩy mà mơ hồ. Diệp Tử. Dẫn dắt cờ tí nạ Vân Nhẫn nghe được cái kia mơ hồ nói nhỏ âm thanh, nhịn không được về đầu nhìn về phía cờ tí nạ. Dừng lại. Lúc này, đi ở trước nhất Hạ Tổ Nộ đột nhiên dừng bước, một tay trèo lên bên hông trên chuôi đao, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng. Nhìn thấy Hạ Tổ Nộ như vậy phản ứng, ba người khác sao lại không biết có người đuổi theo tới, giật mình trong lòng, vội vàng đều là để phòng nhìn về phía sau lưng trong bóng đêm, chỉ thấy một bóng người từ trong rừng đại thụ bên trong nhảy mấy cái, như là thiên hàng thần minh. Nảy dụng đến phe mình cách đó không xa mặt đất. Một người, vẫn là một tên tiểu quỷ. Nhìn thấy truy kích người chỉ là một cái một diệp tiểu quỷ, cái kia ba tên Vân Nhẫn hơi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn tưởng rằng là số lớn cổ nổ hạ nghỉ dạ đuổi theo. Đuổi kịp. Diệp Tử hơi thở dốc, ánh mắt nhìn hướng về phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia, lớn tiếng nói, "Cờ Tina, ngươi không sao chứ?" Cùng dĩ vãng khác biệt, đạo thanh âm này bên trong sắc thực bao hàm lo nghĩ cùng nóng đội, mà không phải dĩ vãng đối bất luận cái gì đều không có đủ tình cảm lãnh đạm. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc lại xa lạ, coi là thấy được ảo ảnh Cờ Tina chậm rãi chuyển đầu, quả thật thấy được Diệp Tử. Diệp Tử. Tựa hồ nhìn thấy Diệp Tử liền đã được cứu, Cờ Tí Nạ đôi mắt chậm rãi trợn lớn, dính đầy vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc hiện lên một sợi vui sướng. Ngươi cho rằng muốn được cứu sao? Vang lên bên tai lạnh lùng âm thanh vô tình đánh nát Cờ Tí Nạ vọng tưởng. Hạ Tổ Nộ vượt qua Cờ Tí Nạ, nhìn chằm chằm một mặt sát ý Diệp Tử, lạnh lùng nói, biểu lộ không tệ, đã ngươi dám một thân một mình đổi tới, chắc hẳn đã làm tốt chết giác ngộ a. Nói, Hạ Tổ Nộ chậm rãi quất ra bên hông đòn đao, ánh mắt tại thời khắc này trở nên sâu lạnh vô cùng. Các ngươi mang theo mục tiêu nhanh chóng tốc thông qua biên cảnh. Tên tiểu quỷ này để ta giải quyết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ sau đó còn sẽ có truy binh. Vâng. Tuy nhiên không biết Hạ Tổ Nộ tại sao phải cố ý đoạn hậu, chỉ là vì đối phó một tên tiểu quỷ, bất quá bọn hắn vẫn là nghe theo mệnh lệnh, dắt lấy cờ tì nạ quả đoạn tăng nhanh tiến lên tốc độ. Đáng chết. Diệp Tử nhìn chằm chằm phía trước cái này trong tay nam nhân đoàn đao, thần sắc nghiêm trọng, mục đích của hắn chỉ là ngăn chặn đối phương, nếu là đối phương lựa chọn lưu lại một người đoạn hậu, đó cũng là không còn gì tốt hơn, thế nhưng là, tại suy nghĩ của hắn bên trong, chỉ dựa vào hắn là một tên tiểu quỷ nguyên nhân này, lưu lại đoạn hậu người không phải là cái kia người mạnh nhất. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lưu lại đoạn hậu người chính là cái kia người mạnh nhất. Cái kia một đem tại xuyên qua rừng cây nguyệt quang chiếu rọi xuống lóe ra gió lạnh đoạn đao đối Diệp Tử mà nói có thể so với lưỡi hái tử thần. Không hề nghi ngờ, cái kia đã trở thành thi thể cổ nổ hạ nghỉ dạ đều là chết ở cái này trong tay người, tất cả đều là nhất đao cắt thiết hầu mất mạng, gọn gàng mà linh hoạt, tuy nhiên cổ nổ hạ nghỉ dạ trước khi chết trên người có rất nhiều còn lại vết thương nhỏ thế, cho nên có thể đánh giá ra người nam này người đao còn không có nhanh đến đủ để cho người khác phản ứng không kịp, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn từ chỗ tối đánh lén trực tiếp chạm đánh cổ nổ hạ nghỉ dạ. Không có phần thắng. Không, chỉ là rất thấp rất thấp. Diệp Tử thân sắc cực kỳ khó coi, không nói bị người này kiềm chế, chỉ nói có thể ở cái này trong tay người sống sót liền đã rất khó, cứ như vậy, căn bản là không có cách ngăn cản Cờ Tí Nạ bị người mang đi. Tiên lặng móc ra phi tiêu nắm trong tay, Diệp Tử cắn thật chặt kỳ bạc cây, ép buộc ánh mắt không nhìn tới bị mang đi Cờ Tí Nạ, mà là nhìn chằm chằm đã bắt đầu tản mát ra lạnh thấu xương sát khí nam nhân, cái kia đập vào mặt thực chất sát khí khiến cho chung quanh không khí phảng phất trở nên sền sệt. Hạ Tổ Nộ tựa hồ có 10 phần lòng tin, không có trước tiên động thủ, ngược lại nhìn lấy khí tức đã đều Diệp Tử, trong mắt lóe lên một tia tán ý. Có thể lấy cái sau vượt cái trước tốc độ gặp phải, đồng thời khí tức còn không có nhiễu loạn, đủ để chứng mắt sáng trước tên tiểu quỷ này không đơn giản. Về phần tuổi tác, cái kia cho tới bây giờ đều không phải là phán đoạn cường lực chỉ tiêu. Đáng tiếc, cái này có thể là Cổ Nộ Hạ thiên tài tiểu quỷ vẫn như cũ còn quá trẻ, lộ mãng như thế đuổi theo, chỗ muốn trả ra đại giới là rất nặng nề. Biết ta tại sao phải lưu lại sao? Hạ Tố Nổ cánh tay hơi bên trên giơ lên một chút, trên mặt sát cơ trải rộng, bởi vì ta biết những người khác không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi gặp phải là ta, cho ta chết ở chỗ này đi. Ngay tại hắn sắp lúc động thủ nhưng lại dừng lại, chỉ gặp một đạo thật nhanh thân ảnh hướng về Diệp Tử bên cạnh. Diệp Tử bởi vì tinh thần đều bị Hạ Tố Nổ hấp dẫn, chờ phân phó hiện cái kia đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh lúc, đối phương đã đi tới bên cạnh. Diệp Tử nhịp tim đập trong nháy mắt tăng tốc, liền muốn đối đạo thân ảnh này lúc công kích, thanh âm của đối phương để hắn cứng rắn sinh sinh ngừng công kích suy nghĩ. Cờ tí nạ đâu? Mỹ Nạ Tô ánh mắt nhìn về phía tràn ngập sát khí Hạ Tố Nổ lúc, thần sắc trong nháy mắt trở nên cùng Diệp Tử ngưng trọng, vừa đối mặt, là hắn biết phía trước người nam này người rất cưỡng ép. Lại là một tên tiểu quỷ. Hạ Tố Nổ nhướng mày, truy kích Cổ Nổ Hạ nghĩ giả nếu là thượng nhẫn còn dễ nói, lại không nghĩ rằng đuổi theo tới đúng là hai tên tiểu quỷ, hơn nữa nhìn bộ dáng đều thật không đơn giản. Nhìn thấy Mỹ Nạ Tô gặp phải, Diệp Tử trong mắt ý mừng lóe lên, chỉ một cái phương hướng, lấy một loại không thể nghi ngờ giọng nói, Cờ Tì Nạ bây giờ bị ba cái vân nhẫn cưỡng ép, ngươi nhanh lên đuổi theo, người nam này người ta đến kiềm chế. Thế nhưng là, Mỹ Nạ Tô do dự, hắn không cho rằng Diệp Tử có thể đối phó được trước mắt người nam này người, đồng thời có rất lớn khả năng sẽ bị đối phương giết chết. Đừng lèm mề chậm chạp, chậm thêm một điểm, một khi Cờ Tì Nạ bị mang ra biên giới, vậy thì toàn xong. Mắt thấy Mỹ Nạ Tô chuyện cho tới bây giờ còn như thế lèm mề chậm chạp, Diệp Tử không khỏi cả giận nói. Mỹ Nạ Tô nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Tử, trên mặt hiện lên kiên quyết, hắn không thể cô phụ đánh cược tính mệnh Diệp Tử, cho nên hắn nhất định phải cứu trở về Cờ Tì Nạ. Làm ra quyết định kỹ càng, Mỹ Nạ Tô như là ra cung chi tiễn không nhìn Hạ Tô Nổ tồn tại, hướng về Cờ Tì Nạ bị mang đi phương hướng mà đi. Dám không nhìn ta? Hạ Tố Nổ trên mặt lướt qua một vòng nộ khí, kinh ngạc tại Mỹ Nạ Tổ tốc độ đồng thời, thân hình lóe lên, đi vào Mỹ Nạ Tổ một bên, nâng đao mà rơi, thời cơ tinh chuẩn mà đắc. Nhưng đối mặt cái này chí mạng nhất đao, Mỹ Nạ Tổ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, trong mắt chỉ có phía trước. Ngay vào lúc này, Diệp Tử nằm ngang ở giữa hai người, chỉ nghe ken một tiếng, trong đêm tối, ánh lửa vẩy ra, Diệp Tử nắm phi tiêu chặn cái này nhất đao, mà Mỹ Nạ Tổ thì là cũng không quay đầu lại chui vào trong bóng tối. Tốt, rất tốt. Trơ mắt nhìn lấy Mỹ Nạ Tổ dùng cực nhanh tốc độ rời đi nơi này, dây đặc sát cơ từ Hạ Tổ Nổ trong miệng phát ra. Diệp Tử cánh tay run lên, chỉ cảm nhận được từ phi tiêu truyền đến nặng nề lực đạo, đoạn đao bên trên lóe ra hàn mang thậm chí đâm vào da thịt hơi đau nhức. Tốt cưỡng ép. Đối mặt như thế cưỡng ép người, chỉ sợ liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Vì cái gì? Ta sẽ đánh cược tính mệnh lưu lại đối mặt cường đại như vậy địch nhân. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 24, tình thế nguy hiểm. Cô nộ hạ 29 lâu năm, Diệp Tử tại thủy quốc cái nào đó không có dấu người thôn trấn bị họ Rồ Xi mà phát hiện đồng thời mang về Cổ Nộ Hạ thôn, cùng lâu năm Diệp Tử tiến vào Cổ Nộ Hạ thôn nhận giáo. Cổ Nộ Hạ 32 lâu năm, từ nhận giáo tốt nghiệp Diệp Tử thành họ Rồ Xi Mạn học sinh. Cổ Nộ Hạ 33 lâu năm, đến nay đêm, đi theo họ Rồ Xi Mạn thi hành nhiều lần cấp B nhiệm vụ Diệp Tử gặp từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất, sinh xa, chết gần. Trời tối người yên, cú vọ âm thanh từ xa mà đến gần, như nữ tử thê lương thanh âm rung động lòng người. Nguyệt quang bao phủ xuống, trong rừng quang tuyến mặc dù tối, nhưng cũng đủ để thấy rõ cái kia từ không trung mà đến một sợi phong mang, dây lát hiện dây lát tiêu. Keng. Kịch liệt tiết khí tiếng vang triệt toàn bộ trong rừng. Hạ Nạ bị vẩy ra, tại Diệp Tử trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra một điểm quang mang, nắm chặt phi tiêu tay cứ việc tại hơi rung động, lại như bản thạch không nhượng bộ nửa phần, như lui, cái kia lóe phong mang lợi khí đem sẽ không chút lưu tình cắt nát cổ họng. Ngươi có thể thấy rõ đao của ta, rất không tệ, nhưng còn chưa đủ. Hạ Tố Nổ đáy mắt chỗ sâu cất giấu không muốn người biết kiêu kỵ, nhưng hắn tựa hồ rất si mê với sắp chạm giết thiên tài khoái cảm, đang không ngừng áp chế bên trong, tổng hội tại Diệp Tử ngăn trở đao của hắn về sau nói lên như vậy mấy câu, cùng bình thường lạnh lùng làm dáng hoàn toàn khác biệt. Đối với Hạ Tố Nổ nói tới từng câu lời nói, Diệp Tử giữ im lặng, hoặc là nói hắn không có dư lực mở miệng. Như Hạ Tố Nổ nói, hắn có thể thấy rõ Hạ Tố Nổ động như buôn lôi đao, cũng có thể thấy rõ cái kia từ không trung mà đến quy tích. Thế nhưng là mấy năm qua gian khổ đúc luyện mặc dù khiến cho thân thể tố chất xa so với người đồng lứa mạnh, nhưng cũng vô pháp địch nổi một cái đồng dạng lấy thân thể tố chất làm chủ trung nhân. Cho nên dù cho Diệp Tử có thể thấy rõ Hạ Tố Nổ thế công, thân thể lại không cách nào ủng hộ hắn phản kích, hắn chỉ có thể ở Hạ Tố Nổ cường đại lực đạo cùng như sấm tốc độ trước đau khổ chống cự. Hắn coi là phần thắng cũng không phải là không, chỉ là rất thấp. Nhưng mà từ giao thủ bắt đầu một khắc này, hắn phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Vẫn lấy làm tiêu ngạo thân thể tố chất bị đối phương nghiền ép, có chút tự đắc trả cờ dạ lực khống chế không hề có tác dụng, đối mặt địch nhân chưa ngừng một khắc thế công, hắn ngay cả nhận thuật đều không thể dùng ra, chỉ có thể nương tựa theo phi tiêu lần lượt ngăn trở đối phương đao, ngược lại là một mực không có để ý qua hai mắt, lại tại lúc này thành cứu mạng mấu chốt. Thương thương thương. Tia sáng ảm đạm trong rừng cây thỉnh thoảng hiện lên một trận Hạ Nạ Bi. Tiểu quỷ này, mắt thấy lần lượt xảo trá độc các công kích bị Diệp Tử biến thành giải, Hạ Tố Nổ đáy mắt chỗ sâu kiêng kỵ lập tức hiện đến trong mắt, hắn cứ việc cho rằng Diệp Tử là một cái ít có thiên tài, nhưng căn cứ vào thực lực của hai bên chênh lệch, hắn còn là nho nhỏ khinh thị Diệp Tử, cho nên ngay từ đầu cũng vì sự xuất toàn lực, tuy nhiên vẫn như cũ có thể áp chế đến Diệp Tử khổ không thể tả, lại không có cách nào hữu hiệu thương tổn đến đối phương. Lại một lần đoạn binh tương để, Hạ Tố Nổ dùng quần quần không dứt lực lượng ngăn chặn Diệp Tử về sau, chăm chú nhìn đối phương, khẽ cau mày, lạnh giọng nói, ta vẫn là xem thường ngươi. Đột nhiên, tại Diệp Tử kinh ngạc nhìn soi mói, Hạ Tố Nổ toàn thân cao thấp hiện lên vui mừng động nhảy vọt từng tia lôi quang. Thu đao, vung ra. Lôi quang thiểm thức ở giữa, phong mang ẩn hàm lạnh lùng sắc cơ. Diệp Tử đôi mắt kịch liệt co rụt lại, hắn khoảng cách đã nhận ra Hạ Tổ Nổ tốc độ tăng lên trên diện rộng. Chết đi, tiểu quỷ! Đồng dạng lóe ra từng tia lôi quang đoạn đao xuyên qua phi tiêu ngăn cản, nhất đao đâm về Diệp Tử cổ họng. Trong tầm mắt, giống như là chỉ có nhảy vọt lôi quang, khắc sâu tại sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc cảm giác, trong khoảnh khắc đánh sâu vào toàn thân. Đến tột cùng là từ lúc nào tao ngộ như vậy khó mà chịu được cảm giác. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, duy nhất một lần, thể nghiệm qua tử vong một lần kia, chính là cái này cảm giác khó chịu. Không, phi tiêu không kịp đón đỡ cái kia tốc độ đột nhiên biến nhanh đao, nhưng là thân thể cùng đao kia còn có một khoảng cách, đầy đủ kịp phản ứng. Phốc phốc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tử phía bên phải lướt ngang tiểu tiểu một khoảng cách, Hạ Tổ Nổ tình thế bắt buộc nhất đao chỉ đâm xuyên qua Diệp Tử xương quai xanh. Chịu đựng đau đớn, Diệp Tử hướng về Hạ Tổ Nổ ném ra trong tay phi tiêu, đồng thời nhất cước đá hướng Hạ Tổ Nổ bụng. Không nghĩ tới Diệp Tử vậy mà tại thời khắc mấu chốt kịp phản ứng, từ đó tránh thoát cái này chí mạng nhất đao, Hạ Tổ Nổ không kịp kinh ngạc, liền nhìn thấy đánh út về phía khuôn mặt phi tiêu, không có lựa chọn rút về đao trong tay, biết đao rất sắc bén hắn muốn hành chuyển chui đao, trực tiếp chạm gãy xương đầu tiến tới gọt sạch Diệp Tử đầu lâu, cho nên hắn trực tiếp bên cạnh đầu tránh thoát cái này một chi phi tiêu, đồng thời cổ tay chuyển một cái, chuẩn bị nhất đao gọt sạch Diệp Tử đầu lâu. Nhưng còn đến không kịp áp dụng thời điểm, liền cảm giác được bụng chuyển đến một cỗ lực đạo. Bành! Hạ Tổ Nổ bị Diệp Tử nhất cước đá bay, mang theo đâm xuyên xương quai xanh đao ngược lại bay mà ra. Diệp Tử che không ngừng chảy máu vết thương, ánh mắt tại thời khắc này trở nên cực kỳ đáng sợ, giống như là một đầu đói bụng cực lâu cô lang nhìn thấy thật vất vả xuất hiện đồ ăn. Lôi quang, lôi đột. Tràn ngập lạnh lùng trong đôi mắt chiếu rọi ra ngã trên mặt đất lại toàn thân vẫn như cũ quấn quanh lấy từng tia lôi quang Hạ Tổ Nổ. Có thể như thế sử dụng à? Nương theo lấy trầm thấp lẩm bẩm ngữ, Diệp Tử chậm rãi buông phóng đầu, theo một cái suy nghĩ hưng khởi, phản phất, hắn có thể tỉ mỉ cảm giác được toàn thân tế bào nhảy vọt. Nguyên lai, có thể dạng này sử dụng a. Từ dưới đất nhanh tốc đứng dậy Hạ Tổ Nổ một mặt hắn ý, mặc dù không có nhất đao mất mạng, nhưng là xương quai xanh bị đâm xuyên tình huống dưới, khẳng định chống cự không được mình đợt tiếp theo thế công. Nghĩ đến đây, Hạ Tổ Nổ trong mắt sát cơ lóe lên, nhìn về phía bung phóng đầu Diệp Tử, tràn ngập hàn ý gương mặt bỗng nhiên cứng đờ. Cái gì? Hắn thấy được một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Cái kia bị mình đâm thủng qua tiểu quỷ trên thân vậy mà quấn quanh lôi quang. Chi chi chi. Thấp đến khó lấy nghe được âm thanh giờ phút này lại giống sấm mùa xuân, bên hai bên cạnh nổ vang. Cái này sao có thể? Chật vật phun ra một câu nói như vậy, Hạ Tổ Nổ trên mặt đều là không dám tin. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo bà. Chương 25, đồng quy. Chi chi chi. Phản phất ngàn con chim tức hót vang, từ thấp tới cao, thơ tầm như vậy lôi điện chậm rãi biến thành ngón út trắng kiện, tại Diệp Tử trùng quanh trong không khí tứ ngược, kích sạng, một lát sau, trong không khí chuyển đến rất nhỏ mùi khét. Toàn thân cao thấp chuyển đến nhói nhói cảm giác khiến Diệp Tử hơi nhíu mày, lập tức ý thức được là từ trả cờ dạ chuyển biến mà thành lôi điện quá cường đại, thậm chí cháy rủi tế bào cùng da thịt, thế là có ý biết đi nếm thử giảm bất trả cờ dạ chuyển vận, ngón út trắng kiện lôi điện lại chậm rãi biến thành tơ tầm mảnh, đang không ngừng kích thích toàn thân tế bào, lại không đến mức bởi vì năng lượng quá cường đại mà cháy bỏng. Trong không khí phù động mùi khét khiến Hạ Tổ Nổ ý thức được cái gì, hắn nhìn cả người trên dưới quấn quanh lấy cùng mình nhất trí lôi ti, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Lợi dụng trả cờ dạ tính chất biến hóa chuyển biến thành lôi điện đến kích thích tế bào cao tốc phân liệt từ đó đạt tới hoạt hóa tính thân thể. Cái này loại khả năng chịu đựng không phải người nào đều có thể nắm giữ, cho dù là chuyên dùng lôi độn vân nhẫn cũng chỉ có một bộ phận người có thể thuần thục vận dụng kỹ xảo như vậy, trong đó kẻ xuất sắc đương nhiên chính là vân nhẫn thôn lôi ảnh, giải cả. Nhưng mà, trước mắt cái này cổ nổ hạ thôn tiểu quỷ, chỉ là nhìn đại khái mô bản liền có thể lập tức học biết vận dụng, thực tế như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là trong không khí chưa tán đi mùi khét khiến Hạ Tổ Nổ không thể không đi thừa nhận hiện thực này. Ngắn ngủi 10 hơi tả hữu thời gian bên trong, nếm thử đồng thời đi vận dụng cái kỹ xảo này, thậm chí lập tức phát hiện sai lầm đồng thời đi cải thiện, đạt tới gần như hoàn mỹ trình độ, thật là đáng sợ. Muốn đến nơi này, Hạ Tổ Nổ sát cơ trong nháy mắt tăng vọt, dạng này hậu bối thật là đáng sợ, tương lai nhất định sẽ trở thành kẻ địch khủng bố, mà bây giờ, khả năng này là duy nhất có thể lấy tùy tiện giết chết đối phương cơ hội. Kích thích tế bào phân liệt cố nhiên có thể đề cao tốc độ, nhưng là cần hao phí đại lượng trả cơ dạ, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu quỷ lý dạ, trả cơ dạ lượng tất nhiên không nhiều, dù cho khoái công vô pháp chạm đánh hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn, để hắn trả cơ dạ hao hết là có thể. Hạ Tổ Nổ lặng yên suy nghĩ, giờ khắc này hắn chân chính đem Diệp Tử xem như cùng mức độ đối thủ, các phương diện cũng tương đối nghiêm túc. Đằng sau còn không biết có bao nhiêu cổ nổ hạ nghỉ dạ sắp trợ giúp tới, biết rõ không thể lại kéo Hạ Tổ Nổ thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tử trước mặt, trong tay quấn quanh lấy lôi quang đoạn đao đâm thẳng mặt của hắn. Diệp Tử có thể nhìn thấy đao, thân thể cũng phản ứng qua được đến, trực tiếp một cái nghiêng người hiện lên cái này một mũi đâm. Hạ Tổ Nổ tựa hồ đã sớm liệu định một nhát này sẽ bị Diệp Tử tránh rơi, thất bại trong nháy mắt hoành chuyển chui đao, đao nhận mặt hướng Diệp Tử cái cổ, vấp ngang mà qua. Đao chưa tới, sắc bén đao phong đã kích thích cái cổ. Khóe mắt liếc qua bên trong tràn ngập hàn quang lạnh lẽo, Diệp Tử đột nhiên một thấp đầu, hiện lên chiều này lấy cái cổ mà đến đao. Sau đó cánh tay nhất động, phi tiêu trực tiếp vẽ hướng Hạ Tổ Nổ cổ tay, cái sau ánh mắt run lên, cực nhanh một cái nhấc chân đá văng ra Diệp Tử cổ tay, sau đó xoay người một cái, mượn nhờ thay đổi bên hông lực đạo, một đao bổ về phía Diệp Tử bên cạnh thân, tựa hồ dự định một đao từ Diệp Tử nơi bả vai nghiêng nghiêng chạm thành hai nửa. Cái này một đao, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề. Phản ứng rất nhanh Diệp Tử vội vàng điều chỉnh hạ thân tư thế, thu tay lại cánh tay, giơ phi tiêu tinh chuẩn giữ lấy cái này một đao, nhưng mà, từ đao bên trên truyền đến cường đại lực đạo trong nháy mắt khiến cổ tay của hắn đau nhức. Diệp Tử nhíu mày lại, lần thứ nhất ý thức được phi tiêu cùng chế thức vũ khí chiến lệnh, nếu như có được cùng Hạ Tổ Nổ đao cụ, coi như đao pháp không quen, tại tiến công cái này một khối tương đối bất lực, cũng có thể bằng vào ưu dị phản ứng lực cùng thân thể tính cân đối rất tốt phòng ngự ở một cái chuyên dùng đao pháp địch nhân. Mà bây giờ, cứ tới về ở giữa đều phòng ngự lại công kích của đối phương, nhưng cổ tay gánh vác chính một chút xíu tại tích lũy. Dù là thân thể theo kịp phản ứng, cũng vô pháp chiến thắng đối phương sao? Tâm lý không cam lòng thoáng qua tức thì, Diệp Tử dùng lực chống đỡ mở hạ tổ nô đao, nhưng mà cái sau đoạn đao vừa mới bị chống đỡ mở, lợi dụng càng nhanh tốc độ hướng Diệp Tử mặt mà đi. Diệp Tử thân sắc biến đổi, chân đạp thổ địa, đầu hơi ngửa về phía sau, một cái dậm chân nhanh chóng tốc nhảy lùi lại. Xoẹt. Máu me tung tóe. Từ lồng ngực đến bụng, một đầu thật sâu vết thương xuất hiện tại Diệp Tử trên thân. Cứ việc phản ứng cùng né tránh kịp thời, cũng không thể tránh thoát cái này một đao. Mùi máu tươi tràn ngập tại yên tĩnh trong đêm, Diệp Tử chịu đựng đau đớn, đạp đạp lui về sau đi, cái này một đao tạo thành thương tổn đủ để khiến hắn ở sau đó thế công bên trong bị hoàn toàn áp đảo. Muốn làm sao thắng? Như thế nào mới có thể thắng? Trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, Diệp Tử xem cách tập trung tại hạ tổ nổ trên thân cùng cái kia một đem nhuốm máu đòn đao, đối mặt các phương diện hoàn toàn bị nghiền ép địch nhân đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thắng? Không, không có phần thắng, không có. Duy nhất có thể chiếm được tiện nghi, lợi dụng thân thể đến đồng quy vu tận. Chỉ có thể như vậy phải không? Chỉ có thể như vậy phải không? Diệp Tử khoe miệng hiện hiện một sợi trắng bệnh độ cong, trong mắt điên cuồng càng nồng đậm, điên cuồng phía dưới lại là cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thắng. Hạ Tố Nô lạnh lùng nhìn lấy Diệp Tử lồng ngực cái kia một đầu xé rách thật sâu thật dài vết thương, hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đôi mắt khẽ run lên, lúc này mới ý thức tới mình vậy mà lại vì một lần quyết phân thắng thua công kích mà hơi nhẹ nhàng thở ra, vì một tên tiểu quỷ. Hắn hơi nhấc đầu, hít một hơi thật sâu, nương tựa theo một thanh đoàn đao, đạp trên từng cái cường địch thi thể đi đến nay, cũng chưa từng như thế qua, có như vậy trong nháy mắt, thoáng qua tức thì tim đập nhanh mơ hồ lướt qua, phản phất chính là ảo giác. Bất kể như thế nào, giết chết liền tốt. Hạ Tố Nô ngừng chân một lát, toàn thân lôi quang sôi trào mấy phần, cái kia đoạn đao bên trên nhảy vọt lôi ti trở nên càng thêm tráng kiện mấy phần. Xuy, trong không khí truyền đến rất nhỏ tê vang. Hạ Tố Nô thân hình trong nháy mắt biến mất, một giây sau đã xuất hiện tại Diệp Tử trước mặt, đó là hắn dốc hết còn thừa trả cờ dạ chỗ bạo phát đi ra tốc độ, hắn bất tín lần này, trọng thương Diệp Tử còn có thể hiện lên, nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, lần này, Diệp Tử căn bản không nghĩ tới muốn tránh. Điện quang sáng như ban ngày, thật sâu thu vào Diệp Tử tràn ngập điên cuồng trong đôi mắt, cuốn quanh lấy lôi quang đoạn đao nhẹ nhõm đâm vào bên trái hắn lồng ngực, nơi đó là trái tim chỗ. Lợi nhận nhẹ nhõm xuyên thấu thân thể cảm giác từ trên đao truyền đến lòng bàn tay, Hạ Tố Nô gần như sắp muốn gián Diệp Tử thân thể, khoe miệng hiện hiện một vòng nụ cười tàn nhẫn. Xuống địa ngục đi. Băng lãnh nói nhỏ âm thanh chậm rãi truyền vào Diệp Tử trong tai, cái sau thần sắc hơi vặn mèo, khoe môi hơi run run. Xuống địa ngục chính là ngươi. Phốc phốc. Hạ Tố Nô chậm rãi hiện hiện khoái ý gương mặt đột nhiên đọc lại, trái tim truyền đến đau đớn để hắn sinh ra trong nháy mắt hoảng sợ cùng không thể tin. Không kịp đi tìm tòi nghiên cứu hiện lên trong đầu nghi vấn, hắn kêu gào một tiếng, dùng hết còn chưa tiêu tán khí lực, nhất cước đạp hướng Diệp Tử. Diệp Tử sau này ngược lại bay mà đi. Xuyên thấu hắn thân thể đao nhận trở về co lại tạo thành hai lần thương tổn, mãnh liệt đau đớn để hắn ở giữa không trung hét thảm một tiếng, dù là như thế, hắn thủy chung không có bung ra cái tia từ hạ tổ nổ trái tim trượt ra tới phi tiêu. Bành! Mình đầy thương tích thân thể đâm vào trên một cây khô, ngưng trệ một giây về sau, chậm rãi trượt rơi xuống đất, tại trên cảnh cây lưu lại một vòng tráng kiện vết máu đỏ tươi. Ngươi! Làm sao có thể? Khí lực toàn thân giống như thủy triều nhanh mau lui đi. Hạ Tố Nô nhìn thoáng qua bên trái lồng ngực mãnh liệt chảy ra máu tươi, lập tức tại hắc ám xâm thực tầm mắt một khắc cuối cùng, hắn nhìn trong tay nắm phi tiêu, vung phóng đầu ngồi dựa vào trên cành cây Diệp Tử. Ta vậy mà, tại tất thắng cục diện bên trên, bị một tên tiểu quỷ cùng nhau kéo xuống địa ngục. Trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt ngưng kết, to con thân thể đập tầm ầm trên đồng cỏ, máu đỏ tươi mấy tức ở giữa nhuộm đỏ thúy lục tiểu thảo. Diệp Tử vung phóng đầu, dương mắt nhìn về phía trước, vừa vặn có thể nhìn thấy Hạ Tố Nô trước khi chết trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng nghi hoặc, không khỏi y mắng nở nụ cười. Trái tim của ta cũng không phải ở bên trái, là ta thắng. Thương miệng không ngừng tuôn ra huyết dịch, thương thế như vậy, dù là thể chất cho dù tốt, không bao lâu nữa cũng sẽ gọn gàng mà linh hoạt chết đi. Cứ việc kết quả cuối cùng là hắn thắng, nhưng là đồng dạng, hắn vẫn là muốn nên đón tử vong. Cảm thụ được dần dần biến mất khí lực, cùng như phụ cốt chi thư dính bên trên tứ chi mềm nhũn, tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể tế bào tuyệt vọng, cùng sinh mệnh khí tức trôi qua. Diệp Tử trên mặt hiện ra thật sâu bi ai. Ta không muốn chết, không thể chết, không thể chết. Khí tức tử vong càng ngày càng tới gần, phản phất áp bách lấy chúng quanh không khí, khiến cho hô hấp càng ngày càng khó khăn. Điên cuồng cầu sinh ý chí, chiếm cứ trong đầu tất cả không gian. Không thể chết, không thể chết, không thể chết. Diệp Tử chậm rãi nâng lên nhuốm máu phi tiêu, đột nhiên nhìn về phía mình cánh tay, trong mắt lóe ra duy nhất còn sót lại hy vọng. Cắt thịt nuốt mất. Đây là đang dần dần tới gần tử vong khí tức dưới, bản năng sinh ra một cái suy nghĩ, cái này suy nghĩ chính là tại trong biển rộng tuyệt vọng Diệp Tử có khả năng dựa vào một khối tấm ván gỗ. Dùng còn sót lại khí lực, Diệp Tử gọt sạch một mảng lớn thịt, hơi run rẩy khuôn mặt đưa tới, không, có nhấm nuốt, trực tiếp nuốt vào cái này một mảng lớn dính trên cánh tay thịt, lập tức, hắn đã mất đi tất cả khí lực, hắc ám xâm thực sở hữu. Mỹ Nạ Tô ôm cờ tí nạ chạy tới hai người xa xa vừa hay nhìn thấy Diệp Tử ngồi dựa vào trên cành cây, đầu đột nhiên nghiêng một cái động tác. Động tác kia trong nháy mắt xúc động trái tim của hai người. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 26, được cứu. Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử. Từ nơi sâu xa hình như có một đạo thanh âm quen thuộc đang không ngừng hô hào tên của hắn, âm thanh kia, nghe vào tựa như là Diệp Nhị. Nghe âm thanh kia, Diệp Tử lập tức mừng rỡ như điên, bỗng nhiên hướng cái kia đạo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng mà mí mắt lại nặng nề đến như thế nào cũng không mở ra được, chỉ có thấy được vô tận đen tối. Hắn muốn hô, bờ môi lại đóng chặt không phần, hắn muốn động, tứ chi lại nặng như vạn cân, sau đó, hắn tuyệt vọng phát hiện, âm thanh kia càng ngày càng yếu, càng ngày càng xa, sau cùng, hắn chìm vào vực sâu như vậy trong bóng tối. Diệp Tử, Diệp Tử. Cờ Tí Nạ nắm Diệp Tử dính đầy huyết dịch tay, lệ rơi đầy mặt, nếu như Diệp Tử không tới cứu nàng liền sẽ không bị thương nặng như vậy, nếu như nàng sẽ chữa bệnh nhân thuật. Một bên cẩn thận tra xét xong Diệp Tử trạng thái, Mị Nạ Tổ một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc, ngay từ đầu phát hiện Diệp Tử còn có yếu ớt khí tức vui sướng khuynh khắc ở giữa tiêu tán. Tuy nhiên vết thương đổ máu tốc độ đang chậm lại, nhưng là thương thế quá nặng, ngoại trừ mau chóng đưa về trong thôn trị liệu. Nói đến đây Mị Nạ Tổ thần sắc bi thương, nơi này đã tiếp cận biên cảnh, căn bản không có khả năng tới cùng đưa về Cổ Nộ Hạ thôn trị liệu, nếu như trong hai người có sẽ chữa bệnh nhân thuật. Sẽ không, khẳng định có biện pháp, đúng không? Nhất định là có. Cờ Tí Nạ tâm lập tức cứng lại, nhìn lấy Mị Nạ Tổ thất hồn lạc phách thì thào nói ra. Mị Nạ Tổ đón Cờ Tí Nạ thất lạc ánh mắt, cắn cắn môi, nếu như nói còn có biện pháp, cũng chỉ có thể ký thác vào truy kích Cổ Nộ Hạ nhị dạ bên trong có sẽ chữa bệnh nhân thuật tồn tại, nhưng khả năng này tính rất thấp, mà lại dù cho có ý liệu nhị dạ, bảo trụ Diệp Tử tính mệnh cũng không có dễ dàng như vậy, tóm lại không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một cây đại thụ, trong lòng chủ ý đã định. Cổ Nộ Hạ thôn đại đa số người cũng không biết Cờ Tí Nạ là mới cựu vĩ gì nụ gì kỳ, bởi vậy, Cờ Tí Nạ bị cướp đi về sau, đệ tam hổ cả cũng không có huy động nhân lực, mà là điều động hứa nhiều tinh anh. Đang ban đêm trong rừng chạy nhảy nhị dạ lỗ thai hơi động một chút, nghe được phía tây nam truyền đến như vậy đại thanh thế. Cách cái kia thanh thế gần nhất chính là một cái tóc trắng thanh lâu năm, hắn nghe được âm thanh lập tức nhảy đến ngọn cây, tại sáng ánh trăng sang dưới, hắn nhìn thấy phía tây nam cách đó không xa trên không cuốn lên vô số lá cây, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cứ việc cái kia đồ có hoa xinh đẹp thanh thế càng giống là một loại giống như lang yên thông chi phương thức, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà thư giãn, duy trì cảnh giác lại không yếu bất tốc độ hướng phương hướng kia tiến đến. Cách hơi gần Cổ Nộ Hạ nhị dạ nhau nhau đã nhận ra động tĩnh này, không khỏi đều là hướng phương hướng kia mà đi. Tóc trắng nhị dạ chạy tới thời điểm, đầu tiên là người thấy mùi máu tanh nồng đậm, lập tức liền thấy được hắn học sinh. Mị Nạ Tổ. Dĩ Dĩ dạ hướng phía Mị Nạ Tổ hô một tiếng, lập tức nhìn về phía ngồi dựa vào trên cành cây Diệp Tử, thần sắc không khỏi biến đổi, cái kia một thân máu tươi tình huống khi thật là khốc liệt vô cùng. Lão sư. Nhìn ngươi tới là Dĩ Dĩ dạ, Mị Nạ Tổ trong mắt thất vọng vút qua, trái lại Cờ Tí Nạ cũng là như thế, không nghĩ tới nhất tới trước người lại là Tam Nhẫn, nhưng lại không phải Su Nạ. Dĩ Dĩ dạ bén nhạy thấy được hai trong mắt người vút qua thất vọng, cười khổ một tiếng, nhìn lấy khí tức yếu kém Diệp Tử, gương mặt thúc thủ vô sách. Đứa bé này đến tột cùng tao nội như thế nào đối thủ? Mang dạng này suy nghĩ, Dĩ Dĩ dạ xem xét lên Diệp Tử thương thế, phát hiện như vậy vết thương rất lớn chảy ra huyết dịch thế mà rất ít, lông mày không khỏi nhíu một cái. Loại hiện tượng này để hắn liên tưởng đến kết quả xấu nhất, cái kia chính là Diệp Tử thể nội huyết dịch chảy hết quá nghiêm trọng, duy chỉ có không nghĩ tới Diệp Tử thân thể đang tự chủ cầm máu. Sờ lên cằm, Dĩ Dĩ dạ nhìn lên trước mặt cái này khí chất rất giống họ Rồ Xi mà khi còn bé hài tử, tiếc nuối thở dài, liền xem như Su Nạ tới, đoán chừng cũng không cứu nổi. Một câu nói kia tại Cờ Tí Nạ cùng Mị Nạ Tổ trong thai soi như tiếng sấm. Làm sao lại? Cờ Tí Nạ đôi mắt một trận rung động. Mị Nạ Tổ thì là sau khi từ biệt đầu, dùng lực nắm chặt nắm đấm, lúc kia nếu như lựa chọn lưu lại, có lẽ không có cách nào nhanh như vậy đuổi kịp Cờ Tí Nạ, chí ít có thể lấy hai người chi lực kích đánh đối thủ, sau đó đuổi kịp Cờ Tí Nạ. Hai người bi thương không có tiếp tục quá lâu, liền nghe được một tiếng thanh thúy hét to. Cùng ngay, sau đó, hai người nhìn lấy gì gì ra bị một bóng người đập bay, hét thảm một tiếng sau sừng sốt sống sinh sinh đụng gãy mất một cây đại thụ mới dừng lại. Ngum ngốc, liếc qua bay ra ngoài gì dễ ra, Su Nạ không để ý đến Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tí Nạ, lập tức lấy tay đối bị thương thật nặng Diệp Tử tiến hành trị liệu. Nàng có thể cảm giác được Diệp Tử trên thân coi như sinh động sinh mệnh khí tức, đến một lần liền nghe được Dĩ Dĩ Dạ đối Diệp Tử phán quyết tử hình, lúc này không khách khí trực tiếp nhất cước đạp bay Dĩ Dĩ Dạ. "Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng dễ dàng như vậy chết rồi." Su Nạ thần sắc nghiêm trọng, hơi cắn răng, hết sức chuyên chú vì Diệp Tử tiến hành trị liệu. Đối với Su Nạ đột nhiên đến, Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tí Nạ hết sức kinh hỉ, lại cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể ở một bên lặng lặng nhìn lấy, trong lòng nhiều chút chờ mong. Cảm giác quen thuộc này, bị nhất cước đạp bay Dĩ Dĩ Dạ lắc lắc có chút choáng váng đầu. Sau khi đứng dậy nhìn thấy Su Nạ đang muốn giận mắng lên tiếng lại đột ngột một dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Su Nạ đang vì Diệp Tử trị liệu. Đứa bé kia còn có thể cứu sao? Dĩ Dĩ Dạ sờ lấy đầu, chậm rãi đi qua, hắn lại là không biết Diệp Tử thể chất đặc biệt, mà Su Nạ lại biết. Một lát sau, lại có một người đi vào nơi này. Orochimaru. Dĩ Dĩ Dạ nhìn lấy người tới, không nghĩ tới Tam Nhẫn sẽ lấy phương thức như vậy tụ lại. Orochimaru từ trên cây nhảy xuống, hướng phía Dĩ Dĩ Dạ điểm một cái đầu, lập tức nhìn về phía toàn thân máu tươi Diệp Tử, băng lãnh xả nhãn không khỏi lướt qua một vòng lệ khí. Ánh mắt của hắn chợt rời một cái, nhìn về phía đổ vào cách đó không xa thi thể, ánh mắt lệ khí đột nhiên nồng đậm mấy phần. Vân Nhẫn Hạ Tôn Ô. Nghe được cái tên này, Dĩ Dĩ Dạ không khỏi giật mình, hắn vừa đến đã bị Diệp Tử kéo đi chú ý lực, ngược lại là không có nhàn dư lối đều chết hết thi thể quan tâm quá nhiều, lúc này vẫn không khỏi đến hướng phía thi thể nhìn sang, phát hiện thi thể thật là Hạ Tôn Ô về sau, kinh ngạc trừng lên mí mắt. Đứa bé này vậy mà có thể giết Hạ Tôn Ô. Dĩ Dĩ Dạ mặt lộ vẻ kinh hãi. Hừ. Orochimaru mặt lạnh hừ một tiếng, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, thu hồi nhìn về phía Hạ Tôn Ô thi thể lạnh như lưỡi dao ánh mắt. Chuyển mà nhìn phía bị Su Nạ đang trị liệu Diệp Tử trên thân. Dĩ Dĩ Dạ phân rõ ràng thấy được Orochimaru trong mắt vút qua nộ khí, cái kia tính tình lạnh lùng nam nhân, cũng đều vì người nào đó mà động giận sao? "Lão sư, Hạ Tổ Nô rất lợi hại phải không?" Một bên Mị Nạ Tổ nhẹ giọng hỏi. Dĩ Dĩ Dạ điểm một cái đầu, nói, "Hạ Tổ Nô là vân nhận trong thôn đặc biệt thượng nhẫn, chuyên dùng đao, thể thuật cùng tốc độ đều rất lợi hại, cực kỳ khó giải quyết, liền xem như thượng nhẫn, một không chú ý cũng sẽ bị người này nhất đao chém đánh." Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ nhìn lấy Diệp Tử, một mặt trầm tư, hắn cũng không cho rằng chỉ là một cái hạ nhẫn liền có thể đối phó như thế khó giải quyết nhân vật, cho dù là thiên tài cũng không có cách, bởi vì Hạ Tổ Nổ phối hợp lôi độn kích thích thân thể hoạt tính cách làm đủ để khiến đao của hắn mắt thường khó mà bắt, mà Diệp Tử lại là thế nào đánh ngã nhân vật như vậy. Hắn nhìn về phía họ Orochimaru, cái sau thần sắc lãnh đạm. Mỹ Nạ Tổ nghe được gì giải thích về sau, mới biết được Diệp Tử đối mặt đối thủ đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, Tu Nạ bỗng nhiên thở dài một hơi, rút lui đặt tại Diệp Tử trên vết thương tay, vành ánh lục quang chậm rãi biến mất. Tu Nạ đại nhân, Diệp Tử hắn. Nhìn thấy trị liệu kết thúc, Cờ Tì Nạ chờ mong nhìn lấy Tu Nạ. Không có nguy hiểm tính mạng, bất quá vẫn là đến mau chóng mang về trong thôn liệu dưỡng. Tu Nạ thuận miệng đáp lại, trong mắt nổi nhàn nhạt nghi hoặc, nhìn lướt qua Diệp Tử tay phải cánh tay thiếu một mảng lớn bộ vị. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Nghe được Diệp Tử không có nguy hiểm tính mạng, Cờ Tì Nạ căng cứng thân thể liền nới lỏng, nàng xem thấy Tu Nạ bên mặt, trong lòng có dự định. Chương 27, lạnh lùng. Cảm giác tựa như trong lồng ngực dưỡng khí bị trong nháy mắt đè ép sạch sẽ, đột nhiên ngừng lại ngạt thở cảm giác tư sinh theo bản năng khắc cốt hoảng sợ, đồng thời dần dần cướp đi có xúc giác, tại từng bước đen tối trong không gian, đi thể nghiệm một chút xíu mất đi bi thảm. Loại kinh nghiệm này, một lần là đủ rồi. Mà Diệp Tử lại đã trải qua hai lần. Đi ra bệnh viện cách đó không xa cắm trồng một gốc anh đào thụ, chính vào hoa nở thời khắc, nhàn nhạt hoa hương từ lão viện bay tới, xuyên qua cửa sổ, phất qua Diệp Tử mũi thở. Ánh nắng sáng sớm ấm áp mà không chói mắt, rơi vào khuôn mặt tái nhợt bên trên, lại vào không được đen như mực đôi mắt. Thời điểm đó lựa chọn là sai lầm. Diệp Tử nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, dùng thanh âm thật thấp đến phản bác nội tâm không bình tĩnh. Một người một sinh có thể kinh lịch bao nhiêu lần sắp chết? Không thể kinh lịch bao nhiêu lần sắp chết? Từ đen tối dạo bước mà đến, nghe dần dần từng bước đi đến thanh âm quen thuộc, thậm chí đã có thể chạm đến làm sâu sắc hoảng sợ, tại trong bóng tối vô tận không biết đi bao lâu thời gian, mới tìm được duy nhất một tia sáng, tựa như người chết chìm rốt cục tránh thoát thủy trói buộc, dãy rủa hé miệng, tham luyến hô hấp lấy không khí. Thường coi là phải chết, kết quả còn sống, thế là bắt đầu hối hận. Tại cái kia đen tối được hành lang bên trong, cái kia đạo chí thân âm thanh tại sau lưng, nhưng ánh sáng lại tại phía trước. Nếu như chết rồi, vậy thì mất giáo. Diệp Tử chậm rãi dùng lực nắm chặt nắm đấm, trong mắt đen nhánh nhiễm lên tầng một nhàn nhạt băng lãnh, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một nguyện ý vì người khác mà nỗ lực người, ngoại trừ chí thân. Nhưng đến tột cùng vì cái gì, đêm hôm ấy, là xuất phát từ như thế nào động cơ mới có thể đứng ra, thậm chí kém chút chết đi. Giang giác. Môn không có dấu hiệu nào mở. Một cái có đỏ thấm màu tóc nữ hài dẫn theo hoa quả cái giỏ đi đến, bên cạnh của nàng đi theo hai người, một cái Minato, một cái khác là Hồ Sĩ Dỗ Dạ. Nghe được tiếng vang, Diệp Tử trong đôi mắt băng lãnh chậm rãi thu liễm, nghiêng đầu lặng lặng nhìn lấy người tới. Cờ Tí Nạ đi qua, đem hoa quả cái giỏ đặt lên bàn, nhìn lấy tổn thất qua nhiều máu khí mà trở nên khuôn mặt tái nhợt, quan tâm mà hỏi, vết thương còn đau không? Tốt không sai biệt lắm. Diệp Tử tránh đi Cờ Tí Nạ ánh mắt quan tâm, âm thanh bình tĩnh. Hồ Sĩ Dỗ Dạ lúc này bu lại, nhìn lấy Diệp Tử khuôn mặt tái nhợt, nói, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, coi như muốn huấn luyện, không cần thiết chạy đi chỗ nguy hiểm như vậy đi. Cái kia một ngày hắn biết được Diệp Tử thụ thương lúc lập tức chạy đến bệnh viện thăm hỏi, chỗ đã thấy là bị bao bọc cùng xác ướp lâm vào trạng thái hôn mê Diệp Tử. Diệp Tử nhàn nhạt cười một tiếng, không cho đưa không. Hôm qua trời khi tỉnh lại, tương quan công việc có rổ xì mà đã làm đơn giản bằng giao, liên quan tới lần này Cờ Tì Nã bị cưỡng ép sự tình, hắn đại khái cũng có thể ngửi được một ít gì, có thể xác định là, bên trong liên quan đến tất cả mọi người sự vật đều thật không đơn giản đến hắn không thể đi đụng vào một tơ một hào. Thu địch nhị giả xâm lấn, từ đó cưỡng ép Cờ Tì Nã, đến Diệp Tử vì cứu trở về Cờ Tì Nã mà bị thương nặng, đến sau cùng cho ra quan phương giải thích lại là bởi vì hắn quá năm lớn, tiến về tử vong xâm lâm huấn luyện mà không thận trọng thương, may mà phát hiện kịp thời, nhặt về một cái mạng. Thật nguyên nhân bị triệt để giấu giếm xuống tới, hắn đang nghĩ, nếu là hắn bất hạnh chết rồi, có lẽ sẽ bị chết không có chút giá trị, bị chết không bị người biết. Tuy nhiên cái này cùng hắn cũng không sao cả, kinh lịch lần này sinh tử, hắn hiểu được hứa nhiều, thế giới này người cùng hắn không có bất kỳ cái gì ràng buộc, hắn không thuộc về nơi này. Mỹ Nạ Tổ an tĩnh đứng tại giường bệnh một bên, ngoài cửa sổ đầu nhập ánh nắng khiến cho hắn cái kia một đầu tóc vàng trở nên càng thêm lóa mắt, hắn nhìn lấy trên giường bệnh Diệp Tử, sâu trong đôi mắt nổi nhàn nhạt bội phục. Hắn tính cách từ trước đến nay so sánh đu, mọi chuyện cũng không tranh với người, nhưng đối với thực lực bản thân hắn cho tới bây giờ đều có được tuyệt đối tự tin, nhưng là từ khi Diệp Tử sau khi xuất hiện, hắn phát hiện, cùng người tranh cũng không phải là chuyện xấu, đặc biệt là người này còn vượt qua tự thân. Cờ Tí Nạ cầm lấy một quả táo đỏ, đối Diệp Tử mỉm cười hỏi, muốn ăn apple sao? Hồ Sĩ Dỗ Dạ thấy thế ánh mắt trở nên quái dị, Cờ Tí Nạ cái bộ dáng này quá không phối hợp. Mỹ Nạ Tô bình thường cũng so với vì chú ý Cờ Tí Nạ, nhìn thấy Cờ Tí Nạ cái này nhẹ lời cười nói dáng vẻ phảng phất là phát hiện chuyện kỳ quái gì, thần sắc cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ hơi có vẻ quái dị. Cờ Tí Nạ không có chú ý hai người biến hóa, nếu là chú ý tới, nói không chính xác sẽ không cẩn thận bóp nát trong tay apple. Nếu là ngày trước, Diệp Tử sẽ không chút lưu tình vạch Cờ Tí Nạ làm bộ làm tịch, đồng thời dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ bản tóm tắt Cờ Tí Nạ tính cách cùng ứng đối chẳng cảnh. Nhưng là hiện tại, Diệp Tử đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lãnh đạm, liếc mắt đỏ tươi apple, lấy vừa đúng ngữ khí cự tuyệt nói, ta không nói bụng, cảm ơn. Cờ Tí Nạ cầm apple cánh tay không để lại dấu vết run lên, lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Tử cùng dĩ vãng không có gì khác biệt thần sắc cử chỉ, hơi nhíu lên lông mày, cái kia một tiếng cảm ơn, tựa hồ làm nàng đã nhận ra cái gì. Tuy nhiên nàng cũng không nghĩ nhiều, vứt xuống apple, tức giận, yêu có ăn hay không, bản tiểu thư còn muốn giúp ngươi gọi ra. Diệp Tử nhàn nhạt cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, cứ việc tướng mạo rất tương tự, nhưng là tính cách lại là ngày đêm khác biệt, đánh bạc tính mệnh làm ra ngu như vậy sự tình một lần là đủ rồi. Hồ Sĩ Dỗ Dạ mắt nhìn ánh mắt yên tĩnh Diệp Tử, lại nhìn mắt có chút giận đùng đùng Cờ Tí Nạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, loan váng, hắn giống như cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, dị vang ở trung không khí tựa hồ cũng không phải như thế. Nếu như không có chuyện gì, ta muốn yên lặng một chút. Không biết vì cái gì, Diệp Tử cảm thấy rất không thoải mái, cho nên liền hạ lệnh chủ khách.
A,
nha. Hồ Sĩ Dỗ Dạ sững sờ, kịp phản ứng sau nhìn về phía Cortina, cái sau giữa lông mày nhẹ khóa, một lát sau nói, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong xoay người rời đi, Hồ Sĩ Dỗ Dạ mắt thấy Cortina đi ra ngoài, đối Diệp Tử nói, Diệp Tử, nhanh lên dưỡng tốt thân thể a, đến lúc đó ta mời ngươi đi ăn thịt nướng. Diệp Tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng điểm đầu, xem như đáp ứng. Hồ Sĩ Dỗ Dạ thấy thế liền đi theo Cortina đằng sau đi ra ngoài, mà Minato nhìn xuống ba người, giống như cũng nhìn ra chút gì, đối Diệp Tử lễ phép lên tiếng chào, liền quay người đi ra phòng bệnh. Chỉ chốc lát thời gian, trong phòng bệnh lại thừa Diệp Tử một người. Có thể dựa vào, chỉ có mình. 109-109. Cortina, chờ ta một chút. Hồ Sĩ Dỗ Dạ vừa ra bệnh viện liền phất tay kêu gọi lấy. Dưới sự bất đắc dĩ, Cortina chỉ có thể chậm dần bước chân, chờ lấy Minato cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ cùng lên đến. Minato nhìn lấy Cortina dị thường cử chỉ, trong mắt lộ ra một vòng tìm tòi nghiên cứu. Một cái ở chung được hơn một năm đội ngũ không phải là dạng này, đặc biệt vẫn là Diệp Tử có thể làm được đánh bạc tính mệnh đi cứu vãn Cortina, nhưng vì cái gì vừa rồi không khí sẽ kỳ quái như vậy? Cortina, ngươi không cảm thấy Diệp Tử là lạ sao? Hồ Sĩ Dỗ Dạ mắt nhìn Minato, nghĩ nghĩ, cũng không có cố kỵ, nói thẳng ra cái nhìn của mình. Trời mới biết. Cortina trong mắt lướt qua một vòng thất lạc, bực bội khoát tay áo, không nhịn được quay về. Nàng đã nhận ra, Diệp Tử cái kia cùng dĩ vãng khác biệt lạnh lùng, cái kia loại lạnh lùng, chính là mới quen lúc lạnh lùng, cứ việc bị rất tốt ngụy trang tại bình tĩnh dưới mặt. Vì cái gì? Nàng nghi hoặc không hiểu, càng suy nghĩ, liền càng bực bội. Cùng Diệp Tử ở chung được một lâu năm nhiều, Hồ Sĩ Dỗ Dạ cũng không phải người ngu, cảm giác của hắn cũng rất nhạy cảm, không thể so với Cortina kém bao nhiêu, hắn cũng là đã nhận ra Diệp Tử giấu ở chỗ sâu lạnh lùng, mà cái kia lạnh lùng đã sớm tại thời gian trung đụng bên trong hóa giải mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Cortina không muốn ở cái này để tài bên trên dây dưa, Hồ Sĩ Dỗ Dạ thức thời ý miệng, vẫn đang suy nghĩ ngắn ngủi này trong vài ngày đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể nói là ngoại nhân Minato cũng rất khó nghĩ rõ ràng chuyện của nơi này, hắn nhìn lấy Cortina, ôn nhu cười một tiếng. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 28, Thiên Phú. Trọng thương suýt nữa chí tử đến thương thế khỏi hẳn chỉ là vượt qua một tuần thời gian, cái này đáng sợ lực khôi phục cũng tại lúc này tiến vào mọi người trong mắt, dẫn tới nhị dạ trong bệnh viện y liệu nhị dạ nhau nhau lấy làm kỳ, mà cao tầm nhân vật đối với cái này suy nghĩ sẽ phức tạp hơn một số, hoặc là nói, nhằm vào Diệp Tử cái này tồn tại có thể thể hiện ra như thế nào giá trị. Xuất viện đệ nhất trời trong đêm, Diệp Tử từ họ rồ xì mà trong tay tiếp nhận một thanh đoản đao. Đây là? Diệp Tử nhìn lấy đoản đao, chôi đao như mặc ngọc đen nhánh, thân đao dài ước chừng hai thước, nhấp nháy sắc bén, ẩn có sáng bóng lưu chuyển, vẹn vẹn lấy ánh mắt quan chi liền có thể cảm nhận được từ trên thân đao tán phát sắc bén cảm giác. Hắn như thế nào quên đây là đâm thật sâu vào qua lồng ngực đao, cũng là hạ tổ nổ bội đao. Họ rồ xì mạn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Diệp Tử yên lặng thanh đoản đao nhận lấy, gật đầu nói, ta chính thật mong muốn một cây đao. Cùng hạ tổ nổ trong chiến đấu, hắn liền khắc sâu cảm nhận được thiếu khuyết nhất bà sấn thủ vũ khí thế yếu, cái này thanh đoản đao quy cách chính là thích hợp nhị dạ sử dụng, nhẹ nhàng linh hoạt, sắc bén, kích thước cũng thích hợp mang theo. Có thể nói là nhị dạ chuyên dụng bội đao cũng không đủ, thậm chí đao này có thể rót vào trả cơ dạ, đơn giản đúng vậy sát nhân lợi khí. Hai người trong chốc lát đều không nói gì, trong phòng lập tức trầm mặt xuống. Hồi lâu, họ rồ xì mạn đặc hưu khàn khàn âm thanh dẫn đầu vang lên, nói một chút đêm đó cụ thể tình hình. Rất nhiều người đều muốn biết Diệp Tử là như thế nào kích đánh vân nhẫn tên thôn khí không thấp hạ tổ nổ, ở trong đó cũng bao quát họ rồ xì mạn, bởi vì cái này bản thân liền là một kiện không hợp lý sự tình. Nếu như đối phương tại thể thuật cùng đao pháp cái này một khối tạo nghệ không phải lợi hại như vậy rất nhiều người đều có thể tiếp thu được, nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ lại là Vân Nhẫn Hạ Tôn Nổ, bản thân thể thuật cùng đao thuật liền rất lợi hại, huống chi còn có thể lợi dụng lôi độn hoạt tính hóa thân thể. Đối mặt địch nhân như vậy, cứ việc thành tích ưu dị, nhưng cũng chỉ là trở thành hạ nhẫn hơn một năm Diệp Tử là như thế nào kích đánh địch nhân như vậy. Orochimaru mà rất ngạc nhiên, hắn rõ ràng Diệp Tử thực lực. Đón Orochimaru mà ánh mắt dò xét, Diệp Tử trầm mặc một lát sau, bên ngoài thân đột nhiên phủ bắn ra từng tia lôi quang, hắn xuề bàn tay ra, nhìn lấy trên lòng bàn tay quấn quanh nhảy nhót lôi quang, bình tĩnh nói, lúc ấy ta coi là chỉ có thể đồng quy vu tận, không nghĩ tới lại sống tiếp được, xét đến cùng, ta vẫn phải cảm giác cố này thân thể. Họ rồ xì mạn nhìn chằm chằm lôi quang, ánh mắt chậm rãi biến hóa, tựa hồ đã có suy đoán, nhưng hắn không nói gì, chờ nghe tiếp. Diệp Tử ánh mắt từ lòng bàn tay rời một cái, chuyển tới họ rồ xì mạn trên mặt, tiếp tục nói, lợi dụng trả cờ dạ tính chất biến hóa, chuyển thành lôi thứ kích thân thể, để đạt tới hoạt tính hóa thân thể mục đích, từ đó để động tác mau lẹ hơn nhẹ bén. Ngay từ đầu ta cũng không biết còn có dạng này dụng pháp, chỉ là nhìn thấy người kia như thế dùng, ta liền thử dưới, kết quả thành công, cũng chính vì vậy, ta mới có tư bản cùng người kia đồng quy vu tận. Sau đó Diệp Tử không có tiếp tục nhiều lời, bởi vì họ Orochimaru rõ ràng hắn thân thể, bao quát trái tim ở bên phải điểm này. Họ Orochimaru thần sắc hơi đập run, hắn biết Diệp Tử học cái gì cũng nhanh, thậm chí nhìn thấy hắn kết ấn cũng chỉ cần một lần liền có thể nhớ kỹ, nếu không phải Diệp Tử trong mắt không có hiện hiện xạ dị gẳng, hắn cũng hoài nghi Diệp Tử cũng có xạ dị gẳng, cho nên mới có thể thấy rõ hắn kết ấn tốc độ, cũng sẽ nhớ hạ kết ấn trình tự. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không nghĩ tới Diệp Tử thiên phú đạt tới mức kinh khủng như thế. Không biết là trở ngại nhân loại tiến bộ căn nguyên một trong, tựa như là mụ, muốn càng tiến một bước, cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi trước được. Nhưng mà, Diệp Tử tại không biết tình huống dưới, lại như là liệt nhật, cuồng bạo xé rách nồng vụ, có lý luận cùng thực tế đều không cụ bị tình huống dưới, chỉ là nhìn thấy Hạ Tổ Nổ lợi dụng lôi độn gia tăng tốc độ liền có thể tại chỗ học xuống tới, đồng thời đầu nhập trong thực tiễn, loan thoáng ở giữa, tự cao tự đại họ rồ xi mà thế mà lên một nhẹ nhẹ lên nét. Hạ Tổ Nổ thua không an. Bực này thiên phú là chí thắng một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân khác lại là Diệp Tử thân thể cùng người thường khác biệt, bình thường mà nói, đao đâm vào trái tim thời điểm, người thân thể còn có thời gian ngắn ngủi có thể làm sự tình khác, tỉ như sắp chết phản kích, nhưng nếu như cây đao kia bên trên quấn quanh lôi điện, vậy thì không đồng dạng. Thế nhưng là, Hạ Tổ Nổ nhưng lại không biết Diệp Tử trái tim ở bên phải, từ đao đâm vào lồng ngực thời điểm, Hạ Tổ Nổ liền thua. Ngay cả như vậy, Hạ Tổ Nổ trước khi chết còn ngây thơ coi là Diệp Tử cũng lại bởi vậy mà chết đi, nhưng lại không biết Diệp Tử tế bào hoạt tính có thể so với Sẻn Dù nhất tộc. Họ Rồ Sĩ Mạn nghiêm túc nhìn lấy Diệp Tử, hắn bỗng nhiên phát giác, dĩ vãng coi trọng còn xa xa không đủ. Sáng mai có thể chấp hành nhiệm vụ sao? Có thể. Diệp Tử chậm rãi nói. Họ Rồ Sĩ Mạn điểm một cái đầu, nói, nghỉ ngơi đi. Nói xong đứng dậy hướng hành lang đi đến, hắn đã quyết định đề cao nhiệm vụ cường độ, chỉ có dạng này, Diệp Tử mới có thể càng nhanh trưởng thành. Diệp Tử đưa mắt nhìn họ Rồ Sĩ Mạn rời phòng, chậm rãi thu liễm trả cơ dạ. Xuất ra đoạn đao yên lặng nhìn chằm chằm, trong đôi mắt một mảnh đen kịt, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 29, cầu vượt 90 dê. Cải biến cực lớn luôn luôn giấu ở hứa nhỏ cỡ nào biến hóa bên trong. Sau khi về hàng chấp hành mấy cái nhiệm vụ quá trình bên trong, Cợ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dụ Dạ quả thật đã nhận ra, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ thân cận đến mơ hồ xa lánh, cái kia tên là Diệp Tử đồng đội, bắt đầu tản mát ra cự người bên ngoài vi diệu khí tức. Nhiệm vụ sau nghỉ ngơi thời kỳ, Diệp Tử lấy vấn luyện lý do vì lấy cớ, không còn cùng Cợ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dụ Dạ ra ngoài cùng một chỗ ăn cơm xong, cùng một chỗ cơ hội tựa hồ chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ. Họ Dụ Sĩ Mã cũng chú ý tới cái hiện tượng này, nhưng là hắn nhưng không có ý định đi cải biến cái hiện tượng này, bởi vì dù cho Diệp Tử bắt đầu xa lánh những người khác, nhưng lúc thi hành nhiệm vụ việc từ trước tới giờ không qua loa, mà lại tại họ Dụ Sĩ Mã trong mắt, dù cho cái đội ngũ này sụp đổ, Diệp Tử cũng là có khả năng nhất sống tiếp một cái tia người. Cái nào sợ sẽ là cựu vĩ gì nụ gì kỳ chết đi, chỉ cần Diệp Tử bất tử liền được. Giống như rắn nam nhân, như xà băng lên tâm, cùng lạnh lùng giá trị quan. Đây cũng là họ Rồ Sĩ Mạn. Cái này một ngày, thiên không vẻ lo lắng, từ sớm đến buổi chiều, ô vân giống như là lên men mì vắt, chậm rãi bành trướng, trở nên đen nhánh, mang theo nặng nghề khí tức ép hướng đại địa, phảng phất một giây sau liền sẽ rơi xuống mưa lớn lớn mưa. Nặng nghề nhấp nhô ô vân che đậy nhật quang, u ám sắc trời làm tâm tình người ta u ám, trên đường cơ hồ không nhìn thấy một cái người đi đường, mà Diệp Tử lại làm như không thấy, tại tương đối vắng vẻ một cái trong giáo trường tiến hành đại khai đại hợp buồn tẻ huấn luyện thân thể. 3. Đậu lớn hạt mưa đột nhiên rơi xuống, rơi đập tại Diệp Tử hơi ngửa trên chắn của, nổ tung thành trong suốt bọt nước, sau đó, càng nhiều đậu lớn hạt mưa lốp bốp từ trời rơi xuống, giữa thiên địa phút chốc kéo ra mơ hồ màn mưa. Vành sâu sắc, thiên hôn địa ám ở giữa, lôi quang giống như xà du đang ở nồng hậu dày đặc trong đám mây, thỉnh thoảng liền thoát ra xé rách thiên không. Mưa rơi phút chốc mưa lớn, ép tới bả vai hơi hơi trầm xuống một cái, hạt mưa đện ở trần trụi trên da thịt thậm chí có chút nhói nhói. Đối với khí hậu hoàn cảnh tốt đẹp hỏa quốc mà nói, trận này nổi lên nửa trời lớn mưa số lâu năm đều khó mà thấy một lần. Tại dạng này mưa rơi bên trong, Diệp Tử đỉnh lấy lớn mưa, không ngừng cử động cự đại làm bằng đá tạ tay, ở giữa không trung xô ra từng mảnh hơi nước. Lớn mưa nương theo lấy băng lãnh khí ẩm, theo nước mưa chậm rãi rót vào da thịt bên trong, Diệp Tử hơi nhíu lấy lông mày, nhưng như cũng không có ý định rời đi. Cái này gần như mấy lần tử vong thiếu niên, càng phát điên cuồng. Như thế chi lớn mưa rơi, y nguyên có từng bước trở nên càng lớn dấu hiệu, khiến cho cổ nổ hạ thôn người cơ hồ đều tránh ở trong phòng nhìn chăm chú lên cái này khó gặp lớn mưa, bọn hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lớn mưa, nghe bên tai tràn ngập hết thảy tiếng mưa rơi, nhưng lại không biết, tại dạng này trong mưa to, còn có cái thiếu niên đỉnh lấy nặng nghề mưa đang huấn luyện lấy. Cảm thụ được càng nặng nghề tạ tay, cùng nhiệt độ dần dần giảm xuống thân thể, Diệp Tử hơi cắn răng, vứt xuống trong tay tạ tay, quay người chuẩn bị trở về trong nhà viện tử tiếp tục. Mông lung trong mưa bụi, hắn thấy được một người. Một mảnh trắng xóa màn mưa bên trong, chẳng biết lúc nào đứng đấy một người, xuyên thấu qua mông lung mơ hồ màn mưa, mơ hồ có thể thấy được một vòng đỏ thẫm. Dù là lớn mưa thành màn, Diệp Tử cũng cảm thụ được cái kia đưa tới ánh mắt. A. Hắn trầm thấp cười lạnh một tiếng, thoáng qua bao phủ tại như sóng mưa trong tiếng. Cuồng phong, kinh lôi, lớn mưa, trận này nổi lên một ngày mưa rông gió giật cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải vội vàng, người kia lúc nào ở chỗ này, giờ này khắc này lại đang suy nghĩ gì, hắn không muốn biết. Hạt mưa thành đám ép hướng thân thể, Diệp Tử nhanh chân bước ra, mấy tức ở giữa liền thấy rõ đứng tại màn mưa bên trong nhìn chăm chú lên hắn người. Không có ngừng chân, cũng không đem ánh mắt nhìn về phía nữ hài kia, đón lớn mưa cùng kinh lôi, tới gặp thoáng qua. Cợ Tí Nạ không nhìn từ mép tóc chảy xuống lướt qua đôi mắt nước mưa, nỗ lực nhìn chằm chằm Diệp Tử đen nhánh hai con ngươi, nhưng thẳng đến cái thân ảnh kia từ bên cạnh nhanh chân đi quá hạn, nàng cũng chỉ có thể nhìn ra tĩnh mịch một mảnh đen tối, cùng coi thường qua mang. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, nàng phân rõ ràng cảm nhận được bình thường như ẩn như hiện cự người khí tức tại thời khắc này, tại cái kia băng lãnh nước mưa bên trong vô hạn phát lớn, khoảng cách lạnh đến nàng thân xương dùng mình, thấm đến trái tim bên dưới. Hắn tựa hồ lấy phương thức như vậy, đến nói cho nàng, ngừng bước. Nàng cắn môi, mí mắt cụ xuống, che giấu vừa hiện hiện ảm đạm. Cái kia sau một đêm sinh ra nghi hoặc, tổng hội thỉnh thoảng từ hiện lên trong đầu. Xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao trở nên đột nhiên như thế? Trở nên như thế mạc danh kỳ diệu, nơi này khắc trong mưa, càng thêm không hiểu. Hơn một năm ở chung, coi là đầy đủ giải, kết quả là mới phát hiện, cái kia hắn, có lẽ không phải hắn. Đông nhiên, Cợ Tí Nạ quay người, ánh mắt xuyên qua thành màn màn mưa, khẽ nhếch miệng, lại đột như trong cổ ngạnh một cây gai, muốn nói cái gì, làm thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy cái thân ảnh kia biến mất tại màn mưa bên trong. mở mắt ra rốt cục ngăn cản không nổi nước mưa tứ ngược, trước mắt mơ hồ một mảnh. Phảng phất, cái kia luôn luôn mang theo hồ xì rồ dạ đến gõ mở đại môn người là giả, như bọt biển yếu ớt. Cùng dạng này, tại sao lại muốn tới cứu ta? Thanh âm trầm thấp thoáng qua bị tiếng mưa gió thôn vệ. Cái kia ngồi dựa vào trên cành cây, vung phóng đầu, toàn thân máu sôi dáng vẻ đã sớm thật sâu khắc vào cờ tin nạ trong đầu, có lẽ sau này đều xóa đi không được. Nàng cô độc đứng tại trong mưa, hai tay ôm lấy hai vai, dù là có lớn mưa hỗ trợ che giấu, nàng cũng nỗ lực không cho nước mắt trượt xuống. Nàng chỉ là không rõ, không rõ Diệp Tử làm sao lại biến thành dạng này. Lúc đầu đi vào cô nổ hạ lúc, hết thảy đều là xa lạ. Xa lạ người, hoàn cảnh lạ lẫm. Không chỉ dạng này, còn có không có chút nào nguyên do ác ý. Cho nên nàng cũng bắt đầu tận lực coi thường lấy hết thảy xung quanh, dần dần đi mâu thuẫn lấy đây hết thảy. Thẳng đến, bắt đầu có chỗ coi trọng người. Thế nhưng là, chuyện này đối với nàng mà nói mười phần chân quý tồn tại, tựa hồ đang mạc danh kỳ diệu mất đi, mà nàng nhưng lại không biết nguyên do trong đó. Oanh sâu sắc, tiếng mưa gió mãnh liệt. Trong hai tràn ngập tiếng mưa rơi. Cái kia không ngừng hướng về đỉnh đầu hạt mưa đột nhiên gãy mất, một đêm tại dạng này mưa rơi bên trong ý nguyên cứng cỏi dù thay nàng che khuất lớn mưa. Cờ tí nạ mở mịt nhấp đầu, chỉ có thấy được dù, nàng tâm đầu đống nhiên nóng lên, đống nhiên bên cạnh đầu nhìn về phía dơ dù người kia, đập vào mắt bên trong, lại là cái kia đã từng mười phần chán ghét ôn nhu mặt. Không phải hắn. Mỹ nạ tổ yên lặng dơ dù, chỉ là quan tâm nhìn chăm chú lên cờ tí nạ. Không ai đã nói với ngươi, ngươi ôn nhu như vậy như cái nữ nhân sao? Cờ tí nạ thấp giọng nói, cái kia ngăn cản mưa rơi ô lớn, rốt cục trở ngại chậm rãi ăn mòn trái tim băng lãnh. Lớn như vậy tiếng mưa rơi bên trong, Mỹ nạ tổ đúng là đem cái kia thanh âm thật thấp đều nghe lọt vào trong tai, hắn chỉ có thể ôn nhu cười một tiếng, không hề nói gì. Lúc này, hắn đang nhìn cờ tì nạ, cũng nghĩ đến Diệp Tử. Hắn đồng dạng không hiểu, cùng hồ xì rô ra, cùng cờ tì nạ không hiểu. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cầu vượt 90G. Lần thứ hai nhận giới đại chiến sau khi kết thúc. Tiểu quy mô phân tranh nhưng không có dừng dấu hiệu, phụ thuộc tại ngũ đại nước bên trong có vô số tiểu quốc cùng huyết duyên gia tộc, bọn hắn nhỏ yếu, vô pháp dung chuyển nước lớn, lại có thể đưa ánh mắt về phía đồng dạng nhỏ yếu tồn tại. Từng bước xâm chiếm, cướp bóc, hay là thuần túy dục vọng. Mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, tiểu quốc cùng tiểu quốc ở giữa phân tranh một mực không có đình chỉ qua, chúng nó tựa hồ hóa thân thành trong giới tự nhiên sinh vật, vẫn còn kém thái. Mà đã bắt đầu chú trọng tu sinh dưỡng tức nước lớn cùng nhận thôn thì là ngồi nhìn tiểu quốc ở giữa va chạm, bên ngoài không đi làm liên quan. Vụ trộm lại làm cho nhận thôn từ đó xác nhận nhiệm vụ thu hoạch lợi nhuận, Cô Nộ Hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, độ khó tương đối cao nhiệm vụ hơn phân nửa đều là từ nhỏ quốc thủ bên trong xác nhận, trong đó không thiếu ám sát một nước chi chủ nhiệm vụ. Hồ Cả văn phòng. Đệ Tam Hồ Cả ngón trỏ chậm rãi gõ trên bàn một trang giấy, trầm ngâm ở giữa ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu đội, dẫn đội là hắn đắc ý môn sinh họ Roshimaz, cứ việc trong khoảng thời gian này đến họ Roshimaz tiểu đội biểu hiện cực kỳ ưu dị, có thể nghĩ muốn chấp hành độ khó gần như cấp S nhiệm vụ vẫn là có cực lớn phong hiểm, hắn không lo lắng họ Roshimaz, lại lo lắng đã trưởng thành rất nhiều hậu bối. Bách phế đại hưng thời điểm, mới huyết dịch cực kỳ trọng yếu. Thế hệ này bên trong ra rất nhiều kẻ xuất sắc, lấy Diệp Tử, Minato, Cờ Tí Nạ cầm đầu, đây đều là cổ nổ hạ quý giá nhân tài. Tuy nhiên cổ nổ hạ nhu cầu cấp bách xác nhận nhiệm vụ đến thu lợi, nhưng cũng phải trọng điểm cân nhắc nhân tài bảo tồn. Suy nghĩ hồi lâu, đệ tam hổ cả quyết định không cho họ rổ xì mà tiểu đội nhận lấy nhiệm vụ này. Dù sao cái đội ngũ này bên trong nhưng là có hai cái thiên tài, bên trong một cái vẫn là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Họ rổ xì mà nhiệm vụ này cũng không thích hợp các ngươi tiểu đội. Đệ tam hổ cả chậm rãi nói. Họ rổ xì mà lấy mắt chỗ sâu lướt qua một tia trào phúng, lãnh đạm nói. Diệp Tử am hiểu ám sát, Cờ Tí Nạ có được xuất sắc cảm chi năng lực, Hồ Sĩ Rồ Dạ Lỗ Thai có thể bộ phong chóc ảnh, tăng thêm ta dẫn đội, đến tột cùng chỗ nào không thích hợp. Đệ Tam Hồ Cạ lập tức im lặng, nhìn lấy thần sắc lãnh đạm họ Rồ Sĩ Mạn, xoa chán đầu một mặt bất đắc dĩ. Họ Rồ Sĩ Mạn biết Đệ Tam Hồ Cạ trọng điểm xu hướng tại nhân tài, đối với một cái nhiệm vụ lợi nhuận, nhân tài bảo tồn mới là trọng yếu nhất, nhưng tại từ nhỏ tại trong chiến hỏa trưởng thành họ Rồ Sĩ Mạn xem ra, nếu là ngay cả một cái cũng không phải là hẳn phải chết nhiệm vụ đều không thể chấp hành, như vậy loại tồn tại này được xưng tụng là nhân tài sao? Chết, đúng vậy thất bại. Sinh chính là giá trị. Đệ Tam Hổ Cạ, chỉ sợ ngươi còn đánh giá thấp bọn hắn. Họ Rồ Si Mạn lạnh lùng cười một tiếng. Đệ Tam Hổ Cạ liếc mắt Diệp Tử bọn hắn, lập tức nhìn về phía họ Rồ Si Mạn, chân thành nói, họ Rồ Si Mạn, ngươi là chăm chú sao? Đương nhiên. Họ Rồ Si Mạn lập tức nói. Nô. Đệ Tam Hổ Cạ trầm ngâm một tiếng, sao động ngón trỏ đống nhiên một dừng, ánh mắt chậm rãi trở nên nghiêm nghị lại. Hắn nhìn chằm chằm họ Rồ Si Mạn, trầm giọng nói, ta đồng ý ngươi xác nhận nhiệm vụ này. Hắn câu nói kế tiếp không có nói ra, bởi vì hắn biết họ Rồ Si Mạn sẽ rõ. Họ Rồ Si Mạn khoe miệng hơi nhếch câu. Nhận lấy tương quan nhiệm vụ nói rõ ràng về sau, mang theo Diệp Tử bọn hắn đi ra văn phòng. Đệ Tam Hổ Cạ đưa mắt nhìn họ Rồ Si Mạn bọn hắn rời đi, trầm thấp thở dài. Cái kia dẫn đội đến nay liền không học sinh sống sót nam nhân, lần này lại là chăm chú sao? Phong hiểm luôn kèm theo ích lợi, một cái nỉ giả muốn nhanh chóng trưởng thành, chiến tranh là nhanh nhất đường tắt, đồng dạng tử vong phong hiểm cũng là cao nhất. Đừng để ta thất vọng a. Đệ Tam Hổ Cạ trầm thấp lẩm bẩm ngữ, trong khoảng thời gian này đến, họ Rồ Si Mạn tiểu đội nhận lấy nhiệm vụ độ khó từng bước đề cao hắn cũng chú ý tới, trong cõi u minh hắn tựa hồ cũng phát giác được tính tình lạnh lùng họ Rồ Si Mạn trong lòng tựa hồ có cái gì chờ mong, mà cái kia chờ mong hơn phân nửa chính là cái kia cùng họ Rồ Si Mạn khi còn bé rất giống hải tử. Hắn lại là cái thứ hai họ Rồ Si Mạn sao? Đệ Tam Hổ Cạ hơi dao động đầu, lại nghĩ tới khác một thiên tài, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Đối với họ Rồ Si Mạn xác nhận độ khó cực cao nhiệm vụ, Diệp Tử bọn hắn cũng không có ý kiến, bởi vì trước đây họ Rồ Si Mạn đã cùng bọn hắn thông qua khí. Có Có lẽ là từ đối với họ Rồ Xỉ Mã thực lực tín nhiệm, ngay cả Hồ Xỉ Rồ Dạ đối nhiệm vụ của lần này cũng không có sinh sinh nửa điểm hoảng sợ. Kỳ thực, tại bao nhiêu lần nhiệm vụ bên trong, Hồ Xỉ Rồ Dạ mình cũng không có phát hiện, hắn đã không còn là trước kia mình. Nhiệm vụ là ám sát Bụi Chi Quốc quốc chủ, tương quan công việc trên đường lại nói, hiện tại lập tức lấy tay chuẩn bị xuất phát. Họ Rồ Xỉ Mã nhìn lấy ba người, lãnh đạo nói. Diệp Tử nghe vậy lập tức quay người hướng nơi ở phương hướng đi đến, trái lại Cở Tỉ Nạ cùng Hồ Xỉ Rồ Dạ cũng là như thế, bọn hắn sự tình biết tiên tri sẽ xác nhận đến một cái độ khó tương đối cao nhiệm vụ, nhưng không biết là viễn phó nước khác nhiệm vụ ám sát. Thân là một cái hợp cách lý dạ, địa lý tri thức là nhất định phải nắm giữ điều kiện một trong. Bùi Chi Quốc thân ở Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc trong khe hở, nói là khe hở, kỳ thực cũng là đối với địa đồ bản khối mà nói, cái kia khu vực cũng không phải là rất nhỏ, mà lại, tại như thế trong khu vực tồn tại rất nhiều tiểu quốc. Lần này, tuyên bố nhiệm vụ là cùng Bùi Chi Quốc đối lập Thảo Chi Quốc, bởi vì Thảo Chi Quốc một mực bị Bùi Chi Quốc áp chế, tại nhiều lần trong giao chiến thế yếu càng rõ ràng, đến tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, Thảo Chi Quốc mới dốc hết còn sót lại tiền tài đi cổ nổ hạ thôn tuyên bố nhiệm vụ, muốn mượn từ ám sát Bùi Chi Quốc quốc chủ tới đến chiến tranh thắng lợi. Nói chung, ám sát quốc chủ cũng không phải là liền có thể lấy được chiến tranh thắng lợi, nhưng mà, đối ở hiện tại Bùi Chi Quốc mà nói, nếu là quốc chủ bị đâm đánh thành công, xác thực rất có thể liền để Thảo Chi Quốc đạt được thắng lợi, bởi vì Bùi Chi Quốc quốc chủ là cái rất nhân vật xuất sắc. Làm tốt xa làm được chuẩn bị về sau, họ Rồ Xỉ Mã tiểu đội đi ra cổ nổ hạ thôn đại môn. Trên đường đi, họ Rồ Xỉ Mã kỹ càng tự thuật tuyên bố người cung cấp giản lượng tình báo, trong đó tương đối tình báo hữu dụng chính là Bùi Chi Quốc dưới trướng có không ít lý dạ, đồng thời Bùi Chi Quốc quốc chủ bản thân liền có được không ít thực lực. Chỉ là những tin tình báo này, liền có thể biểu rõ ràng lần này nhiệm vụ độ khó. Chương 31. Thảo Chi Quốc ở vào Hỏa Quốc cùng Thổ Chi Quốc trong khe hẹp, đó là ngũ đại nước chưa bao quát ở bên trong bản đồ, tới liền nhau chính là Bùi Chi Quốc, lưỡng quốc liền nhau, tranh đấu từ kiến quốc một khắc này đều không có dừng qua, nhận lần thứ hai nhận giới đại chiến ảnh hưởng, lưỡng quốc quốc lực đều lọt vào trên diện rộng suy yếu. Bị kẹp ở nước lớn ở giữa cảm giác cũng không tốt đẹp gì, muốn xông ra cái này gông cùm xiềng xích chỉ có thể chiếm đoạt, tráng lớn, tranh thủ có một ngày có thể có được cùng ngũ đại nước chống lại thế lực. Lần thứ hai nhận giới đại chiến mang đến tai nạn, cũng mang đến cơ hội. Tại nước lớn không dư lực tình huống dưới, là tiểu quốc chiếm đoạt tráng lớn thời cơ tốt nhất. Họ Rồ Xỉ Mã tiểu đội đi qua trầm muộn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tại lúc chạm vạng tối đi vào bị chúng nhiều thực vật vờn quanh Thảo Chi Quốc cảnh giới khu. Một tên mang theo hậu ngạch nị dạ từ Hoàng Hôn Dư Huy bên trong hiện thân, đối ngừng bước Họ Rồ Xỉ Mã bọn người quát, dừng lại. Họ Rồ Xỉ Mã nhìn lấy người nị dạ kia, lãnh đạm nói, chúng ta là Cổ Nổ Hạ nị dạ, lần này xác nhận quý quốc ủy thác đến đây, đây là tín vật. Nói xong, Họ Rồ Xỉ Mã móc ra một cái quyển trục, không có tùy tiện ném về người nị dạ này, mà là ném tới người nị dạ này trước mặt cách đó không xa mặt đất, cái sau thân thể trong nháy mắt căng cứng, cực nhanh đảo qua rơi xuống đất quyển trục, đánh cái kỳ quái thủ thế. Lập tức vung ra trong tay che kín tiêm thứ sợi đằng, nhanh chóng đem quyển trục cuốn về trong tay. Nắm quyển trục, người nhị dạ này chậm rãi lui hai, ba bước, sau đó mở ra quyển trục, sau một lát xác nhận không sai, lúc này mới thu hồi quyển trục, trong mắt địch ý cùng cảnh giác cũng lập tức yếu đi mấy phần. Đợi lâu, Cổ Nộ Hạ nhị dạ hướng về trong bóng tối đồng bạn làm thủ thế về sau, người nhị dạ này miễn cưỡng ép gạt ra một sợi đủ cười, khách khí nói, xin mời đi theo ta. Họ Rồ Xỉ Mã hơi điểm đầu, cùng tại người nhị dạ này đằng sau, Diệp Tử ba người thấy thế hơi buông lỏng dưới, trung thực đi theo họ Rồ Xỉ Mã sau lưng. Hoàng hôn dư vi rất nhanh liền tiêu tán giữa thiên địa, màn đêm chậm rãi rủ xuống hàng. Họ Rồ Xỉ Mã hành tẩu giữa khu rừng bên trong, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua trong bóng tối, hắn rất dễ dàng liền có thể phát giác gần nút trong bóng đêm nị dạ. Số lượng không ít. Thảo Chi Quốc nị dạ hệ thống đã hoàn thiện đến loại trình độ này sao? Nhưng ngay cả như vậy còn bị Bùi Chi Quốc chỗ áp chế, xem ra tiểu quốc nị dạ hệ thống đang nhanh chóng trưởng thành. Họ Rồ Xỉ Mã trong mắt chớp động lên suy tư quan mang. Thẳng đến ngân nguyệt treo lơ lửng giữa trời, họ Rồ Xỉ Mã tiểu đội mới đi đến Thảo Chi Quốc bên trong, nhận Thảo Chi Quốc không tính nhiệt liệt cũng không tính lãnh đạm vui mừng nên đón. Tuy nhiên, cứ việc tại thời kỳ chiến tranh, Thảo Chi Quốc vẫn là thích đáng vì Diệp Tử bọn hắn ăn bài đồ ăn cùng dừng chân. Hô, lần thứ nhất cảm giác nằm ở trên giường là kiện chuyện hạnh phúc. An chán chê dừng lại Hồ Xỉ Rồ Dạ cười toe toét nằm ở trên giường, gương mặt thỏa mãn. Cờ Tí Nạ ngồi tại ở gần góc tường trên giường, oán giận Thảo Chi Quốc lại đem đám người bọn họ an bài tại trong một gian phòng, tuy nhiên thân là lý dạ, cái này cũng không phải khó mà tiếp nhận. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ sáng sớm ngày mai liền muốn đi trước Bùi Chi Quốc. Cờ Tí Nạ vỗ vỗ trên gối đầu cho bụi. Ừm. Hồ Xỉ Rồ Dạ từ trên giường đứng dậy, nhìn về phía đứng tại phía trước cửa sổ trầm mặc không nói Diệp Tử, nói: "Diệp Tử, ngươi đang nhìn cái gì?" Diệp Tử nghe vậy, hơi bên cạnh đầu mắt nhìn Hồ Xỉ Rồ Dạ, thản nhiên nói: "Không có gì." Hồ Xỉ Rồ Dạ nghe Diệp Tử lãnh đạm ngữ khí, ở trong lòng thở dài, vẫn là mang theo mỉm cười nói: "Cái kia sớm nghỉ ngơi một chút đi, nhiệm vụ lần này thế nhưng là tiểu đội chúng ta từ trước tới nay nhất khó khăn một lần, vẫn phải trước dưỡng đủ tinh thần." Cờ Tí Nạ vô gối đầu động tác đột ngột một dừng, nhìn chằm chằm gối đầu trầm mặc, khóe mắt liếc qua lại đang chú ý Diệp Tử. Diệp Tử chuyển qua đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ trong bóng đêm mảng lớn không biết tên thực vật, thản nhiên nói: "Ta không mệt, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài đi một chút." Nói xong liền trực tiếp đi tới cửa. Hồ Xỉ Rồ Dạ nhìn lấy Diệp Tử mở cửa đi ra ngoài, sau đó nhìn về phía Cờ Tí Nạ, thần sắc quệ bại: "Nghỉ ngơi đi." Cờ Tí Nạ như không có chuyện gì xảy ra lại tiếp tục đập lên gối đầu, tựa hồ muốn đem trên gối đầu cho bụi đập đến không còn một mảnh. Hồ Xỉ Rồ Dạ thở dài, thành thành thật thật nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. 109-109. Thảo Chi Quốc cùng thực vật cùng tồn tại, ban đêm côn trùng kêu vang không ngừng. Vừa ra khỏi cửa liền có thể ngửi được nồng đậm mùi thơm ngát vị. Bởi vì Thảo Chi Quốc tiếp đãi bọn hắn lúc tiến vào cũng không có nói minh dạ ở giữa không có thể tùy ý hành động, cho nên Diệp Tử cũng không khách khí, tại họ Rồ Xỉ Mã còn chưa trở về thời điểm, bắt đầu đi dạo. Đột nhiên, một chút tiếng xe gió từ bên thai vang lên. Diệp Tử thần sắc bất biến, bên cạnh quay đầu đi, chỉ gặp một đạo hắc ảnh cùng cổ gần mà qua, hướng về đất cát, mượn ánh đèn xem xét, lại là một nghe tiêm thứ, tựa hồ là lấy một loại không biết tên thực vật chế tạo mà thành ám khí, giống như thiên bản. Bị Mạc Danh kỳ diệu đánh lén, Diệp Tử cũng không tức giận, quay người nhìn về phía một tòa bị dây leo quấn quanh phòng trọ nóc nhà. Ngươi là ai? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Cái kia trên nóc nhà, một tên tướng mạo hết sức đẹp mắt thanh xuân nữ tử nhìn chằm chằm dưới đáy Diệp Tử, ngữ khí nghi hoặc mà cảnh giác, nhưng mà, trong bóng tối, cái kia trong mắt lại hiện lên một tia bí ẩn giảo hoạt. Diệp Tử không nhìn thấy nữ tử trong mắt giảo hoạt, chỉ coi đối phương hiểu lầm, cho nên khách khí giải thích nói, ta là Cô Nộ Hạ Nị Dạ. Hắn coi là giải thích như vậy là có thể, nhưng mà, nữ tử kia lại móc ra một nghe thiên bản, ngữ khí dày đặc mà nói, ta làm sao biết ngươi là thật là giả. Giờ khắc này, Diệp Tử mới có điểm minh bạch, đối phương tựa hồ là cố ý gây chuyện. Ánh mắt chậm rãi lạnh xuống đến, Diệp Tử nhìn đối phương công kích cực mạnh tư thế, cũng không có rút đao, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy trên nóc nhà nữ tử. Lần thứ nhất đánh lén ta có thể lý giải là hiểu lầm, nếu như ngươi lại xuất thủ, dù là đây là địa bàn của ngươi, ta cũng sẽ không khách khí. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 32. Kỳ hỉ. Ánh trăng trong lần dưới, đối mặt Diệp Tử tràn ngập lạnh lùng âm thanh, nữ hài bất vi sở động, vui cười ở giữa, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc, công kích tư thái càng rõ ràng hơn. Một cử động kia bị Diệp Tử thu vào trong mắt, bàn tay phải đã là leo về treo ở bên hông đòn đao, tùy thời chuẩn bị phản kích, nếu như nơi này không phải tại Thảo Chi Quốc, hắn căn bản không thể lại tại đối phương lựa chọn công kích thời điểm đi phản kích, mà là trực tiếp chủ động xuất kích. Diệp Tử ngẩng lên đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nữ hải, trong mắt đen nhánh bên trong nổi lên từng tia sát khí, một khi có người đối với hắn sinh sinh uy hiếp, như vậy hắn sẽ không để ý tới những yếu tố khác, muốn làm chính là trừ tận gốc nguy hiểm. Ta sớm muốn nhìn một chút, nước lớn nhị dạ đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Nữ hải từ đặc chế nhẫn cụ trong bọc quất ra mấy cây sâu thiên bản, ở dưới ánh trăng lóe ra điểm điểm quang trạch. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi à, Cô Nộ Hạ Nị Dạ, cái này cây gai là có độc nha. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vừa rơi xuống, đứng tại trên nóc nhà nữ hải bỗng nhiên hóa thành bay múa chúng nhiều đồng đóm, chậm rãi phiêu đãng ở giữa không trung. Mà ta cũng là có độc. Kinh ngạc tại nữ hải đột nhiên biến thành đom đóm mấy lúc, một tiếng trầm trầm lạnh ngữ vang ở bên tai, nữ hải kia chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ ra hiện tại thân về sau, Diệp Tử thần sắc khẽ biến. Giữ tại trên chuôi đao tay trong nháy mắt nhất động, lại trong nháy mắt một dừng, một cái xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại trên bàn tay của hắn, lại giống như ngàn quân lực, khiến cho tay của hắn lại không có thể tiến thêm một điểm. Cô gái này, Diệp Tử trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc, tay phải đã nhanh chóng tốc kết ấn. Ngươi thua a, Cổ Nộ Hạ Nị Dạ. Nương theo lấy tiếng cười thanh thúy, cùng đáp ý lời nói, nữ hải giống như là rúc vào Diệp Tử trên bờ vai, một tay đè chặt hắn rút đao tay, tay kia nắm nuốt một cây thiên bản chống đỡ lấy cổ của hắn, phấn nộn môi nhẹ nhàng sờ qua hắn bên hai. Diệp Tử mặt không biểu tình, ngay tại ấn sắp kết thành thời điểm, một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Insats, dừng tay cho ta. Một cái cùng Insats có đồng dạng màu tóc bên trong người đàn ông nhanh chân đi tới, gương mặt nộ khí. Lúc này, Diệp Tử đột nhiên ngừng kết ấn động tác, yên lặng nhìn lấy người tới. Cảm tạ người này cứu được ngươi, ngây thơ người. Hắn lặng yên suy nghĩ, cứ việc sau lưng Ôn Hương Nguyễn Ngọc, cứ việc cô gái này đối với hắn không có chút nào sát ý, nhưng là, một khi đoạt lại quyền chủ động, hắn không lại nương tay. A. Insats niết miệng, nhu thuận buông ra hai tay, hướng lui về phía sau mấy bước. Trung niên nhân chừng nàng một chút, lập tức ấy náy nhìn thoáng qua mà không thay đổi Diệp Tử, nói, thật có lỗi. Tiểu nữ tương đối nghịch ngợm, xin tin tưởng đây cũng không phải là đi qua bảy mưu đặt kế chỗ chọn lựa hành động. Diệp Tử điểm một cái đầu, lạnh lùng nói, ta có thể rời đi sao? Đương nhiên, đây là các hạ tự do. Trung niên nhân hơi cười một tiếng. Diệp Tử nghe vậy, nhấc chân liền đi. Lúc này, sau lưng nữ hải hỏi, uy, Cô Nộ Hạ Nị Dạ, ngươi tên là gì? Diệp Tử ngưng bước, dừng sau khi, lãnh đạm nói, Diệp Tử. Nói xong chưa tại dừng bước. Insats nhìn lấy Diệp Tử bóng lưng, vui cười nói, bản tiểu thư gọi ra nghỉ Insats, nhớ kỹ, đây là đánh bại tên của ngươi, ta cũng nhớ kỹ ngươi. Ngươi thế nhưng là bản tiểu thư cái thứ nhất đánh bại nước lớn Nị Dạ. Dạ Nị Insats à? Diệp Tử không để ý đến Insats cái kia nhìn qua có chút ấu trí kêu gạo, trên thực tế, thực lực của người này có lẽ cũng không so cỡ ti nạ yếu, nếu như không có như vậy ngây thơ thực sự, có lẽ hắn thật sẽ lật thuyền trong mương. Đợi Diệp Tử rời khỏi về sau, trung niên nhân không có dấu hiệu nào một trường vô hướng Insats đầu, cái sau nhạy bén trốn một chút, hiện lên một trường này. Trung niên gặp một trường thất bại, có chút lúng túng thu về bàn tay, quát lên, ngươi muốn chết sao? Insats nhướng mắt, bĩu môi nói, có ngươi như thế đối con gái ruột nói chuyện sao? Trung niên nhân lập tức nghẹn lời, hoàn toàn cầm Insats không có bất kỳ biện pháp nào. Insats hì hì cười một tiếng, rồi lưng một cái, ngáp một cái về sau, miễn cưỡng nói, lao cha, Cô Nộ Hạ Nị Dạ giống như cũng chẳng có gì ghê gớm à. Ta thế nhưng là trước đó chào hỏi, thế nhưng là tiểu tử kia vẫn là bị ta một chiêu chế trụ, nếu như ta muốn, vừa rồi liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Trung niên nhân vỗ vỗ chán đầu, nói thật giống như ngươi so với người nhà tuổi tác đại nhất dạng, hắn nhìn một chút Diệp Tử rời đi phương hướng, trầm giọng nói, không nên xem thường người trong thiên hạ, mới vừa nãy cá nhân, nếu như ta không ra mặt quát bảo ngưng lại ngươi, hắn kết ấn không biết là cái gì nhất thuật. Kết ấn. Insats giật mình, lập tức trợn nhìn lao cha một chút, nói, ta thế nhưng là chế trụ hắn một tay, hắn sao có thể kết ấn, lao cha, ngươi lại đang hù dọa ta. Trung niên nhân trầm mặc, một lát sau chân thành nói, một tay kết ấn, có lẽ là ta kiến thức thiệt cận, chí ít ta chô giao thủ qua người trong, không có người đã từng một tay kết ấn qua. Gặp lao cha nói nghiêm túc, Insats nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi một tay kết ấn khả năng, tuy nhiên mới nghĩ một lát, giống như là kịp phản ứng, đột nhiên hét lớn, cái kia vừa rồi chẳng phải là không tính toán gì hết. cái gì không tính toán gì hết. Trung niên nhân không có kịp phản ứng Insats nói tới chính là cái gì. Vừa rồi giao thủ a. Insats hai gò má nâng lên, giống như là một cái nổi giận phụ cụ kỳ, không được, ta phải lại đi tìm hắn. Trung niên nhân nghe vậy quả gian một trường vỗ hướng Insats đầu. Insats một cái ngựa ra sau, lại nhẹ nhõm tránh thoát một trường này, khiến cho cái sau lại lúng túng thu tay về. Khinh miệt nhìn sang lão cha, Insats miễn cưỡng nói, lão cha, lần sau không cần ngây thơ như vậy. Cùng một thời gian, giao nhận tình báo sau họ rổ si mà trở về Thảo Chi Quốc an bài nơi ở. Trên đường trở về, hắn không có lựa chọn gần nhất con đường, mà là tại tận lực cùng không tận lực ở giữa, tuyển một đầu không tính xa, cũng không tính gần đường. Trên đường đi, hắn một mực đang quan sát trồng trọt tại Thảo Chi Quốc bên trong chư nhiều kỳ dị thực vật. Những thực vật này có một bộ phận có rõ ràng người vì quản lý dấu vết, có một bộ phận thì là mặc kệ sinh trưởng. Hiển nhiên, những này bị người vì quản lý qua thực vật một nhất định có nó tác dụng tính, thí dụ như độc. Đối với sinh vật độc, có thực vật độc có lẽ cũng không so sinh vật độc kém, mà họ rổ xỉ mà tự thân cũng là tương đối am hiểu sử dụng độc rắn, chỉ bất quá trong đội có xù nạ dạng này dụng độc cao thủ tại, hắn liền không có đem qua nhiều tinh lực đặt ở độc cái này một khối bên trên, nhưng là, cái này lại không trở ngại hắn đối độc cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, hắn đối những thực vật này tác dụng càng cảm thấy hứng thú. Có cơ hội. Họ rổ xỉ mà trong mắt lướt qua nồng đậm hứng thú, giờ này khắc này, hắn bắt đầu đối với mấy cái này chưa bao giờ qua nhiều chú trọng qua tiểu quốc nhất lên hứng thú, có thể tại nước lớn ở giữa trong khe hẹp sinh tồn, tất nhiên có không tầm thường chỗ. Nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 33, nhiệm vụ trước giờ. Thu ngày sáng sớm, họ rồ xì mà tiểu đội hướng về bụi chi quốc tấn công, theo làm được dẫn đường lại là tối hôm qua Diệp Tử gặp được cha con hai người, theo thứ tự là Dạn Nghị Đạ Cụ Hữu Đồ cùng Dạn Nghị Insats. Cái sau vừa nhìn thấy Diệp Tử, trong mắt lại hiện ra nóng lòng muốn thử quan mang, nếu không có Đạ Cụ Hữu Đồ dùng ánh mắt căm tức nhìn nàng, có lẽ nàng sẽ trực tiếp tìm tới Diệp Tử tiến hành tỉ thí, đơn giản đúng vậy 10 phần chiến đấu cùng thần bí. Trên đường đi, Insats một mực phân tâm nhìn chăm chú lên Diệp Tử, ánh mắt 10 phần sốt ruột, mà Diệp Tử đối với cái này lại làm như không thấy, cái này loại dị dạng biểu hiện gây nên Cờ Tì Nạ cùng Hồ Sì Rồ Dạ chú ý, bọn hắn vụng trộm quan sát đến Diệp Tử cùng Insats, thậm chí đã nghĩ đến sở dĩ dẫn phát loại hiện tượng này là bởi vì tối hôm qua Diệp Tử ra ngoài chuyện gì xảy ra, sự thật cũng là như thế. Đối mặt Insats không tính mịt mờ khiêu khích, Diệp Tử không nhìn sau khi cũng là không thể làm gì, hắn rất nghi hoặc, dù cho Insats là cái 10 phần chiến đấu cùng, cũng cần phải hướng về phía cùng là nữ tính Cờ Tì Nạ mà đi, bây giờ lại một mực nhìn chòng chọc hắn. Hắn lại là không biết, Insats sở dĩ quyết định hắn, là bởi vì nàng là Insats cái thứ nhất giao thủ nước lớn mỹ dạ. Theo cứ như vậy tốc độ, hôm nay giờ tốt hẳn là có thể đến buổi chi quốc cảnh giới tuyến. Đạ Cụ Hữu Đồ mắt nhìn phía trước, hướng về đồng bộ vọt làm được Orochi mà nói. Orochi mà hơi điểm đầu, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn đối nhiệm vụ lần này không có chút nào nghiêm túc có thể nói Insats, rất rõ ràng toát ra từng tia bất mãn, khiến cho Đạ Cụ Hữu Đồ có thể nhẹ dễ dàng phát giác được. Đạ Cụ Hữu Đồ thấy thế khỏe miệng kéo ra một vòng nhàn nhạt cười khổ. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, mà lại đối chưa bao giờ tiếp xúc qua cao nhiệm vụ khó khăn Insats mà nói, có thể nói là trận rất trọng yếu thí luyện, đủ để khiến nó tại thái độ phương diện này thoát thai hoàn cốt, cho nên vì mang lên Insats, hắn nhưng là phí sức khổ tâm, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, tại nhiệm vụ trước giờ Insats sẽ tận lực đi khiêu chiến Diệp Tử, khiêu chiến còn chưa tính, vậy mà chưa xong thắng. Đến mức sáng nay Insats nhìn qua có chút lô mãng biểu hiện dẫn tới Orochi mà bất mãn. Làm đồng hành nhiệm vụ chấp hành giả, không tín nhiệm là cực kỳ đáng sợ không ổn định nhân tố. Orochi mà rõ ràng điểm này, hắn tán đồng Đạ Cụ Hữu Đồ thực lực, lại không tán đồng nhìn qua tựa như là đi ra chơi đùa Insats. Đạ Cụ Hữu Đồ cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn tại cười khổ sau khi đã suy nghĩ để họ rồ xì mà nhanh chóng nhìn thấy Insats tác dụng, để tiêu trừ họ rồ xì mà không tín nhiệm. Tầm mắt hai bên cây cối nhanh chóng lui lại lấy, mắt thấy phía trước Đạ Cụ Hữu Đồ trong mắt hơi ngưng trọng, hắn suy nghĩ hồi lâu, mới quyết định để Insats xung phong, nổ bụi chi quốc nhóm đầu tiên mang tính then chốt chạm gác ngầm. Một đường không nói gì, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, tàn nguyệt lên không, họ rồ xì mà tiểu đội mới đi đến lúc đầu liền chế định tốt địa điểm, rời xa bụi chi quốc chạm gác ngầm, lại có thể tiến hành một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tuy nhiên nơi này cách bụi chi quốc trải rộng trạm gác ngầm còn có rất khoảng cách xa, nhưng trong đêm sinh hỏa vẫn là không lựa chọn sáng suốt, mỗi người tìm một chỗ có thể cung cấp tọa hạ địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi, đồng thời ăn lên lương khô bổ sung lên một chút năng lượng. Đạ Cụ Hữu Đồ cùng họ Rồ Xỉ Mã thì là mượn yếu ớt nguyệt quang xem xét lên một trường trạm gác ngầm bản đồ phân bố, so sánh địa hình, lờ mờ phán gian trạm gác ngầm đại khái phân bố điểm, cái này một trường tình báo cầu sát xuất chúng cũng không phải là 100%, cho nên chỉ có thể dùng để tham khảo, trong đó trạm gác ngầm phân bố điểm chúng còn có rất nhiều không có đánh dấu ở bên trong. Có thể xác định cố định trạm gác ngầm chỉ có 7 cái, còn lại trạm gác ngầm chỗ cảnh giới phạm vi không chừng, chưa rõ thám biết trạm gác ngầm số lượng đại khái tại 30 cái tả hữu. Đạ Cụ Hữu Đồ chỉ dùng nhan sắc phân chia đi ra 7 cái chấm tròn. Họ Rồ Xỉ Mạn nghiêm túc nhìn chằm chằm giản dị địa hình tình báo cầu, ánh mắt nhất là tại chấm tròn cùng chấm tròn ở giữa hư tuyến tới lui, sau một hồi, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, chỉ trạm gác ngầm phân bố hơi có vẻ dày đặc địa đồ phía bên phải, trầm giọng nói, lấy cái giờ này làm đột phá khẩu, đây là liên tiếp cố định trạm gác ngầm yếu kém nhất một điểm. Đạ Cụ Hữu Đồ nao nao, nhìn lấy địa đồ cái kia một bên rõ ràng là khó khăn nhất đột phá miệng, lại không hiểu họ rồ xỉ mà dứt vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn chỗ này. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm Diệp Tử mấy người, lúc này cũng bu lại. Insats nghe được họ rồ xỉ mà nói như vậy, nắm chặt lại quyền, hơi hưng phấn nói, lúc này mới có ý tứ. Họ rồ xỉ mà lãnh đạm lườm nàng một chút, phục mà nhìn về phía mình các học sinh, mấy người đều hiện lên vẻ suy tư, giống như có điều ngộ ra. Nếu như tử quan sát kỹ, chương này giản dị địa hình đồ trạm gác ngầm phân bố điểm, nhưng thật ra là lấy 7 cái cố định trạm gác ngầm làm tâm điểm, liên tiếp ra một chương khe hở rất nhỏ cảnh giới lưới, đây là có thể từ tình báo cầu chỗ nhìn ra được đồ vật, nhưng là đối với trạm gác ngầm ở giữa truyền lại tin tức thời gian điểm là bao lâu nhưng không có kỹ càng nhận biết, cho nên nếu là tùy tiện đi đụng vào dù là tấm lưới này bất kỳ một cái nào nhỏ chút, rất có thể rút dây động rừng. Sở dĩ lựa chọn phía bên phải nhìn qua khó khăn nhất đột phá miệng, là bởi vì nơi nào là cách cố định trạm gác ngầm xa nhất, nhưng là, nhằm vào nhiệm vụ ám sát điểm này, tại chưa đột phá trước đó, liền phải làm tốt hoàn thành nhiệm vụ về sau phải đối mặt chúng nhiều địch lòng người chuẩn bị, cái này là không thể tránh né. Khác biệt duy nhất chính là, trạm gác ngầm bị nổ thiếu một giây bị địch nhân phát hiện, liền có thể vì chấp hành nhiệm vụ thêm ra một giây, cái này một giây thậm chí có thể đưa đến có thể kịp thời rút lui tác dụng. Đạ Cụ Hữu Đồ dẫn đầu tỉnh ngộ, gật đầu nói, ta hiểu được. Đơn giản tới nói, xâm nhập địch bụng ám sát quốc chủ, bản thân tựa như là một đi không trở lại gian nguy con đường, vọng tưởng ẩn nút đi vào sau đó vô cùng đơn giản giết chết nhiệm vụ mục tiêu là không thực tế, bất kể như thế nào đều phải đứng trước nhiệm vụ đắc thủ về sau đại lượng địch nhân. Đây là chỉ có một lần cơ hội nhiệm vụ. Bước đầu tiên muốn tranh thủ thời gian, cũng không phải là dùng để gia tăng nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ, mà là gia tăng an toàn trở về nắm chắc. Sớm tại nhiệm vụ bắt đầu trước, họ Rồ Sĩ Ma liền đối Đạ Cụ Hữu Đồ cùng ẩn sát thực lực có đại khái lý giải, hắn nhìn về phía Đạ Cụ Hữu Đồ, thản nhiên nói, ta trong đội vừa vặn có điều tra năng lực so sánh cưỡng ép người, từ bọn hắn phụ trách điều tra ra trạm gác ngầm vị trí, sau đó liền giao cho các ngươi. Đạ Cụ Hữu Đồ trung điệp điểm đầu, đột nhiên nhìn về phía ẩn sát, chân thành nói, vận dụng kịch độc lặng yên không một tiếng động kích giết địch người phương diện này, ẩn sát so ta am hiểu hơn. Trong ngôn ngữ không có để cử ý tứ ở bên trong, tựa hồ chỉ là tại kể lể một sự kiện thực. Họ Rồ Sĩ Ma ngoài ý muốn liếc mắt một mặt hưng phấn ẩn sát, không khỏi trầm ngâm một tiếng. Hắn đối ẩn sát thực sự không ôm bất luận cái gì tín nhiệm, nhất là ẩn sát loại trạng thái này, rất khó để cho người ta đối nó có lòng tin. Ta đến. Ẩn sát nghe vậy bỗng nhiên giơ tay, một mặt hưng phấn, tựa hồ có 10 phần lòng tin. Nàng có thể được. Họ Rồ Sĩ Ma không có nhìn ẩn sát, mà là nhìn chằm chằm Đạ Cụ Hữu Đồ. Đạ Cụ Hữu Đồ còn không tới kịp nói cái gì, ẩn sát liền đã nghiêm túc nhìn về phía họ Rồ Sĩ Ma, thở phì phò nói, ta được. Đạ Cụ Hữu Đồ thấy thế có chút thống khổ xoa chán đầu, giờ này khắc này, hắn khó mà đi nói ẩn sát xác thực có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Họ Rồ Sĩ Ma, nàng có lẽ có thể. Một bên Diệp Tử bỗng nhiên mở miệng, ở đây những người khác là kinh dị nhìn về phía hắn. Cờ Tí Nạ cùng Hồ Sĩ Dỗ Dạ nhìn một chút Diệp Tử, lại nhìn hạ ẩn sát, trên thực tế, nghĩ rõ ràng bọn hắn càng có khuynh hướng để Đạ Cụ Hữu Đồ đảm nhiệm nhiệm vụ này, dù sao đây là trọng yếu nhất một bước. Vừa nói xong Diệp Tử lại nhìn phía ẩn sát, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, Lặng Yên không một tiếng động nhổ trạm gác ngầm chỗ tranh thủ thời gian có khả năng lại là có thể để cho chúng ta kịp thời rút lui bình chứng, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Luận ám sát, Diệp Tử tự nhận không thể so với ẩn sát kém, nhưng là hắn muốn tiến hành cao tốc ám sát, tất nhiên sẽ làm ra một điểm động tĩnh, nhất là lôi điện cuốn thân lúc, không nói tiếng vang, cái kia lôi quang đơn giản đúng vậy trong bóng tối chỉ mình đăng, cho nên hắn cũng không thể vai nhận chức này cực kỳ trọng yếu một bước. Ẩn sát trên mặt hưng phấn chậm rãi thu liễm, nàng từ từ xem hướng Diệp Tử, thần sắc hơi sinh mọc lên biến hóa, một lát sau, nàng vẻ mặt thành thật, trầm giọng nói, ta đã biết, nếu như nhiệm vụ thất bại, ta không sẽ sống lấy trở về. Không nói gì họ Rồ Sĩ Ma nghe vậy khoe miệng hơi nhếch câu, dựng vào tính mệnh bảo hộ, đủ để khiến cho hắn đối ẩn sát có bước đầu tín nhiệm. Đạ Cụ Hữu Đồ nghe được ẩn sát nói như vậy, lại không có chút nào lo lắng, ngoại trừ đối ẩn sát hành vi cử chỉ có chút bất đắc dĩ bên ngoài, phương diện khác hắn nhưng là có 10 phần lòng tin. Nàng thế nhưng là chúng ta thảo nhẫn ngôi sao của ngày mai, chờ lấy đi, luôn có một ngày. Đạ Cụ Hữu Đồ lặng yên suy nghĩ. Chương 34, phục kích. Tiên tĩnh trong đêm tối chính lặng yên không một tiếng động nổi lên sắc cơ, theo thời gian trôi qua, chậm rãi nổi lên mặt nước. Cờ Tí Nạ nhắm mắt lại, chuyên chú cảm giác trả cờ dạ phản hồi mà đến lưu động, tại nàng cách đó không xa, Hồ Sĩ Dụ Dạ chính nghiêng tai lắng nghe lấy cái gì, một lát sau, hắn chuyển qua ánh mắt, đối họ Dụ Xỉ mà lắc lắc đầu. Mặt ngoài bình tĩnh như vậy dưới rừng rậm lại không phải vạn vật câu tịch, tương phản, tầng tầng lớp lớp âm thanh nghiêm trọng quấy nhiễu Hồ Sĩ Dụ Dạ lắng nghe. Họ Dụ Xỉ mà hơi điểm đầu, trầm mặc nhìn về phía Cờ Tí Nạ, kiên nhẫn chờ lấy kết quả. Sau một hồi, Cờ Tí Nạ từ từ mở mắt, nàng đã thăm dò trạm gác ngầm vị trí, đối họ Dụ Xỉ mà điểm hạ đầu. Nhiệm vụ bắt đầu. Ẩn nút trong đêm tối sát cơ không người có thể biết. Dạ Tiêu ngẫu nhiên phát ra tê minh vang vọng bầu trời đêm, ẩn thân tại trong bụi cây trạm gác ngầm vô ý thức bên cạnh đầu nhất hai, một giây sau liền theo thói quen thu hồi ngắn ngủi mà giá rẻ cảnh giác. Bọn hắn thói quen tại Dạ Tiêu không chịu cô đơn tê minh, cũng thói quen tại thu phát ở giữa ngắn ngủi đến không kịp một cái hô hấp lười biếng. Một làn gió nhẹ bí mật mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát ngào về phía bên cạnh thân, liền tại cái kia lười biếng trong nháy mắt, dù cho phát giác được dị trạng, dấu nghiêm nghiêm thật thật trạm gác ngầm ngay cả đầu cũng không kịp bày, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được, liền phát giác toàn thân đã không nghe sai khiến, ngay cả một ngón tay đầu đều không thể nhấc động, ngay cả miệng đều không thể mở ra dù là một tia khe hở. Trạm gác ngầm hoảng sợ trợn đại xong mắt, trong ánh mắt trong mắt liều mạng chuyển động, hắn rõ ràng hạ la to chỉ lệnh, nhưng mà bầu trời đêm vẫn như cũ như vậy yên tĩnh. Rất nhanh, hắn cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, mũi thở ở giữa mùi thơm ngát càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất tại rời hắn mà đi, đen tắt đèn chuyển cảnh dây lát đánh tới. Ẩn sát viện thi thể, động tác chậm rãi sắp xếp cẩn thận, lập tức vô thanh vô tức sở về phía kế tiếp trạm gác ngầm. Tại dưới đáy cách đó không xa yên lặng chú ý họ Rồ Sĩ Ma một đoàn người lần thứ nhất nhận thức đến cái kia hoạt bát thiếu nữ bộ mặt đáng sợ. Thật đáng sợ độc. Hồ Sĩ Rồ ra e sợ tiếng nói. Hắn phân hạ kỳ dạ nhìn thấy Ẩn sát đem một cây châm trạm vật đâm vào mục tiêu phần gáy, mới không đến 10 giây, mục tiêu liền lặng lẽ chết đi, ngay cả một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Cờ Tí Nạ cũng kinh ngạc cái này đáng sợ độc, trong lòng đã là dự định về Cổ Nộ Hạ cùng Sù Nạ nói chuyện này. Duy chỉ có Diệp Tử thần sắc trở nên rất khó coi, khiến trạm gác ngầm tử vong vật không phải khác, rõ ràng là tối hôm qua ẩn sát bắn về phía hắn thiên bản, không nghĩ tới cái kia thiên bản bên trên đúng là ẩn chứa như thế mãnh liệt độc tố. Đa Cụ Hữu Độ nguyên bản nhìn lấy kinh ngạc đám người còn thoáng cảm thấy một chút tự đắc, mà ở nhìn thấy Diệp Tử khó coi thần sắc lúc liền ám đạo không tốt, dù sao tối hôm qua ỉn sắt thế nhưng là dùng cái này loại sát khí tập kích Diệp Tử. Lần này phiền toái. Đa Cụ Hữu Độ nhẹ nhẹ xoa trán đầu, một mặt đăm chát. Tại mọi người nhìn soi mói, ỉn sắt dùng cao siêu thủ đoạn lặng yên không tiếng động nổ xong từng cái trạm gác ngầm, cứ việc cái kia không biết tên độc tác dụng rất lớn, nhưng cũng phải phối hợp ỉn sắt cái này loại cao siêu cận thân thủ đoạn. Không nghĩ tới thảo nhẫn bên trong còn có nhân tài như vậy. Họ Rồ Xỉ Mạn trong mắt lộ ra hứng thú nồng hậu, hắn thấy nói Diệp tuổi còn nhỏ liền có như thế thành thạo thủ đoạn, đơn giản đúng vậy trời sinh tối giết thiên tài, đợi một thời gian, một khi trưởng thành đến đỉnh phong, tất nhiên người người biết mà chu diện. Đáng tiếc, họ Rồ Xỉ Mạn khẽ miệng khẽ nhếch, bây giờ thời kỳ, dạng này người căn bản không thích hợp sinh tồn. Nổ chạm gác ngầm về sau, một đoàn người lấy không bị người phát giác điều kiện tiên quyết dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Bùi Chi Quốc thành trì. Trong bất chi bất giác, Âu Vân che tháng, nhiệt độ cũng bỗng nhiên hạ xuống. Tật hành trung Diệp Tử ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, trong mắt hiện ra một sợi quen thuộc ý vị, tựa hồ tại bắt đầu giết người về sau, chỉ có sắp rơi xuống đột nhiên vũ lúc nột ngạt sắc trời mới có thể bị ghi khắc thường xuyên tại thời khắc này, lòng bàn tay dính đầy máu tươi. Tính mạng con người, yếu đuối như thế. Một đường ẩn nút tật được, giết chết từng cái vướng bận người về sau, một đoàn người rốt cục đi vào Bùi Chi Quốc quốc chủ cư trạch, vô cùng thuận lợi. Đi vào cư trạch bên ngoài, mấy người lướt nhau, lập tức dứt khoát leo tường nhảy vào trong viện, đúng lúc này, số lượng không ít phi tiêu nổi lên kình phong luồng phí đánh út về phía vừa dứt chân Diệp Tử đám người. Bị phát hiện, không kịp kinh dị, Diệp Tử nhanh nhẹn tránh rơi như nước mưa như vậy phi tiêu. Thủ độn, Hoàng Tiên Triều. Vừa hạ xuống chân, chỉ nghe mấy đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, viện tử mặt đất đột nhiên biến thành như đầm lầy vũng bùn, chỉ hơi một lát, vừa trốn tránh phi tiêu đám người hai chân cũng đã lâm vào đầm lầy bên trong. Hiu hiu hiu. Phản phất đã sớm là chế định tốt kế hoạch, cột vài chương khởi bạo phủ phi tiêu nhao nhao hướng về mấy người nơi đặt chân, nơi đôi giấy lên hỏa diễm cùng khói trắng giống như tử thần đếm ngược tính theo thời gian. Diệp Tử vô hạ chiếu cố còn lại, hai tay nhanh tốc kết ấn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mà lên kịch liệt nổ tung trong nháy mắt bao phủ cả viện. Như thế chi động tĩnh lớn, hấp dẫn Bùi Chi Quốc bên trong hết thảy mọi người. Nguyên bản yên tĩnh thành đều lập tức liền sôi trào lên. Địch tập. Phụ trách gác đêm tinh binh nhóm nhìn về phía nổ tung phương hướng, uổng phí ở giữa một mặt hoảng sợ, nơi đó rõ ràng là quốc chủ trại viện. Mà phụ trách cảnh giới lưới các nghi ra nhìn lấy hậu phương nổ tung đưa tới động tĩnh, mặt đều tái rồi. Quốc chủ trong trại viện. Trên lầu các, một người mặc cận chiến đấu phục sức trung niên nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới đáy bị khói đặc bao trùm biệt tử. Người này chính là Bùi Chi Quốc quốc chủ, Hải Bà Dạ. Cổ nộ Hà Nghị Dạ à? Một bên, một cái ngũ quan nặng nề trung niên nhân thần sắc nghiêm trọng, âm thanh lạnh lùng nói, là Cổ nộ Hạ Tam Nhẫn một trong, họ Rồ Xỉ Mã. Người này ngạch thủ phía trên chính là đeo nham nhẫn hộ ngạch, bên cạnh hắn, lặng lặng đứng đấy ba cái tuổi tác ước tại 11-12 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Hai bà dạ lấy phục sức đến phán đoán người là Cổ nổ Hạ Nghị Dạ, lại không bằng cái này nham nhẫn nhìn thật cẩn thận, nghe được là họ Rồ Xỉ Mã, dù là lại ổn trọng, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra một tia kinh sợ. Có chắc chắn hay không? Hai bà dạ trong ngôn ngữ hiện ra vẻ run rẩy, dù sao người đến là lừng lẫy nổi danh Tam Nhẫn một trong. Dù chia dạ thần sắc bất biến, trầm giọng nói, chỉ cần không phải Cổ nổ Hạ xạ cù mò, ta ắt có niềm tin hộ ngươi chu toàn, uy hoa, đức cù, mà học nô, ba người các ngươi bảo vệ tốt hắn. Vâng. Ba cái thiếu niên cùng kêu lên đáp ứng, vây quanh Hải Bạ Dạ hiện lên phòng thủ tư thái, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Dù chia dạ từ lầu các nhảy xuống, trong lòng hết sức nặng nề, cứ việc lấy được tiên cơ, nhưng đối thủ là họ Rồ Xỉ Mã, chỉ sợ nhiệm vụ của lần này không có đơn giản như vậy. Loáng thoáng ở giữa, trong lòng của hắn sinh sinh một tia hối hận, không nên mang theo học sinh đón lấy nhiệm vụ này, dù sao ba cái kia học sinh. Rất nhanh, trong lòng hối hận một khu mà tán, phàm là ảnh hưởng đến chiến đấu nhân tố hết thảy bị hắn bài trừ bên ngoài. Nộ tung dư uy sinh ra khói đặc dần dần tán đi. Phục kích nghi dạ tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên viện tử. Không có nửa bộ thi thể. Chương 35, lưu. Nộ tung sinh ra khói bụi tán đi về sau, chỉ để lại đầy mặt đất khô cằn. Phục kích thất bại sao? Dù chia ra lạnh lùng nhìn chằm chằm lớn như vậy vị lạc, giơ tay lên cánh tay ra hiệu trùng quanh nghi dạ đề phòng, cái mũi hơi động một chút, mơ hồ ngửi được một sợi hôn tàn mùi khét mùi máu tươi, trong mắt lập tức lướt qua một vòng hàn quang. Lên. Hắn ra lệnh một tiếng. Không chút nào định cho họ Rồ Xỉ Mã một đoàn người bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Theo mệnh lệnh của hắn, chúng nhiều địch nhân nhị dạ tại trong bóng đêm hóa thành từng đạo hắc ảnh vượt qua tường cao. Bên ngoài tường rào trên đường phố, Hồ Sĩ Rồ Dạ bưng bít lấy máu thịt be bét đùi phải, một mặt vẻ thống khổ, Cờ Tí Nạ muốn thay Hồ Sĩ Rồ Dạ trị liệu suy nghĩ cùng một chỗ, liền nhìn thấy từ tường vây nhảy xuống địch nhân nhị dạ, thần sắc không khỏi biến đổi. Lần này có kế hoạch phục kích bên trong, Diệp Tử, Cờ Tí Nạ, Insax, họ Rồ Xỉ Mã dựa vào phản ứng tránh thoát lần này phục kích, mà Hồ Sĩ Rồ Dạ cũng đã cú hữu độ lại không vận tốt như vậy, hai người thối bộ đều là bị trọng thương. Cái này không quan hệ thân thể tố chất, chỉ là bởi vì phản ứng không đủ nhanh. Họ Rồ Xỉ Mã ránh mắt lạnh lùng đảo qua truy kích tới địch nhân, lập tức nghĩ đến đối phương an bài lần này phục kích có thể là bởi vì tình báo tiết lộ, nhưng bây giờ vô hạ muốn quá nhiều, hắn nhìn thoáng qua mất đi năng lực hành động đã cụ u đổ cùng Hồ Sĩ Rồ Dạ, lông mày sâu nhăn. Xâm nhập địch bụng nhiệm vụ ám sát nhất nghiêm trọng tình huống liền như thế khác, bị trung điệp vây quanh, hơn nữa còn có bị thương đồng đội, bình thường mà nói, bỏ xuống thụ thương đồng đội rời đi là lựa chọn tốt nhất, giờ này khắc này, hắn cũng có dạng này suy nghĩ. Hiu hiu hiu. Truy kích địch nhân liếc mắt liền thấy thụ thương đạ cụ ưu đổ cùng Hồ Sĩ Rồ Dạ, lúc này không chút khách khí ném ra phi tiêu, tập hợp một chỗ. Họ Rồ Xỉ Mã quát lạnh một tiếng, thật nhanh kết ấn. Thổ độn, thổ trận bích. Nặng nghề tường đất đột phá gạch đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt hình thành nửa hình cung tường đất, đem Diệp Tử bọn người bao phủ ở bên trong, đông đảo ám khi đánh vào trên tường đất phát ra từng đợt đinh đinh âm thanh. Các ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. Đạ Cụ Hủ Đồ cắn răng nhìn lấy bọn hắn, lần này thật cắm, đối phương hiển nhiên biết sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên chuẩn bị một lần ngoài ý liệu phục kích. Hoàng Tuyền Triệu phối hợp khởi bạo phủ, mục đích không phải là vì kích đánh, mà là đứt chân. Địch nhân thành công, cho nên hắn đã làm tốt lưu lại chuẩn bị. Bởi vì đau đớn mà cả người toát mồ hôi lạnh, Hồ Xỉ Rồ Dạ nghe vậy khẽ run lên, thấp đầu che giấu trong mắt chợt lóe lên khủng hoảng. Hắn không muốn lưu lại đến, bởi vì lưu lại liền là chết, miệng ngập ngừng, lại chỉ có thể im mắng núp ních. Một khi hắn mở miệng, như vậy có lẽ sẽ liên lụy đến những người khác. Hắn không có đả củ hữu độ như vậy quả quyết giác ngộ, cũng khủng hoảng tại tử vong, nhưng bởi vì không muốn liên lụy những người khác, cho nên lời vừa tới miệng một mực kìm nén. Hồ Xỉ Rồ Dạ trầm mặc cùng đả củ hữu độ chủ động trở thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, không thể. Cờ Tí Nạ cùng Ỉn Sắt chăm miệng một lời đường. Ỉn Sắt không có khả năng bỏ xuống cha, mà Cờ Tí Nạ cũng không có khả năng bỏ xuống Hồ Xỉ Rồ Dạ. Họ Rồ Xỉ mà mắt thấy tường đất, lạnh lùng nói, các ngươi muốn lưu lại cùng chết sao? Vừa mới nói xong, bảo vệ bọn hắn tường đất bỗng nhiên phát ra hoành sâu sắc tiếng vang, kịch liệt chấn động sau thông suốt vỡ thành hai mảnh. Họ Rồ Xỉ mà đồng tử hơi co rụt lại, nhìn về phía ngay phía trước cầm đầu nham nhẫn, thản nhiên nói, thủ chia ra. Họ Rồ Xỉ mà. Thủ chia ra mắt lạnh nhìn họ Rồ Xỉ mà, lập tức nhìn về phía thụ thương đã cụ ưu đổ cùng Hồ Xỉ Rồ Dạ, khoe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nói, ta không có nắm chắc lưu lại ngươi, nhưng là bọn hắn chết chắc. Họ Rồ Xỉ mà nghe vậy lập tức trầm mặc, nếu như địch nhân bên trong không có Sủ Triệu Dạ cái này nhân vật số 1, có lẽ hắn còn có thể liều một phen, nhưng nhìn đến Sủ Triệu Dạ, hắn liền cảm giác không có quá lớn cơ hội. Hai bên đường phố giao lộ lúc này chợt ních tay cầm binh khí binh lính, mà phía trước tường vây cùng phía sau trên nóc nhà hội tụ không ít nghi dạ, giờ này khắc này, bọn hắn tựa như trong hũ ba ba. Xì xì xì. Giống như tức gáy âm thanh đột nhiên tại cái này thâm trầm trong đêm vang lên. Toàn thân kích động lôi quang Diệp Tử Yên lặng rút ra bên hông treo lợi nhận, trực chỉ phía trước, nói, lưu vẫn là đi. Hắn đang hỏi họ Rồ Xỉ Mã. Nếu như họ Rồ Xỉ Mã nói đi, cái kia chính là nhất định phải đi, bởi vì lưu lại sẽ chết. Nếu như họ Rồ Xỉ Mã nói lưu, vậy thì lưu lại, bởi vì không nhất định sẽ chết. Chỉ có thể đi, như vậy hắn sẽ không chút do dự bỏ xuống Hồ Xỉ Rồ Dạ, cứ việc sẽ cảm thấy áy náy, nhưng đối với tử vong, áy náy cũng chỉ là thiếu đi một góc chỗ trống, từ trước đến nay không nặng. Họ Rồ Xỉ Mã cũng không muốn nhiệm vụ như vậy thất bại, hắn mắt nhìn Diệp Tử, tâm tư nhất chuyển, giọng khàn khàn nói, "Lưu, Cờ Tí Nạ cùng Ỉn Sắt lưu lại bảo hộ, ta đến kiềm chế Sủ Triệu Dạ, Diệp Tử, ngươi đi ám sát Hải Bà Dạ." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, không cần miễn cưỡng ép. Diệp Tử trong mắt lướt qua một chút do dự, nhưng rất nhanh tan biến, hắn nắm chặt giải ga, thân hình đột như trong bầu trời đêm lôi điện, đâm rách bầu trời đêm, chạy về phía bên trong tường. Mơ tưởng. Dù chia dạ trừng mắt, chính muốn ngăn cản Diệp Tử lúc, liền nhìn thấy họ Rồ Xỉ Mã cắn ngón cái, thần sắc lúc này biến đổi, mệnh khiến cái khác nhị dạ đi ngăn cản Diệp Tử, lập tức cũng cắn ngón cái. Thông linh chi thuật. Thông linh chi thuật. Nương theo lấy trước sau vang lên hai âm thanh. Trên đường phố bỗng nhiên bạo phát lên một trận cự đại khói trắng, hai đạo bóng đen to lớn tại khói trắng bên trong như ẩn như hiện. Hô. Một cơn gió mạnh đem khói trắng tùy tiện quấy tán, còn sót lại sức gió suýt nữa đem chúng quanh hỏa đem cho thổi tắt, lại là một đầu cự đại xà vẫy động cái đuôi bố trí. Đó là họ Rồ Xỉ Mã thông linh thú vạn xà. Còn bên kia, Chu Triệu Dạ chỗ triệu hắn đi ra thông linh thú lại là một đầu toàn thân mọc đầy nham thạch thú cục cự đại tích dịch. Hai người riêng phần mình đứng tại thông linh thú trên đầu, trở thành hạt giữa bầy gà như vậy tồn tại. Hai bên đường phố cầm trong tay vũ khí binh sĩ nhìn lấy hai đầu quái thú to lớn, dọa đến không nhúc nhích. Họ Rồ Xỉ Mã, xem ra tình cảnh của ngươi rất không ổn a. Vạn Xà trong mắt lạnh như băng đảo qua trong tràng, phun ra tham lam lời rắn, lạnh lùng nói, đừng quên ước định của chúng ta, lần này ta muốn gấp đôi. Họ Rồ Xỉ Mã thản nhiên nói, ngươi có cái này khả năng chịu đựng. Thứ. Vạn Xà lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía cự đại tích dịch. Song phương đều không có lập tức động thủ, bởi vì thông linh thú hình thể cự đại, nhất động liền như sơn băng địa liệt, rất dễ dàng ngộ thương đến đồng đội. Dù Chia Dạ đứng tại tích dịch trên đầu, hai tay vây quanh, mắt lạnh nhìn họ Rồ Xỉ Mã, lạnh giọng nói, Hải Bạ Dạ bên cạnh còn có ta ba cái học sinh bảo hộ, ngươi để cái kia tên tiểu quỷ đơn độc tiến đi chịu chết sao? Ôi ôi. Họ Rồ Xỉ Mã khẽ mắt liếc qua nhìn lấy đột tiến bên trong tường Diệp Tử, tràn ngập mong đợi nói, rửa mắt mà đợi đi. Thủ đột, nham thạch quan tài. Đang lúc Diệp Tử đột nhập bên trong tường lúc, quát lạnh một tiếng truyền đến, hắn nơi sống yên ổn đột nhiên một trận rung động. Diệp Tử con mắt co rụt lại, lập tức vọt lên, vang một tiếng, trước đó nơi sống yên ổn đột ngột từ mặt đất mọc lên vài mặt thạch tường, chăm chú cuốn dao cùng một chỗ, nếu là phản ứng chậm một nhịp, giờ phút này đã sớm bị nham thạch đè ép thành thịt nát. Thủ đột, thủ long đạn. Diệp Tử còn trên không trung thời điểm, thu đến sủ chĩa ra mệnh lệnh nham nhẫn nhau nhau chạy đến, nhìn thấy Diệp Tử vì tránh né nham thạch quan tài mà nhảy trí không bên trong, lúc này không chút do dự nhau nhau hướng Diệp Tử phát ra công kích. 7-8 đạo thổ bùn hình thành đầu rồng đột phá không khí cắn về phía Diệp Tử. Diệp Tử trở tay thu đao, tỉnh táo kết ấn. Vang. Thủ long cùng nhau cắn trúng Diệp Tử, trên không trung bộc phát ra một trận bùn mưa. Chúng sao? Khởi sướng thổ long công kích mấy tên nhị dạ gắt gao nhìn chằm chằm không trung tản mát bùn mưa, vừa dứt lời, bọn hắn bên tai vang lên tư tư âm thanh. Cẩn thận. Một tên nhị dạ nhìn thấy lôi quang tại bên khỏe mắt tứ ngược, chỉ tới kịp hô lên một tiếng cẩn thận, liền bị một máu phong hầu. Nhất đao chạm sát nhất tên địch nhân về sau, Diệp Tử trong mắt hình như có lôi quang nhảy vọt, cẩn thân về sau, đó chính là lĩnh vực của hắn. Thản ra. Nhìn thấy Diệp Tử kinh khủng tốc độ về sau, dẫn đầu nhị dạ hạ chính xác chỉ lệnh, nhưng là, cơ hồ ở giây tiếp theo, Diệp Tử liền vọt đến trước người hắn. Ngươi, ngươi nhị dạ kia hoảng sợ trợn đại song mắt. Diệp Tử mặt không thay đổi đem giải gạ đưa vào trái tim của hắn. Trước khi chết, người nhị dạ kia mới ý thức tới thực lực của thiếu niên này rất mạnh, mạnh đến bọn hắn căn bản không làm gì được. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 36, cường đại. Mấy cái đối mặt liền giết hai tên nham nhẫn, khiến cái khác người cảm nhận được nặng nề áp bách lực, cũng lần nữa khắc sâu nhận biết đến một cái đạo lý. Tại nhị giả thế giới bên trong, tuổi tác vĩnh viễn không cách nào dùng để cân nhắc một cá nhân thực lực. Thủ độn, nham quyền chi thuật. Một tên nham nhẫn sở đến Diệp Tử sau lưng, nham thạch bao khỏa nắm đấm đánh phía Diệp Tử cái hốc. Sau lưng phong thanh hắc hắc, Diệp Tử lại phảng phất không hay biết cảm giác, hơi ngửa đầu mắt thấy các trên lầu chính hướng phía viện lạc xem ra hải bà dạ. Nham quyền sắp tới người thời điểm, hắn mới một tay chấp đao hướng về sau vung lên, lôi quang lóe lên, cuốn quanh lấy lôi điện lôi nha đem cái kia bị nham thạch bao khỏa ở bên trong cánh tay tùy tiện xé vỡ thành hai mảnh. Tên kia nham nhẫn thế sông uổng phí một rừng, sững sờ nhìn chằm chằm bị gọt đi một nửa cánh tay, một lúc sau, đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn mới kêu lên thảm thiết, một giây sau, lại là một đạo lôi quang đánh tới, vẽ qua cổ của hắn, tiếng kêu thảm thiết líu lo mở rừng. Nhìn lấy một màn này, còn lại phía dưới nham nhẫn giống như là chúng định thân thuật, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lầu các bên trên, Hải Bạ Dạ trèo tại trên chôi đao tay hơi dùng lực, bình tĩnh trở lại tâm bởi vì Diệp Tử mà lại lần nữa sóng gió nổi lên, hắn cảm thấy uy hiếp. Bên cạnh hắn đứng đấy hai người, một nam một nữ, theo thứ tự là Sủ Triệu Dạ học sinh, cùng Mã Học Nô. Cụ thần tình nghiêm túc nhìn lấy dưới đáy Diệp Tử, cái này cùng mình cùng tuổi người, có 10 phần đáng sợ tốc độ, cái kia một đem cuốn quanh lấy lôi điện đao đơn giản đúng vậy độn thổ khắc tinh. Uy Hoa, ngươi phụ trách phong bế hắn hành động. Cụ hướng phía lầu các kế tiếp khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên hô. Cái này thiếu niên cũng là Sủ Triệu Dạ một trong những học sinh, cũng chính là người này sử dụng nham thạch quan tài bức bách Diệp Tử nhảy đến không trung tránh né. Nghe được cụ, Uy Hoa trùng điệp điểm đầu. Mã Áo Ngộ, đại danh giao cho ngươi. Cụ chuyển đầu đối Mã Áo Ngộ nói. Mã Áo Ngộ nắn nuốt trên trán tóc ngắn, không có trước tiên trả lời, ánh mắt của nàng một mực đặt ở Diệp Tử trên thân. Sau một lát, nàng mới chậm rãi điểm đầu, thản nhiên nói, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ đại danh, cho nên lúc này hẳn là lựa chọn rút lui, mà không phải chủ động xuất kích, nhưng ta biết ngươi sẽ không lựa chọn rút lui, cho nên tùy ngươi, tuy nhiên một khi các ngươi hiện ra bại thế, ta cũng lập tức mang đại danh rời đi. Cụ yên lặng nhìn nàng một cái, không nói một lời nhảy xuống lầu cát. Mắt thấy cụ đón lấy Diệp Tử, mà áo ngộ vê động sợi tóc tốc độ càng nhanh, hưởng phí ở giữa rút ra mấy sợi tóc, đưa tới bên miệng tuổi, cái kia mấy sợi tóc chậm rãi bay về phía giữa không trung. Đối mặt địch nhân như vậy, đến cùng ở đâu ra tự tin a? Nàng nhìn cả người quấn quanh lấy lôi điện Diệp Tử, thang khẽ, chuyển đầu nhìn về phía Hải Bạ Dạ, thản nhiên nói, chuẩn bị tùy thời trốn đi. Dưới mắt cũng thế, mang theo Hải Bạ Dạ rút lui là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần ngăn chặn Diệp Tử, chờ bụi chi quốc ngoại vi binh lực xuống lại co vào tới, đừng nói Hải Bạ Dạ có thể tuyệt đối an toàn, có lẽ còn có thể lưu lại địch nhân, nhưng là nàng giải cụ, cho nên nàng ngay cả thuyết phục cụ tâm tình đều thiếu lợi thiếu, chỉ hy vọng cụ cùng ý họa đừng thua quá nhanh.